Hiện ở phía trên bên kia đã có nhiều phe thế lực suy nghĩ nhìn chằm chằm. Lần hành động này chủ yếu mục đích chính là đem hai cái kia thiên mệnh võ giả đánh chết. Mảnh này bí cảnh là Thanh Long Học viện tân sinh quân huấn địa, chỉ cần kích thích nơi này để cho yêu thú bạo động, bọn họ chắc chắn phải chết. Chúng ta việc xong rũ áo ra đi, căn bản không có cần phải chưa tới nhiều dính dấp. Cầm đầu yêu hóa võ giả cũng nói đến mức này, mọi người cũng đều gật đầu một cái. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Cầm đầu yêu hóa võ giả cầm lên một chai quỷ dị chất lỏng màu đen, thuận thế để ở ống trích bên trên. Thẳng đâm về phía trước mắt to lớn tim. Phúc. Chất lỏng màu đen trong nháy mắt tràn vào tim bên trong. Giờ khắc này, ở trái tim bị đâm vào vị trí, một vệt bắt mắt đỏ bừng thả ra, giống như giọt trong nước máu tươi, trong nháy mắt khuếch tán, tựa như pháo hoa một loại tách ra, nhanh chóng đem trọn cái tim bao phủ. Cầm đầu yêu hóa võ giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Đi. Ba người không chút do dự thừa dịp đường hầm không gian coi như ổn định, chui trở về lúc tới lối đi. Ngay tại lối đi biến mất trước mắt, tim đập bộc phát mãnh liệt, to lớn tim tản ra yêu dị hồng sắc quang mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triệu trạch nguyên cũng bị ảnh hưởng. Ao đầm trong rừng cây khô vào giờ khắc này giống như sống lại. Vốn là khô héo trên cây khô, một đóa đóa đỏ như màu máu hoa lá nở rộ ra. Trong không khí tràn ngập điểm sáng màu đỏ. Vốn là thường xuyên bao phủ ao đầm, sen lẫn yếu ớt độc tính sương mù cũng trở nên đỏ như máu vô cùng. Triệu trạch nguyên chung mỗi một con yêu thú, gần như ở cùng lúc này, cặp mắt trở nên vô cùng đỏ ngầu. Sát lục, thị huyết, những thứ này các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt đem các loại yêu thú náo hải bao phủ. Kèm theo một tiếng lại một âm thanh liên tiếp gầm thét. Triệu trạch nguyên tiên biến rồi. Bí cảnh điểm tập hợp ngoại. Lý Ngọc đám người gần như cũng đồng thời sắc mặt đại biến. Trần Bân Dự cảm đến sự tình thật giống như có chút không ổn, thế nào? Lý Ngọc lắp bắp nhìn trước mắt theo dõi bình, thật kỳ quái. Triệu Trạch Nguyên vốn là vĩnh cửu có giúp lại kích thích tính độc khí đột nhiên thả ra, là Triệu Trạch Nguyên trung tâm. Phong tỏa tâm điểm có người chuẩn tiến vào. Chương 150, bí mật cửa ra. Trần Bân sắc mặt chợt biến đổi. Tại sao hắn sẽ bị phái tới hướng dẫn lần này tân sinh quân huấn? Đó là bởi vì Triệu Trạch Nguyên là hắn đã từng tham dự thăm dò địa cấp bí cảnh. Hắn vĩnh viễn không quên được đột nhiên xuất hiện biến cố ngày hôm đó. Hết thảy đều thay đổi. Thi thể tùy ý có thể thấy, có yêu thú, cũng có võ giả. Tất cả mọi người chạm đến không nên đụng chạm cấm kỵ. Đó là đến bây giờ còn không cách nào nghiên cứu giải thích rõ ràng kỳ dị tâm điểm. Vũng bùn bên trên kia treo to lớn tim. Điều này sao có thể? Trần Bân vẻ mặt kinh hãi, năm đó Triệu Trạch Nguyên tâm điểm hoàn toàn phong tỏa, kia quỷ đồ vật động tĩnh không phải nói ít nhất có thể đè xuống 100 năm sao? Lý Ngọc sắc mặt cũng rất là khó coi, "Trần Bân lão sư, chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta phải vội vàng liên lạc Vũ đạo hiệp hội." Trần Bân vội vàng thúc giục, "Vậy còn chờ gì, vội vàng đem bọn học sinh cũng cưỡng chế truyền tống đi ra." Lý Ngọc không do dự, lập tức mệnh lệnh nhân viên làm việc bắt đầu bắt tay thao túng thủ hoàn. Đây là bọn hắn một cái hậu thủ. Thủ hoàn ngoại trừ bị động truyền tống trở ra, thực ra bọn họ ngoại giới cũng có thể khống chế truyền tống thời cơ. Không được, truyền tống không được. Chúng ta liên tiếp thủ hoàn tín hiệu bị không biết quá nhiều, một cái cũng truyền tống không tới. Nhân viên làm việc không ngừng thử tuyên cáo sau khi thất bại, Trần Bân ý thức được sự tình đại phát. Lý Ngọc đi liên lạc Vũ đạo hiệp hội đồng thời, Trần Bân bên này gần như cùng lúc đó đem điện thoại đánh tới Kinh Bắc Đại học. Chính ở phòng làm việc ngồi Thanh Long Học viện viện trưởng nhận được điện thoại. "Trần Bân, ta chính chuẩn bị gọi cho ngươi. Nay quân huấn cũng đi qua rồi chừng mấy ngày, có cái gì không biểu hiện đặc biệt xuất sắc học sinh?" Thanh Long Học viện viện trưởng thanh âm đặc biệt không lo lắng. Có thể Trần Bân giọng lại để cho này viện trưởng nụ cười trên mặt rất nhanh thì biến mất. "Viện trưởng, Triệu Trạch Nguyên độc khí tái phát, tâm điểm xảy ra vấn đề." Thanh Long Học viện viện trưởng sắc mặt từ ngạc nhiên lại tới phẫn nộ. "Làm sao có thể chứ? Chỗ đó tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề. Bọn học sinh đâu rồi? Bọn học sinh bây giờ thế nào?" Trần Bân đem không cách nào truyền tống sự tình báo cho Thanh Long Học viện viện trưởng sau. Thanh Long Học viện viện trưởng sắc mặt đen đến cực hạn rồi. Ban đầu là kia cái chứng rùa đề nghị quân huấn địa điểm phải đi Triệu Trạch Nguyên tới. Trần Bân vẻ mặt sững sờ, hắn cũng không quá nhớ. Thật giống như có như vậy cái lao sư đột nhiên đề nghị một cái hạng, sau đó mọi người cũng thấy phải là một lựa chọn tốt. Ở nơi nào quân huấn, rất có thể đúc luyện tân sinh. Lập tức tổ chức cứu viện, truyền tống không ra, các ngươi liền đi vào, tuyệt không thể để cho bất kỳ một cái nào học sống chết. Thanh Long Học viện viện trưởng cúp điện thoại sau đó, gấp khoảng đó quên quần. Do dự một chút, hay lại là cầm điện thoại lên. Công Tôn Duyên biết được tin tức này thời điểm, nơi nào còn có thể giữ ổn định. Kinh Bắc Đại học đội cứu viện nhanh chóng tổ chức lên đường. Kinh thành Vũ đạo hiệp hội trụ sở chính cũng lập tức phái ra tiếp viện. Đồng loạt đều là thất phẩm thậm chí bát phẩm cảnh giới võ giả. Có thể thấy lần này tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Trần Bân bên này cùng hiện trường điểm tập hợp thủ vệ đi trước tổ chức thành một nhóm đội ngũ cứu viện tiến vào Triệu Trạch Nguyên bên trong. Đoàn người tiến vào Triệu Trạch Nguyên lúc, nhìn huyết khí đầy trời ao đầm lâm, từng cái trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ. Trần Bân đối cái này khí tức không thể quen thuộc hơn được. Bây giờ bọn họ mang trên mặt đặc thù chất khí lọc đạo cụ, chính là vì phòng ngừa hút vào quỷ dị này độc tính chất khí. Một khi hút vào, yêu thú sẽ nổi điên, nhân cũng sẽ nổi điên. Tọa độ các ngươi đều có thể nhìn cách nhìn, hiện ở lập tức tiến hành cứu viện. Trần Bân cùng mọi người sau khi tách ra, ánh mắt đặt ở trước mắt mình xác định vị trí trên dụng cụ. Phía trên có thể biểu hiện từng cái đeo thủ hoàn học sinh tọa độ vị trí. Trong lúc bất chợt, Trần Bân thật giống như ý thức được có cái gì không đúng. Hắn lặp đi lặp lại tử tế sổ số lượng trước tọa độ số lượng. Thế nào thiếu một? Chẳng lẽ nói đã có nhân đen nhiều đỏ ít rồi hả? Bây giờ Trần Bân bất chấp suy nghĩ, cái này giờ phút quan trọng, có thể cứu một người là một cái. Mà tọa độ điểm thiếu xuống một cái kia, trên thực tế chính là trong lòng đất Diệp Phàm. Diệp Phàm còn đang khắp nơi tìm bí mật cửa ra. Hồn nhiên không có phát giác ngoại giới dị biến. Nhưng hắn bên thai yêu hổ rít gào âm thanh, thật giống như trở nên càng ngày càng tan nát tâm can đứng lên. Diệp Phàm cũng không nhịn được than thở, yêu thú này cũng vậy, vì một cái yêu hồn kỳ tại sao ư? Nào ngờ, giờ phút này hổ yêu hai cái đại đại cặp mắt tràn đầy huyết sắc. móng vuốt điên cuồng mở rộng trước mắt Diệp Phàm chui vào cửa hang, không ngừng thử dùng công kích đánh vỡ trước mắt lối đi. Trong điên cuồng mang theo vội vàng, hận không được lập tức vọt tới trước mặt Diệp Phàm, đem Diệp Phàm tê cắn thành mảnh vụn. Diệp Phàm ý thức được đợi trong lòng đất cuối cùng không phải là cái gì lương sách, nhưng hắn tìm khắp một vòng, căn bản không có phát hiện bí mật gì cửa ra. Có thể là suy đoán của mình xuất hiện sai lầm. Vừa lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên nhìn thấy bên trái trên vách tường tầng đất tán lạc hạ không ít bụi đất. Hồ yêu điên cuồng mở đường, chấn động không ngừng. Diệp Phàm lại phát hiện hiển nhiên có một nơi vị trí bụi đất hạ xuống càng nhiều hơn một chút. Làm Diệp Phàm giơ tay lên sờ về phía kia phim vị trí, ngay sau đó đã nhìn thấy một cái đầu khô lâu bọc bùn cắt lăn đi ra. Diệp Phàm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện lỗ nhỏ, ánh mắt sửng sốt một chút. Này cũng coi là bí mật cửa ra sao? Có thể điều này đầu lứa tiểu căn bản không chui vào lọt. Diệp Phàm thậm chí hoài nghi, này bên trong động đầu có thể là một cái võ giả muốn chạy trốn, kết quả đầu mới vừa đưa vào liền bị yêu thú cho chặt đầu rồi. Diệp Phàm thử dùng tinh ảnh kiếm đẩy ra bên cửa hang tầng đất, phát hiện những thứ này tầng đất đều vô cùng giãn ra, trong nháy mắt một cái đủ để cho một người đứng đi vào lối đi xuất hiện. Trước mặt hẹp hòi cửa hang cùng chật chội tầng đất bất quá đều là chướng nhãn pháp. Bên trong lối đi liền hiện phải mau không ít, cho bụi tuy nặng, nhưng bí mật này cửa ra đã nhiều năm như vậy, như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể tính tìm được. Diệp Phàm không thể không cảm vận khí của mình không tệ. Như vậy thứ nhất, coi như hổ yêu xông vào phát hiện mình đã trốn lúc đi, hắn cũng sớm đã thoát được xa xa. Diệp Phàm bước nhanh đi vào trong lối đi. Lối đi này rất dài, độ dốc khẽ nghiêng, nhưng có thể cảm giác được là đang ở một mực hướng lên trên. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, Diệp Phàm một mực bôi đen đi trước, không thấy được ánh sáng mang. Ngoại trừ trong tay đèn tin, Diệp Phàm cũng hoài nghi bây giờ có phải hay không là đêm tối. Nếu như có cửa ra lời nói, bao nhiêu tới điểm nguồn sáng mới đúng. Diệp Phàm tiếp tục hành động, cuối cùng phía trước phương xuất hiện một bức tường. Diệp Phàm tinh thần lực khuyết tán ra, xuyên qua bức tường này chính là bên ngoài. Hắn đã hoàn toàn rời đi gò núi vùng, cuối cùng là đi ra. Diệp Phàm không kịp chờ đợi xông lên phía trước, đang chuẩn bị một quyền đem trước mặt thật dày vách tường một quyền đánh thủng. Có thể một giây kế tiếp, hắn tinh thần lực đột nhiên cảm giác được có ba cái lục phẩm trung kỳ yêu thú vây ở bên ngoài. Không chỉ có như thế, này ba cái lục phẩm trung kỳ yêu thú trạng thái rất không đúng. Hắn tinh thần lực có thể rất bén nhạy cảm giác được này tam con yêu thú rất nóng nảy. Diệp Phàm không tự chủ được kích động trừng phạt đi thu liễm khí tức. Hiển nhiên này tam con yêu thú phát giác khí tức của hắn, chỉ bất quá không cách nào phân biệt vị trí. Có thể theo Diệp Phàm khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, ba cái thị huyết yêu thú cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó, lại lẫn nhau chém giết đánh. Chương 151, nguy cơ từ phía. Diệp Phàm chân mày cau lại. Con bà nó, các ngươi đừng tại ta cửa ra nơi này đánh nha. Muốn đánh các ngươi cũng hẳn chọn cái thích hợp trường hợp đi. Diệp Phàm nhìn trước mắt lúc nào cũng có thể sẽ bị đột nhiên đánh vỡ vết tường, theo bản năng lui về phía sau. Hắn hiện tại hoàn toàn là tiến thối lưỡng nan. Thật là trước có lang, sau có hổ. Mình là ngã bao lớn mốc mới có thể đụng phải này đương tử chuyện. Hệ thống, cục diện biến thành như vậy, ngươi có phải hay không làn nên thua điểm chứ? Diệp Phàm hỏi. Ký chủ cá nhân hành vi, xin chớ lên cao đến hệ thống. Hệ thống lại hiếm thấy nổ nước bọt một cái câu. Ánh mắt của Diệp Phàm nhất thời trở nên cổ quái. Ngươi này hệ thống, có phải hay không làm một mực ở cho ta giả bộ? Làm tốt như chính mình cái gì tình cảm cũng không có. Ta thế nào cảm giác ngươi một mực ở ta nơi này nhi diễn xuất đây? Hệ thống lại một lần nữa yên lặng không nói. Diệp Phàm không khỏi suy tư, này hệ thống có thể như thế nhân tính hóa chế định nhiệm vụ. Vậy tại sao phản ứng cùng thái độ cũng biết này như vậy cơ giới? Hắn có lúc cũng sẽ đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như mình là sáng tạo ngược lại thiên đạo hệ thống nhân, hắn hy vọng hệ thống là dạng gì? Đương nhiên là cái loại này quan tâm ôn nhu, ký chủ gặp phải nguy hiểm, lập tức làm ra phản ứng, cho ra cứu mạng có phương pháp tốt hệ thống. Chỉ bất quá trước mắt sự tình thật giống như còn chưa tới bết bát nhất mức độ. Bởi vì kia tam con yêu thú càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng rời đi địa điểm chiến đấu. Diệp Phàm để cho ổn thỏa, đợi chừng một giờ. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác lòng đất phát ra một tiếng nổ ầm. Người tốt, thật đúng là để cho cái kia hổ yêu cho một đường đảo đến phía dưới cùng. Nếu như hắn tự cho là an toàn, ở nơi nào ngồi chờ chết, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Diệp Phàm không do dự nữa, lập tức phá vỡ trước mắt vách tường. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận bên ngoài không có yêu thú tung tích. Phá vỡ vách tường trước mắt, âm thanh của hệ thống xuất hiện. Kiểm tra đến kích thích tính độc khí. Không đề nghị rời đi. Diệp Phàm lúc này liếc mắt, ta tưởng cũng đánh xuyên ngươi cho ta tới câu này. Khi hắn chậm rãi đi ra mặt đất lúc, nhìn trong không khí nồng dày vô cùng huyết vụ. Tiếng gầm gừ, tiếng hí không ngừng từ quanh mình chuyển tới. Thật giống như đi tới ngày tận thế. Diệp Phàm đều trợn tròn mắt. Đây là trước cái kia ao đầm lâm à? Mới không có đi ra khỏi mấy bước, Diệp Phàm đã nhìn thấy một cái bị gặm ăn rồi hơn nửa người yêu thú thi thể. Là mới vừa kêu ba cái lục phẩm trung kỳ yêu thú một trong. Không nghĩ tới lại chiến đấu tới chết. Diệp Phàm nhìn yêu thú kia quỷ dị huyết con ngươi màu đỏ, để cho người ta không rét mà run. Nhưng hắn lại rút ra tinh ảnh kiếm. Không nói nhiều liền nhắm ngay yêu thú con người đâm tới, trực tiếp từ con người xuyên qua đến trong đầu. Một phen tìm kiếm, lấy được rồi lục phẩm trung kỳ yêu thú nội đan. Chỉ là này một viên nội đan, liền đủ hắn đưa thêm rất nhiều thảo dược. Diệp Phàm trong lúc nhất thời thấy bây giờ được tình huống này mặc dù nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ vô cùng. Làm không tốt lại vừa là một lần giàu đột ngột cơ hội. Nếu như lần này thu hoạch rất tốt lời nói, cộng thêm lần trước ở địa cấp bí cảnh thu hoạch, những thứ này toàn bộ bán đi, trên người mình sẽ có bao nhiêu tài sản? Diệp Phàm ám than mình không có uổng phí bị hổ yêu đuổi giết, nhìn tới vẫn là thời cơ đến vận chuyển. Chỉ bất quá Diệp Phàm cũng chú ý tới mình trên người dị thường. Hắn phát hiện hắn nhìn trước mắt những máu tươi này đầm địa thi thể, vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường. Tâm tình thậm chí ngay cả một điểm ba động cũng không có. Tỉnh táo đáng sợ. Hắn phát hiện mình rõ ràng kiếm lợi lớn, mở tâm niệm đầu nhưng không cách nào để cho hắn triển lộ nụ cười. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm chú ý tới dị thường thời điểm, không chút do dự hỏi hệ thống. Hệ thống, mở ra giám định chức năng. Giám định huyết vụ. Diệp Phàm muốn lên mình còn có cái thực dụng chức năng còn không có dùng. Này yêu hồn kỳ có thể không phải cầm không? Giám định. Địa tâm huyết vụ, bí cảnh triệu trạch nguyên trung tâm tim kích thích sản vật. Liên thông toàn bộ bí cảnh, có rất kích thích mạnh tính. Hút vào sau dịch cuồng bạo phong ma. Diệp Phàm vẻ mặt sững sờ, vậy làm sao cùng bây giờ mình biểu hiện hoàn toàn ngược lại đây? Một sát na này, Diệp Phàm phảng phất biết cái gì. Địa tâm huyết vụ kích thích tính quá mạnh, xúc động thiên đạo trừng phạt. Cự tổn thương lớn vốn nên để cho hắn trở nên dễ giận cuồng bạo. Bốn lần trừng phạt hướng ngược lại kích động, để cho hắn trở nên so với bất cứ lúc nào cũng còn lanh tính hơn. Ánh mắt của Diệp Phàm trước tiên phong tỏa bầu trời một cái tam phẩm điên phong chim yêu thú. Giám định. Diệp Phàm giọng trở nên bộc phát ngắn gọn. Giám định. Ngự lôi điểu, tam phẩm điên phong, bạo tẩu tình hình đặc biệt lúc ấy kích thích trong cơ thể lôi tính thuộc tính tăng nhanh tự thân tốc độ. Diệp Phàm không có chút gì do dự, phệ hồn chi phối thuật trong nháy mắt thi triển. Vốn là ở giữa không trung nóng nảy phi hành ngự lôi điểu bị Diệp Phàm rất nhanh khống chế. Ngự lôi điểu trong mắt huyết, hồng sắc vẫn không có rút đi. Diệp Phàm một cái xoay mình, mới vừa ngồi lên ngự trên người lôi điểu. Phía dưới mặt đất vết rách trải rộng. Bay. Diệp Phàm thao túng ngự lôi điểu cấp tốc bay về phía bán không. Trên mặt đất vết rách càng ngày càng lớn, rãnh càng ngày càng sâu. Kèm theo từng tiếng điếc tai nổ ầm. Mặt đất như núi lửa bung ra một dạng cường đại yêu lực chợt đổ xuống mà ra. Diệp Phàm nhìn thấy một cái dáng gần như cao hơn 10 thước hổ yêu. Yêu hổ triệt đáy bạo tẩu không nói, dáng vì sao lại đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Hổ yêu thị huyết con ngươi trong nháy mắt nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng dự cảm đến đại sự không ổn. Không chút do dự thao túng ngự lôi điểu toàn bộ nhanh rời đi. Diệp Phàm bóng người trên không trung hóa thành một đạo thiểm điện. Có thể phía sau hổ yêu chợt xông về phía trước, rít lên một tiếng. Nếu không phải Diệp Phàm né tránh nhanh chóng, cũng sẽ bị một kích này cho trực tiếp đánh bại. Diệp Phàm một bên né tránh, một bên thao túng ngự lôi điểu phi hành hết tốc lực. Hắn hiện tại phải vội vàng trở lại bí cảnh cửa vào. Loại tình huống này xuất hiện, trường học cùng Vũ đạo hiệp hội tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Trên thực tế, Vũ đạo hiệp hội cùng Kinh Bắc đại học đội cứu viện đã tại hỏa tốc chạy tới. Trần Bân bên này trong tay xách hai cái bất tỉnh học sinh, đang hướng cửa vào chạy tới. Những học sinh này đã cũng điên rồi, thấy nhân liền muốn sát. Hắn thậm chí lo lắng những học sinh này khi tỉnh dậy, tinh thần có thể hay không bị thương nặng. Lớn như vậy bóng ma trong lòng, làm không tốt lui về phía sau sẽ trở thành một tâm ma. Cùng lúc đó, Lý Thanh Phong ở ao đầm trong rừng chính kịch liệt thở hổn hển. Hắn cặp mắt mặc dù có chút hồng, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng. Thiên mệnh võ giả thể chất đặc thù, phản phất để cho Lý Thanh Phong đối với loại này độc tố có nhất định chống trả. Giờ phút này Lý Thanh Phong hình dung cũng rất là chật vật, trên người tốt nhiều chỗ bị thương. Bây giờ hắn cũng là một môn tâm tư tưởng phải nhanh hướng bí cảnh cửa vào chạy tới. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Lúc đó hắn đang ở săn giết một cái trong ao đầm con quốc. Một giây kế tiếp, ao đầm bốn phía liền bị huyết vụ bao trùm. Cái kia con quốc vốn là cùng hắn chiến đấu vô cùng cẩn thận, trong lúc bất chợt trở nên cuồng bạo, công kích càng là điên cuồng. Ngay tại Lý Thanh Phong dự định tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, cái kia con quốc liền bị một cái toàn thân màu xanh cự mãng cho một miệng nuốt vào. Cái kia cự mãng cảnh giới càng đáng sợ hơn, ở tứ phẩm đỉnh phong, căn bản không phải hắn có thể đủ chống cự được. Nguy cấp bên dưới, Lý Thanh Phong chỉ đành phải trốn. Hắn đã không nhớ rõ dọc theo đường đi hắn hai chân bao nhiêu lần chuyển tới đau đớn, gần như đã chết lặng. Cho đến cự mãng trong lúc bất chợt bị những yêu thú khác tập kích, hắn mới được cứu. Chương 152, 153 hiện tượng hoàn sinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Phong cơ hơi hôn mê đầu. Cho dù hắn cố gắng muốn giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, trong lòng như có như không nóng nảy, tâm tình như cũ quấn vòng quanh hắn. Dọc theo đường đi cũng không có gặp bái kiến những học sinh mới khác, cũng không biết rõ mọi người tình huống bây giờ thế nào. Trong lòng Lý Thanh Phong không khỏi có chút bận tâm từ Lai cùng Diệp Phàm. Bây giờ này bí cảnh một mảnh hỗn loạn. Vốn là mà nói, chỉ cần bọn họ không chủ động đi đến gần những thứ kia cảnh giới cao yêu thú lãnh địa, cảnh giới cao yêu thú cũng sẽ không chủ động làm khó dễ. Có thể tình huống bây giờ bất đồng rồi. Cảnh giới cao yêu thú lẫn nhau công kích, không ngừng phát động chiến đấu. Giữa yêu thú với nhau đang chém giết lẫn nhau. Còn có một chút yêu thú tụ họp lại không ngừng tìm kiếm còn sót lại võ giả khí tức. Lý Thanh Phong chỉ phải cẩn thận né tránh, tận lực thu liễm khí tức. Hắn hiện tại cũng chỉ được chậm chạp di động. Hy vọng tiếp viện có thể đến nhanh một chút. Bây giờ chỗ này đâu còn là địa cấp bí cảnh, thuần túy chính là một cái địa ngục trần gian. Lý Thanh Phong đi đi, trong tầm mắt đúng là vẫn còn xuất hiện một cụ tàn thi. Xem phía trên quần áo trang sức, là Thanh Long học viện không sai. Một trận quân huấn, quay đầu lại trở thành một loại cứu cực khảo nghiệm sinh tử. Lý Thanh Phong cũng không biết, rốt cuộc là bí cảnh vấn đề hay lại là học viện cố ý tạo nên. Cái này cùng hắn trong ấn tượng hiểu biết Kinh Bắc có thể hoàn toàn bất đồng. Lý Thanh Phong xác nhận chính mình chung quanh tương đối an toàn, mở ra thủ hoàn. Hắn trong lòng cũng rất buồn bực, tại sao thủ hoàn cưỡng chế truyền tống chức năng không có khởi động? Mới vừa rồi hắn gặp gỡ loại nguy cơ này, hẳn đã bị truyền tống đi ra ngoài mới đúng. Còn có vừa mới bộ kia tàn thi, bây giờ xuất hiện tử vong, điều này nói rõ, thủ hoàn truyền tống chức năng không cách nào dựa vào. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cùng đột nhiên tràn ngập triệu trạch nguyên huyết vụ có liên quan. Bầu trời không ngừng có một ít yêu thú biết bay lượn mà qua. Lý Thanh Phong nhìn một cái trước mắt cách cửa ra vị trí. Mặc dù bọn hắn đi vào là bị ngẫu nhiên truyền tống, nhưng thì thật có một cái đặc định cửa ra. Bây giờ không ít người hẳn đều tại hướng chỗ đó chạy tới. Đây vốn là để lại cho ở chỗ này đợi 15 ngày, thành công quân huấn học sinh cửa ra. Bây giờ nhưng là mọi người chạy thoát thân duy nhất hy vọng. Lý Thanh Phong liếc nhìn chặng đường, đã nhiều ngày hắn vận khí coi như tốt. Phương hướng đi tới cùng cửa ra phương hướng chênh lệch không lớn. Cẩn thận hơn lẻn trốn 3 giờ mới có thể chạy đi. Về phần thành tích có hay không đạt tiêu chuẩn, hắn đã không cần thiết. Mạng nhỏ đều nhanh không có, ai còn sẽ để ý chính mình thành tích có hay không đạt tiêu chuẩn. Có thể cuối cùng vạn sự không toàn nguyện. Lý Thanh Phong mới lẹn trốn rồi nửa giờ, trước mắt lại đột nhiên xông tới một cái tứ phẩm trung kỳ hắc báo. Ánh mắt của Lý Thanh Phong trung lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Hắn nhận ra con yêu thú này, trục dạ báo, sẽ cùng mặt đất ảnh tử hóa thành một thể. Tốc độ cực nhanh, hành động quỷ mị. Bây giờ trục dạ báo hai trong mắt đỏ ngầu, khóe miệng gục máu tươi cùng nước miếng, mép tất cả đều là vết máu. Nhìn phảng phất vừa mới ăn một bữa thỏa thích, trong lòng Lý Thanh Phong đã không có hy vọng. Chính mình cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn làm cho mình đụng phải. Hắn mới tam phẩm sơ kỳ, tinh thần lực có lẽ có thể chống lại tam phẩm hậu kỳ yêu thú. Đối mặt tam phẩm điên phong hắn cũng rất khó áp chế. Chớ nói chi là trước mắt tứ phẩm trung kỳ trục dạ báo. Cho dù hắn tinh thần lực đi đến tứ phẩm, mở ra thức hải lại tập được tinh thần lực vũ khí, có lẽ còn có chạy trốn một chút hy vọng sống. Có thể dưới mắt, hắn vô luận như thế nào làm, gần như đều là chắc chắn phải chết. Trục dạ báo phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Bước chân chậm rãi hướng Lý Thanh Phong bước đến, tựa như ở tường tận đột nhiên này xuất hiện bữa tiệc lớn. Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Hắn cho dù tuyệt vọng, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi. Chính là cái chết, hắn cũng phải để cho cái này trục dạ báo đồng thời chôn theo. Lý Thanh Phong tinh thần lực hoàn toàn điều động, ánh mắt từ địa tập trung vào trục dạ báo. Trong tay tam cấp trường kiếm có chút vừa nhấc, sinh tử tất cả ở một sát na. Hô, trục dạ báo động. Ở trong màn đêm, nhàn nhạt ánh sáng như cũ để cho trục dạ báo dung nhập vào trong bóng tối. Một giây kế tiếp sẽ không thấy tung tích ảnh. Quanh mình khắp nơi truyền tới lá khô cùng vũng bùn đạp âm thanh. Lý Thanh Phong mặt đầy cảnh giác, cái trán toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng điều chỉnh mình phương hướng, duy nhất có thể chắc chắn là con yêu thú này cách mình càng ngày càng gần. Lý Thanh Phong siết chặt chuôi kiếm, trong lòng như có dự cảm, tinh thần lực phát giác bên trái một tia khác thường. Hắn không có nửa điểm do dự, đối mặt chớp mắt liền gần trong gang tấc to lớn móng nhọn, Lý Thanh Phong thân kiếm vừa nhấc, sáng loáng, nhức mắt kia lửa tách ra. Lý Thanh Phong thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, kết kết thật thật đụng vào một cây vai u thịt bắp cổ thụ trên thân cây. Khu. Lý Thanh Phong bàn tay run rẩy, miệng hùm đau từng cơn, lúc trước tam cấp trưởng kiếm căn bản không địch, trên thân kiếm lưu hạ một đạo rất rõ ràng vết nước. Trở lại một chút, khả năng chính mình liền không chịu nổi. Lý Thanh Phong tựa vào trên thân cây, huyết vụ như cũ tràn ngập. Ở tinh thần hắn yếu ớt lúc thử nhân cơ hội mà vào, hoàn toàn chúa tể Lý Thanh Phong tâm tình. Lý Thanh Phong thở dài một cái, xem ra ta đây mệnh đúng là vẫn còn được qua đời ở đó. Đáng tiếc, không cách nào để cho nữ nhân kia chân chính vì năm đó chuyện làm trả giá thật lớn. Còn có người nam nhân kia. Lý Thanh Phong vạn niệm câu hôi lúc, trục dạ báo mở ra răng nanh, không có bất kỳ dừng lại, hướng thẳng đến cổ Lý Thanh Phong cắn tới. Giống. Lý Thanh Phong đã ngửi được đập vào mặt gây mũi tinh khí. Vốn nên một giây kế tiếp trở thành trục dạ báo thức ăn hắn đúng là vẫn còn động. Hắn không làm được buông tha. Lý Thanh Phong nộ quát một tiếng, trong mắt huyết sắc có chút đậm đà. Trên người Lý Thanh Phong đãng xuất vô cùng bá đạo khí thế, nhất kiếm thượng tiêu. Thân thể theo sát một bên, cánh tay bị trục dạ báo căn trúng trước mắt, Lý Thanh Phong trường kiếm trong tay rời đổi được trong một cái tay khác. Động tác làm liền một mạch, nhất kiếm từ mặt bên đâm vào con mắt của trục dạ báo. Phốc suy, máu tươi văng tung tóe mà ra. Này nhất kiếm để cho trục dạ báo hoàn toàn điên cuồng. Đau trục dạ báo suýt nữa phải đem Lý Thanh Phong toàn bộ cánh tay đều phải toàn bộ cắn tới. Đang lúc này, ao đầm trong rừng, vô số một thứ từ trên thân cây dọc theo mà ra, lại tại chỗ đem trục dạ báo thân thể đâm xuyên. Lý Thanh Phong còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một thanh búa từ trên trời hạ xuống. Trần Bân kịp thời chạy tới, một đũa chém đứt trục dạ báo đầu. Lý Thanh Phong bị bắn tung tóe một thân huyết, cắn hắn cánh tay đầu báo sau đó rơi xuống đất. Người không sao chớ. Trần Bân quan tâm nói, xin lỗi, chúng ta tới chậm rồi. Trần Bân mang đặc thù mặt nạ, mà hắn không nói nhiều liền từ chữ vật khí chung lấy ra một cái giống nhau như lúc mặt nạ đưa cho Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong nhận lấy mặt nạ, mang lên mặt, chỉ cảm thấy không khí phảng phất cũng mát mẻ không ít. Nhân thanh tỉnh trong nháy mắt, cánh tay đau nhói làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Bân tiến lên đỡ Lý Thanh Phong, bây giờ mọi người hầu như đều được cứu hướng cửa ra, ngươi cũng mau cùng ta rời đi. Lý Thanh Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết rõ mình còn sống. Diệp Phàm, Từ Lai bọn họ đâu? Lý Thanh Phong vẫn là không nhịn được hỏi. Trần Bân sau mặt nạ mặt hơi biến sắc mặt, bọn họ chắc an toàn. Thực ra Trần Bân cũng không biết rõ trước mắt Diệp Phàm trạng thái, mà ở giống vậy đến gần cửa ra phương hướng, một tia sét trên không trung cấp tốc vạch qua. Chương 153, tất cả đều đi mau. Ngươi này mèo lớn cắn thật đúng là chết. Diệp Phàm thao túng ngự lôi điểu, gần như tăng tốc đến cực hạn rồi. Nhưng dù cho như thế, phía sau cái kia thất phẩm hổ yêu như cũng không ngừng theo sát. Thế không đuổi kịp Diệp Phàm không bỏ qua. Có thể ngự lôi điểu trong cơ thể năng lượng lại ở chậm rãi biến mất. Cứ theo đà này, qua không được bao lâu, tốc độ của hắn sẽ chậm lại. Tốc độ một chậm, kết quả có thể tưởng tượng được. Dọc đường cản đường yêu thú trên căn bản cũng khó thoát khỏi cái chết. Có vài yêu thú đã sớm điên, tư giết đỏ cả mắt rồi. Gan lớn đến thậm chí bất kể hổ yêu cảnh giới, không nói nhiều liền phát động tấn công. Kết quả chính là bị hổ yêu một trường giẫm đạp thành thịt nát. Diệp Phàm trên không trung cũng giống vậy bị không ít yêu thú biết bay tập kích. Cũng may hắn thao túng ngự lôi điểu, cộng thêm bản thân khống chế kỹ thuật tương đối quen luyện. Liên tiếp né tránh sau, một ít yêu thú biết bay công kích rơi vào khoảng không, căn bản không kịp phát động lần thứ hai công kích liền bị xông lên hổ yêu cho nuốt vào. Diệp Phàm quan sát phía dưới ao đầm lâm, khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Những thứ này đều là tài bảo, có thể không biết sao hắn căn bản không có cơ hội đi nhặt. Chỉ cần tốc độ của hắn dừng lại, hổ yêu là có thể đuổi kịp tới. Trước mắt hắn cũng cảm giác mình cùng hổ yêu giữa khoảng cách đang không ngừng rút vào. Nếu không phải dưới đất lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác yêu thú thỉnh thoảng xuất hiện ngăn trở, dựa hết vào ngự lôi tốc độ quý bắp, căn bản là không có cách thật đem hổ yêu bỏ lại đằng sau. Hổ yêu mấy lần không có đuổi kịp Diệp Phàm, giống vậy vô cùng nóng nảy. Diệp Phàm có thể cảm giác được, bây giờ hổ yêu sát y đã hoàn toàn không quan tâm hắn là hay không có thể cầm ra yêu hồn kỳ. Hắn chỉ hy vọng sớm một chút chạy tới cửa ra, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thủ hoàn truyền tống chức năng một chút tác dụng cũng không có lên. Hắn cũng hoài nghi này bí cảnh điểm tập hợp phát cho bọn hắn thủ hoàn có phải hay không là thấp kém phẩm. Thỉnh thoảng Diệp Phàm vẫn sẽ thoáng xuất thủ thu mấy cái bị hổ yêu sát thoi thóp yêu thú đầu người. Trong nháy mắt, hắn yêu thú đánh chết số đạt tới 50. Lối ra, đã lần lượt có không ít học sinh được cứu đi ra ngoài. Bí cảnh cửa vào ngoại, đi ra bọn học sinh trong mắt huyết sắc còn chưa hoàn toàn rút đi. Mỗi một người đều chưa tỉnh hồn, trên người bao nhiêu mang một ít thương. Bọn họ khả năng đời này đều không cách nào quên ngày này. Ngay cả kinh nghiệm đã từng trải quá tử sát minh tập kích một ít đám người, bây giờ cũng gánh không được như vậy đánh vào. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến huyên náo tiếng bước chân. Vũ đạo hiệp hội kinh thành trụ sở chính cùng Kinh Bắc Đại học tiếp viện chạy đến. Người phụ trách ở nơi nào, báo cáo tình huống. Kinh Bắc Đại học gật đầu là một gã thất phẩm hậu kỳ trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử một con màu nâu tóc dài, châm thành đuôi ngựa, ánh mắt vô cùng sắc bén. Lý Ngọc lúc này vội vàng tiểu chạy đi tới. Chư vị là Kinh Bắc Đại học. Trung niên nữ tử mắt lạnh nhìn về phía Lý Ngọc, nếu không đây. Lý Ngọc chỉ cảm thấy trung niên nữ tử một cái ánh mắt đều để cho cả người hắn không cách nào nhúc nhích. Mở miệng cũng tốn sức. Vũ đạo hiệp hội bên này giống vậy phái ra một tên thất phẩm hậu kỳ lão giả. Lão giả thân cao lực lùn, nhìn có chút còng lưng, có thể phía sau đi theo một đám vũ đạo hiệp hội võ giả ánh mắt tràn đầy tôn kính. Lạnh nha đầu, bây giờ người gấp có ích lợi gì? Trước nghe nhân gia đem tình huống nói rõ ràng. Lão giả nhắc nhở. Trung niên nữ tử liếc mắt một cái lão giả, Hà Lao nếu lên tiếng, ta không phải là không cho mặt mũi này. Thu lại khí thế sau, Lý Ngọc chỉ cảm thấy chuyện lần này thật đại điều. Vì vậy đơn giản nhanh chóng đem tình huống nói rõ một lần. Trước mắt đã có 2/3 học sinh bị cứu ra. Căn cứ Trần Vân lão sư cùng còn lại vào đi công việc cứu viện nhân viên tọa độ. Còn thừa lại học sinh hẳn cũng được cứu, đang hướng cửa ra bên này chạy tới. Chỉ bất quá trước mắt yêu thú bên này thật giống như cũng ý thức được có cửa ra sự tình, số lớn yêu thú cũng đang vây tụ tới, tạo thành ít nhất thất cấp thú triều. Lão giả ánh mắt lập tức đọc lại. Xem ra chuyện này còn không thế nào tốt đối phó. Trung niên nữ tử lạnh rên một tiếng, dụng cụ sự tình, sau đó mới cùng các ngươi cố gắng đoán, còn có bí cảnh giám thị một chuyện, em đẹp triều trạch nguyên lần nữa bùng nổ hết vụ. Các người khác nói cái gì cũng không biết rõ. Lý Ngọc vẻ mặt khổ sở, hắn thật là cái gì cũng không rõ ràng. Phàm là hắn biết do nguyên nhân, phòng trừng cũng đã sớm nói. Bây giờ trách nhiệm toàn bộ phát đến, hắn nơi nào có thể tiếp. Được rồi. Lão giả mở miệng nói, cứu người quan trọng hơn, quang Trần Vân nhóm người kia, gánh không được thất cấp thú triều. Trung niên ánh mắt của nữ tử lạnh lẽo, ta biết rõ, chữa trị đội lưu lại, cho học sinh môn chữa thương. Những người còn lại theo ta tiến vào bí cảnh. Hai phe đội tiếp viện ngũ trung chữa trị nhân viên toàn bộ đều lưu lại. Những thứ này chữa trị nhân viên nhìn bí cảnh cửa vào ngoại bọn học sinh thảm trạng, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngoại thương có thể khỏi hẳn, trong lòng cái kia khảm coi như không dễ dàng chữa khỏi. Triều Trạch Nguyên Trung, Trần Bân mang theo Lý Thanh Phong, dần dần cùng không ít nhân viên làm việc hội hợp. Mọi người bên người bao nhiêu đều đi theo một hai tân sinh. Trong đó một cái nhân viên làm việc hối bản tin, Trần Bân lão sư, trên bản đồ biểu hiện học sinh tọa độ tất cả đều cứu. Lúc trước biến mất tọa độ cũng ở đây trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa tốc độ di động còn nhanh hơn chúng ta, cũng ở đây hướng bên này chạy tới. Trần Bân khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua, nhân viên cứu viện cứ như vậy một ít, đều có người nào hắn đều rất rõ ràng. Vấn đề ở chỗ, bọn họ bên này đã không có dư thừa nhân thủ phân đi ra cứu học sinh. Kia đột nhiên nhanh chóng chạy tới tọa độ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một tên đang ở bay thật nhanh nhân viên làm việc suy đoán nói, Trần Bân lão sư, ta hoài nghi tọa độ này khả năng không phải học sinh. Học sinh tốc độ làm sao có thể sẽ có nhanh như vậy? Làm không tốt, có thể là bị nuốt vào yêu thú trong bụng, đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Một gã khác cóng lấy sau lưng một đệ tử nhân viên làm việc cũng nhìn xuống tay mình hoàn. Rất có thể, ta vừa mới liền gặp. Chỉ là sau khi nói xong, các nhân viên làm việc cũng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh mình những thứ này ngây ngô học sinh. Nhưng phàm là thanh tỉnh nhân, mỗi một người đều là cao mày, có mắt chung thậm chí tản ra kinh hoàng. Lý Thanh Phong theo bản năng siết chặt quả đấm, rốt cuộc lần này quân huấn chết bao nhiêu người? Sau khi đi ra ngoài khả năng tự có câu trả lời. Thăng thêm tốc độ, bây giờ Trần Bân có thể bất chấp những học sinh này tâm tình, không loại bỏ là yêu thú khả năng, loại tốc độ này, cảnh giới không thấp. Trần Bân đám người rối rít ra tốc phi hành, hết tốc lực chạy tới cửa ra. Cửa ra là đang ở một cây chọc trời cây khô thân cây bên trong. Chợt nhìn, thật giống như không có bất kỳ cửa ra, mà dẫn đầu nhân viên làm việc đi trước mang theo học sinh đi vào thân cây, thành công bước vào thông đi ra ngoài lối đi. Bởi vì kiểm tra đến có người tiến vào, vốn là thay đổi cửa vào vì cửa ra đội tiếp viện ngũ chỉ đành phải tạm thời dừng lại tiến vào. Theo từng cái nhân viên làm việc rời đi, xa xa một màn kia tử quang dần dần trở nên rõ ràng. Lý Thanh Phong quay đầu nhìn kia nhanh chóng mở rộng tử quang, biên giới vô số yêu thú cũng mênh mông quần quần vây quanh, có thể dưới mắt cũng không thiếu nhân không có tiến vào cửa vào. Ánh mắt của mọi người chung cũng lộ ra kinh hoàng. Bây giờ là không thể lui được nữa, mà ở ngự lôi điệu bên trên Diệp Phàm tại chỗ hét lớn một tiếng, tất cả đều đi mau. Chương 154, bản thân ngăn cản thú triều. Diệp Phàm tốc độ không chậm, hắn đã đem ngự lôi điệu trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cũng may trên đường hổ yêu cùng một cái lục phẩm đỉnh phong yêu thú xảy ra mâu thuẫn, hai con yêu thú xoay đánh nhau, ngược lại là cho hắn tranh thủ chút thời gian. Nhưng giờ phút này vô số yêu thú vây quanh, mênh mông quần quần hắc ảnh là dự định chặn lại điều này có thể rời đi cửa ra. Con mắt của Lý Thanh Phong mở to, tự nhiên nghe được này thanh âm quen thuộc, là Diệp Phàm. Không chỉ là Lý Thanh Phong kiếp sợ, Trần Bân cũng vẻ mặt kinh ngạc. Mới đầu hắn đều cho là Diệp Phàm khả năng thật bất hạnh bỏ mạng ở rồi này bí cảnh bên trong. Dù sao dưới mắt bọn họ cứu ra học sinh là cuối cùng một lớp, mà lúc trước cứu ra học sinh chính giữa, căn bản không có Diệp Phàm bóng người. Lối ra, vài tên nhân viên làm việc thanh âm đều run rẩy. Làm sao bây giờ, thú triều muốn chìm tới? Nhiều như vậy thì huyết yêu thú xông lại, bọn họ căn bản chống đỡ không được, mấy giây chung cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. từng cái nhân viên làm việc lúc này lại bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Cái kia, để cho ta đi vào trước có được hay không? Dựa vào cái gì, vừa mới tất cả mọi người xếp hàng. Ta vừa mới liền đứng ở phía trước. Cầu các ngươi rồi, để cho ta đi trước. Ta trên có lão, dưới có tiểu, các ngươi khác tranh với ta. Trần Bân nhìn trước mắt mấy công việc này nhân viên. Hắn cũng không quái những người này. Không người sẽ đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Húng chi hay lại là đối mặt nhiều như vậy kinh khủng yêu thú. Chỉ là mặc cho như vậy tâm tình nảy sinh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cũng đừng làm ổn, muốn sống đi ra ngoài liền vội vàng xếp thành hàng, từng cái tới. Ta đội sổ, các ngươi sợ cái gì? Trần Bân vừa nói liền đem Lý Thanh Phong giao cho xếp hàng ở trước mặt một nhân viên làm việc. Ánh mắt của Lý Thanh Phong sững sờ, "Trần lão sư, chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại bất kể?" Trần Bân toét miệng cười một tiếng, "Ta có nói ta muốn chịu chết ấy ư, chỉ là người cuối cùng đi mà thôi. Viện trưởng đem các ngươi giao phó cho ta, ta liền muốn gánh vác trách nhiệm này. Chỉ cần còn có một cái học sinh không đi, ta cũng sẽ không đi." Trần Bân chỉ học sinh kia đó là cấp tốc chạy tới Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm cũng nhận ra được phía sau một đàn một đám yêu thú biết bay đang hướng hắn đuổi theo. Nội tâm của Diệp Phàm cười khổ, mới thoát khỏi hồ yêu, tại sao lại phải bị thú triều cho vây công? Có muốn hay không đen đuổi đến đâu một chút? Trần Bân đại nghĩa lâm nhiên, tự nhiên cũng để cho các nhân viên làm việc xấu hổ cúi đầu. Mọi người cũng sẽ không tiếp tục lẫn nhau xô đẩy, có thứ tự nhanh chóng hướng cửa vào tiến vào. Đi ra ngoài làm việc nhân viên đang bày tỏ đây là cuối cùng một lớp học sinh sau, đuổi tới cứu viện đội cũng sẽ không đội vàng. Bọn họ chạy tới đòi hỏi thứ nhất chính là muốn đem bọn học sinh toàn bộ đều cứu ra. Bây giờ bọn học sinh dần dần tất cả đều trở lại, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ là phụ trách theo dõi bí cảnh nhân viên làm việc lại sắc mặt vô cùng khó coi. Dựa theo trước mắt lối ra yêu thú triều số lượng cùng tốc độ, có thể sẽ có người chết ở bên trong. Dẫn đầu trung niên nữ tử cùng lão giả liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không nói gì, bởi vì bọn họ biết rõ, lúc này lần lượt đi vào, cũng không ngăn cản được bất kỳ bi kịch phát sinh. Thú triều kích thước đi đến thất cấp, liền coi như bọn họ là thất phẩm hậu kỳ võ giả, cũng không thể bảo hoàn toàn gánh vác. Đem hy sinh hạ thấp nhỏ nhất, đây là bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm. Lý Ngọc lúc này gấp vội mở miệng, mở rộng ra đường hầm không gian, tăng nhanh chuyển tống tốc độ. Nhân viên làm việc vẻ mặt gặp khó khăn, nhưng là bản thân này cũng không phù hợp thủ tục, huống chi, chúng ta không có quyền hạn này. Một khi làm như thế, ắt sẽ đối còn lại bí cảnh tạo thành ảnh hưởng. Lý Ngọc biết rõ mình phải làm chút gì, bằng không nổi này toàn bộ trừ đi, hắn gánh không được. Mạng người quan trọng, bây giờ ngươi còn quấn quýt những thứ này. Lý Ngọc nhìn như vẻ mặt chính khí, tiến lên một cước liền đem nhân viên làm việc đá văng. Ngươi không có quyền hạn, ta có. Dẫn đầu trung niên nữ tử cùng lão giả cũng nhìn sâu một cái Lý Ngọc, không có cho dư đánh giá. Chỉ bất quá từ cửa ra tới nhân viên làm việc tốc độ thay đổi nhanh hơn không ít, mà từng cái ra tới nhân viên làm việc cùng học sinh cũng vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Thật giống như từ trước quỷ môn quan mới vừa đi một lượt. Lối ra, nhân lần lượt đi không sai biệt lắm. Lý Thanh Phong cuối cùng cũng ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn rời đi bí cảnh. Lý Thanh Phong vốn không nguyện rời đi, không biết sao Trần Bân biết rõ, những thứ này đều là mầm mống học sinh, tổn thất một cái cũng không được. Trần Bân nhìn về phía cấp tốc đến gần Diệp Phàm, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Trong mắt lộ ra một cổ thấy chết không sờn khí thế. Không nghĩ tới ta lại phải ở cái địa phương quỷ quái này liều một lần. Hy vọng lần này ta có thể muốn lấy trước tiết như vậy may mắn. Trần Bân trong tay cự phủ chợt bổ về phía mặt đất. Sau lưng một tên sau cùng nhân viên làm việc mang theo học sinh tiến vào cửa ra. Hắn có thể đi, nhưng hắn sẽ không đi. Giờ phút này vây công tới quần quần thú triều không hề như mây đen ép thành, lộ ra vô cùng rõ ràng. Mỗi một con yêu thú kia điên cuồng thần tình, để cho người ta nhìn cũng tâm kinh đảm hàn. Trần Bân trong mắt, một tia u lục sắc quang mang có chút lóe lên. Lối ra huyết vụ lại không bị khống chế bị ngăn cản bên ngoài. Phản phất có cái gì vô hình khí chàng đem cô lập. Trần Bân cầm cự phủ cán búa, tức giận quá to, xâm la luyện ngục. Ầm. Đại địa sau đó nứt ra. Cán búa nơi vô số cây mây và dây leo quấn quanh ở Trần Bân trên tay. Trần Bân thật giống như cùng đại địa cũng nối liền thành một thể. Ao đầm mang vốn là cây cối tươi tốt, những thứ kia cây khô từng cái giống như trọng thay mới sinh. Từng cái vai u thịt bắp cây mây và dây leo nhô lên. Từ bốn phương tám hướng hướng trời cao bao phủ. Trong nháy mắt này cây mây và dây leo bao phủ hình bán cầu bình chướng thật giống như có thể che phủ thiên địa. Mà duy nhất không đoạn co rút lỗ hổng nhỏ, vừa vặn chính là Diệp Phàm chạy tới phương hướng. Nhanh hơn chút nữa. Trần Bân mới vừa nói xong, đã có yêu thú đụng vào cây mây và dây leo bình chướng trên. Bình chướng ngoại, Diệp Phàm rõ ràng nhìn thấy, những thứ này cây mây và dây leo giống như ủng có ý thức. Từ bốn phương tám hướng dọc theo, không ngừng thu cắt những thứ này điên cuồng yêu thú. Yêu thú thi thể trong nháy mắt chất đống như núi. Một bên chém giết, một bên che chở. Trần Bân lại một thân một mình, liền chịu đựng rồi lớn như vậy lượng thú triều. Diệp Phàm không để cho Trần Bân thất vọng. Ở bình chướng không ngừng bị đánh vào, đung đưa càng ngày càng mãnh liệt lúc, Diệp Phàm kịp thời vọt vào lỗ hổng. Lỗ hổng trong nháy mắt khép lại. Đung đưa cây mây và dây leo bình chướng đảo mắt ổn định lại, trở nên bộc phát kiên cố. Diệp Phàm dưới người thao túng ngự lôi điệu sau đó nổ lên. Ngự lôi điệu đã đạt đến cực hạn. Diệp Phàm từ giữa không trung trồng hướng mặt đất, không nghĩ tới lại bị một cái cây mây và dây leo quấn quanh tạo thành bàn tay to lớn nâng. Có thể Diệp Phàm sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Trần Bân lão sư, nghe ta, nhanh cắt ra cùng bình chướng liên tiếp. Diệp Phàm vội vàng nhắc nhở. Trần Bân lại cố chấp lắc đầu, ngươi đi mau, bây giờ ta cắt ra, bình phong này chống đỡ không được bao lâu, đến thời điểm chúng ta cũng không ra được. Diệp Phàm lại có vẻ hơi nóng nảy, Trần Bân lão sư, ngươi nghe ta, nhanh cắt ra, nếu không chúng ta liền thật cũng không đi được. Trần Bân vẻ mặt sững sờ, Diệp Phàm vẻ mặt như vậy, để cho hắn cảm giác phảng phất có nguyên nhân khác. Chương 155, liên hiệp phong ấn. Trần Bân cùng Diệp Phàm liếc nhau một cái. Nhìn Diệp Phàm nóng nảy vẻ mặt, hắn do dự mãi, lựa chọn tin tưởng. Trần Bân trên mặt sau đó hiện ra vẻ cười khổ. "Tiểu tử, nếu như ngươi đoán sai rồi, chúng ta coi như cũng phải qua đời ở đó rồi." Diệp Phàm vẻ mặt không có nửa điểm lên xuống, tỉnh táo để cho Trần Bân đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vừa mới những học sinh kia biểu tình, hắn không phải là không có nhìn thấy. Vô luận thực lực bản thân có nhiều cường đại, trong mắt mọi người đều có một cổ không cách nào quét tới khói mù. Gần đó là Lý Thanh Phong như vậy thiên mệnh võ giả cũng không ngoại lệ. Hơn nữa không ít học sinh cảnh giới thấp điểm cũng dễ dàng bị huyết vụ ảnh hưởng. Có thể Diệp Phàm lại với một người không có chuyện gì như thế. Trần Bân cắt ra trước mắt này thật lớn sừng sững xâm la luyện ngục. Diệp Phàm có thể cảm giác được, Trần Bân còn không có thi triển toàn lực. Nếu là luyện ngục, bình phong này tác dụng cũng không phải đến chống ngoại địch, mà là quan môn giết địch. Chỉ bất quá dưới mắt tình huống đặc thù, Trần Bân là không có khả năng để cho bất kỳ một con yêu thú đi vào. Đây chính là lục phẩm cảnh giới võ giả ạ. Như thế thủ đoạn, tấn công núi lui biển đã hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu cửu phẩm lại phải là cái dạng gì tồn tại? Hủy thiên diệt địa. Cho dù như vậy tồn tại, cuối cùng cũng hay lại là đánh không lại thiên đạo, càng đánh không lại thiên đạo phía sau chân chính trưởng khống giả. Diệp Phàm mới từ cây mây và dây leo trên lòng bàn tay nhảy xuống, còn không có bước ra hai bước, kia gần như điếc tai phát hội kinh khủng tiếng gầm gừ bao phủ thiên địa. Sắc mặt của Trần Bân đại biến, trước mắt bình chướng trở nên vô cùng yếu ớt, ầm ầm nổ lên. Trần Bân cảm nhận được kinh khủng này cảm giác bị áp bách, nội tâm hiếm thấy xông ra một tia sợ hãi. Thất phẩm yêu thú, giống. Hổ yêu lại đuổi theo tới. Mà khi hổ yêu nhìn thấy nhiều như vậy thú triệu vây đánh tới lúc, theo bản năng cho là đều là theo chân nó cướp con ngồi cùng yêu hồn kỳ. Diệp Phàm tự nhiên nghe được hổ yêu này tiếng gào hàm nghĩa, nó đang trấn nhiếp những thứ này yêu thú, để cho những thứ này yêu thú lui ra. Diệp Phàm có thể hiểu, hổ yêu thì không muốn để cho hắn rơi vào những yêu thú khác trong tay. Không biết sao bây giờ yêu thú từng cái nổi cơn điên, đổi lại di vãng, khẳng định tất cả đều đàng hoàng lui ra. Nhưng bây giờ, những thứ này yêu thú căn bản không để ý trước mắt này thất phẩm yêu thú đại lão. Diệp Phàm dưới chân có thể không dùng lại chút nào, vội vã xông về Trần Bân. "Trần Bân lão sư, chúng ta rút lui." Diệp Phàm biết rõ, cơ hội cũng chỉ có trước mắt lần này. Không đi nữa, liền thật không đi được. Trần Bân lúc này tinh thần phục hồi lại, cánh tay duỗi một cái, vô số cây mây và dây leo từ Trần Bân trong tay thoát ra, trực tiếp cuốn lấy Diệp Phàm lưng, nhanh chóng phóng đi qua. Tốc độ cực nhanh. Hồ yêu nhìn không ngừng tuân hướng Diệp Phàm cùng Trần Bân yêu thú, lại nhìn một chút kia cổ thụ phía sau cửa ra. Một khi để cho con mồi đi ra ngoài, liền thật không thể vãn hồi. Nếu như vậy, không bằng đều đi chết đi. Yêu hổ triệt đáy nổi giận. Nó cuối cùng một tia lý trí cũng theo đó chôn vùi. Hồ yêu quanh thân, liền không gian cũng vì đó chấn động yêu lực điên cuồng tản ra. Hồ yêu một cước hướng phía trước đạp một cái. Đại địa băng vùi lấp. Quanh thân yêu thú một giây kế tiếp liền bị bàng bạc yêu lực cho chấn ép thành huyết vụ. Hồ yêu trong miệng, tối đen như mực sắc năng lượng không ngừng tập hợp. Trần Bân cảm thấy không ổn, ở đem Diệp Phàm kéo trở về trong nháy mắt, không chút do dự mang theo Diệp Phàm hướng cửa ra nhảy một cái đi. Hổ yêu trong miệng màu đen nhánh yêu lực một dạng sau một khắc ngang nhiên đánh phía mặt đất. Tự hổ yêu quanh thân, trên mặt đất, màu đen nhánh yêu lực đợt sóng lật lan đi. Bất kỳ bị ảnh hưởng đến yêu thú, cũng ở dây tiếp theo hóa thành bộ xương khô. Này không phải tầm thường yêu lực, trong đó xen lẫn vô cùng dày đặc tử khí cùng oán hồn hồn lực. Đừng nói là yêu thú, chính là Trần Bân loại này lục phẩm võ giả nhẹ nhàng chạm thử, cũng chết không có chỗ chôn. Nhìn bốn phương tám hướng yêu thú hóa làm bộ xương khô, Trần Bân sắc mặt kinh hãi, nếu như vừa mới hắn không có nghe Diệp Phàm cắt ra cùng bình chướng liên tiếp, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã người bị thương nặng. Mà hắn và Diệp Phàm vừa vặn tiến vào cửa ra thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác mình sau lưng không gian đều tại tan vỡ. Qua lại ở đường hầm không gian bên trong, Trần Bân lần đầu tiên cảm thấy như vậy không an toàn, bởi vì đường hầm không gian rất không ổn định. Nếu là đường hầm không gian sụp đổ, hắn và Diệp Phàm kết cục giống nhau là chết. Mắt thấy phía sau đường hầm không gian bị một cổ màu đen nhanh yêu lực đợt sóng chiếm đoạt, bọn họ ngàn cân treo sợi tóc. Vành. Một giây kế tiếp, Trần Bân cùng Diệp Phàm hai người nặng nề chồng trên đất. Trước mắt cửa ra của bí cảnh ầm ầm nổ lên. Cũng may dẫn đầu lão giả và trung niên nữ tử phản ứng cực nhanh. Ở Diệp Phàm cùng Trần Bân tiến vào lối đi lúc liền nhận ra được có cái gì không đúng. Trước tiên đem nổ mạnh uy năng ép giúp vào nhỏ nhất, mà hai bên đội cứu viện không có chút gì do dự. Đường hầm không gian sụp đổ, lập tức tiến hành phong ấn. Đội cứu viện các võ giả cũng đến có chuẩn bị. Đối với loại chuyện này phát sinh, phản phất có dự liệu. Hai bên đồng thời kết trận, bàng bạc nguyên lực cùng muốn xuyên phá bí cảnh cửa vào màu đen nhánh. Yêu lực chống lại. Trung niên nữ tử cùng dẫn đầu lão giả cũng sắc mặt nghiêm túc. Thế nào liền loại này cấp bậc yêu thú cũng bị kinh động. Diệp Phàm cùng Trần Bân hai người liếc nhau một cái, nhìn trước mắt quen thuộc phương, đều thở phào nhẹ nhõm. An toàn. Trần Bân tinh thần phục hồi lại lúc, sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. So với từng tại này Triệu Trạch Nguyên Trung trải qua còn nguy hiểm hơn. Diệp Phàm thoát khỏi huyết vụ sau, trừng phạt dần dần biến mất. Huyết vụ độc khí hiệu quả lúc nào hoàn toàn không có, trừng phạt cũng thì sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hai người chậm rãi đứng dậy, kéo ra cùng cửa vào khoảng cách. Bây giờ nơi này hai phe lực lượng phát sinh đụng, dư âm hoàn toàn không thể khinh thường. Diệp Phàm đều muốn, thật chấn áp sao? Nếu như phong ấn thất bại, có phải hay không là sẽ ảnh hưởng đến sở hữu bí cảnh? Diệp Phàm gần như có thể gặp kinh thành sẽ bùng nổ một trận trước đó chưa từng có náo động lớn. Chỉ bất quá hắn lo lắng cuối cùng là dư thừa. Đen nhánh yêu lực dần dần bị nguyên lực thật sự áp chế. Bí cảnh cửa vào ở trận văn cấu trúc hoàn thành trước mắt, đóng chặt hoàn toàn. Đen nhánh yêu lực đợt sóng cũng bị đánh lui về. Triều Trạch Nguyên Trung, vốn là cất giấu cửa ra chọc trời cổ thụ đã hóa thành tro bụi. Hồ yêu quanh thân, khắp nơi đều là yêu thú hài cốt. Không có một con còn sống. Hổ yêu trơ mắt nhìn mình công kích bị cản lại. Giống. Phát ra nóng nảy lại không cam gầm thét. Nó con mắt buộc phát máu đỏ. Nó vĩnh viễn không cách nào quên mất, một tiểu tử chưa giáo máu đầu cứ như vậy đoạt đi chính mình chí bảo. Chỉ cần mình còn sống, một ngày nào đó, nó nhất định phải tự mình đem này bao đầu tiểu tử đánh chết, đoạt lại bà bối. Hồ Yêu lần lượt tức giận đạp mặt đất, Triều Trạch Nguyên mặt đất lần lượt chấn động. Triều Trạch Nguyên tâm điểm tim cũng theo lần này lần chấn động, huyết sắc dần dần rút đi. Bí cảnh điểm tập hợp chung, Diệp Phàm cùng Trần Bân hai người bị dẫn đến đặc biệt phòng nghỉ ngơi. Ở chỗ này tụ tập không ít học sinh. Đội cứu viện bên này y tế đội trưởng đang đối với mỗi học sinh tiến hành chữa trị. Trong đó nhìn một cái tương đối trẻ tuổi, cảnh giới ở tứ phẩm trung kỳ nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Diệp Phàm nhìn đối phương một cái trên người quần áo trang sức cùng ký hiệu, là Vũ đạo hiệp hội. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chớ? Nữ nhân trẻ tuổi vốn định tiến lên an ủi một chút này gặp tệ hại gặp gỡ Diệp Phàm, nhưng đối với bên trên ánh mắt của Diệp Phàm trước mắt, lời nói của nàng cũng cắm ở trong cổ họng. Chương 156, ba người đoàn tụ. Ánh mắt của Diệp Phàm bình tĩnh dò người, không có kinh hoàng, không có sợ hãi. Trải qua kinh khủng như vậy kinh hiểm gặp gỡ, như cũng giữ bình tĩnh như vậy. Y tế đội tiến lên hỏi nữ tử nhìn Diệp Phàm, không thể không biết Diệp Phàm giống như có chuyện dáng vẻ. Không biết có phải hay không là ảo giác, trên người Diệp Phàm mới tam phẩm sơ kỳ cảnh giới khí tức, lại không khỏi cho nàng một loại cảm giác bị áp bách. Ta không sao. Diệp Phàm bình tĩnh hồi đáp. Hay là trước phối hợp chúng ta bên này làm kiểm tra đi. Nữ tử vẫn phải là dựa theo chương trình làm việc. Không ít học sinh cũng bị bất đồng trình độ kinh sợ. Vì xác nhận mỗi học sinh trước mắt trạng thái, kiểm tra cùng ghi chép là rất có cần phải. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, bình tĩnh đi theo nữ tử đi về phía tạm thời thiết trí kiểm tra đài. Ở chỗ này có một tên cảnh giới ở ngũ phẩm hậu kỳ y sư. Tên này y sư tuổi tác tương đối lớn, mặc cả người trắng áo dài, giữ lại tròm râu dê. Nhìn ngược lại là có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Chỉ thấy lão giả hướng Diệp Phàm khẽ mỉm cười, đồng học ngươi không cần khẩn trương, chỉ là đơn giản kiểm tra, rất nhanh thì kết thúc. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lão giả chợt đưa ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Diệp Phàm trên cổ tay. Một giây kế tiếp, lão giả sắc mặt lại hơi đổi. Hắn chân mày có chút khóa một cái, bắt đầu lặp đi lặp lại biến đổi ngón tay bắt mạch vị trí. Có vấn đề gì không? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Lão giả trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Nơi này học sinh trên căn bản bao nhiêu đều chúng tia huyết vụ độc. Một ít học sinh tâm tình hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Tốt ở tại bọn hắn mang đến đặc thù chấn định dược tề, có thể giúp bọn học sinh ổn định tâm tình, tiến thêm một bước dùng giải độc dược. Bởi vì Triều Trạch Nguyên bí cảnh đã từng bị tìm tòi quá, đối ứng giải độc dược là có tồn kho. Vì vậy không cần phải nữa tiêu tâm tư suy nghĩ thuốc mới. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt Diệp Phàm thật giống như cũng không cần loại vật này. Nhân vì bản thân tồn tại ở Diệp Phàm trong cơ thể huyết vụ chi độc liền tương đối mỏng manh. Hơn nữa độc tố vẫn còn ở một chút xíu chính mình giảm bớt. Như thế cường đại độc tính chống trả, hắn vẫn lần đầu thấy. Nói không chừng qua một ngày nữa, cũng không cần dùng bất kỳ giải độc dược, Diệp Phàm là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mấu chốt nhất là, bây giờ Diệp Phàm trạng thái càng không giống như là một cái bị độc tố ảnh hưởng dáng vẻ. Ngươi có hay không khó chịu chỗ nào? Lão giả chủ động phát hỏi. Diệp Phàm lắc đầu một cái, ta rất khỏe. Lão giả muốn nói lại thôi, một lát sau lấy ra ngón tay, đồng học, ngươi thân thể tố chất rất tốt, trên người cũng không có cái gì nghiêm trọng thương thế. Ta bên này cho ngươi một chút điều chỉnh thân thể dược, ngươi dùng một tuần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lão giả nói, hắn thực ra bạn không cần cho Diệp Phàm thuốc gì. Có thể Diệp Phàm này ví dụ quá đặc thù, hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, không cách nào chắc chắn Diệp Phàm cái trạng thái này. Lý do an toàn, nên chế thuốc vẫn phải là phối. Đa tạ y sư. Diệp Phàm khách khí nói tiếng cảm ơn. Ngay sau đó liền đứng dậy rời đi kiểm tra nơi. Lúc trước dẫn Diệp Phàm tới nữ tử thấy Diệp Phàm nhanh như vậy đi ra, không khỏi hỏi, như thế nào đây? Y sư nói ta không có vấn đề gì lớn. Diệp Phàm cho ra sau khi trả lời liền đi mở. Nữ tử nhìn Diệp Phàm bóng lưng, luôn cảm thấy người học sinh trước mắt này trên người tràn ngập một cổ đặc biệt khí tức thần bí. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không đơn giản như vậy chứ ạ? Diệp Phàm sau khi ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm Lý Thanh Phong cùng Từ Lai bóng người. Nói thế nào hai người cũng là hắn bạn cùng phòng. Vậy. Lúc này, một thanh âm vang lên liệt tiếng va chạm chuyển tới. Là trước kia tên kia nguyên lực thiên phú tương đối vượt trội nữ tử. Nữ tử lần này cảnh giới đi đến tam phẩm hậu kỳ, không biết rõ bây giờ quy định muốn săn giết yêu thú là cảnh giới gì. Chỉ bất quá giờ phút này nữ tử ánh mắt vô cùng âm trầm, tức giận dùng quả đấm đập vào mép giường trên lan can. Lúc này nữ tử phát giác ánh mắt của Diệp Phàm, ngước mắt nhìn lại, có chuyện. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, này nữ tử cả người phảng phất cũng mọc đầy gai như thế. Dùng mang đâm mân tôi để hình dung lại không quá thích hợp. Dung mạo rất mỹ, nhưng không cách nào để cho người ta đến gần. Trên người cô gái từ đầu đến cuối cũng tản ra một loại tự mình tài trí hơn người ngạo khí. Diệp Phàm suy nghĩ nữ tử có thể là để ý lần này quân huấn thành tích. Dù sao nhìn trước mắt đến, mọi người cũng liền ở bí cảnh bên trong đợi 4 ngày đến 5 ngày dáng vẻ. Nói cách khác, nếu muốn cộng thêm đánh chết yêu thú số lượng đi đến đạt tiêu chuẩn, săn giết yêu thú số lượng ít nhất cũng phải ở 10 con trở lên. Chỉ bất quá Diệp Phàm ngược lại không cảm thấy lần này quân huấn thành tích coi như thành lập. Xảy ra chuyện đột nhiên như thế, tuyệt không phải mọi người không thể đợi tiếp, mà là tình huống khiến cho bọn hắn không thể không đi ra. Nếu quả thật phải nghiêm khắc để tính, kia trên căn bản Thanh Long học viện lần này quân huấn trên căn bản toàn quân bị diệt. Diệp Phàm. Đang lúc này, Từ Lai chính đầu quân băng vải, tựa vào đầu giường, hướng Diệp Phàm kích động vẫy tay. Ta mới vừa rồi vẫn không có nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Từ Lai vui vẻ nói. Diệp Phàm trắng Từ Lai. Liếc mắt, ngươi lại không thể mong đợi ta một chút được không? Ngược lại là ngươi, thế nào làm? Từ Lai bất đắc dĩ gãi đầu một cái, không biết rõ có phải hay không là đụng phải vết thương, nhẹ nhàng thử nhai răng. Vẫn khí quá xui xẻo, bị một cái tứ phẩm sơ kỳ độc giác tên như đụng vào. Nhân bị hất bay ra ngoài thời điểm đầu đụng vào trên cây. Từ Lai này bị thương phương thức ngược lại có chút đặc biệt. Cũng may cứu viện kịp thời chạy tới, bằng không ta khả năng thì phải nuốt hận ở trong đó rồi. Từ Lai nói tới chỗ này, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lặng lẽ tiến tới Diệp Phàm thính vừa nói. Ngươi biết không, nghe nói lần này quân huấn, vẫn phải chết không ít học sinh. Ta vừa mới nhìn một vòng, lúc tới sau khi chừng 100 người. Bây giờ ít nhất ít đi hơn 10. Phòng trưng cũng. Từ Lai không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Buông ta ra. Từ Lai bên cạnh, một cái nữ tử tựa như nổi điên địa dùng rằng. Nàng tứ chi bị thật chặt trói buộc, có thể nàng còn đang không ngừng giãy giụa. Trong mắt tản ra điên cuồng hồng mang, hiển nhiên là bị huyết vụ độc ăn mòn quá sâu. Lúc này một tên trẻ tuổi y sư vội vàng tới, trong tay không biết do nắm cái gì dự tề. Chích vào cổ nữ tử bên cạnh, nữ tử rên lên một tiếng, ngưng giãy giụa. Nghiêng đầu một cái liền đã bất tỉnh. Trong mắt của Từ Lai hồng sắc cũng giống vậy không có rút đi. Chỉ bất quá Từ Lai thật giống như không có bị đặc biệt thâm ảnh hưởng. Ai, ta ở ngươi trước khi tới đã bị đánh một cái châm, ta cũng không biết mình là thế nào. Cũng may có giải dược trợ giúp, lúc này mới chuyển biến tốt một ít. Diệp Phàm lúc này mới chợt hiểu. Đang lúc này, Lý Thanh Phong trên tay cuốn băng vải, vải trắng đeo trên cổ. Nhìn bị thương cũng không nhẹ. Xem ra các ngươi đều không có chuyện. Lý Thanh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý huynh ngươi thế nào làm thành như vậy? Từ Lai đối với Lý Thanh Phong thực lực hay là rất khâm phục. Mặc dù mọi người cảnh giới giống nhau, nhưng Lý Thanh Phong sức chiến đấu hay là còn cao hơn hắn một ít. Không nghĩ tới Lý Thanh Phong sẽ chật vật như thế. Lý Thanh Phong lộ ra cười khổ, bị thương một cái tay coi như tốt, thiếu chút nữa nhân cũng ném ở bên trong. Cũng không biết rõ lần này quân huấn thành tích tính thế nào, dựa theo bây giờ ta đánh chết số, có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn. Chương 157, khẩn cấp hội nghị. Sách hay đề cử, ta linh dị ghi chép, Phật hệ kiếm khách, cổ mộ hung ác, cười chủ thiên hạ, tiềm hành truy hung, đây chính là vô địch, thương hỏa luyện thần nói, chư thiên mạnh nhất buột. Từ Lai vừa nghe đến Lý Thanh Phong nhắc lên quân huấn thành tích, đầu đều lớn. Lý huynh, ngươi chớ nói, ta mới giết ngũ con yêu thú, muốn còn muốn xông một cái mãn phần. Bây giờ được rồi, đạt tiêu chuẩn là không thể nào. Từ Lai vẻ mặt đưa đám, lúc này mới vừa vào giáo liền rất tín chỉ, quá xé. Lý Thanh Phong thấy vậy an ủi, ngươi cũng đừng quá bi quan. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, khả năng thành tích sẽ không giữ lời. Từ Lai đối với cái này phần an ủi, chỉ có thể yên lặng điểm một cái đầu, hy vọng đi. Hiển nhiên Từ Lai đã không quá ôm hy vọng. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong liếc nhau một cái, cũng không có cách nào lắc đầu. Lại để cho Từ Lai nghỉ ngơi cho khỏe sau, Lý Thanh Phong cùng Diệp Phàm hai người tới một cái nơi sân thượng. Diệp huynh, ta vẫn không có hỏi ngươi. Lúc ấy ngươi đi theo phía sau cái kia. Lý Thanh Phong làm lúc mặc dù bị mang đi, có thể hắn vẫn thấy rõ ràng. Hắn tinh thần lực cũng ít nhiều dự cảm lấy được, Diệp Phàm phía sau có một con thất phẩm yêu thú ở đuổi theo hắn. Huống chi lúc ấy thú triều đến gần, Diệp Phàm có thể chạy thoát xác suất cực kỳ nhỏ. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói tới có liên quan yêu hồn kỳ sự tình. Ta so với các ngươi cũng xui xẻo, hướng cửa ra chạy tới thời điểm, không biết rõ làm sao liền chọc phải cái kia hồ yêu. Lý Thanh Phong biết rõ dưới tình huống đó, vô luận gặp phải biết bao tệ hại sự tình cũng không ngoài ý liệu. Diệp Phàm có thể bình yên đi ra, không thể không nói mạng lớn. Có thể Lý Thanh Phong thực ra càng tò mò hơn một điểm khác. Đó chính là Diệp Phàm lúc ấy là cưới một con yêu thú bay tới. Khả cư hắn biết, Diệp Phàm cũng sẽ không bất kỳ ngự thú chi thuật. Huống chi, dưới tình huống đó, yêu thú cũng lâm vào điên cuồng. Làm sao có thể còn sẽ có yêu thú ngoan ngoãn nghe lời mặc cho người khống chế? Chỉ bất quá Diệp Phàm không đề cập tới, Lý Thanh Phong thức thời cũng không có hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật của bản thân, hắn cũng không ngoại lệ. Lần này kiếp sau chạy thoát thân, trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên không ít cảm nộ. Kinh Bắc Đại học bên này, cao tầng trong phòng họp. Kinh Bắc Đại học cao tầng lập tức triệu tập khẩn cấp hội nghị. Công Tôn Duyên ngồi ở chủ vị, bốn đại học viện viện trưởng, còn có ba gã phó hiệu trưởng cùng với một ít giáo thụ đều tại tràng. Lần này có chuyện xảy ra các ngươi hẳn đều nghe nói đi. Công Tôn Duyên sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Thanh Long học viện viện trưởng chặt siết chặt quả đấm, rốt cuộc là ai làm trò lừa bịp? Ta không tin này bí cảnh êm đẹp đột nhiên liền ngoài ý. Tại chỗ cao tầng môn cũng hiểu Thanh Long học viện lúc này viện trưởng giờ phút này cảm thụ. Chính mình học viện học sinh chết ở bí cảnh bên trong, sự tình đem sẽ trở nên rất khó giải quyết. Học sinh người nhà bên kia nên giải thích như thế nào, trường học bên này phải nên làm như thế nào phụ trách? Dù sao quân huấn là bọn hắn tổ chức, địa phương cũng là bọn hắn chọn. Phong Thanh, ngươi đừng kích động như thế. Công Tôn Duyên nhắc nhở. Thanh Long học viện viện trưởng Phong Thanh tâm tình lại không chút nào hòa hoãn. Hiệu trưởng, chuyện này ngươi kêu ta làm sao không kích động, ta học viện học sống chết. Tử vong danh sách đã xảy ra rồi, chừng 18 người. Chúng ta thế nào hướng này 18 học sinh cha mẹ giao phó? Đây là Kinh Bắc Đại học chưa bao giờ phát sinh qua trọng tai nạn lớn. Phong Thanh thở hổn hển, hơn nữa hắn nhận được tin tức, không ít tốt mầm tử thụ thương cũng không nhẹ. Sau này có ảnh hưởng hay không đến tu luyện cùng tiền đồ cũng không rõ ràng. Vạn hạnh Diệp Phàm thật giống như bình yên vô sự, nếu như Diệp Phàm tử ở bên trong, Phong Thanh phòng trường sẽ bị tức hộc máu. Có thể hay không thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chu Tước học viện viện trưởng mở miệng nói. Phong ánh mắt của Thanh chợt trừng mắt về phía đối phương, lão gia hỏa, ngươi có ý gì? Loại chuyện này ngươi liền định lấy một chuyện tên cổ nghĩa che vung tới sao? Chu Tước học viện viện trưởng nhướng mày một cái, Phong Thanh, chú ý ngươi tâm tình, ta chỉ là hợp lý suy đoán. Ngươi chẳng lẽ có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện lần này là bởi vì sao? Nếu như là người làm, vậy ngươi nói là ai làm? Lúc ấy tiến vào bí cảnh cũng chỉ có những học sinh kia. Triều Trạch Nguyên khu vực trung tâm là trải qua đặc thù phong ấn, liền những học sinh kia, ngươi thấy cho bọn họ có thể đi vào đi. Phong Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được. Công Tôn Duyên lúc này mở miệng chủ trì đại cuộc. Được rồi, hai người các ngươi cũng chớ ồn ào. Chuyện này không loại bỏ tình cờ, nhưng là sư xuất khác thường, tham gia điều tra rất có cần phải. Triều Trạch Nguyên bình tĩnh lại ít nhất yêu cầu một tháng. Một tháng sau, chúng ta bên này sẽ liên hiệp Vũ đạo hiệp hội bên kia mở ra tỉ mỉ điều tra. Phụ huynh bên kia, từng cái tạ lỗi, phát ra tiền tử. Võ giả đại học không phải phong ấm, hàng năm người tốt nghiệp lịch luyện tử học sinh chẳng lẽ còn thiếu à? Võ giả thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc? Công Tôn Duyên dứt lời đứng dậy đi ra phòng họp. Cao tầng môn chố mắt nhìn nhau, cũng âm thầm lắc đầu, theo sát rời đi. Trở lại phòng làm việc, Công Tôn Duyên dựa vào ghế, thở dài một cái. Hắn xoa xoa mi tâm, sự kiện lần này hắn tâm lý thực ra có dự cảm. Lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, là Phùng Càn. "Công Tôn, ta liền biết rõ ngươi ở phòng làm việc." Phùng Càn đóng lại cửa phòng làm việc đi vào. Bây giờ Công Tôn Duyên cũng không nói lời nào tâm tình, "Phùng giáo thụ, ta muốn yên lặng một chút." Phùng Càn lại không để một chút để ý Công Tôn Duyên lời nói. "Thực ra ngươi tâm lý hẳn rất rõ ràng, chuyện này phía sau là có Tử Sát Minh ảnh tử." Công Tôn Duyên nghe được Phùng Càn lời nói, ngước đầu để xuống, nhìn thẳng Phùng Càn, "Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Lần này tân sinh gặp phải loại chuyện này còn thiếu sao? Nếu quả thật muốn hoài nghi lời nói, ta khẳng định thứ nhất hoài nghi Tử Sát Minh." Công Tôn Duyên lại lắc đầu, "Nếu quả thật là bọn họ, nếu bọn họ có năng lực tiến vào Triệu Trạch Nguyên tâm điểm, tại sao không trực tiếp đem bọn học sinh từng cái chu diệt, mà là lựa chọn kích hoạt tâm điểm?" Phùng Càn ngồi xuống, "Tử Sát Minh làm việc quá nhiều, nếu như chuyện này lại chỉ hướng bọn họ, Vũ Đạo Hiệp hội những thứ kia lão gia hỏa coi như ngồi không yên. Tử Sát Minh bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức, còn không có ý đồ dự định bắt đầu phân tranh. Lần này bọn họ hành động, khả năng chính là muốn thần không biết quỷ không hay để cho bọn học sinh bị thương nặng. Cũng hoặc là, đây bất quá là một lần thử, chỉ bất quá thuận liền muốn giải quyết một cái học sinh." Công Tôn Duyên trong mắt hiện ra nghi ngờ, "Thử?" Phùng Càn lúc này ý vị thâm trường nhìn về phía Công Tôn Duyên, đặc biệt nhất nguyên lực can thiệp không gian tồn tại. Công Tôn Duyên đồng tử chợt co rụt lại, trong mắt lóe lên tình cảm phức tạp, "Ý ngươi là hắn?" Phùng Càn không gật đầu, "Ta chỉ là suy đoán, dĩ nhiên, không loại bỏ sự kiện lần này thật là một cái ngoài ý muốn. Ta càng hy vọng đây là một trận ngoài ý muốn. Dù sao có thể tùy ý qua lại đến bí cảnh trong không gian, mà không phải thông qua đặc định bí cảnh cửa vào. Loại tin tức này truyền đi, quá mức làm người nghe kinh sợ." Giờ phút này Công Tôn Duyên tựa như cùng xì hơi khí cầu, thần thái cũng giảm mấy phần, "Đều là ta, như không phải ban đầu ta dạy ra rồi như vậy cái nghiệt chướng đồ đệ, bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy." Chương 158, tất cả nhân viên đạt tiêu chuẩn. Công Tôn Duyên nắm chặt quả đấm, ngược lại vừa bông ra. Phùng Càn giữ yên lặng. Hai người liền an tĩnh như vậy ngồi 10 phút khoảng đó. "Có liên quan chuyện này suy đoán, làm phiền ngươi báo cáo cho Vũ Đạo Hiệp hội đi." Công Tôn Duyên trầm rãi nói. Ánh mắt của Phùng Càn có chút ngoài ý muốn, "Ngươi chắc chắn chứ? Dĩ vãng ngươi không phải là không hy vọng bất luận kẻ nào tới tham gia ngươi và hắn sự tình ở giữa sao?" Công Tôn Duyên khẽ gật đầu một cái, "Nếu thật chẳng qua là ta cùng hắn giữa vấn đề, kia ngược lại đơn giản. Nhưng bây giờ, hắn là ở nhằm vào Kinh Bắc Đại học học sinh. Bọn học sinh tín nhiệm chúng ta mới lựa chọn Kinh Bắc Đại học. Nếu như chúng ta liền bọn họ cơ bản an toàn đều không cách nào bảo đảm, kia Kinh Bắc Đại học còn tính là gì đại học?" Phùng Càn đấy mắt thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, "Ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất, năm đó chuyện ngươi một mực canh cánh trong lòng, ta cũng rõ ràng, cái này rất khó khăn quên được." "Dù sao?" Phùng Càn vừa định nói ra cái gì càng bí ẩn bí mật, Công Tôn Duyên lại tại chỗ cắt đứt. "Được rồi, đi qua sự tình, ta không muốn nghe. Thừa dịp bây giờ ta còn không có thay đổi chủ ý, ngươi đi ra ngoài đi." Phùng Càn thấy vậy, khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi hiệu trưởng phòng làm việc. Công Tôn Duyên chậm rãi nhắm lại con mắt, quá đi những thống khổ kia trí nhớ một vừa phù hiện ở trước mắt. Nếu như có cơ hội lần nữa lựa chọn nữa một lần, hắn nhất định sẽ không lại đi làm ra kia sai lầm nhất lựa chọn. Bí cảnh điểm tập hợp. Đi qua một ngày sau, phần lớn học sinh tình huống đều có rõ ràng chuyển biến tốt. Đương nhiên, trạng thái tốt nhất không ai bằng là Diệp Phàm. Y sư lão giả kiểm tra thời điểm, phát giác Diệp Phàm mới uống thuốc một ngày, thể bên trong độc tố liền hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ thời điểm, ánh mắt buộc phát khiếp sợ. Diệp Phàm thần thái cũng không giống trước như vậy lạnh lùng bình tĩnh. "Y sư tiền bối, không có vấn đề chứ?" Diệp Phàm khẽ mỉm cười hỏi. Lão giả chậm rãi thu tay lại, "Đồng học ngươi sức khôi phục thật là kinh người, đều nói Kinh Bắc Đại học học sinh ngọa hổ tàng long, bây giờ xem ra danh bất hư truyền." Diệp Phàm khiêm tốn cười một tiếng, "Ta chính là mới vừa lên học tân sinh, không so được những thứ kia học trưởng học tỷ." Diệp Phàm cùng lão giả tán gẫu mấy câu liền kết thúc kiểm tra. Từ Lai tinh thần khí nhìn lại khá hơn nhiều. Mà Từ Lai ngồi bên cạnh giờ phút này nữ tử hai tay ôm đầu gối, hai mắt vô thần. Rõ ràng độc tính đã tiêu đi không ít, có thể nữ tử trạng thái lại vẫn không có thấy cái gì tốt chuyện. Diệp Phàm khi đi tới, đang muốn mở miệng, Từ Lai liền làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Hắn hiện tại có thể xuống giường, lúc này đem Diệp Phàm kéo đến một bên. "Thế nào?" Diệp Phàm thấy Từ Lai như thế thần thần bí bí dáng vẻ. "Hương, chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Bên cạnh ta nữ sinh kia người thấy được à? Ta rốt cuộc biết rõ tại sao ngày hôm qua nàng tại sao điên cuồng như vậy rồi." Từ Lai vừa nói chỉ đầu, "Nàng bị kích thích quá lớn, bây giờ còn chưa có tỉnh lại." "Cái gì kích thích?" Diệp Phàm hỏi. Từ Lai là thở dài, "Ta cũng là tình cờ gian nghe y sư môn nhắc tới. Nghe nói nữ sinh này chạy trốn thời điểm vừa vặn cùng mình tốt khuê mật hội hợp. Hai người với nhau hiệp trợ, chuẩn bị trốn hướng cửa ra. Hết lần này tới lần khác các nàng vẫn bị yêu thú vây quanh, nghe nói nàng bằng hữu vì cứu nàng, chủ động hấp dẫn yêu thú rời đi. Nàng nhìn tận mắt bằng hữu của mình không chạy ra bao xa liền bị các yêu thú phân thực." Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, ánh mắt nhìn về phía Từ Lai bên cạnh giường nhỏ. Nữ tử như cũ cặp mắt vô thần, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lẩm bẩm. "Tại sao? Tại sao chúng ta nhất định phải gặp gỡ loại chuyện này? Tại sao nàng nhất định phải chết?" Từ Lai một bên thở dài, "Thật đáng thương. Ta lúc trước ở Tuy Thành, thực ra thỉnh thoảng cũng có thể nghe được một số võ giả tiến vào bí cảnh tìm tòi thương vong thảm trọng sự tình. Có thể khi đó trên căn bản đều là tin vỉa hè hoặc là nhìn bài báo mới ra. Không nghĩ tới, một ngày nào đó loại chuyện này liền phát sinh ở trước mặt mình. Nguy cơ lần này thực ra cũng là một trận đặc thù thực tập. Chỉ cần bước qua cái này khảm học sinh, ánh mắt đều khác nhau hoàn toàn. Nội tâm cũng trải qua một lần đặc thù lễ rửa tội. Cá lớn nuốt cá bé, cảnh giới không đủ tự mình đoán trách sẽ không bao giờ có kết quả. Là tên kia duy nhất cảnh giới đi đến tam phẩm hậu kỳ nữ tử. Nữ tử trạng thái nhìn nếu so với hôm qua tốt một chút, không ánh mắt của quá như cũ rất âm trầm. Hiển nhiên nàng vừa vặn nghe được Từ Lai cùng Diệp Phàm giữa nói chuyện. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía đối phương, không có bất kỳ người nào cảnh giới là ngay từ đầu liền rất mạnh, loại chuyện này cũng không người nào nguyện ý đi trải qua. Không phải mỗi người đều có thể đem bằng hữu cái chết cười một tiếng mà qua. Nữ tử lạnh rên một tiếng, ngây thơ. Ta nhớ được ngươi, ngươi là đại tân sinh biểu, nghe nói ngươi còn liên hiệp lão sư từng đánh chết tử sát minh những yêu hóa đó võ giả. Ta không biết rõ lão sư môn lời muốn nói những chuyện kia bên trong có bao nhiêu lượng nước. Lấy ngươi loại thái độ này, ta rất khó cảm thấy ngươi là hợp cách võ giả. Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lẽo, ta thái độ gì? Từ Lai thấy hai người không khí này đột nhiên trở nên cây kim so với cọng râu. Vội vàng đứng ra cười ha hả giảng hòa, hai vị nói đều có lý, loại chuyện này tất cả mọi người có đạo của bản thân lý, tranh luận tới tranh luận đi cũng không có ý nghĩa không phải sao? Nữ tử không có nhiều lời, xoay người rời đi. Từ Lai thấy vậy, lúc này mới trưởng thở phào nhẹ nhõm. Diệp huynh, ngươi nói ngươi tìm chọc ai không tốt, ngươi trêu chọc nàng. Từ Lai mở miệng nói, lần này Thanh Long học viện tân sinh mặc dù ngươi là đại tân sinh biểu, có thể luận cảnh giới, nàng mới là cái kia số 1. Trước ta liền nghe nói nàng đối với ngươi không phục lắm. Sau đó ta cũng hỏi thăm một chút, không hỏi thăm không biết rõ, nữ sinh này thân phận thật không đơn giản. Diệp Phàm nhìn về phía Từ Lai, thân phận gì? Từ Lai thấp giọng nói, ngươi biết rõ, bây giờ chúng ta quốc nội, thế lực bài danh lời nói, cao cấp nhất dĩ nhiên là bây giờ Trung Quốc Tiềm Long Quân. Thứ yếu đó là ngũ đại lãnh đời vũ môn cùng với kinh thành bát đại thế gia. Võ giả đại học bởi vì địa vị trung lập, tính chất đặc thù, bình thường cũng sẽ không trở thành đại biểu thế lực tiến hành bài danh. Mà ta nghe nói, cô gái này chính là kinh thành bát đại thế gia bên trong Cơ gia Tam tiểu thư. Chủ nhà họ Cơ dục có tam nữ, đại nữ nhi Kinh Thương có câu, mở ra Cơ gia buôn bán đế quốc, hai nữ nhi chính là một cái tu luyện kỳ tài, nghe nói sớm đã sớm bị chiêu nhập rồi Tiềm Long trong quân. Tam nữ nhi chính là bây giờ chúng ta cái này bạn học cùng lớp Cơ Sương. Đều nói Cơ gia tam cái nữ nhi quan hệ tốt giống như không phải quá tốt, với nhau giữa cũng ở nội đấu cạnh tranh. Cơ Sương hiển nhiên ở Thiên Phú tu luyện theo chính mình nhị tỷ, cho nên một mực một bộ tâm cao khí ngạo dáng vẻ. Chỉ bất quá Cơ gia thế lực ở kinh thành có thể tại tiền tam, ngươi đắc tội nàng có thể không phải chuyện tốt. Từ Lai ngữ trọng tâm trường nói. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên biết rõ những tin tức này, xem ra Từ Lai vừa mới tới trường học không lâu, cũng đã sống đến mức lái như vậy rồi. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong hiểu được nhiều như vậy tin tức. Diệp Phàm còn dự định hỏi một ít nhiều tin tức hơn. Trần Bân lúc này đi tới, các bạn học cũng chú ý tới. Vừa mới nhà trường đã phát thông báo, lần này quân huấn bởi vì xuất hiện đặc thù tai nạn, lần này quân huấn thành tích, tất cả nhân viên đạt tiêu chuẩn. Chương 159, quân huấn đệ nhất. Lần này thành tích bài danh là căn cứ mỗi cái nhân yêu thú đánh chết số tiến hành bài danh. Trần Bân lời nói cũng không như trong tưởng tượng như vậy đưa tới rất nhiều người kích động ánh mắt hưng phấn. Mọi người khỏe tựa như đối với có hay không đạt tiêu chuẩn chuyện này đã không quan tâm. Từ Lai nghe một chút, không nhịn được móc móc lỗ tai, ta có phải hay không là đang nằm mơ, tất cả nhân viên đạt tiêu chuẩn. Trời đất chứng giám a. Từ Lai đảo là đối với có thể đổi kịp vạch chuyện này thật vui vẻ. Dù sao lần này Thanh Long học viện quá xui xẻo. Nếu như toàn bộ học viện học sinh bởi vì này loại có chuyện xảy ra đưa đến không đạt tiêu chuẩn, kia còn lại 3 cái học viện học sinh sau đó là có thể hoàn toàn dẫn trước cho bọn hắn đi tranh thủ cuối kỳ học khen thưởng. Rất nhanh, bài danh biểu liền phát cho mỗi một vị học sinh. Không ít người nhìn một cái điện thoại di động, chỉ là yên lặng buông xuống. Bài danh thật giống như cũng đã không quan trọng. Từ Lai là nhiều hứng thú mở ra bài danh danh sách. Mở ra nhìn một cái, con mắt trợn trừng một cái. Con bà nó Diệp Hình, ngươi đây không khỏi cũng quá người người tiên. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Quyền Vương? Diệp Phàm căn bản không có nhìn chính mình đánh chết số. Bây giờ thấy Từ Lai phản ứng lớn như vậy, trên mặt cũng nổi lên vẻ nghi hoặc. Thế nào? Từ Lai lúc này đem màn hình điện thoại di động hướng về phía Diệp Phàm. Chính ngươi nhìn. Đánh chết số 51. Ngươi làm sao làm được? Hạng nhất cùng hạng nhì giữa chênh lệch càng là đoạn ngay thức. Hạng nhì đánh chết số vẹn vẹn chỉ ở 15. Nếu là có thể giữ vững 15 ngày, đây tuyệt đối là mãn phần tiêu chuẩn. Điều này sao có thể? Cơ Sương thanh âm đột nhiên vang vọng. Bên cạnh Trần Bân, Cơ Sương vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Trần Bân. Trần Bân lão sư, này đánh chết số có vấn đề. Trần Bân vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Cơ Sương, Cơ Sương đồng học, thứ hạng là căn cứ thủ hoàn bên trên đánh chết số tiến hành xếp hạng. Ngươi cũng thấy rõ Diệp Phàm đánh chết số. Thật không dám dâu dếm, cuối cùng trước khi đi, Diệp Phàm đồng học thậm chí còn gián tiếp đã cứu ta một mạng. Chẳng qua là ta không nghĩ nói tới loại chuyện này. Thế nào? Ngươi cảm thấy có dị nghị? Trần Bân trả lời để cho Cơ Sương như cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc này mới mấy ngày, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi sát nhiều như vậy? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể nào. Nhất định là thủ hoàn sai lầm. Nhất định là như vậy, nếu không chúng ta tại sao lúc gặp nguy hiểm sau khi không cách nào truyền tống? Vừa nghe đến không cách nào truyền tống lời nói, không ít học sinh tâm tình xuất hiện lên xuống. Trần Bân lão sư, chúng ta yêu cầu một cái giải thích. Không sai, không phải nói tốt gặp phải nguy hiểm có thể truyền tống sao? Chúng ta như thế tin tưởng các ngươi, tại sao thủ hoàn một chút phản ứng cũng không có? Đúng vậy, nếu như có thể truyền tống lời nói, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trần Bân lão sư, ngươi nói chuyện nha. Đúng như dự đoán, Cơ Sương lời nói hoàn toàn đem mọi người tâm tình tiêu cực cũng điều động. Trần Bân sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn một cái Cơ Sương. Bất quá cũng không có nổi giận, mà là mặt mang vẻ ấy này nói, liên quan tới truyền tống mất đi hiệu lực chuyện này đúng là học viện sơ sài cân nhắc. Các ngươi tổn thất, học viện cũng sẽ dành cho nhất định bồi thường. Thủ hoàn truyền tống chức năng mất đi hiệu lực nguyên nhân trước mắt chúng ta đang cùng bí cảnh điểm tập hợp tiến hành giao thiệp. Có thể dưới mắt lý do này, nhưng không cách nào để cho mọi người tin phục. Cầm một bán thành phẩm đi ra liền để cho chúng ta vào đi chịu chết sao? Chúng ta chẳng nhẽ chính là vật thí nghiệm hay sao? Ta chưa bao giờ từng nghĩ trường học lại đối với chúng ta như vậy. Này không phải bồi thường vấn đề, nhất định phải cho chúng ta một hợp lý câu trả lời. Bọn học sinh trong nháy mắt loạn cả một đoàn, lưu lại độc tố dưới sự kích thích, bọn học sinh tâm tình cũng trở nên đặc biệt nóng nảy. Trần Bân chính là nhìn một cái tại chỗ y sư. Y sư môn trong nháy mắt sáng tỏ, lúc này đối tâm tình kích động học sinh tiến hành chấn định trích. Vốn là ầm ầm tạm thời phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại. Cơ Xương chính là lạnh rên một tiếng, các ngươi chỉ biết dùng này điểm thủ đoạn sao? Trần Bân sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Xương, Cơ Xương đồng học, xin ngươi chú ý chính mình lên tiếng. Trước mắt bí cảnh sự tình còn đang tiến hành điều tra. Ngươi không chịu trách nhiệm nói mỗi một câu nói, đều là tự cấp mọi người trên vết thương sát mới. Về phần thành tích bài danh, thứ cho ta nói thẳng, lấy bây giờ ngươi trình độ, căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ. Đối thành tích có mặc cho tại sao dị nghị, ngươi có thể trực tiếp đi tìm viện trưởng, ta không lời nào để nói. Trần Bân nói xong lúc này vung tay rời đi. Từ Lai nhỏ giọng thì thầm, thấy chưa, đều nói này nha đầu không thể chọc. Một giây kế tiếp, Cơ Xương nổi nóng tầm mắt liền trừng đi qua. Từ Lai bị dọa sợ đến vội vàng rời đi tầm mắt. Cơ Xương nhấc chân hướng Diệp Phàm đi tới. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Cơ Xương lạnh giọng nói. Diệp Phàm ánh mắt yên tĩnh mà nhìn Cơ Xương, tam phẩm. Hậu kỳ đánh một mình ta tam phẩm sơ kỳ, ngươi nói lời này thời điểm tâm lý có ý sao? Ánh mắt của Cơ Xương lóe lên, ngươi không phải tầm thường tam phẩm sơ kỳ võ giả, dĩ nhiên nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể đem chính mình cảnh giới ép đến tam phẩm sơ kỳ. Không có hứng thú. Diệp Phàm khoát tay cự tuyệt. Ngươi sợ? Ánh mắt của Cơ Xương bộc phát lạnh giá. Ngươi điểm này vụng về phép khích tướng đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta không quan tâm cùng ngươi giữa ai mạnh ai yếu. Nếu như ngươi nghĩ như vậy phải cái này số 1, ta không ngại nhường cho ngươi. Hiện ở nơi này giờ phút quan trọng, không người để ý thành tích. Diệp Phàm dứt lời ở Cơ Xương trong lỗ tai, liền giống như chói tai nhất khinh thường cùng giễu cợt. Ngươi nhất định là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Hãy cho xem, quân huấn sau khi kết thúc tân sinh cuộc so tài, ta sẽ để cho ngươi biết rõ giữa chúng ta chênh lệch. Để cho mọi người cũng nhìn rõ ràng, ngươi cái này cái gọi là đệ nhất phía sau giả tạo. Cơ Xương dứt lời nghiêng đầu giận dữ rời đi. Từ Lai âm thầm lắc đầu, Diệp huynh, xem ra này nha đầu là để mắt tới ngươi. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, tùy theo nàng đi. Từ Lai không khỏi giơ ngón tay cái lên, có thể như thế không nhìn này Cơ gia tam tiểu thư, toàn bộ kinh thành cũng không có mấy người. Diệp Phàm không tính tiếp tục nói về Cơ Xương sự tình. Ngươi chính là nói cho ta nghe một chút đi có liên quan Tiềm Long Quân sự tình đi. Từ Lai nghe một chút, lúc này tới hứng thú. Diệp huynh ngươi không biết rõ Tiềm Long Quân. Tiềm Long Quân nhưng là chính quy chiến đấu biên chế. Địa vị tựa như cùng Vũ Đạo Hiệp hội trừ yêu vệ. Tiềm Long Quân cùng trừ yêu vệ mục đích thực ra đều là giống nhau, chính là đối kháng yêu thú. Qua nhiều năm như vậy, thực ra cũng không thiếu người cầm Tiềm Long Quân cùng trừ yêu vệ tiến hành so sánh. Trên thực tế, hai người thực ra căn bản không có bất kỳ có thể so với ý nghĩa. Vũ Đạo Hiệp hội cái gì trình độ, tam đại lãnh đời vũ môn môn chủ cũng phải cho mặt mũi. Có thể Vũ Đạo Hiệp hội cuối cùng là chúng ta quốc nội một cái tính chung võ giả quan phương tổ chức. Trừ yêu vệ cùng Tiềm Long Quân, thực ra đều là người một nhà. Hai bên thu người tiêu chuẩn cũng đặc biệt cao. Chỉ bất quá nói cứng, Tiềm Long Quân trong tay đặc quyền khả năng phải mạnh hơn một chút. Dù sao Tiềm Long Quân là trực thuộc ở Trung Quốc chiến lược mạnh nhất. Chương 160, Kinh Vân đấu giá sở. Từ Lai sắp có quan Tiềm Long Quân sự tình nói liên tục, cũng để cho Diệp Phàm dần dần rõ ràng rồi trước mắt quốc nội những thế lực này một ít bài danh tình huống. Tam đại lãnh đời vũ môn cũng không biết rõ Lâm Băng Tông có phải hay không là một người trong đó. Từ Tô Dĩnh Lâm Băng Tông tới nay, liền lại vô bất cứ tin tức gì. Diệp Phàm thỉnh thoảng ở trường học phòng ăn cơm xong, vẫn sẽ nhớ tới tài nấu ăn của Tô Dĩnh. Tạm thời phòng bệnh tổng cộng thiết lập 7 ngày. 7 ngày sau, bọn học sinh tình huống cũng phổ biến chuyển tốt. Lúc này mới tập thể chuyển tới giáo bệnh viện bên này. Chuyện này sau khi phát sinh, sóng gió cũng không nhỏ. Kinh Bắc Đại học gặp gỡ như thế ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời xã hội dư luận cái gì cũng có. Làm người trong cuộc, một bộ phận học sinh đã xuất viện, trong đó dĩ nhiên là bao gồm Diệp Phàm 3 người. Còn lại học viện quân huấn ngược lại là đang ở tiến hành thuận lợi, sắp kết thúc. Trước mắt Thanh Long học viện xảy ra loại sự tình này, trường học đối ngoại ra 3 cái học viện tiến vào bí cảnh cũng tiến hành nghiêm mật giám thị. Đồng thời trước chuyện hay là để cho một ít lao sư tiến vào bí cảnh bên trong lấy phòng ngừa vạn nhất. Chỉ bất quá ngoại trừ Thanh Long học viện trở ra, còn lại 3 cái học viện cũng không có gặp gỡ cái gì tệ hại sự tình. Mặc dù có học sinh bị thương, cũng chỉ là một chút thương nhỏ. Thủ hoàn cũng phát huy tác dụng, kịp thời đem bọn học sinh truyền tống rời đi. Cái này cũng gián tiếp loại bỏ thủ hoàn chất lượng kém cách nói. Diệp Phàm đám người tự nhiên lúc rời bí cảnh điểm tập hợp thời điểm liền giao ra thủ hoàn. Đồng thời vũ cụ cùng phòng cụ cũng đều nộp ra. Từ Lai lúc ấy vẻ mặt không thôi, nếu không phải trường học bên này sẽ ở quân huấn sau khi kết thúc cho mỗi một học sinh phát ra tam cấp phòng cụ cùng vũ cụ, Từ Lai phòng trường có thể nhớ tới cả đời. Nghe nói lần này trường học cũng là số tiền khổng lồ. Đối với Thanh Long học viện học sinh sẽ bồi thường một cái chữ vật khí. Này cũng làm Từ Lai cho mừng điên. Cứ việc chỉ là trụ cột nhất chữ vật khí, nhưng vậy cũng là đồ tốt. Diệp Phàm đối với lần này cũng không hề quá lớn nhu cầu. Mặc dù hắn là quân huấn hạng nhất, có thể xảy ra loại sự tình này, thi hành khen thưởng có vẻ hơi không quá thích hợp. Diệp Phàm đối với chữ vật khí cùng với khắc khen thưởng cũng không có gì đặc biệt nhu cầu. Dứt khoát sẽ để cho trường học đem khen thưởng chuyển thành điểm số cho hắn đó là. Trong nháy mắt, Diệp Phàm điểm số thì đến được rồi 800 phân. Đừng nói là tân sinh, chính là một ít năm thứ 2 đại học hoặc là sinh viên năm thứ 3 đại học đều không có nhiều như vậy. Dù sao điểm số chính là trong trường kim tiền. Làm gì đều cần tiêu phí điểm số, nhất là ở phương diện tu luyện mặt. Rất nhiều học sinh thường thường đều chỉ sẽ tồn tại điểm số không đủ xài tình huống. Dù là trường học mỗi tháng cũng sẽ dành cho học sinh định lượng điểm số. Qua vài ngày nữa, còn lại 3 cái học viện quân huấn chính thức kết thúc. Không ít người đều là vinh quang mặt đầy, tâm tình thật tốt. Có thể sau khi đi ra biết được có liên quan Thanh Long học viện tin tức lúc, mỗi một người đều thầm kinh hãi. Thật may bọn họ bên này không có xảy ra vấn đề. Nếu không đổi lại bọn họ gặp loại này kinh khủng biến cố, có thể hay không còn sống rời đi cũng thành vấn đề. Không ít người cũng đều ý thức được tại sao lại ở bí cảnh bên trong phát hiện lao sư bóng dáng. Nguyên bản quân giáo huấn sau khi kết thúc, trong trường sẽ tổ chức một lần quân huấn tổng kết hội. Chủ yếu là mời một ít học sinh ưu tú chia sẻ một chút quân huấn tâm đắc. Chỉ là vì chiếu cố Thanh Long học viện bọn học sinh tình trạng, năm nay quân huấn tổng kết hội liền không có tổ chức. Quân huấn sau khi kết thúc sẽ có 7 ngày kỳ nghỉ. Diệp Phàm đã có tính toán, hắn chuẩn bị đi kinh thành trên đường thật tốt đi dạo một vòng. Vừa vặn lần nữa mua chút luyện dược dụng cụ, ở kinh thành nhất định là có không ít đồ tốt. Trong tay hắn cũng không thiếu thứ tốt cần phải ra tay. Tối hôm qua hắn trắng đêm lợi dụng hệ thống giám định chức năng, đem chính mình cho tới nay thu hoạch tiến hành giám định. Trước mắt trong tay hắn đan dược có thể xuất ra đi bán, nhất phẩm võ giả có thể sử dụng có 50 bình, nhị phẩm võ giả sử dụng có 60 bình, tam phẩm võ giả sử dụng có 55 bình, tứ phẩm võ giả sử dụng có 30 bình, ngũ phẩm võ giả sử dụng có 20 bình. Những thứ này đều là hắn giám định sau đó chọn lựa đến chính mình không thích hợp sử dụng đan dược. Về phần có thể sử dụng, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng sẽ cho mình giữ lại. Trừ lần đó ra, vũ cụ cùng phòng cụ, nhất cấp có 30 cái, nhị cấp có 15 cái, tam cấp có 10 cái, tứ cấp có 8 cái, cấp 5 có 2 cái. Phòng cụ Diệp Phàm dự định đem tứ cấp cùng cấp 5 lưu lại, tam cấp chính mình lưu một cái, còn lại toàn bộ cầm đi bán. Về phần vũ cụ lời nói, rất nhiều cũng tương đối thiên môn. Trường thương, loan đao vân vân, cũng không thích hợp hắn. Dứt khoát toàn bộ cầm xử lý. Diệp Phàm cẩn thận tính toán trước mắt đạt được bảo bối, cầm đi đấu giá, tuyệt đối là không rẻ tài sản. Trước mắt trên người hắn có 170 triệu, không biết do bán những thứ này sẽ thêm ra bao nhiêu. Toàn bộ xử lý xong thì lấy đi mua dồn chính mình cần muốn cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm liền tâm tình thật tốt. Còn có lúc ấy vừa rời đi Triệu Trạch Nguyên gò núi lòng đất, thuận tay bắt được lục phẩm trung kỳ yêu thú nội đan. Những thứ kia cũng là đồ tốt, bao gồm chính mình cho tới nay thu yêu thú thi thể cùng nội đan, hắn những thứ này cũng còn không có đoán. Diệp Phàm nghĩ tới đây, nằm ở trên giường thoải mái nhắm mắt. Con ngươi, ngày mai chính mình có lẽ sẽ trở thành trong trường học có tiền nhất nhân. Diệp Phàm thực ra còn nghĩ tới một vật, đó chính là hệ thống trước thời hạn mở ra bí bảo đồ chức năng. Diệp Phàm xem qua một chút, bí bảo đồ chức năng trên thực tế chính là một cái rất dài họa quyển. Họa quyển chung quanh mây khói vân vít, giống như tiên cảnh. Chỉ là phía trên có rất nhiều trống chỗ, từng cái trống chỗ cũng đại biểu một loại bí bảo. Diệp Phàm tử tế sổ số, tổng cộng có 19 nơi trống chỗ. Bởi vì có một cái trống chỗ đã bị yêu hồn kỳ viết bên trên. Giờ phút này yêu hồn kỳ là trạng thái tĩnh, giống như thật chỉ là vẽ lên đi. Nhưng Diệp Phàm biết rõ, này là có thể lấy ra. Chỉ bất quá Diệp Phàm không có làm như vậy. Yêu hồn kỳ bản thân liền không phải vật tầm thường. Trong trường học tùy tùy tiện tiện lấy ra, quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì không được sự tình. Lấy phòng ngừa vắng nhất, Diệp Phàm quyết định đợi có cơ hội, tìm một cái bốn bề vắng lặng chỗ an toàn ở chậm rãi tìm đòi. Hôm sau, Diệp Phàm dậy thật sớm. Thứ Lai cùng Lý Thanh Phong hai người đều tại ngủ ngon. Lý Thanh Phong là thương binh, Diệp Phàm có thể hiểu được, khoảng thời gian này cánh tay chỉ là trừ đi băng vải, nhưng như cũng cần phải tĩnh dưỡng. Thứ Lai là thuần túy muốn ngủ mượn. Diệp Phàm đi ra san trúc huyện, mở ra kinh thành bản đồ. Rất nhanh ở đi tới sân trường bên ngoài cửa chính, liền gọi một chiếc xe taxi. Bác tài, đi kinh vân đấu giá sở. Kinh vân đấu giá sở, trong kinh thành đỉnh cấp đấu giá địa. Kích thước lớn, nguồn hàng hóa nhiều, món đồ đấu giá phong phú. Kinh vân đấu giá sở dưới cờ còn có chính mình kinh vân lầu. Kinh vân trong lầu bao hàm đan dược, vũ cụ, phòng cụ các loại võ giả cần thiết đồ vật. Đồ vật nhiều đến để cho người ta không chớp mắt. Mà kinh vân cái danh này thuộc về, đó là kinh thành thập đại gia tộc Cơ gia. Bây giờ kinh vân lầu cùng kinh vân đấu giá sở, chính là Cơ gia đại nữ nhi một tay chống lên tới. Có thể bị vô số nhân xưng là thương giới kỳ tài mà xuất danh, hẳn là hạng người bình thường. Diệp Phàm ở đánh nghe được tin tức này thời điểm cũng không khỏi lắc đầu. Này Cơ Xương tỷ tỷ mỗi một người đều lợi hại như vậy, khó trách Cơ Xương cả ngày lẫn đêm cũng lạnh nhạt cái mặt. Đoán chừng là tâm lý tự ái không để cho nàng muốn bị tỷ tỷ mình môn làm hạ thấp đi. Ai kêu nàng hai người tỷ tỷ huy hoàng như thế lóe lên. Chương 161, phòng khách quý. Kinh Vân đấu giá sở ngoại. Diệp Phàm xuống xe taxi sau, cảm thụ đến từ trung tâm thành phố người khủng bố lưu lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới dãy đặc đầy người đầu. Một ít giao lộ cùng cửa hàng chật chội trình độ, dùng chen vai sát cánh để hình dung cũng không quá đáng. Một cái nhà tòa cao ốc nô lên, cao vút song song. Kinh Vân đấu giá sở cả tòa kiến trúc lộ ra tương đối cổ phác, hồng diêm ngói xanh, cổ kính. Cửa tiếp đại phục vụ viên từng cái mặc hồng sắc sườn xám, vóc người dịu dàng, dung nhan tinh xảo. Mỗi người phục vụ viên cảnh giới khí tức kém nhất đều là tam phẩm. Diệp Phàm tử quan sát kỹ một cái hạ, nơi này không thiếu thương cửa hàng đều có không tiểu nhân lưu lượng. Có thể cùng Kinh Vân đấu giá sở so sánh, lại căn bản không coi là cái gì. Cửa có chút phục vụ viên đang ở phát ra truyền đơn. Kinh Vân đấu giá sở kỳ mới nhất buổi đấu giá sắp bắt đầu. Vào sân khoán thời hạn hạn chế, muốn tham gia mời kịp thời đi trước ngày mua. Tiên sinh, nhìn một chút, đây là chúng ta này đồng thời thiệp cập bộ phận món đồ đấu giá. Còn có một chút thần bí tốt vật chờ đợi các tiên sinh đấu giá. Diệp Phàm qua lại trong đám người, thuận tay nhận lấy một tờ truyền đơn. Kỳ mới nhất buổi đấu giá, vừa lên tới chính là đấu giá đế cấp vũ khí, thất cấp phòng cụ vân vân. Mà nhiều chút, cũng chỉ là buổi đấu giá chính giữa tương đối không tệ mạnh mẽ phẩm. Áp trục cũng không có thả ra. Diệp Phàm liếc nhìn đang ở mua vé vào cửa đội ngũ, gần như đại trung đội trưởng Long. Chính mình đàng hoàng xếp hàng đi qua, có thể hay không đến phiên mình đều là khó nói. Vành. Một giây kế tiếp, Diệp Phàm đã nhìn thấy một cái tặc mi thử nhãn nam tử bị hai cái dáng to lớn nam tử đá đi ra. Dám ở kinh vân đấu giá sở thu phiếu mua đi bán lại, ngươi cái này hoàng lưu xem ra là thật không nhớ lâu. Nghe từng tiếng kêu thảm thiết, mọi người hoàn toàn liền làm như không nhìn thấy. Vào sân khoán tuy nhiều, nhưng là cung không đủ cầu. Hoàng lưu dĩ nhiên nơi này biết rõ mặt có to lớn lợi nhuận không gian. Không biết sao kinh vân đấu giá sở theo dõi cùng tin tức lưới bốn phương thông suốt. Dám ở kinh vân đấu giá sở đảo hoàng lưu phiếu, thật đúng là không thấy được mấy cái. Diệp Phàm cũng không tính xếp hàng mua vé, trực tiếp đi vào kinh vân đấu giá sở nội bộ. Trong đại sảnh, kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, màu đỏ thắm trên trụ đá cầu lòng quấn quanh. Đại sảnh không gian rộng lớn vô cùng, nhìn một cái cũng sẽ bị chấn động đến. Này vị tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì? Một tên phục vụ viên thấy đang đánh giá bốn phía Diệp Phàm, chủ động tiến lên hỏi. Lúc này bên cạnh một cái trang điểm tương đối đậm rực rỡ nữ tử nhẹ khẽ kéo kéo đối phương vào áo. Đừng để ý tới hắn, vừa tiến đến hay cùng Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên như thế, thứ người như vậy phòng trừng cũng là lần đầu tiên tới. Huống chi nhìn hắn còn trẻ như vậy, cũng không thấy phải là kinh thành công tử nhà nào ca. Hôm nay nhiều người như vậy, ngươi cùng với ở trên người hắn lãng phí thời gian, không bằng phục vụ người khác, còn có thể lấy chút tiền tiếp. Chỉ bất quá hướng Diệp Phàm chào hỏi phục vụ viên nhưng là lắc đầu một cái. Chú tỷ, mỗi một tới kinh vân đấu giá sở khách hàng cũng hẳn giá trị cho chúng ta phục vụ. Sáng nay giám đốc không phải còn nói qua à? Chu tỷ trắng nữ tử liếc mắt, ngươi chính là thái tử bản, sớm muộn thiệt thòi lớn, ta mặc kệ ngươi. Đến thời điểm hối hận, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dứt lời con mắt của Chu tỷ sáng lên, thấy một cái bụng vệ người đàn ông trung niên, vô cùng nóng bỏng điểm nên đón. Giang lão bản, tốt lúc không có nhìn gặp ngươi. Diệp Phàm đánh giá cảnh tượng trước mắt, xem ra vô luận ở địa phương nào, luôn là sẽ có cái loại này bợ đít định bợ người. Phục vụ Diệp Phàm nữ tử thấy Chu tỷ rời đi, hướng Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Thiên sinh bỏ qua cho, vừa mới ta đồng nghiệp không có ác ý. Ta tên là Lam Ánh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao? Lam Ánh con ngươi sắc thực có chút không giống, đúng như tên một dạng là màu xanh nhạt. Một con mái tóc màu vàng nóng nhạt, xem ra giống như là con lai. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Lam Ánh rất đẹp, bất quá không đến nổi để cho hắn thất thần. Ta sư phụ gần đây tương đối bận rộn, để cho ta cầm một ít gì đó tới gửi chụp. Còn mời hỗ trợ tiến cử xuống. Lam Ánh nghe một chút Diệp Phàm là tới gửi chụp, nụ cười trên mặt sâu hơn. Chỉ cần là tới gửi chụp, các nàng bao nhiêu cũng có thể lấy chút trích phần trăm. Đương nhiên, gửi chụp giá trị càng cao, các nàng có thể cầm trích phần trăm cũng càng nhiều. Chỉ bất quá cách đó không xa Chu tỷ bí mật quan sát đến Diệp Phàm bên này động tĩnh. Trong tối bĩu môi, cứ như vậy tử, có thể cầm ra thứ tốt gì? Lam Ánh là dẫn Diệp Phàm đi tới lầu 3. Lầu 3 là đặc biệt gửi chụp phòng riêng. Sẽ có đặc biệt nhân viên tới cùng khách hàng đối tiếp. Phòng riêng kích thước cũng không giống nhau, mong rằng đối với ngọn khách hàng cũng bất đồng. Diệp Phàm nhìn một cái sau đó, nhấc chân trực tiếp đi vào tối đại một căn phòng riêng. Lam Ánh sắc mặt nhất thời hoảng hốt. Tiên sinh, nơi này là hắc tạm cấp khách quý mới có thể đi vào lô ghế riêng, không thể tùy tiện vào đi. Nếu như chủ quán phát hiện lời nói, sẽ cho ra phiền toái. Lam Ánh vừa vặn nói khuyên giải, Diệp Phàm đã ngồi xuống. Nơi này ghế salon rộng rãi an nhàn, ngồi dậy đặc biệt thoải mái. Trên bàn còn để mới mẹ các loại trái cây. Này khách quý đãi ngộ chính là không giống nhau. Diệp Phàm giơ tay lên trực tiếp đè xuống trên bàn màu bạc linh đang. Lam Ánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đó là Triệu đến dùng. Mà trước mắt này phòng khách quý Triệu đến chung, sẽ đưa tới tam lâu chủ quản. Lam Ánh sắc mặt gấp đến độ sắp khóc đi ra. Tiên sinh, ta cầu ngươi đừng đùa, mau chạy ra đây đi. Chủ quản nơi đó ta đến giúp đỡ giải thích, ta liền nói là mình không cẩn thận để vào. Chúng ta chủ quản tính khí không tốt lắm. Diệp Phàm ngược lại là vô cùng bình tĩnh dựa vào ở trên ghế salon, về chiều Lam Ánh vây vây tay. Đồng thời đi vào ngồi một chút. Lam Ánh cũng không giờ phút này biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nàng đã có thể dự thấy mình sẽ bị chủ quản đổ ập xuống mắng một trận, sau đó Diệp Phàm bị trực tiếp đuổi ra ngoài tình cảnh. Cạch cạch cục. Thanh thúy thanh âm giày cao gót chuyển tới. Diệp Phàm bên cạnh cửa phòng hẳn là nhân viên chuyên nghiệp lối đi. Nghe này tiếng bước chân, Lam Ánh mất hồn mất vía, ngón tay khẩn trương quấn quýt lấy nhau. Cạch. Kèm theo trước mắt phòng cửa bị đẩy ra. Một tên soái nhu thuận tóc dài màu đen, mang nửa gọng kính, mặc màu đen sườn xám nữ tử ung dung đi vào. Nữ tử dung mạo so với khá cao, cũng liền so với Diệp Phàm lùn nửa cái đầu. Cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Nhất là mặt mũi, một đôi hồ ly mắt, lạnh lùng trung mang theo mị hoặc, một chút lệ nốt rồi khéo léo rơi vào khóe mắt phía dưới, làm cho người ta một loại khó mà tiếp khoảng cách gần cảm. Chính là ngươi nhấn này khách quý gian Triệu đến chung. Nữ tử đôi mắt một thấp, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Diệp Phàm. Diệp Phàm không nghĩ tới, ở nơi này kinh vân đấu giá sở, sẽ có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Lam Ánh loại này dáng dấp thật tốt con lai ở trước mắt cái này trước mặt chủ quản, cũng ảm đạm phai mờ. Chủ quản, là ta sai. Là ta vừa mới không cẩn thận không với vị khách hàng này nói rõ ràng. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đến gửi chủ, chỉ là đi lộn địa phương. Lam Ánh vội vàng xông lên phía trước, không ngừng khom lưng xin lỗi giải thích. Ánh mắt của chủ quản liếc nhìn Lam Ánh, "Tiểu Ánh, ngươi trận này công việc xảy ra sự cố số lần nhưng là càng ngày càng nhiều." Chương 162, Kinh Vân Hạ Tạp. Lam Ánh sắc mặt bộ phát bất an. "Chủ quản, gần đây trong nhà xảy ra chút việc, là ta không đúng, không nên đem tư tình cảm ý nghĩ mang tới trong công tác tới. Xin chủ quản lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không tái phạm như vậy sai lầm rồi." Lam Ánh lần nữa không người cúi đầu, biểu thị xin lỗi. Chủ quản khẽ gật đầu một cái, "Tiểu Ánh, ta biết rõ nhà ngươi gần đây trên phương diện làm ăn có phiền toái, nhưng đấu giá sở có đấu giá sở quy củ, này đã không phải lần một lần hai rồi. Lần này, chủ quản còn chưa nói hết, Diệp Phàm giơ tay lên một cái. Ai nói nàng làm sai? Ánh mắt của chủ quản nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu Ánh ở chỗ này giúp ngươi cầu tha thứ, ngươi còn không biết sai? Ngươi biết rõ mình ngồi ở địa phương nào sao? Diệp Phàm nhún vai một cái, ta đương nhiên biết rõ, hát tạm khách quý mới có thể ngồi phòng riêng không phải sao? Chủ quản trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vậy ngươi còn không rời đi? Là nghĩ đợi ta đã gọi người đem ngươi mang đi ra sao? Giờ phút này Lam Ánh khỏe mắt lóe lên nước mắt, thật giống như nghe được chủ quản hạ thông điệp cuối cùng, để cho nội tâm của nàng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Diệp Phàm bình tĩnh cầm lên một viên bồ đào bỏ vào trong miệng. Này bồ đào cũng không tệ lắm, thanh đạm ngon miệng. Chủ quản cho là Diệp Phàm là đang ở không nhìn nàng, mà đối với loại này vô lại, nàng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Xem ra ngươi là thật không biết rõ trời cao đất rộng. Ngay tại trên người chủ quản xuất hiện nguyên lực ba động lúc, Diệp Phàm rũ người. Nơi này các ngươi gửi chụp giá cả giá trị bao nhiêu thứ mới xem như hắc tạm khách quý? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Chủ quản cười khẩy, là ngươi không lấy ra được giá trị. Diệp Phàm thờ ơ cười một tiếng, ngươi không nói, ngươi thế nào biết rõ ta không lấy ra được? Giờ phút này Lam Vĩnh tâm lý rất không hiểu, Diệp Phàm rốt cuộc nơi nào đến dũng khí lại dám cùng chủ quản như thế đối tuyến. Bây giờ nàng đã nhận mệnh, vốn là đến kinh vân đấu giá sở công việc, cũng là bởi vì trong nhà làm ăn thiếu nợ chồng chất, nàng chỉ đành phải tìm việc làm giúp trong nhà trả lại khoản nợ. Mới đầu nàng cảnh giới còn không có tam phẩm, là chủ quản cho nàng cơ hội, giúp nàng đột phá, có làm việc ở đây tư cách. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng vẫn không có nắm cơ hội này. Được. Chủ quản nhìn về phía Diệp Phàm, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nhếch lên trắng đoán bắt đùi, ung dung đưa tay đặt ở trên đầu gối. Ngươi không phải tới gửi chụp ấy ư? Cho ta nhìn xem ngươi có thể xuất ra thứ gì. Diệp Phàm tuét miệng cười một tiếng, giơ tay lên gian, trên bàn xuất hiện không ít chai chai lọ lọ. Những thứ này đều là hắn chuẩn bị đấu giá đan dược. Ánh mắt của chủ quản thật có rồi biến hóa. Ngươi những thứ này đều là cái gì? Chủ quản hỏi. Ngươi sẽ không cảm thấy tùy tiện lấy chút đan dược tới dọa người là có thể lăn lộn đi qua đi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, không bằng mời các ngươi nhân viên chuyên nghiệp tới giám định một chút không liền biết không? Chủ quản nhẹ rên một tiếng, ngươi những vật này, ta tới giám định liền có thể. Chủ quản vừa nói từng cái mở ra bình thuốc. Thứ nhất mở ra thời điểm, nhìn bên trong nhất phẩm võ giả dùng đan dược, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đây chính là ngươi cái gọi là có giá trị đồ vật. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Chủ quản sắc mặt bộc phát lạnh giá. Diệp Phàm như cũng ung dung, tại sao không nhận đến tiếp tục xem, sẽ có thứ tốt. Nếu là giá trị không cao, vậy ngươi cũng đừng trách kinh vân đấu giá sở chủ lớn thì lấn khách. Chủ quản mở ra từng cái bình thuốc, có thể càng đi về phía sau, chủ quản thần tình trên mặt liền bộc phát nghi ngờ. Trong này có không ít đan dược, nàng đều không cách nào phân biệt. Khi mở ra ngũ phẩm võ giả sử dụng đan dược lúc, trong đó một viên đan dược hấp dẫn nàng sự chú ý. Linh túy hoàn. Ngươi những thứ này đều là ngươi từ trong bí cảnh mặt mang ra ngoài. Chủ quản sắc mặt có biến hóa. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt đan dược. Hơn nữa này một cái đan trong bình chừng 10 viên. Một loại tẩy cân phạt tùy đan dược chỉ có thể đối một ít cảnh giới thấp võ giả hữu hiệu. Bởi vì cảnh giới càng cao, trên căn bản võ giả thể chất dần dần thành hình. Hiếm có đan dược có thể đối cảnh giới cao võ giả tiến hành tẩy cân phạt tùy. Nhưng linh túy hoàn là một ngoại lệ. Đối với ngũ phẩm võ giả thậm chí lục phẩm võ giả đều có thật tốt hiệu quả. Một loại một ít địa cấp bí cảnh chung có thể tìm được như vậy 2-3 cái đều là vận khí rất không tồi. Diệp Phàm giơ tay lên liền lấy ra 10 viên. Có lẽ đây đối với một ít cảnh giới ở thất phẩm lấy thượng vũ giả cũng không có tác dụng gì. Có thể vật lấy hiếm là quý. Không ít gia tộc cũng hy vọng mua cho nhà mình tiểu bối dùng. Bởi vì linh túy hoàn bản thân tẩy cân phạt tùy hiệu quả chính là thượng phẩm. Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng ổn định. Hắn dĩ nhiên biết rõ đây là linh túy hoàn, cũng biết rõ linh túy hoàn hiệu quả. Những thứ này hệ thống cũng dám định qua, chỉ bất quá hắn cảm thấy đối với chính mình vô dụng, dứt khoát lấy ra đấu giá. Chỉ bất quá hắn cũng phải thi thêm một chút chướng nhãn pháp. Ta sư phụ để cho ta lấy tới, ngược lại hắn nói thứ tốt rất nhiều, không sợ bán không được. Nói chỉ cần ta lấy đến những thứ này tới, phần trăm bách hội bị. Tôn Sùng là thượng khách. Kết quả không nghĩ tới mới vừa tới đây sẽ bị đuổi đi. Diệp Phàm ổn định mà nhìn trước mắt bình thuốc, không biết rõ còn lại đấu giá sở có thu hay không những thứ này, ta hôm nay phải lấy ra hàng có thể không chỉ chừng này. Chủ quản khó có thể tin mở ra còn lại bình thuốc, ngoại trừ thiếu có mấy cái nàng không nhận biết, những đan dược khác cũng cực kỳ hiếm. Trước mắt này Diệp Phàm rốt cuộc lai lịch gì? Một bên Lam Vĩnh không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết rõ, thông qua chủ quản biểu tình có thể nhìn ra được, này Diệp Phàm thật giống như thật lấy ra thứ gì không được đồ vật. Chủ quản thấy Diệp Phàm dự định lấy đi món đồ đấu giá, lúc này đưa tay ngăn lại Diệp Phàm. Vị khách quý này, thứ cho ta vừa mới nhìn sót, chỉ cần ngươi nguyện ý gửi chụp, chúng ta kinh vân đấu giá sở nhất định có thể cho ngươi so sánh ngoại giới hài lòng hơn giá cả. Chủ quản vốn là cứng ngắc lạnh giá sắc mặt hòa hoãn không ít, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Này biến sắc mặt thật là còn nhanh hơn lật sách. Diệp Phàm cũng biết rõ, đối phương không phải hướng về phía hắn mặt mũi, mà là nhằm vào lên trước mắt những thứ này món đồ đấu giá mặt mũi mới nói như vậy. Vậy ngươi cảm thấy những thứ này có đủ hay không ta trở thành hắc tạm khách quý? Chủ quản lễ phép cười một tiếng, xin chờ chốc lát, trong này một ít đan dược yêu cầu kinh vân đấu giá sở đặc biệt đan sư tiến hành giám định, xin chờ chốc lát. Dứt lời chủ quản đứng dậy nắm những đan dược này rời đi. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía hốc mắt có chút hiện lên hồng lam ánh. Lại đây ngồi đi, xem ra này khách quý ta là đương định rồi. Lam Ánh vẻ mặt ngộng, mờ mịt tiến lên ngồi ở Diệp Phàm bên người. Thật không có vấn đề sao? Lam Ánh vẫn còn có chút thất vọng. Nửa giờ sau, đang lúc Diệp Phàm đem trái cây đều ăn không sai biệt lắm lúc, chủ quản mang theo lúc trước đan dược một lần nữa đi vào. Trong mắt thêm mấy phần khiếp sợ, nhìn ánh mắt của Diệp Phàm cũng trở nên có chút bất động. Thế nào, chủ quản đại nhân, ta sư phụ không cần những đan dược này, có giá trị sao? Chủ quản nụ cười trên mặt lộ ra lại thân thiết mấy phần, nơi nào còn có lúc trước lạnh giá dáng vẻ. Vị khách quý này, đây là chúng ta kinh vân đấu giá sở hát tạm, là chúng ta mắt vụng về không biết lễ phép, xin khách quý không muốn lưu tâm. Vừa nói chủ quản khách khí lấy ra một trương kim bên vờn quanh hát tạm. Chương 163, ta còn có. Chủ quản thần tình trên mặt đã không còn trước kia lạnh giá như vậy. Vốn chính là khai môn làm ăn. Mới đầu chủ quản cho là Diệp Phàm là cái loại này bên ngoài không biết trời cao đất rộng vô lại, lúc này mới một mực lạnh nhạt cái mặt. Bây giờ Diệp Phàm có thể xuất ra những đan dược này, giá trị có thể một chút không thấp. Diệp Phàm bình tĩnh nhận lấy hát tạm, nhìn chung quanh hai mắt, tiện tay đặt vào rồi trong giới chỉ. Phản phất đối với hát tạp cũng không phải rất để ý. Một bên ngồi Lam Ánh cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Nàng đã bị chấn kinh đến không nói ra lời, Diệp Phàm thì ra vừa mới cũng không phải là cố ý tới quấy rối, mà là thật có phần này tư cách. Chủ quản còn theo bản năng nhìn thêm một cái Diệp Phàm trên tay chiếc nhẫn. Biết hàng ánh mắt của nàng nhất thời một sắc nhọn. Nhìn này chế tác, chẳng lẽ là kinh thành chế tạo danh tượng Đường Hạo đại sư chế tạo? Đều nói Đường Hạo đại sư bây giờ cũng ở dạy đồ đệ, ít hỏi tự mình xuất thủ. Diệp Phàm rốt cuộc bối cảnh gì, lại có thể để cho Đường Hạo đại sư tự mình chế tạo chữ vật khí? Nghĩ tới đây, chủ quản thu hồi lúc trước đối Diệp Phàm sở hữu khinh thị. Con hảo chính mình không có động thủ, nếu không đắc tội Diệp Phàm, phía trên nổi giận nàng có thể gánh không được. Xin hỏi tiên sinh tục danh. Chủ quản lễ phép hỏi dò. Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không giấu giếm. Diệp tiên sinh, ta ở chỗ này lần nữa xin lỗi ngươi. Vừa mới là ta đãi khách không chú đáo, ngài tay cầm kinh vân hắc tạm, vô luận là đang đấu giá thật sự hay là ở kinh vân lầu, cũng có thể hưởng thụ bất 20% ưu đãi. Diệp Phàm chân mày cau lại, không nghĩ tới này hắc tạm vẫn đủ đáng giá. Bất 20% ưu đãi, đối với cái này loại đại thương hội mà nói có thể không phải tiểu ưu đãi. Mua càng nhiều, giảm bất càng nhiều. Diệp Phàm cũng không so đo nữa, cho nên hắn bây giờ còn có thể tiếp tục ở đây công việc. Diệp Phàm ý tứ dĩ nhiên là chỉ một bên Lam Oánh. Ánh mắt của chủ quản nhìn về phía Lam Oánh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiểu Oánh lần này chiêu đãi khách quý có công, ta làm sao có thể chịu đưa nàng đuổi? Tiểu Oánh, sau này thật tốt làm, nói không chừng tương lai ta này chủ quản vị trí cũng phải nhường cho ngươi. Lam Oánh nghe xong hết sức lo sợ khoát tay một cái, không dám không dám. Chủ quản nhẹ nhàng cười một tiếng, có cái gì không dám, nhân dù sao phải có chút dạ tâm. Chủ quản dứt lời, liền ánh mắt tỏ ý Lam Oánh rời đi. Lam Oánh cáo lui sau, chủ quản ngồi ở Diệp Phàm đối diện, kia có chút cong lên đôi mắt, ánh mắt quyến rũ như tơ. Diệp tiên sinh, đây là ta danh thiếp. Sau này nếu là tới đấu giá sở, trực tiếp có thể bằng này tìm ta. Chủ quản chậm rãi đem danh thiếp đưa ra ngoài, trắng nón như tay ngọc nhẹ nhàng ở Diệp Phàm lòng bàn tay vạch qua. Diệp Phàm nhận ra được nơi lòng bàn tay kia kia lạnh lẽo, mặt không đổi sắc, cầm lên danh thiếp nhìn một cái, thì ra trước mắt chủ quản tên là Duẫn Thanh Uyển. Như vậy Diệp tiên sinh lần này dự định gửi chụp chính là những đan dược này thật sao? Duẫn Thanh Uyển hỏi dò. Diệp Phàm lại lắc đầu một cái, làm sao có thể chỉ có như vậy điểm, ta còn có. Trong lòng Duẫn Thanh Uyển cả kinh, Diệp Phàm chẳng lẽ còn phải xuất ra thứ gì tới? Liền trước mắt những đan dược này, mới vừa rồi đấu giá sở chuyên nghiệp đan sư cũng giám định. Trong đó chừng mấy loại đan dược đều là thuộc về có tiền mà không mua được cái loại này. Phẩm cấp không tính là đặc biệt cao, có thể không biết sao hiếm hoi. Nàng đều tò mò, Diệp Phàm cái này trung sư phụ rốt cuộc lai lịch gì? Thiện tay chính là số tiền lớn như vậy. Duẫn Thanh Uyển thường xuyên đang đấu giá thật sự giao thiệp với người, nàng rất rõ ràng, trước mắt mà nói, nàng nghề kiếp sống đã lâm vào bình cảnh. Nàng yêu cầu một cái núi dựa, một cái có thể để cho nàng một bước lên mây núi dựa. Xem ra là ta xem thường Diệp tiên sinh rồi. Duẫn Thanh Uyển hơi hạ thấp thái độ mình. Diệp Phàm giơ tay lên gian, bên cạnh trên sàn nhà phát ra loảng xoảng giòn vang. Một nhóm vũ cụ cùng phòng cụ quăng ra. Để mắt sao? Diệp Phàm như cũng một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Duẫn Thanh Uyển tiến lên kiểm tra thực hư, những thứ kia cấp thấp vũ cụ nàng tự nhiên nhìn một cái liền quá. Có thể khi ánh mắt rơi vào mấy cái tứ cấp cùng cấp 5 vũ cụ cùng phòng cụ bên trên lúc, con mắt toát ra một tia tia sáng kỳ dị. Tốt đặc biệt chất liệu. Xin Diệp tiên sinh chờ một chút, mấy cái này khả năng cũng cần giám định xuống. Duẫn Thanh Uyển lần này không có đem mấy thứ mang đi, mà là đem một tên đấu giá sở bên trong đoán tạo sư mời đi qua. Tiểu Uyển, rốt cuộc thứ tốt gì, thậm chí ngay cả ngươi cũng không nhìn ra manh mối. Lúc này, một đạo thanh âm giản mua từ môn ngoài truyền tới. Một tên mặc xám đậm trường bào lão giả chậm rãi đi vào. Duẫn Thanh Uyển lập tức đối Diệp Phàm giới thiệu, vị này là chúng ta đấu giá sở thất cấp đoán tạo sư, Phó lão. Diệp Phàm khách khí đứng dậy, bái kiến Phó lão. Phó lão khoát tay một cái, có thể để cho Tiểu Uyển tự mình tiếp đãi, xem ra tiểu hữu lai lịch không tầm thường a, không biết rõ cần ta giám định cái gì. Duẫn Thanh Uyển lúc này từ bên cạnh trên đất lựa ra ba cái vũ cụ cùng hai món phòng cụ. Chính là chỗ này năm cái. Phó lão túi đầu nhìn một cái, chẳng qua là chính là tứ cấp cùng cấp 5 phẩm chất vũ cụ cùng phòng cụ, cần gì phải xin hắn. Có thể ánh mắt của Phó lão đảo mắt lại xuất hiện biến hóa. Kèm theo một tiếng ồ ngạc nhiên, Phó lão bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trước mắt vũ cụ cùng phòng cụ. Này chế tạo thủ pháp có thể nói thần hồ kỳ kỹ, chế tạo quá trình làm liền một mạch. Phía trên hoa văn cùng đặc biệt con dấu, những thứ này ít nhất đều là cổ phong quốc hoàng phòng mới có thể dùng. Tiểu hữu ngươi nhưng là thật đem ra rồi thứ tốt. Phó lão đưa tay nhẹ nhàng đặt lên một cái bộ dáng cùng hoa sen tương tự phòng cụ phía trên. Nguyên lực nhẹ nhàng rót vào, giữa hoa sen chậm rãi bay lên, xoay tròn gian, lãnh đạm nước ngọt lam sắc sóng gợn đợi ra. Đảo mắt hóa thành một cái bán cầu hình bình chướng. Bình chướng bên ngoài, trận văn bao trùm, kim sắc đường vân giống như đang sống khắp nơi rong ruổi. Ánh mắt của Phó lão kinh ngạc, này đã không phải đoán tạo, đây là đem tự thân thần thông sáp nhập vào phòng cụ bên trong, làm sao làm được? Diệp Phàm dĩ nhiên dám định qua Phó lão trong tay cái này phòng cụ. Cấp 5 phòng cụ Huyền Thủy Liên, lực phòng ngự cơ hội có thể gánh vác lục phẩm võ giả công kích. Hơn nữa còn là một cái phi thường thích hợp nắm giữ thủy thuộc tính võ giả tu luyện phụ trợ tính phòng cụ. Có thể làm được nhiều loại chức năng kiêm dung đồ vật, cho dù là bây giờ đoán tạo sư, cũng rất khó chế tạo. Cũng khó trách Phó lão khiếp sợ như vậy. Cho dù không xuất ra đi đấu giá, cầm đến chính mình nghiên cứu, cũng có giá cực kỳ cao giá trị. Ánh mắt của Phó lão nhìn về phía còn lại 4 cái, sau khi xem xong khen không dứt miệng. Cũng là đồ tốt ta. Nhìn đến lão phu cũng thật là động tâm. Tiểu Hữu, có thể hay không đem này 5 cái bảo bối nhượng lại cho lão phu? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi vô cùng hài lòng giá cả. Tuyệt đối không cần đấu giá giá cả kém, ngoài ra còn đáp ứng ngươi, có thể miễn phí cho ngươi chế tạo một món vũ cụ cùng phòng cụ. Duẫn Thanh Uyển trên mặt lộ ra mấy phần khiếp sợ. Phó lão ánh mắt từ trước đến giờ rất cao, nếu không phải có niềm tin rất lớn, Duẫn Thanh Uyển cũng không dám tùy ý mời được vị đại sư này tới giám định. Không nghĩ tới, Diệp Phàm đồ vật sẽ bị Phó lão vừa ý, còn cho ra như thế hứa hẹn. Dù sao Phó lão rất sớm đã không hề chế tạo, có thể để cho Phó lão xuất thủ, cơ hội là số tiền lớn khó cầu. Diệp Phàm dĩ nhiên rất rõ ràng nhân tình này phân lượng, Phó lão như là ưa thích, tùy tiện cho cái giá cả là được, hiếm thấy thứ tốt có thể được Phó lão thưởng thức, nó cũng không đoán bị long đong. Chương 164, liên tiếp khiếp sợ. Ha ha ha. Phó lão cởi mở cười to, tâm tình nhìn rất không tồi. Tiểu Hữu có thể quá biết nói chuyện, lão phu kia cũng sẽ không kiêm nhường. Này năm cái bà bối, ta ra 10 tỷ, ngươi xem coi thế nào? Duẫn Thanh Uyển trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực ra Phó lão cho ra giá cả đã đại đại vượt ra khỏi vốn là những thứ này giá trị. Một loại tốt một chút cấp 5 phòng cụ hoặc là vũ cụ, giá đấu giá cũng nhiều nhất ở 1 tỷ khoảng đó. Phó lão hoàn toàn là coi trọng những thứ này vũ cụ cùng phòng cụ phía sau giá trị cho giá cả. Nếu là cầm đi đấu giá, gặp phải nhiều chút không hiểu việc, nói không chừng chỉ có thể bị giá thấp lái đi. Theo Duẫn Thanh Uyển, Diệp Phàm thật là kiếm lợi lớn. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, tiền này tới dễ dàng như vậy. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phó lão khẳng khái, bảo bối này Phó lão cầm đi đó là. Diệp Phàm cũng tự nhiên nói. Phó lão trên mặt lộ ra vui mừng, sau này như yêu cầu chế tạo, tùy thời có thể tới đấu giá sở tìm ta. Ngay tại Phó lão đem 5 cái bảo bối thu nhập chữ vật khí chung, dặn dò Duẫn Thanh Uyển bên này hối sổ sách chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Phàm đột nhiên gọi lại Phó lão. "Phó lão, cải lương không bằng bạo lực. Ta gần đây đúng lúc vũ cụ bị tổn thương, khuyết điểm tiện tay vũ cụ cùng phòng cụ." Phó lão không ngại lời nói, "Chỗ này của ta vừa thật là có chút không tệ tài liệu, Phó lão nhìn có thể dùng được hay không?" Con mắt của Phó lão sáng lên, càng phát giác trước mắt Diệp Phàm rất thần bí. Hắn rất chờ mong Diệp Phàm vừa có thể xuất ra thứ tốt gì. Một bên Duẫn Thanh Uyển tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Phàm vẫn còn có bảo bối có thể lấy ra. Ngay sau đó đã nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra một đống lớn yêu đan, từ nhất phẩm đến lục phẩm đều có. Những thứ này yêu đan đều là Diệp Phàm một mực góp nhặt chiến lợi phẩm. Duẫn Thanh Uyển nhìn Diệp Phàm lấy ra ngũ phẩm thậm chí lục phẩm yêu đan lúc, nội tâm buộc phát khiếp sợ. Nàng thậm chí hoài nghi, Diệp Phàm chẳng lẽ là một cái lãnh đời vũ môn cao tầng con. Yêu đan đối với võ giả mà nói thật là chân quý, nhất là lên ngũ phẩm yêu đan. Vô luận là đem ra hấp thu hay là dùng tới luyện đan đều là thật tốt, bởi vì võ giả đi đến ngũ phẩm sau đó sẽ giác tỉnh tự thân nguyên lực thuộc tính. Vì vậy hút thu yêu đan trung thuộc tính lực, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân thuộc tính nguyên lực cường độ. Phó lão cũng không nhịn được nhìn nhiều Diệp Phàm mấy lần, thật giống như rất buồn bực Diệp Phàm rốt cuộc từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy yêu đan. Muốn biết rõ Diệp Phàm cảnh giới ở tam phẩm sơ kỳ, không người tin tưởng những thứ này yêu đan là Diệp Phàm săn giết tới. Duẫn Thanh Uyển tự nhiên nghĩ đến Diệp Phàm phía sau còn có một sư phụ, xem ra đối phương là tuyệt đối cao nhân. Diệp Phàm dứt khoát còn bán cái chỗ hấp dẫn, gián tiếp cho mình tạo thế. Thực ra vốn là còn nhiều chút tốt hơn yêu đan, chỉ bất quá ta sư phụ muốn để dùng cho người khác luyện đan, không tính dùng để bán. Diệp Phàm mặt bên ý tứ, thực ra chính là tỏ rõ, sau lưng mình là có ít nhất thất phẩm cảnh giới lấy thượng vũ giả chỗ dựa. Đúng rồi, yêu thú thi thể các ngươi có thu hay không? Diệp Phàm liếc nhìn trước mặt phòng riêng, Duẫn Thanh Uyển nhất thời lánh về Diệp Phàm ý tứ. Nơi này không gian quá nhỏ, căn bản là không có cách chứa yêu thú thi thể. Mời Diệp tiên sinh rời bước. Duẫn Thanh Uyển tự mình mang theo Phó lão cùng Diệp Phàm hai người tới rồi đấu giá sở tầng một dưới đất. Nơi này là đặc biệt chứa đựng yêu thú thi thể địa phương. Diện tích vô cùng rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Phàm thấy được không ít yêu thú thi thể đang bị tháo ra xử lý. Diệp Phàm cũng sẽ không giấu giếm, khoát tay, từ triệu trạch nguyên trung một đường thu quát yêu thú thi thể toàn bộ lấy ra. Lúc trước bị hổ yêu đổi giết thời điểm, hắn chính là kiếm được đồ lậu không ít. Duẫn Thanh Uyển nhìn trước mắt những thứ này ngũ phẩm thậm chí lục phẩm cảnh giới yêu thú thi thể, chân mày đều tại trực nhảy. Mặc dù những thứ này yêu thú thi thể không có yêu đan đáng tiền, có thể yêu thú thân thể cũng có thể phân giải thành rất nhiều không tệ tài liệu. Xử lý qua sau, giống nhau là không tệ giá tiền. Con mắt của Phó lão lần nữa sáng lên, hiển nhiên là nhìn thấy tài liệu tốt. Không tệ không tệ. Diệp Phàm cười nhạt, xin Phó lão tùy ý chọn mặt tài liệu, ta không thu Phó lão tiền. Nếu là ủy thác, Phó lão nguyện ý miễn phí cho ta chế tạo là ta may mắn. Điểm này tài liệu không đáng nhắc đến. Phó lão hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Diệp Phàm, trên người Diệp Phàm luôn là sẽ lộ ra một cổ không thuộc về tuổi này đại khí. Tiểu Hữu nếu đều nói như vậy, lão phu cũng không tiểu cách, chính là không biết do tiểu Hữu đối vũ cụ cùng phòng cụ có yêu cầu gì. Diệp Phàm lộ ra suy tư vẻ mặt, ta hy vọng vũ cụ là một cái sức nặng lệch nhẹ trường kiếm sắc bén, phòng cụ lời nói thì nhìn Phó lão phát huy. Phó lão nhẹ nhàng gật đầu, lão phu trong lòng đã có không tệ chủ ý. Chỉ bất quá, Diệp Phàm nhìn ra Phó lão có băn khoăn, Phó lão có nhu cầu gì có thể nói thẳng. Phó lão nhìn một cái Diệp Phàm, ôm thử một lần thái độ nói, ta cái điểm này mục nhỏ trước còn có rất ít người thử, xác suất thất bại rất cao, có thể sẽ lãng phí hết tài liệu. Dĩ nhiên, nếu là có thể chế tạo mà ra, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Thứ yếu chính là, ta yêu cầu một cái so sánh trọng yếu tài liệu. Nó kêu bàn mỏng đá thiết, này thiết tính chất chính là ủng có rất lớn sức nặng. Duẫn Thanh Uyển nhất thời ý thức được cái gì. Phó lão, chẳng nhẽ ngài nói là lần trước bị chụp đi 5 tỷ khối kia bàn mỏng đá thiết? Phó lão gật đầu một cái, bàn mỏng đá thiết loại vật này thập phần hiếm hoi, lần trước đấu giá bàn mỏng đá thiết đã là ta bái kiến lớn nhất. Nếu như có thể có cái loại này tài liệu. Diệp Phàm đột nhiên hiểu ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này được không? Diệp Phàm vung tay liền đem ban đầu lấy được băng sơn kiếm lấy ra, đập xuống đất trong nháy mắt, mặt đất cũng đập ra vết nước. Dưới đất không gian quanh quẩn tiếng vang trầm trầm. Phó lão cùng Duẫn Thanh Uyển giật nảy mình. Có thể một giây kế tiếp, Phó lão liền vô cùng kích động điệu tiến lên trước. Này, này, đây là dùng bàn mỏm đá sắt chế tạo vũ cụ. Phó lão khó có thể tin nhìn trước mắt băng sơn kiếm, lại còn là hoàn toàn dùng bàn mỏm đá sắt chế tạo, không có trộn lẫn mặc cho chất liệu gì, ít nhiều này có chút phí của trời. Khóe miệng của Duẫn Thanh Uyển nhẹ nhàng vừa kéo, lớn như vậy một khối, cầm đi đấu giá, phòng trường giá trị có thể trên 10 tỷ. Diệp Phàm liền bình tĩnh như vậy đem quý trọng như vậy đồ vật quăng ra đến, rốt cuộc là có bao nhiêu không thể nào đoán trước thứ tốt. Phó lão, đủ chưa? Ở lấy ra trước, Diệp Phàm sẽ để cho hệ thống tiến hành giám định, bằng chứng hắn suy đoán. Cho nên hắn mới có thể lấy ra băng sơn kiếm. Băng sơn kiếm thật sự quá nặng, Diệp Phàm cũng không nghĩ ra có thể từ lúc nào phát huy được tác dụng. Dù sao cùng trước mắt hắn sẽ kiếm pháp bất động. Đều nói không nỡ bỏ hải tử không bấy được lang. Lần này hắn liền đánh cuộc một lần. Phó lão gật đầu liên tục, đủ rồi, này có thể quá đủ rồi. Phó lão vừa nói sắc mặt có chút lúng túng, thật muốn cầm không Diệp Phàm như vậy nhiều đồ tốt tới thỏa mãn chính mình chế tạo tưởng tượng, Phó lão cũng không phải loại này người vô sỉ. Tiểu Hữu, ta biết do ngươi không để ý, nhưng lão phu cầm không ngươi tài liệu cũng ngay nấy, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn 5 tỷ. Diệp Phàm thấy Phó lão kiên trì như vậy, tự nhiên không có cự tuyệt, ai sẽ ngại tiền thiếu đây. Chương 165, Thiên Nguyên Nhất Phương. Duẫn Thanh Uyển như cũ khiếp sợ hơi choáng. Nàng đánh giá Diệp Phàm lấy ra những thứ này yêu thú thi thể. Diệp tiên sinh, ngươi vừa mới lấy ra những bảo bối này, khả năng trong thời gian ngắn không có cách nào nhanh chóng xử lý. Không biết rõ Diệp tiên sinh bên này đối nhu cầu tiền bạc có vội hay không, nếu như gấp lời nói, chúng ta đấu giá sở cũng sẽ hết sức nghĩ biện pháp. Diệp Phàm khoát tay một cái, ta không có chút nào gấp, các ngươi chậm rãi đấu giá, lấy lòng rồi tiền trực tiếp đánh ở nơi này sổ sách. Diệp Phàm lấy ra bản thân thẻ, Duẫn Thanh Uyển chợt đem số thẻ đi xuống. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm thật không ngờ tùy ý. Một loại gửi người đấu giá ở biết rõ mình món đồ đấu giá phải bị đấu giá thời điểm, cũng sẽ đích thân trước tới canh chừng, rất sợ thua thiệt. Ai có thể giống như Diệp Phàm như vậy là nhạt. Duẫn Thanh Uyển lúc này trong lòng động linh cơ một cái, Diệp tiên sinh, hôm nay chúng ta tổ chức buổi đấu giá vừa vặn có một ít không đồ sai. Không biết rõ Diệp tiên sinh có hứng thú hay không nhìn một chút. Diệp Phàm còn chưa từng đi buổi đấu giá, thấy Duẫn Thanh Uyển chủ động nhắc tới, chắc là thật có thứ tốt. Duẫn chủ quản, không biết rõ ngươi nói không đồ sai là chỉ. Duẫn Thanh Uyển nhìn một cái đang ở cẩn thận chu đáo băng sơn kiếm phó lao, hiển nhiên nơi này nói chuyện không quá thích hợp. Diệp Phàm hiểu ý, đang cùng phó lao cáo biệt sau đó lần nữa trở lại phòng riêng. Phòng khách quý bên trong, Duẫn Thanh Uyển lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Thực ra lần đấu giá này sẽ chúng ta có mấy cái áp chụp món đồ đấu giá. Trước mắt chúng ta còn không có thả ra tin tức, dĩ nhiên, một ít đại gia tộc còn là thông qua một ít con đường mới được. Duẫn Thanh Uyển vừa nói nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Một giây kế tiếp, mặt bàn xuất hiện một cái đố nhỏ. Trên mặt bàn phương trong nháy mắt đầu đi ra 4-5 cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Diệp tiên sinh, đây chính là chúng ta lần này buổi đấu giá áp chụp món đồ đấu giá. Kim Long Giác, Thất Thải Long Lân, Thể Hồ Đan, cùng với một khối hiếm hoi tài liệu. Diệp Phàm đánh ra trước mắt những tài liệu này, không phải là có người giết một nhánh Kim Long chứ? Duẫn Thanh Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp tiên sinh thật biết nói đùa, bây giờ trong yêu thú tại sao chân long, phần lớn chân long ngay từ lúc trước nguyên lực thời đại liền diệt tuyệt hầu như không còn. Những thứ này đều là ở một cái thiên cấp bí cảnh bên trong tìm được. Diệp Phàm nghe được thiên cấp bí cảnh, trong lòng cả kinh, hắn còn chưa từng đi thiên cấp bí cảnh. Đều nói ở thiên cấp bí cảnh bên trong, ngươi chính là đi vào tùy tiện nhặt rác, cũng có thể lấy ra bán ra giá tiền cao. Thể Hồ Đan Diệp Phàm nghe nói qua, là một loại có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tinh thần lực đan dược. Không chỉ là tinh thần lực, thậm chí còn có thể tăng cường bản thân năng lực nhận biết cùng năng lực học tập. Cả đời chỉ có thể dùng một lần, vô cùng chân quý. Về phần người cuối cùng hình lập phương tài liệu, Diệp Phàm không nhìn ra cái dĩ nhiên. Này hình lập phương toàn thân nổi màu bạc, phía trên hiện đầy đường vân, để cho người ta rất khó nhìn nổi danh đường. Duẫn Thanh Uyển chú ý tới ánh mắt của Diệp Phàm, mở miệng giải thích. Diệp tiên sinh, cái này hình vuông tài liệu là một cái võ giả ở thiên cấp bí cảnh trung nhặt được. Chúng ta mời không ít chuyên gia tiến hành giám định. Phát hiện tài liệu này cơ hồ không bị bất kỳ thuộc tính nguyên lực ảnh hưởng, ngược lại có thể hấp thu đi vào. Coi như là một cái tính năng rất đặc thù chế tạo tài liệu. Bất quá này thần bí thuộc về thần bí, chúng ta lấy nó làm áp trục mở đầu chính là một cái hài hước. Duẫn Thanh Uyển hiển nhiên là nhắc nhở Diệp Phàm, này hình vuông tài liệu không có chỗ nào xài. Muốn biết rõ Kim Long Giác cùng Thất Thải Long Lân, đây mới là đỉnh cấp chế tạo tài liệu, trước mắt này không biết hình vuông tài liệu căn bản không so được. Diệp Phàm không có nhìn thấy vật thật, không cách nào tiến hành giám định. Có thể một giây kế tiếp, trong đầu trở về đãng xuất âm thanh của hệ thống. Kiểm tra đến bí bảo Thiên Nguyên Nhất Phương. Phân phát nhiệm vụ, trong vòng một ngày thu về bí bảo Thiên Nguyên Nhất Phương. Cơ thưởng, miễn phí tu bổ Thiên Nguyên Nhất Phương cũng đạt được hướng dẫn sử dụng. Diệp Phàm vẻ mặt sững sờ, em đẹp này hệ thống nói gì? Nơi nào có cái gì Thiên Nguyên Nhất Phương? Diệp Phàm ý thức đắm chìm vào bí bảo đồ, đúng lúc nhìn thấy ở có đánh dấu Thiên Nguyên Nhất Phương bốn cái tiểu hắc dòng chữ bên cạnh, vừa vặn có một tứ tứ phương phương lỗ hổng. Chuyện này, Diệp Phàm lập tức thu hồi tâm thần, một lần nữa đưa mắt về phía này bị Duẫn Thanh Uyển xưng là không biết tên tài liệu màu bạc tiểu phương thể. Chẳng lẽ, đây chính là hệ thống lời muốn nói Thiên Nguyên Nhất Phương chứ? Chính mình vận khí tốt như vậy, thế nào, Diệp tiên sinh đối lần đấu giá này sẽ cảm thấy hứng thú không? Duẫn Thanh Uyển hỏi dò. Diệp Phàm từ đầu đến cuối sắc mặt cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, hắn cố làm không có hứng thú địa rời nhìn về phía Thiên Nguyên Nhất Phương ánh mắt. Nay thể hồ đan đúng là đồ tốt, thật sự không dễ bỏ qua. Chỉ bất quá ta cái này còn không có vào sân khoán. Diệp Phàm lời nói một hồi, Duẫn Thanh Uyển nu mỉ cười một tiếng, nhìn thấu Diệp Phàm tâm tư. Diệp tiên sinh yên tâm, mỗi một hắc tạp khách quý đều sẽ có đặc biệt đấu giá lô ghế riêng, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể tới. Không thu nhập chẳng khoán. Diệp Phàm không nghĩ tới còn có như thế tiện lợi chuyện tốt. Vậy thì mời Doãn chủ quản dẫn đường. Diệp Phàm quyết định, hôm nay nhất định phải đem Thiên Nguyên Nhất Phương bắt lại. Hy vọng này đấu giá sở chung không có gì biết hàng. Buổi đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu. Diệp Phàm ở Duẫn Thanh Uyển dẫn đường hạ, rất nhanh từ khách quý lối đi tiến vào buổi đấu giá hội trường. Hội trường không gian cũng vô cùng rộng lớn, giờ phút này trong hội trường đã tụ tập tối om om đám người. Diệp Phàm ở Duẫn Thanh Uyển dẫn đường hạ, đang chuẩn bị tiến vào khách quý lô ghế riêng. Đột nhiên một đạo thanh niên thanh âm nam tử truyền tới. "Này không phải Doãn chủ quản đấy ư? Muốn một trận không gặp." Đang lúc này, một tên nhìn có chút bất cần đời nam tử trẻ tuổi đi tới. ánh mắt không có kiêng kỵ gì cả địa đánh giá Doãn Thanh Uyển. Doãn chủ quản gần người nhất tài thật giống như lại khá hơn nhiều, không biết rõ chờ lát nữa buổi đấu giá kết thúc có thể hay không có rảnh rỗi cùng ta uống một ly. Lần trước Doãn chủ quản ngươi liền không cho ta cơ hội, lần này dù sao cũng nên cho ta một lần mặt mũi đi. Nam tử từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Doãn Thanh Uyển nhưng là vẻ mặt làm khó, Lý thiếu gia, bây giờ ta đang ở tiếp đại khách quý, không có phương tiện nói chuyện riêng. Nam tử lúc này mới liếc nhìn Diệp Phàm, liền hắn, này tính là gì khách quý? Hắn chẳng nhẽ có thể có ta đây cái khách quý thân phận tôn quý sao? Doãn chủ quản, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cho tới nay, này đấu giá sở phía sau đều là người nào ở cung cấp vốn ủng hộ. Nam tử hoàn toàn không có đem Diệp Phàm coi ra gì. Doãn chủ quản, đừng nói ta không nể mặt ngươi, lần này coi như ngươi đã ứng. Nam tử đang chuẩn bị theo gậy leo lên, Diệp Phàm tiến lên một bước. Xin lỗi, ta buổi đấu giá kết thúc còn phải cùng Doãn chủ quản nói chuyện làm ăn. Khả năng nhân gia không có thời gian rảnh rỗi này theo ngươi uống rượu. Doãn Thanh Uyển hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Diệp Phàm, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Phàm sẽ thay mình nói chuyện. Bởi vì trước mắt cái này Lý thiếu gia là thực sự lai lịch không nhỏ. Nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt che lấp địa nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngươi là cái thá gì, khác cho thể diện mà không cần, ta giới hạn ngươi trong vòng 3 giây cút nhanh lên ra ta tầm mắt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 166, Lý Tiêu giật đầu. Doãn Thanh Uyển dự cảm đến tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dưới mắt buổi đấu giá lập tức sẽ bắt đầu, nếu là gây phiền toái, có thể không phải nàng một cái chủ quản có thể nhận xuống tới. Diệp tiên sinh, ta không sao. Lý thiếu gia, Diệp tiên sinh không có chớ để ý nghĩ, uống rượu sự tình không bằng đợi buổi đấu giá kết thúc lại nói như thế nào. Nam tử nhìn Doãn Thanh Uyển, đem Doãn Thanh Uyển hóa giải khẩn trương không khí cử động nhận định là thiên vị Diệp Phàm. Trong mắt lửa ghen lóe lên. Hắn rất sớm nhìn chúng này Doãn Thanh Uyển, có thể không biết sao Doãn Thanh Uyển chậm chạp không có cho hắn điện thoại của được sẽ. Vốn tưởng rằng lần này có thể bắt lại, nửa đường lại nhảy ra một cái không biết sống chết đồ vật. Doãn chủ quản, chuyện này có thể không phải ngươi đoán xem. Trừ phi bây giờ hắn lập tức quỳ xuống cho tiểu gia dập đầu nói xin lỗi, nếu không chuyện này không xong. Doãn Thanh Uyển sắc mặt bộ phát khó coi, không nghĩ tới này Lý thiếu gia không cho mặt mũi như vậy. Có thể nàng làm sao có thể sẽ để cho Diệp Phàm thật dập đầu nói xin lỗi? Để cho ta dập đầu không ít người, chỉ bất quá cũng không có kết quả gì tốt. Diệp Phàm ổn định mở miệng, nhìn về phía thanh niên trước mắt nam tử. Ngươi là Lý gia? Ta còn tưởng rằng Lý gia người trẻ tuổi cũng sẽ cùng ta một người bạn như thế, là một cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới vô luận là ở đâu bên trong, cũng không tránh được sẽ có mấy cái hoàn khố tiểu nhân. Nam tử lửa giận bị Diệp Phàm hoàn toàn đốt. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nói xin lỗi ta, ta Lý Tiêu tên té viết. Lý Tiêu cảnh giới ở tam phẩm hậu kỳ. Cảnh giới không cao lắm, có thể Lý Tiêu sau lưng lại dần dần đi tới hai cái cảnh giới ở lục phẩm đại hán. Hiển nhiên là trước mắt cái này Lý Tiêu hộ vệ. Doãn Thanh Uyển sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì nàng biết rõ, sự tình thay đổi phiền toái. Nay đã không phải nàng và Lý Tiêu sự tình ở giữa. Ánh mắt của Doãn Thanh Uyển lóe lên, lập tức hướng một bên phục vụ viên bên thai nói nhỏ mấy câu. Phục vụ viên vội vàng gật đầu, vội vã rời đi. Nhị vị cần gì phải như vậy đại hòa khí, tất cả mọi người là tới nhìn buổi đấu giá, không như hôm nay liền bán ta một bộ mặt, hòa khí sinh tài. Doãn Thanh Uyển khẽ cắn môi mỏng, Lý thiếu, chỉ cần ngươi không làm khó dễ này vị khách nhân, ta nguyện ý cùng ngươi uống một ly. Nếu là đổi lại mới vừa rồi, Lý Tiêu khả năng thật sẽ xóa bỏ. Nhưng bây giờ Lý Tiêu đã không quan tâm có thể hay không bắt lại Doãn Thanh Uyển rồi. Bây giờ hắn liền muốn Diệp Phàm để mắt. Ngươi còn phải che chở hắn có phải hay không là? Ta cho ngươi biết, đừng nói mặt mũi ngươi, ai mặt mũi cũng không tốt xử. Diệp Phàm thần tình bình tĩnh như cũ, ngươi nghĩ như vậy để cho ta quỳ xuống, có bản lãnh tự mình tiến tới. Lý Tiêu giận đến đều nở nụ cười, hắn không nghĩ ra, này Diệp Phàm mới tam phẩm sơ kỳ cảnh giới, nơi nào đến dũng khí dám cùng hắn nói như vậy. Một bên hai cái đại hán đang chuẩn bị tiến lên xuất thủ. Lý Tiêu lại giơ tay lên một cái. Không cần hai người các ngươi, chúng ta là có thể đem hắn giải quyết. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, một hồi hắn còn dám hay không như vậy cuồng. Doãn Thanh Uyển sắc mặt gặp khó khăn, Diệp Phàm bối cảnh dưới cái nhìn của nàng cũng không đơn giản. Có thể Diệp Phàm làm sao có thể địch nổi tam phẩm hậu kỳ Lý Tiêu? Lý Tiêu bước nhanh về phía trước, một quyền liền trực kích Diệp Phàm mặt. Quyền pháp sắc bén, quyền tốc độ rất nhanh. Tam phẩm hậu kỳ nguyên lực toàn lực bùng nổ. Diệp Phàm ổn định lại để cho phía sau đứng hai cái đại hán sinh lòng không ổn. Có thể muốn ngăn cản lúc sau đã chậm rồi. Diệp Phàm giơ tay lên gian liền tiếp nhận Lý Tiêu quả đấm. Sức mạnh như thế một quyền liền Diệp Phàm nửa bước cũng dung chuyển không lùi. Diệp Phàm nhanh như tia chớp nói lên hai chân, tại chỗ để cho Lý Tiêu quỳ trên đất. Lý Tiêu còn chưa phản ứng kịp. Diệp Phàm nắm được Lý Tiêu quả đấm chợt đập vào Lý Tiêu trên đầu. Vành. Lý Tiêu đầu trực tiếp nện ở trên đất. Diệp Phàm lúc này mới buông lỏng Lý Tiêu quả đấm, toét miệng cười một tiếng, "Lý thiếu gia, ta còn đang muốn dập đầu cho ngươi, không nghĩ tới tốc độ ngươi càng nhanh một chút, cái này thì dập rồi hả?" "Ngươi?" Lý Tiêu chỉ cảm thấy vô cùng khó đục, chính mình một cái tam phẩm hậu kỳ võ giả lại bị một cái tam phẩm sơ kỳ treo lên đánh rồi. Mấu chốt vừa mới quả đấm của mình bị Diệp Phàm bắt sau, tựa như cùng bị kèm ở một dạng thế nào đều không cách nào tránh thoát. Phía sau hai cái sắc mặt của đại hán đại biến. Lớn mật. Nếu để cho phu nhân biết rõ thiếu gia bị người đánh, bọn họ cũng phải chịu không nổi. Mắt thấy hai cái đại hán muốn xông về phía trước, Diệp Phàm một cước dậm ở Lý Tiêu trừ trên mặt đất trên đầu. Tiến lên nữa một bước, ta để cho các ngươi thiếu gia đầu biến thành một bãi bùn nát. Doãn Thanh Uyển cũng bị giật mình, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại thật có thân thủ như thế. Diệp tiên sinh, ngươi đừng xung động. Đang định tiến lên xuất thủ hai cái đại hán cũng bị ánh mắt của Diệp Phàm hù được. Kia tràn ngập sát khí con ngươi phảng phất ở nói cho bọn hắn biết, Diệp Phàm không có nói đùa. Hai cái đại hán cũng không dám đánh cược. Ngươi muốn làm rõ ràng, nhà chúng ta thiếu gia nhưng là Lý gia thiếu công tử. Ngươi giết hắn, kinh thành vô ngươi đất dung thân. Ngươi chắc chắn phải chết. Đại hán uy hiếp nói. Diệp Phàm, túi đầu nhìn về phía mặt đất, giờ phút này Lý Tiêu vô luận như thế nào dùng sức đều không cách nào nâng lên đầu. Lý Tiêu cắn chặt hàm răng, bây giờ chỉ muốn hộc máu. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa có bị làm nhục như vậy quá. Diệp Phàm là người thứ nhất. Đừng để ý ta, bắt hắn cho ta làm thịt. Lý Tiêu cho là Diệp Phàm không dám, lập tức đối hai tên hộ vệ ra lệnh. Hai tên hộ vệ cũng muốn cho nhà mình này hoàn khố tiểu thiếu ra một cái thi đấu vòng. Ngươi cũng không nhìn một chút tình huống bây giờ. Mạng nhỏ đều bị người khác bóp ở trên tay, ngươi nơi nào đến lá gan kích thích đối phương. Động thủ a. Lý Tiêu quát to. Lúc này đã có không ít người nghe được động tĩnh quăng tới rồi ánh mắt. Người nọ là ai? Hình như là Lý gia thiếu công tử. Không phải đâu, Lý gia thiếu công tử bị người giẫm đạp trên đất. Thật giả? Đi lên công tử nhà họ Lý nhân lai là gì? Không rõ ràng, nhưng hắn làm một món ta luôn muốn làm việc. Hương, cẩn thận bị tên khốn kia thiếu ra nghe. Theo xem cuộc vui nhân càng ngày càng nhiều. Lý Tiêu bên này còn rất kiên cường, ta cho ngươi biết, ngươi có gan bây giờ liền giết ta, nếu không ta nhất định sẽ không tha ngươi. Lý Tiêu phía sau hai đại hộ vệ trong lòng đập thẳng đầu óc. Ta tiểu thiếu gia, ngươi liền im miệng đi. Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lẽo đủ cười, ngươi đã nghĩ như vậy phải chết, ta đây thỏa mãn ngươi. Lý Tiêu đột nhiên cảm thấy Diệp Phàm trên chân lực đạo không ngừng tăng thêm. Lúc này mới ý thức được, Diệp Phàm không phải đang cùng hắn đùa, là thực sự đòi mạng hắn. Cứu, cứu ta. Bây giờ này tiểu thiếu gia rốt cuộc sợ. Ngay tại tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, cho là Diệp Phàm muốn giết chết Lý Tiêu lúc, Duẫn Thanh Uyển gấp vội mở miệng. Diệp tiên sinh, ngươi không thể giết hắn. Coi như là cho ta một bộ mặt, bắt hắn cho thả đi. Diệp Phàm cúi đầu nhìn một cái Lý Tiêu, ngươi chắc chắn chứ? Hắn khả năng sẽ còn tiếp tục quấy rầy ngươi. Duẫn Thanh Uyển nhận mệnh như vậy gật đầu một cái, nếu là Lý gia thiếu gia tử ở tại bọn hắn đấu giá sở, chuyện kia mới thật sự là làm lớn lên. Được rồi, Duẫn chủ quản mặt mũi ta còn là sẽ cho. Diệp Phàm một cước đá vào Lý Tiêu ngực. Hai cái đại hán vội vàng tiến lên, tiếp nhận bị đá bay ra ngoài Lý Tiêu. Lý Tiêu ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ bán độc, gần như cuồng loạn hét, giết hắn cho ta. Chương 167, đại lão bản cơ Vân Đồng. Một tên trong đó đại hán đỡ hộc máu Lý Tiêu. Một gã khác trên người đại hán nguyên lực hoàn toàn bùng nổ, nhìn cảm giác bị áp bách mười phần. Đứng ở Diệp Phàm một bên Duẫn Thanh Uyển cảnh giới cũng bất quá mới tứ phẩm sơ kỳ, căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Phàm đối mặt sắp công tới đại hán, như cũng mặt không đổi sắc, như có nơi dựa dẫm. Đại hán hiển nhiên cũng bị Diệp Phàm như thế phong khinh vân đạm thái độ mà khiêu khích, xuất thủ không chút lưu tình, hiển nhiên là muốn một đòn đem Diệp Phàm giết chết. Quyền phong nơi lóe lên cương khí kim màu vàng nóng nhạt che lấp quả đấm, khí thế hung hung. Xong đời, lần này hắn chết chắc. Ta còn tưởng rằng hắn có bối cảnh gì đây. Cắt, có bối cảnh thì như thế nào? Nhân gia nhưng là Lý gia thiếu công tử, ở kinh thành, Lý gia là địa vị gì ngươi không rõ ràng. Không nghĩ tới hôm nay buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu thì phải thấy máu. Lại là một ngốc ngu ngốc đầu thanh. Tất cả mọi người gần như đoán được rồi Diệp Phàm kết cục. Hết lần này tới lần khác đang lúc này, đại hán quả đấm bị một cái gầy đét nhỏ thấp lão giả cho dễ dàng nắm được. Lão giả nhìn gầy yếu, có thể cả người trên dưới cũng lộ ra nguy hiểm lại cường đại khí tức. Vốn nên oanh đến Diệp Phàm mặt công kích bị tại chỗ dừng lại. Dám ở ta đấu giá sở bên trên gây chuyện, các ngươi là gan cũng không nhỏ. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Tại chỗ đấu giá chỗ ngồi bên trên, không ít người cũng không nhịn được quăng tới rồi ánh mắt. Nữ thần là, nữ thần tới. Đều nói cơ gia đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, trầm ngư lạc nhạn, ta còn không có bài kiến. Ta cũng rất ít nhìn thấy cơ gia đại tiểu thư đi ra, lần này đi lại vận. Cơ gia đại tiểu thư coi như là chúng ta kinh thành nhan giá trị đệ nhất đi. Mau nhìn, nàng tới. Kèm theo không ít chuột khắc ồn ào lên âm thanh. Diệp Phàm trong tầm mắt, một tên vóc người cao gầy, mặc hồng sắc sườn xám, trong tay nắm một cái tinh xảo cây quạt nhỏ nữ tử chậm rãi đi ra. Kia tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho tại chỗ chủ khách cũng theo bản năng nín thở. Tiểu tim đập loạn không chỉ. Nữ tử một đôi con mắt màu xanh lam nhạt, lộ ra một tia thượng vị giả khí tức uy nghiêm. Lý Tiêu này không sợ trời không sợ đất mà cố, giờ phút này sắc mặt cũng có chút lộ vẻ xúc động. Vân Đồng tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Lý Tiêu quay đầu nhìn về phía ổn định đi tới nữ tử. Trước mắt khí chất này tuyệt cao nữ tử đó là cơ gia đại tiểu thư, Kinh Vân đấu giá sợ cùng Kinh Vân lầu ông chủ sau màn, cơ Vân Đồng. Lý Tiêu, ngươi trong ngày thường ầm ĩ thế nào ta mặc kệ, nhưng là ở địa bàn của ta bên trên Dương Oai, có phải hay không là có chút quá càng rỡ? Cơ Vân Đồng lạnh giọng mở miệng, có thể không chút nào đem Lý Tiêu coi ra gì. Thế nào? Không phục. Còn là nói qua mấy ngày ta tự mình đi các ngươi Lý gia tới cửa viếng thăm, hỏi một chút Lý gia gia chủ dạy như thế nào dục con mình. Cơ Vân Đồng lời nói để cho Lý Tiêu toát ra mồ hôi lạnh, liền câu phản bác lời nói cũng phun không ra. Đang lúc này, ánh mắt của Cơ Vân Đồng phong tỏa lại Diệp Phàm. Ta mặc kệ ngươi lại là người nào. Đấu giá sở có đấu giá sở quy củ, chỗ này của ta là đấu giá địa phương. Không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân lôi đài. Các ngươi có thủ án gì ta mặc kệ, ra chỗ này, các ngươi ai sống ai chết cũng không có quan hệ gì với ta. Bất quá bây giờ các ngươi nếu đứng ở chỗ này, liền cũng cho ta thành thật một chút. Lại gây náo ra một chút động tĩnh, liền đem các ngươi thông thông cũng ném ra. Cơ Vân Đồng lời nói lực uy hiếp mười phần. Hiển nhiên ngăn cản Lý Tiêu hộ vệ động thủ lão giả là trước mắt Cơ Vân Đồng hộ vệ. Chỉ thấy lão giả nhận ra được ánh mắt của Cơ Vân Đồng tỏ ý, lúc này mới buông lòng hộ vệ cổ tay. Hộ vệ lui về phía sau mấy bước, thối lui đến rồi Lý Tiêu bên người, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chính mình kim thuộc tính cương khí hộ thể lại bị lão giả dễ dàng phá giải, hắn hiện tại cổ tay cũng còn có tươi mới hồng thủ ấn, có thể thấy lão giả thực lực không tầm thường. Ta vốn là vô tình trêu chọc, ai kêu Lý gia thiếu công tử mặt mũi lớn, tuy tuy tiện tiện là có thể kêu Kinh Vân đấu giá sở chủ quản đi ra ngoài bồi tiểu làm khách. Dĩ nhiên, ai biết rõ có phải hay không là bồi tiểu làm khách đây. Diệp Phàm giọng bình tĩnh, không chút nào bị Cơ Vân Đồng khí thế ảnh hưởng. Ánh mắt của Cơ Vân Đồng nhìn lướt qua Duẫn Thanh Uyển, thật giống như hiểu cái gì. "Thanh Uyển, Lý Tiêu quấy rầy ngươi." Duẫn Thanh Uyển thấy vậy, cố làm trấn định săn tính phát, cũng đều là một cuộc hiểu lầm. Cơ Vân Đồng nhìn về phía Duẫn Thanh Uyển, "Thanh Uyển, ngươi là chúng ta Kinh Vân Đấu Giá Sở nhân, gặp phải ủy khuất gì Kinh Vân Đấu Giá Sở sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Lý Tiêu quấy rầy ngươi." Duẫn Thanh Uyển sắc mặt làm khó, giờ phút này nàng thật không biết rõ có nên hay không gật đầu. Đắc tội Lý Tiêu, này sau này nàng làm sao còn đang đấu giá thật sự lợi tiếp. Lý Tiêu tay mặc dù rỗi không được dài như vậy, nhưng là nhân gia nhưng là Lý gia thiếu công tử. Chỉ cần có tâm tư, nàng thế nào thoát khỏi. Thật chỉ là một cuộc hiểu lầm. Duẫn Thanh Uyển cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Lúc này Lý Tiêu ngược lại kiên cường đứng lên, thấy không, nói hết rồi là lầm. Biết, chính là một doãn chủ quản mở ra một tiểu đùa giỡn, tiểu tử này liền lên cho ta cương thượng tuyến. Có thể một giây kế tiếp, Lý Tiêu này mới vừa dậy khí thế liền bị Cơ Vân Đồng một cái ánh mắt cho chừng héo đi xuống. Chuyện này đến đây chấm dứt. Lý Tiêu, chú ý ngươi phân tức. Ngươi thế nào ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm là ngươi chuyện. Đem bàn tay đến đấu giá sở bên này, ta không ngại ngươi Lý gia gia chủ giáo huấn ngươi một chút. Cơ Vân Đồng dứt lời liền dẫn nhân rời đi. Lý Tiêu âm thầm nắm chặt quả đấm, đợi Cơ Vân Đồng sau khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Duẫn Thanh Uyển cùng Diệp Phàm. Đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Thú này ta ghi nhớ. Lý Tiêu lạnh rên một tiếng, mang theo chính mình hai tên hộ vệ đi về phía chính mình phòng khách quý. Duẫn Thanh Uyển trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hiển nhiên đối với loại chuyện này phát sinh nàng đã thành thói quen. Diệp tiên sinh, xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái, mời tới bên này. Duẫn Thanh Uyển cuối cùng vẫn thu thập tâm tình, hướng Diệp Phàm lộ ra lễ phép mỉm cười, mang Diệp Phàm đi phòng khách quý. Diệp Phàm đi theo Duẫn Thanh Uyển đi vào trung gian phòng khách quý. Không thể không nói phòng riêng không gian còn không nhỏ, trang hoàng xa hoa, ăn uống toàn bộ có, ở nơi này là tới đấu giá, thuần túy chính là tới hưởng thụ. Nhìn tới đây chính là hắc tạp khách quý đãi ngộ. Trước mặt phòng riêng kích thước liền muốn nhỏ một chút, là cấp bậc khác phòng khách quý. Diệp Phàm nhìn thấy ở phòng riêng trước mặt còn có một cái hình chiếu bình, đem trên đài đấu giá hình ảnh thả vào lớn nhất, giống như ngồi ở hàng thứ nhất một dạng hình ảnh vô cùng rõ ràng. Diệp tiên sinh, buổi đấu giá sắp bắt đầu, ta đây trước hết không quấy rầy. Duẫn Thanh Uyển hơi không người một cái, xoay người liền muốn rời đi. Duẫn chủ quản, nếu là Lý Tiêu phía sau thật làm khó dễ ngươi, ngươi có thể cùng ta nói. Diệp Phàm mở miệng nói. Duẫn Thanh Uyển khẽ mỉm cười, nhìn lại để cho nhân sinh thương, phản phất chỉ là đem Diệp Phàm lời nói coi thành khách sáo. Đa tạ Diệp tiên sinh quan tâm, ta đây cáo từ trước. Duẫn Thanh Uyển dứt lời liền rời đi phòng riêng. Lúc này lúc trước Lam Vánh đi vào, lễ phép đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, Diệp tiên sinh, bổn chàng đấu giá có cần gì tùy thời có thể gọi ta. Chương 168, mánh quẻ nhỏ. Lam Vánh khéo léo đứng ở Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm thấy vậy, dứt khoát vỗ một cái bên người ghế salon. Ngươi chính là ngồi xuống đi. Lam Vánh vội vàng lắc đầu, nơi này là khách quý gian, ta chỉ là phục vụ viên, là không thể ngồi. Kia có nhiều như vậy quý củ. Nhìn đấu giá thời điểm bên người vẫn đứng một nhân tài trước mắt. Ngươi không phải phục vụ cho ta ư, vậy thì ngồi xuống đi. Lam Vánh thấy vậy, chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Phàm bên người. Chờ lát nữa ngươi tới giúp ta đấu giá. Không cần quản là cái gì, đang đấu giá tiến hành được một nửa thời điểm, tùy tiện chụp một vật. Lam Vánh vẻ mặt không hiểu, Diệp tiên sinh, ngươi không tính trước hiểu một chút lần này buổi đấu giá món đồ đấu giá sao? Diệp Phàm lắc đầu một cái, bây giờ đã không phải món đồ đấu giá không món đồ đấu giá vấn đề, phải cho người nào đó một bài học. Lam Vánh nói thế nào cũng là đang đấu giá công việc rồi ít năm như vậy, vừa mới cũng nghe nói Diệp Phàm cùng Lý Tiêu giữa mâu thuẫn. Diệp tiên sinh là sợ cạnh tranh mình muốn món đồ đấu giá thời điểm, Lý công tử bên kia sẽ cố ý tăng giá. Lam Vánh suy đoán nói. Diệp Phàm dựa vào ở trên ghế salon, nhàn nhã mà nhìn trước mắt đầu ảnh đại bình. Hắn nhất định sẽ chơi đùa loại này mánh quẻ nhỏ, ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn có thể theo ta chơi đùa mấy lần. Tóm lại đấu giá 5 lần sau đó liền buông tha. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn có bao nhiêu tiền có thể đem ra đốt. Lam Vánh lúc này gật đầu một cái. Khách quý phân phó, nàng làm phục vụ viên, dĩ nhiên chỉ có thể tuân lệnh chấp hành. Chỉ là trong lòng nàng một mực đang âm thầm đoán thân phận của Diệp Phàm. Có thể một hơi thở xuất ra như vậy nhiều đồ tốt, liền doanh chủ quản cũng phải nhìn với con mắt khác. Bây giờ trêu chọc tới này Lý gia thiếu gia, vẫn như cũ bình tĩnh. Rốt cuộc có bài tẩy gì? Diệp Phàm thực ra không có gì lá bài tẩy, chỉ bất quá nếu là Lý Tiêu thật định tới làm hắn, hắn không ngại liên lạc một chút hiệu trưởng. Hắn tin tưởng hiệu trưởng nhất định sẽ rất lấy giúp người làm niềm vui. Như thế nghĩ như thế, ở trong nhà nghỉ ngơi Công Tôn Duyên lánh bất đinh hắt hơi một cái. Tốt như vậy bưng bưng nhảy mũi, luôn cảm thấy có loại không ổn dự cảm. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chủ trì là một cái giống vậy vóc người thượng cấp nữ tử. Đang nói xong một phen khách sáo lời mở đầu sau, món đồ đấu giá lần lượt bị bưng ra ngoài. Chuyện thứ nhất món đồ đấu giá là một cái tứ cấp vũ cụ. Bởi vì Diệp Phàm gửi chụp thời điểm, lần này đấu giá danh sách đã chắc chắn. Đối với Diệp Phàm những thứ kia gửi món đồ đấu giá cũng sẽ an bài đến phía sau mấy lần buổi đấu giá bên trên. Ở nơi này kinh thành lớn nhất đấu giá sở, Diệp Phàm cũng không buồn chụp không tới tốt giá cả. Hiện trong tay hắn tài sản cố định đều có 150-180 triệu. Chủ yếu vẫn là phó lao xuất thủ rộng rãi đại khí, xem ra đoán tạo sư cũng rất có tiền dáng vẻ. Lúc nào, mình cũng có phải hay không là nên cân nhắc phát triển khác nghề tay trái. Chỉ bất quá trước mắt hắn duy nhất bản lĩnh chính là luyện độc. Cảm giác cũng không phải rất có thể khiến người ta thích cũng tiếp nhận nghề tay trái. Chỉ bất quá ký thác hệ thống cảnh giới khen thưởng phúc, hắn luyện dược trình độ trước mắt mà nói nhưng là đỉnh cấp. Chỉ cần có đan vương, luyện đan loại sự tình này cũng không phải là không thể thử. Đan sư cùng đoán tạo sư, hai cái này nghề cùng võ giả lịch luyện có thể nói là chặt chẽ không thể tách rời. Cực ít nghe nói đan sư hoặc là đoán tạo sư thiếu tiền. Chỉ bất quá đan sư sẽ luyện đan, không có nghĩa là thì có rất mạnh chẩn đoán kỹ thuật. Kiến thức y học uyên bác nhất hay lại là đương kim chuyên nghiệp y sư. Lý Tiêu trong bao gian. Giờ phút này Lý Tiêu đã lau sạch khóe miệng máu tươi. có thể trong mắt vẻ này che lấp từ đầu đến cuối không cách nào biến mất. Bên trong bao gian sớm bị làm rối tinh rối mù, nhìn một cái liền biết rõ Lý Tiêu vừa tiến đến liền bắt đầu điên cuồng đập đồ vật cho hà giận. Ngươi không phải là muốn tới đồ đấu giá ư? Ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể lấy cái gì cùng ta chắc ép? Đúng như dự đoán, Lý Tiêu thật có cùng Diệp Phàm tăng giá đấu giá ý tưởng. Lý Tiêu đều đã tính toán kỹ rồi, hoặc là chính là cao giá thời điểm đem giá cả vẫy hồi cho Diệp Phàm, hoặc là liền tự cầm hạ, tuyệt không để cho Diệp Phàm lại thừa cơ lợi dụng. Vừa mới bắt đầu món đồ đấu giá lần lượt có người kêu chụp, thỉnh thoảng có mấy thứ tương đối tươi đẹp sẽ nhấc lên mọi người hứng thú. Không thể không nói, Kinh Vân đấu giá sở rất có thể điều động chủ khách tâm tình. Giờ phút này Cơ Vân Đồng trong phòng làm việc, Duẫn Thanh Uyển đang đứng ở trước mặt Cơ Vân Đồng. Cơ Vân Đồng ngồi tê đít trên ghế, ung dung nhìn về phía Duẫn Thanh Uyển. Thanh Uyển, cho ngươi chịu ủy khuất. Thực ra Cơ Vân Đồng lúc ấy chỉ là cho Lý Tiêu một hạ mã uy, cũng sẽ không thật muốn giáo huấn Lý Tiêu một hồi. Duẫn Thanh Uyển tình thương cao, tự nhiên cũng biết rõ trong đó hàm nghĩa. Dù sao Cơ Vân Đồng là người nhà họ Cơ, mà trước mắt Cơ gia bên này cùng Lý gia cũng có hợp tác, hai người quan hệ làm giữ không tốt lắm. Lý gia gia chủ là tương đối biết lý lẽ, có thể Lý gia gia chủ phu nhân cũng không giống nhau, làm người cực kỳ bao che, nhất là đối con mình. Phàm là nhìn thấy con mình giữ chút tuổi thân cũng sẽ náo không ngừng. Cơ Vân Đồng thật sự không hy vọng đấu giá sở cùng loại phiền toái này nhân dắt dính líu quan hệ. Ông chủ không cần nói như vậy, này, đều là ta nên làm. Duẫn Thanh Uyển nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi nói một chút vừa mới tiếp đãi cái kia khách quý đi, lai lịch gì? Cơ Vân Đồng thực ra chú ý tới Diệp Phàm, chỉ bất quá Diệp Phàm cho nàng cảm giác rất xa lạ, kinh thành công tử ca trong cái vòng này cũng chưa có Diệp Phàm người như vậy. Nàng thật tò mò, Diệp Phàm rốt cuộc nơi nào đến lá gan dám cùng Lý Tiêu gọi nhịp. Nàng có thể không cảm thấy Diệp Phàm những loại người này cái loại này ngốc ngu ngốc đầu thanh. Duẫn Thanh Uyển là tuần tự đem Diệp Phàm tới chi sau chuyện phát sinh nói một lần. Cơ Vân Đồng vô cùng kinh ngạc, liền phó lão đều nguyện ý bán hắn nhân tình. Có thể để cho phó lão lần nữa chế tạo, xem ra người này xác thực không đơn giản. Chỉ bất quá càng đối đãi loại thân phận này thần bí nhân, càng phải cẩn thận, không thể tùy ý điều tra, để tránh khai ra không ưa. Sau này để cho đấu giá sở cùng Kinh Vân lầu người bên kia cũng tinh mắt một chút, đừng cho khách quý thêm phiền toái. Duẫn Thanh Uyển muốn nói lại thôi, vậy hắn sẽ là thân phận gì đây? Con mắt của Cơ Vân Đồng híp lại, có thể làm được như vậy thần bí, hơn phân nửa cùng lãnh đợi vũ môn có chút quan hệ, nơi đó thiên tài cực ít rời núi, nhưng bối cảnh cũng đều lợi hại rất. Duẫn Thanh Uyển mấp máy môi mỏng, kia chờ lát nữa vạn nhất hắn sau khi đi ra ngoài bị Lý Tiêu nhằm vào. Cơ Vân Đồng lại lắc đầu một cái, Thanh Uyển, chuyện này ngươi không để ý quá nhiều, nếu như hắn thật có thân phận có bản lãnh, chính là Lý Tiêu khởi có thể làm khó được hắn. Lúc này khác làm chuyện điên rồ, án binh bất động nhìn là được. Chúng ta biểu đạt đủ thành ý, không cần làm nhiều còn lại dư thừa sự tình. Duẫn Thanh Uyển biết rõ Cơ Vân Đồng lòng dạ không cạn, lúc này tỏ ra là đã hiểu, xoay người rời đi. Duẫn Thanh Uyển sau khi đi, Cơ Vân Đồng lộ ra suy tư vẻ mặt. Gần đây lãnh đời vũ môn rời núi thiên tài càng ngày càng nhiều, cũng không biết rõ đang làm cái gì, hy vọng không muốn ảnh hưởng đến ta làm ăn. Trong phòng đấu giá, buổi đấu giá tiến hành được một nửa, Lam Ánh cuối cùng vẫn chọn một nhìn tương đối đáng tin món đồ đấu giá nhân đấu giá kiện. Đấu giá là một viên tứ phẩm thu diệp xà nội đan, nhìn thật phù hợp Diệp Phàm nhu cầu. Chương 169, đại văn loại. Diệp Phàm bên này ngay từ đầu kêu giá, không ít người cũng bắt đầu đi theo kêu giá. Tứ phẩm thu diệp xà nội đan giá khởi đầu ở 3.570.000, rất nhanh giá cả liền kéo đến rồi 5 triệu. Lúc này tiếng gọi giá âm đã thiếu rất nhiều, Diệp Phàm bên này lại một lần nữa kêu giá, giá cả dễ dàng đến 550 vạn. Muốn biết rõ mỗi lần tăng giá chỉ bất quá thêm 50 ngàn, Diệp Phàm một hơi thở ra 500 ngàn, đấu giá nhân lại ít một chút, giá cả lại cao một chút, liền thật không đáng giá. Ngay tại có chút chủ khách do dự có muốn tiếp tục hay không với thời điểm, Lý Tiêu bên này phòng riêng chuyển tới tăng giá âm thanh, 600 vạn. Giờ khắc này toàn trường đều yên tĩnh lại, vốn là muốn nhau muốn thử tăng giá cũng nhận ra được đầu mối không đúng, rõ ràng Lý Tiêu là muốn nhằm vào Diệp Phàm, cũng không có nhân sẽ vào lúc này đi xúc Lý Tiêu chân mày. Nguyên vốn có chút động tâm do dự chủ khách cũng âm thầm lắc đầu lựa chọn buông tha. Diệp Phàm bên này lại không chút do dự lần nữa tăng giá, 700 vạn. Lý Tiêu trong bao gian, khóe miệng của Lý Tiêu hơi bật lên, kẻ ngu, vì một cái tứ phẩm yêu đan dám giành với ta, tiểu gia ta có là tiền cùng ngươi hao tổn. 800 vạn. Diệp Phàm bên này phòng riêng lần nữa tăng giá, 900 vạn. Lý Tiêu bên này không yếu thế chút nào, phản phất cùng Diệp Phàm giăng lên, 10 triệu. Tại chỗ chủ khách đã ý thức được, này căn bản không phải đấu giá vấn đề, nhìn hoàn toàn chính là hai người âm thầm một loại khác tranh đấu, chỉ bất quá chính là tứ phẩm yêu đan thêm đến 10 triệu, quá bất hợp lý rồi, người có tiền đều là như vậy tùy ý đốt tiền sao? Diệp Phàm bên này tiếp tục tăng giá, 15 triệu. Diệp Phàm lần này trực tiếp nâng cao 5 triệu. Tất cả mọi người suy đoán Lý Tiêu bên này có thể sẽ lựa chọn buông tha, nhưng này là lần đầu tiên cạnh tranh, Lý Tiêu làm sao có thể sẽ chọn rơi xuống hạ phong? Tức giận vừa lên đến, bên cạnh hai tên hộ vệ còn chưa kịp ngăn cản, Lý Tiêu liền phách lối lần nữa tăng giá, 20 triệu. Nhưng mà 20 triệu kêu giá sau đó, tình cảnh lâm vào yên tĩnh. Trên đài chủ trì cũng rất ngộng, chính là một cái tứ phẩm yêu đan vỗ tới 20 triệu, không biết rõ còn tưởng rằng gặp địa chủ gia con trai ngốc. Lý Tiêu lại xem thường, phảng phất đang chờ Diệp Phàm tăng giá. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm cũng không có kêu giá. Đang chủ trì đếm ngược 3 giây sau, tứ phẩm yêu đan cứ như vậy lấy 20 triệu giá cả bị Lý Tiêu lấy đi. Lý Tiêu cũng không ý, 20 triệu với hắn mà nói còn không coi vào đâu. Chỉ cần lấy được Diệp Phàm muốn làm cái gì, hắn liền tâm tình tốt. Chỉ có hai tên hộ vệ âm thầm lắc đầu, luôn cảm thấy Lý Tiêu gặp nhiều thua thiệt. Lại qua hai món đồ đấu giá, lần này là tương đối hiếm hoi yêu thú đản. Yêu thú đản là sinh ra từ bây giờ trong kinh thành thuần dưỡng tương đối hiếm hoi tử lôi ưng. từ tương đối hy có duyên cớ, giá khởi đầu đều là 80 triệu. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 1 triệu. Chỉ là này giá khởi đầu sẽ để cho không ít tới buổi đấu giá kiếm được đồ lậu xem náo nhiệt tầm thường chủ khách chủ bước. Vốn là có không ít có thực lực chủ khách dự định bắt lại con yêu thú này đàn. Giá cả cũng một đường nước lên thì thuyền lên, đi tới 500 triệu. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên kêu giá. Giờ khắc này, vốn chuẩn bị kêu giá chủ khách sắc mặt toàn bộ cũng đen xuống. Nhất là trước mặt phòng riêng khách quý, mỗi một người đều trầm mặt. Tâm lý vô số lạc đà chạy qua. Nội tâm điên cuồng nổ nước bọn. Ngươi gọi cái gì giá cả a? Ngươi gọi rồi, để cho chúng ta làm sao dám chủ? Quả nhiên, Lý Tiêu lại một lần nữa đi theo kêu giá. Bất đắc dĩ không ít đối yêu thú đản động tâm chủ khách lần nữa lựa chọn buông tha. Lần này, Diệp Phàm tỏ ý Lam Ánh tùy tiện thêm. Lam Ánh nơi nào lên tay hỗ trợ vỗ qua cao như vậy giá cả. Tay cũng đang khe khẽ run rẩy. 600 triệu. Một thêm chính là một cái ức. Lý Tiêu ngồi ở phòng riêng chung cười lạnh một tiếng. Cho lại như vậy thì có thể tranh qua ta sao? 800 triệu. Lý Tiêu dò xét tính địa tăng thêm 200 triệu. Trên thực tế trước mắt giá cả cũng là vượt ra khỏi yêu thú đản giá trị. Hắn đang nhìn Diệp Phàm rốt cuộc có phải hay không là coi trọng trước mắt yêu thú đản. Nếu như coi trọng, Diệp Phàm nhất định sẽ thoáng cái ra giá cao, dùng cái này tới đoạt lấy món đồ đấu giá. Diệp Phàm phòng riêng rất nhanh thì chuyển đến 1 tỷ kêu giá. Toàn trường cũng kinh hô thành tiếng. Thật là không đem tiền làm tiền sao? Vì chính là một con yêu thú đản, trực tiếp đem giá cả dễ dạ đến 1 tỷ. Hết lần này tới lần khác Lý Tiêu bên này căn bản sẽ không cho Diệp Phàm được như ý cơ hội. 1.5 tỷ. Diệp Phàm lần này thay đổi có phương pháp, vô luận như thế nào đều phải cùng Lý Tiêu tranh hạ đi. Liên tiếp kêu 8, 9 lần giá cả. Hiện trường chụp khách mí mắt chực nhảy, đã chết lặng. Bởi vì yêu thú đản giá cả đã tới 60 ức. Nội tâm của bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, thật giống như ở những người có tiền này trong mắt, tiền. Bất quá chỉ là một chuỗi chữ số. Có thể Lý Tiêu khách quý gian trùng, hai tên hộ vệ gấp vội vàng khuyên nhủ. Thiếu gia, không thể lại thêm. Phu nhân có phân phó, lần này chúng ta là hướng về phía thể hồ đang tới. Chuyện này đối với ngươi có tác dụng lớn. Trước mắt sổ sách liền cho chúng ta tìm 20 tỷ. Cạnh tranh thể hồ đan là đủ, nhưng là nếu như vỗ xuống này vô dụng yêu thú đản, liền khó nói chắc rồi. Lý Tiêu lúc này lại tự cho là thông minh lạnh rên một tiếng. Các ngươi thật chẳng lẽ coi bản thiếu gia là thành kẻ ngu? Ta sẽ không biết rõ con yêu thú này đản vô dụng. Các ngươi không có nhìn thấy tiểu tử kia rất coi trọng yêu thú này là sao? Ta coi như muốn cho hắn bắt được, ta cũng phải hắn chảy máu nhiều. Lý Tiêu tiến hành một lần cuối cùng tăng giá. Thất 1 tỷ. Lý Tiêu đã làm xong dự định, lần này Diệp Phàm tăng giá nữa, hắn sẽ không tăng thêm. Sẽ chờ nhìn Diệp Phàm một người ở phòng riêng trung vô năng cùng nộ. Nhưng mà hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người âm thầm nhìn về phía Lý Tiêu phòng riêng ánh mắt, liền giống như đang nhìn một kẻ ngu. Rốt cuộc ai ở câu đến ai? Lý Tiêu phảng phất cũng ý thức được có cái gì không đúng. Hắn thế nào không thêm rồi hả? Một bên hai tên hộ vệ cũng âm thầm lắc đầu. Nhà mình tiểu thiếu gia này trong ngày thường chính là tâm tư không xoay chuyển được, này không bày rõ ra đã bị người gài bẫy à? Bất quá bọn hắn cũng không cần quan trọng gì cả, sẽ không mở miệng. Bởi vì nói nhiều vô ích. Kèm theo 3 giây sau, nữ chủ trì khiếp sợ tuyên bố yêu thú đản thuộc về Lý Tiêu sở hữu lúc. Lý Tiêu giận đến trực tiếp tiến lên một cước đá vào hình chiếu thủy tinh tiến lên. Hắn trêu chọc ta. Hắn không phải nghĩ như vậy muốn yêu thú này là sao? Thế nào bây giờ túng? Chính là một cái túng hóa. Hộ vệ trong lòng âm thầm nói, ở trong mắt của người ta, ngươi chính là cái đại oan loại đây. Giờ phút này Diệp Phàm nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon ăn lấy trong tay trái cây. Lam Ánh Tâm cũng ở run rẩy theo. Thiên bây giờ biết rõ Lý Tiêu hội khí thành cái dạng gì. Trong nháy mắt buổi đấu giá lúc sắp đến gần hồi cuối, áp chụp món đồ đấu giá sắp hạt sân. Vô số người ánh mắt tất cả đều tập trung tới. Không ít người đợi chính là chỗ này một khắc. Tối nay, chỉ mời chúng ta chuyện thứ nhất áp chụp món đồ đấu giá lên này. Đây là đang một cái thiên cấp bí cảnh trung phát hiện không biết tài liệu. Bất kỳ thuộc tính nguyên lực cũng sẽ bị hấp thu đi vào, trước mắt còn chưa phá giải. Trải qua sau khi giám định, trước mắt cho ra giá khởi đầu, 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Tại chỗ không ít chụp khách ngược lại lộ ra hứng thú không lớn vẻ mặt. Bởi vì này không biết tài liệu hay cùng mở mù hộp như thế, vạn nhất rất gần gà đâu rồi, cao như vậy giá cả, không có chút nào đáng giá. Chương 170, đánh cược ngươi không dám. Đấu giá sở đối ở trước mắt cái này áp chụp thứ nhất món đồ đấu giá thực ra cũng không ôm cái gì hy vọng. Chỉ bất quá nếu không phải an bài ở áp chụp trên, khả năng càng sẽ không có ai mua. Bây giờ đặt ở áp chụp từ thiếu còn có thể nhắc lên mọi người nhiều chút hứa hứng chí. Có lẽ không đến nổi rơi vào cái lưu phách kết quả. Có thể trước mắt đến xem, căn bản không có một người mở miệng kêu giá. Mọi người mục tiêu cũng là hướng về phía lần này phía sau áp chụp thể hồ đan, Kim Long dắt tới. Nay mở đầu thứ nhất áp chụp món đồ đấu giá cũng không phù hợp mọi người khẩu vị. Người chủ trì mấy lần giới thiệu tất cả đều không người kêu giá. Không người sẽ nguyện ý tiêu 1 tỷ mua một cái không ai muốn dắt rưỡi. Tài liệu này liền đấu giá sở cũng không có sở rõ ràng. Vậy bọn họ mua tới làm gì, lấy về làm bài trí à? 1 tỷ không tính là rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải một bút tiểu tiền. Có khoản tiền này, cầm để thăng chính mình không thâm à? Vừa vặn vừa lúc đó, người chủ trì liền chuẩn bị tuyên bố lưu phách lúc, Diệp Phàm chỗ phòng riêng có phản ứng. 1 tỷ 10 triệu. Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ tăng giá 10 triệu. Cũng không ít nhân cũng lộ ra xem cuộc vui vẻ mặt. Bọn họ đang suy nghĩ lần này Lý Tiêu sẽ không theo tiếp tục gọi giá cả. Lam Ánh đệ xuống đấu giá nút ấn thời điểm, nhìn thấy khóe miệng của Diệp Phàm có chút câu dẫn ra. Chẳng lẽ, đây mới là Diệp tiên sinh thật chính muốn làm cái gì? Đối với cái này cái áp chụp món đồ đấu giá nàng cũng hơi có nghe thấy. Chỉ là đấu giá sở bên này vẫn không có hiểu rõ. Gửi người đấu giá lại muốn được gấp, dứt khoát liền lấy ra tới quay bán. Lý Tiêu ngồi bên này ở phòng riêng chung, ánh mắt lóe lên mấy lần. Bây giờ hắn xác thực đắn đo khó định rồi. Vật này căn bản không có chỗ đặc thù gì. Diệp Phàm tại sao phải đột nhiên kêu trụ, chẳng lẽ lại vừa là cả bẫy? Ngay tại Lý Tiêu vẫn là quyết định đánh cuộc một lần cùng Diệp Phàm liều mạng, một bên hai tên hộ vệ vội vàng ngăn lại. Thiếu gia, lần này có thể muôn ngàn lần không thể trở lên tên kia làm. Hắn lại là nhìn chúng vật này không có ai sẽ trụ, cố ý để cho thiếu gia ngươi tới đấu giá. Chỉ cần thiếu gia ngươi kêu giá, hắn khẳng định sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Chúng ta lần này là hướng về phía thể hồ đàn đến, không thể lại thật lãng phí tiền. Nếu vô dụng, dứt khoát liền tùy ý hắn tiêu 1 tỷ mua một giáp rời đi, chúng ta không trúng kế chính là hắn thua thiệt. Hộ vệ vội vàng phân tích nói. Lý Tiêu nghe xong vẻ mặt sửng sốt một chút. Mình tại sao không nghĩ tới này một cha? Diệp Phàm 8 phần 10 khẳng định lại vừa là đang đùa hắn. Biện pháp tốt nhất không phải để cho Diệp Phàm thua thiệt bao nhiêu, mà là mình không đấu giá. Lời như vậy, chính mình ngược lại bất chiến mà thắng, Diệp Phàm mới là cái kia không biết hàng kẻ ngu. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu lúc này mới cánh tay thoáng một cái tỏ ý hai tên hộ vệ xuề ra nắm cánh tay hắn tay. Ta biết, yên tâm, ta biết rõ phân tức. Lý Tiêu ngồi dựa ở trên ghế salon, trong lòng đã dự liệu được Diệp Phàm thất lạc nóng nảy vẻ mặt. Nhưng trên thực tế, bây giờ Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng dễ dàng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tiêu suy nghĩ không dễ xài, bên người hai tên hộ vệ càng là ngọa long phượng sổ. Hắn lại là đánh cược Lý Tiêu không dám đi theo đấu giá. Nếu là hắn biết rõ hộ vệ này còn gián tiếp giúp mình, làm cho mình lấy giá thấp nhất bắt lại Thiên Nguyên Nhất Phương, hắn có lẽ sẽ còn nói tiếng cảm ơn. Một bên Lam Vánh thầm kinh hãi, trước mắt Diệp Tiên Sinh lòng dạ sâu không lường được. Mấy phen khảo sát, chẳng những để cho Lý gia thiếu gia tài cân đầu, cuối cùng ngược lại có thể ở không có bất kỳ tranh đoạt xuất hiện dưới tình huống lấy đi muốn món đồ đấu giá. Thâm tư bực nào nhắn nhủi. Người chủ trì chính là ám thở phào nhẹ nhõm, có thể không lưu phách đã coi là không tệ. 1 tỷ 10 triệu nói thế nào cũng là không tệ một khoản tiền. Người chủ trì 3 lần xác nhận đấu giá giá cả, xác nhận không có lầm sau đó, liền xác nhận món đồ đấu giá thuộc về Diệp Phàm sở hữu. Món đồ đấu giá sẽ ở đặc định khu vực tiến hành tiền hàng giao dịch. Diệp Phàm thực ra bây giờ liền có thể rời đi, vừa vặn còn có thể tránh thoát Lý Tiêu bên này. Chỉ bất quá Diệp Phàm cũng không hề rời đi. Lý Tiêu mấy lần đấu giá mặc dù mãng, nhưng là có thu liễm, chắc hẳn có khác mục tiêu. Có thể nghĩ đến cũng chỉ có này thể hồ đan. Nếu Lý Tiêu nghĩ như vậy muốn, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Lý Tiêu liền nhẹ nhàng như vậy bắt được. Người chủ trì ở nhắc tới người kế tiếp món đồ đấu giá thời điểm, tinh thần khí thoáng cái liền lên tới. Tiếp theo cái này món đồ đấu giá, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua nó tên. Thể hồ đan, một đan vào thần đỉnh, thể hồ rót toàn thân. Đem giá trị bao lớn, không cần ta nhiều giới thiệu đi. Bây giờ giá khởi đầu 60 ức, mỗi lần kêu giá không phải thấp hơn 100 triệu. Đấu giá bắt đầu. Trong chốc nhóm này, phòng khách quý giữa bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Ai cũng sẽ không cho ai mặt mũi. Về phần phổ thông chủ khách, căn bản sẽ không tham dự cạnh tranh, bởi vì không cầm ra nhiều tiền như vậy. Giá cả một đường tiêu thăng đến 90 ức, thế đang mạnh. Xem ra không ít gia tộc cũng dõi theo thể hồ đan. Vốn là các đại gia tộc cũng gọi giá cả đặc biệt mãnh liệt. Hết lần này tới lần khác một đạo phi thường thanh âm không đúng lúc truyền ra. Thật không dám dâu dếm, Lý gia hướng về phía thể hồ đan có tác dụng lớn ơi. Xin, chư vị gia tộc bán Lý gia một bộ mặt, nhường cho ta. Chỗ này của ta ra 10 tỷ mua thể hồ đan. Lý Tiêu không hổ là hoàn khố thiếu gia, động một chút là trực tiếp kéo gia tộc của chính mình đại kỳ. Giờ khắc này, không ít người ánh mắt tất cả đều âm trầm xuống. Lý gia thực lực ở kinh thành sát thực số 1 số 2, mọi người cũng đều phải kính sợ 3 phần. Có thể đó là ở bên ngoài. Này đang đấu giá thật sự, mọi người có muốn làm cái gì vậy cũng là cạnh tranh công bình. Dựa vào cái gì lúc này muốn cho các ngươi Lý gia mặt mũi? Đương nhiên, mọi người trong lòng cũng chính là chỗ này sao nhổ nước bọn. Trên thực tế, thật không người nào dám cùng này Lý Tiêu đối nghịch. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm lý cũng kìm nén một cơn tức giận. Không chỉ là Lý Tiêu, ngay cả một mực đang âm thầm quan sát đấu giá tình thế Duẫn Thanh Uyển cũng nhướng mày một cái. Thể hồ đan giá trị xa xa không thể nào mới 10 tỷ. Lý Tiêu lại công khai ép giá, không biết xấu hổ. Ngay tại tất cả mọi người bất đắc dĩ buông tha lúc, Diệp Phàm bên này phòng riêng đột nhiên truyền ra tiếng đấu giá. 101 ức. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại có tiền như vậy, 10 tỷ tùy tùy tiện tiện liền gọi ra. Chỉ bất quá dưới mắt mọi người tâm lý thực ra cũng ở đây không thoải mái. Ít nhất có thể có một người khinh thường với Lý Tiêu cái này cái gọi là mặt mũi. Phòng riêng chung, Lý Tiêu sắc mặt quả nhiên đen xuống. Vừa mới tiêu hết thất 1 tỷ mua cái yêu thú đạn, bây giờ trong tay vốn cũng liền 103 tỷ. Đây cũng là hắn không thể không nói lên lấy mặt mũi tới dọa giá cả nguyên nhân. Nếu là trong tay hắn có ban đầu 20 tỷ, không cần phải chật vật như vậy. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại vào lúc này cùng hắn làm loạn. Lý Tiêu tức bực dậm chân, ta liền biết rõ hắn lại muốn tới phiền ta. Dám theo ta cướp thể hồ đan, hắn cho là hắn có bao nhiêu tiền. Hôm nay liền để cho hắn biết rõ ta Lý Tiêu thực lực. Hoàn toàn 1 tỷ. Lý Tiêu nói phách lối kêu giá. Mọi người rồi rít lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Cũng hy vọng Diệp Phàm có thể hung hăng giảm một chút này, Lý gia thiếu công tử kêu căng phách lối. Diệp Phàm bên này như cũng không nhanh không chậm tăng giá 100 triệu. Phản phất vô luận Lý Tiêu thêm bao nhiêu tiền, Diệp Phàm luôn là có thể ép Lý Tiêu một con. Lý Tiêu tại sao có thể là cái loại này nguyện ý thua ở chính là 100 triệu người? Chương 171, thật có tiền. 102 tỷ. Con mắt của Lý Tiêu mở to, trong miệng hồn hển thở hổn hển. Lực chập trùng kịch liệt, con mắt từ địa nhìn chằm chằm Diệp Phàm phòng riêng vị trí. Một bên hai tên hộ vệ đại hán hai mắt nhìn nhau một cái, đều rối rít lắc đầu. Bọn họ đã không biết rõ dưới mắt tình huống nên xử lý như thế nào rồi. Bởi vì nhiều hơn một cái Diệp Phàm, bây giờ ngay cả vốn là 10 phần chắc chín thể hồ đan hiện tại cũng chưa chắc thấy có thể bắt lại. Nếu là Diệp Phàm trước những thứ kia các loại hành vi cũng chỉ là đang tiêu hao Lý Tiêu tiền, chuẩn bị cẩn thận ở thể hồ đan bên trên áp chế Lý Tiêu. Hai tên hộ vệ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Mới bắt đầu đấu giá cũng đã đoán đến bước này. Bực này suy nghĩ, nhà mình thiếu gia có thể trên không ra không ra. Lý Tiêu bên này nghe được Diệp Phàm lại tăng thêm 100 triệu. Cái này làm cho hắn vô cùng phát điên. Diệp Phàm không có cho ra nhiều giá cả cao tới lực các hắn. Thực ra nếu như Diệp Phàm một hơi thở mở ra thiên giới, có lẽ hắn thật sẽ chọn buông tha. Nhưng là mới 100 triệu. Chính mình vẹn vẹn bại bởi Diệp Phàm nhiều hơn 100 triệu. Nghĩ đến đây loại sự tình có thể sẽ phát sinh, nội tâm của Lý Tiêu liền không thể nào tiếp thu được. Loại này thua pháp hoàn toàn chính là cùng thành công trái cây vừa vặn lỡ mất gì may. Ta sổ sách có bao nhiêu tiền? Lý Tiêu lạnh giọng hỏi. Một người trong đó hộ vệ sắc mặt có chút do dự. Thiếu gia ngươi một cái nhân tài khoản vốn vận dụng, luôn luôn sẽ cho phu nhân xin ý kiến, lần này. Lý Tiêu không nhịn được trắng đối phương liếc mắt. Xin ý kiến cái gì, mẹ ta chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý sao? Nếu như ta có này thể hồ đan, học kỳ này kỳ cuối ta nói không chừng là có thể bắt được số 1. Đây là cho Lý gia thêm quang thêm vinh dự sự tình. Bớt nói nhảm, ta hỏi các ngươi lời nói đây. Một người khác hộ vệ bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu gia ngươi trước mắt sổ sách tổng cộng có 1.500 ức. Lý Tiêu sau khi nghe được, hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra cũng không ít, ngược lại ta muốn nhìn một chút, lần này hắn làm sao còn so với ta. Lý Tiêu bên này bộ phát đại khí, mỗi lần cũng trực tiếp tăng giá 1 tỷ. Thoạt nhìn là muốn cho Diệp Phàm cũng không dám nữa tăng giá. Có thể không biết sao Diệp Phàm mỗi lần cũng tăng giá 100 triệu. Căn bản không hoảng. Trong nháy mắt, thể hồ đan giá cả đi tới 200 tỷ. Trên đài người chủ trì không khỏi cảm khái. Nếu là sau này có thể nhiều một chút Diệp Phàm cùng Lý Tiêu như vậy người cạnh tranh, kia mỗi chàng đấu giá vẫn không thể kiếm đầy buồn đầy bát. Bây giờ Lý Tiêu trong mắt tràn đầy tia máu. Đều đã 200 tỷ rồi. Diệp Phàm nếu là còn dám cắn không thả, hắn thế nào cũng phải đem Diệp Phàm cho lột xuống hắn. Vì một cái thể hồ đan, lại tốn nhiều tiền như vậy đều không có thể bắt lại. Bên cạnh Lý Tiêu hai tên hộ vệ lại sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm thực lực thật không ngờ hùng hậu. Tùy tùy tiện tiện xuất ra hơn 20 tỷ, lúc ấy còn dám cùng nhà mình thiếu gia gọi nhịp. Thân phận đối phương có thể hay không thật không bình thường. Hai tên hộ vệ hiển nhiên cũng nhiều cái tâm nhãn. Ngay tại mọi người kích động suy đoán giá cả cuối cùng sẽ tăng vọt đến mức nào lúc, Diệp Phàm bên này phòng riêng nhưng không có động tĩnh. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Diệp Phàm buông tha? Cuối cùng vẫn không cách nào địch qua Lý Tiêu. Nào ngờ, giờ phút này Diệp Phàm đã sớm cùng Lam Bánh rời đi phòng riêng. 200 tỷ, này Lý Tiêu thật là cái khờ dại. Nên có nói hay không, đại gia tộc là thực sự có tiền a. Chụp một cái thể hồ đan, lại chịu ném đi ra hơn 20 tỷ. Loại này số lượng, đặt ở Thanh Thành, có thể nói là phú giáp một phương phú hảo. Diệp Phàm trở lại trước lầu bà khách quý gian, mà Duẫn Thanh Uyển bên này thật sớm liền chú ý tới Diệp Phàm động tĩnh. Diệp Phàm chân trước vừa tới, Duẫn Thanh Uyển chân sau liền đi theo qua. Diệp tiên sinh, ngươi thật là không tốt. Ngươi liền không có tính toán muốn kia thể hồ đan có đúng hay không? Duẫn Thanh Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, bách mị mọc lan tràn. Diệp Phàm bình tĩnh giang tay ra, ngươi cũng thấy đấy, nhân gia Lý gia thiếu gia có tiền như vậy, ta một cái tiểu lão bách tính, nơi nào liều mạng quá. Duẫn Thanh Uyển có thể không cảm thấy thân phận của Diệp Phàm thật chỉ là người bình thường. Diệp Phàm càng cường điệu như vậy, Duẫn Thanh Uyển càng cảm thấy Diệp Phàm lai lịch không nhỏ. Doãn chủ quản, ta món đồ đấu giá mang tới chưa? Doãn Thanh Uyển ý vị thâm trường nhìn về phía Diệp Phàm. Dĩ nhiên mang tới. Phó lao cho ngươi 1.500 ức, khấu trừ ra vua xuống giá cả, còn thừa lại tiền đã đánh tới ngươi sổ sách. Doãn Thanh Uyển vừa nói lấy ra một cái hình vuông hộp gỗ. Trước mắt hộp gỗ chất liệu tương đối đặc thù, Diệp Phàm phát hiện này hộp gỗ lại còn có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, làm cho không người nào có thể nhìn thấu bên trong rốt cuộc giả bộ là cái gì. Cái hộp này liền tạm thời là đưa cho Diệp tiên sinh khách quý lễ. Xin Diệp tiên sinh sau này chiếu cố nhiều hơn kinh vân làm ăn. Doãn chủ quản ngược lại là đại khí. Này kỳ diệu hộp gỗ nói đưa sẽ đưa. Diệp Phàm cũng không nhăn nhó, lúc này nhận lấy ngỏ ý cảm ơn. Từ đầu tới cuối không có nhìn lâu hộp gỗ lên mắt. Thấy Diệp Phàm đứng dậy muốn đi, Duẫn Thanh Uyển chậm rãi đứng dậy. Diệp tiên sinh, mạng muội hỏi một câu, món đồ đấu giá này, Diệp tiên sinh là cùng Lý thiếu gia đấu giá giận dỗi mua, hay lại là nhìn ra cái gì? Duẫn Thanh Uyển luôn cảm thấy Diệp Phàm từ vừa mới bắt đầu cùng Lý Tiêu đấu giá cũng là vì cuối cùng cái này món đồ đấu giá làm cửa hàng. Chỉ bất quá suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Diệp Phàm bên này dĩ nhiên cũng sẽ không tiết lộ phân nửa. Đoán ta xui xẻo, vốn là muốn cho thằng ngốc kia thiếu gia mua cái phế vật trở về, không nghĩ tới hắn vẫn tinh minh một lần. Ta đây cũng là ăn cái thiệt thòi nhỏ. Diệp Phàm lời tuy nói như vậy, có thể từ đầu đến cuối cũng không có toát ra bất kỳ tiếc cho tình. Doãn chủ quản, vậy tại hạ xin cáo từ trước. Diệp Phàm dứt lời liền xoay người rời đi. Một bên Lam Ánh thấy Diệp Phàm đi xa, này mới chậm rãi mở miệng, "Doãn chủ quản, vừa mới..." Lam Ánh cần phải nói chút gì, Doãn chủ quản lại giơ tay lên một cái. "Chuyện này đừng đi tra cứu." Dứt lời Doãn chủ quản liền lần nữa trở lại phòng đấu giá bên trên. Lúc trước thể hồ đan cuối cùng là bị Lý Tiêu lấy 200 tỷ giá cả bắt lại. Có thể Lý Tiêu lại cảm giác trong lòng vô cùng không được tự nhiên. Rõ ràng chiến thắng Diệp Phàm, dùng giá cả hoàn toàn bắt lại món đồ đấu giá. Nhưng hắn một chút vui vẻ cảm giác cũng không có. Ngược lại nhìn bên cái gương trung ảnh ngược đến chính mình. Càng xem càng mẹ nó giống như một không có đầu lớn oan loại. 200 tỷ. Khờ dại. Lý Tiêu sắc mặt càng ngày càng đen. Một bên hai tên hộ vệ trước thời hạn đứng ở cạnh cửa. Một giây kế tiếp, Lý Tiêu trong nháy mắt bạo tẩu. Mẹ kiếp, ta lại bị hắn gài bẫy, tiểu tử này là cố ý. Lý Tiêu nhấn nhác đập vào bên người đồ vật, có cái gì đập cái gì. Lý Tiêu trong mắt lóe lên hùng hùng lửa giận. Hôm nay không bắt hắn cho làm, ta sẽ không họ Lý. Các ngươi lập tức đi ra ngoài, cho ta canh giữ ở hắn phòng riêng cửa. Từ đầu tới cuối đi theo hắn. Chỉ cần hắn rời đi buổi đấu giá, trực tiếp đem hắn cho ta bắt. Ta muốn để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Tiêu phát ra cuồng loạn giống giận. Không biết rõ làm ổn bao lâu mới tỉnh lại. Hai gã hộ vệ là đi ra chờ được Diệp Phàm phòng riêng cửa. Chỉ là hai người nhìn trước mắt phòng riêng, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Phòng đấu giá hoàn cảnh tương đối tối, mỗi một phòng khách quý khe cửa cũng hẳn sẽ có ánh sáng lóe lên. Nhưng trước mắt Diệp Phàm phòng riêng, an tĩnh có chút không bình thường. Chương 172, nhân chạy. Lý Tiêu hai gã hộ vệ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu có cái gì không đúng. Em đẹp, bên trong nhà làm sao có thể sẽ không đèn? Hai gã hộ vệ không có chút gì do dự, một cước tướng môn đá văng. Vành. Hai gã hộ vệ nhìn về phía trong phòng, sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Bên kia, phòng riêng cho Hà Dận không sai biệt lắm Lý Tiêu chính ở chậm rãi hít thở sâu. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ quá. Dõi mắt kinh thành, Diệp Phàm là người thứ nhất dám như vậy cùng hắn đối nghịch nhân. Ngay tại Lý Tiêu mơ ngộng một hồi bắt Diệp Phàm phải làm thế nào làm đục Diệp Phàm, để cho Diệp Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Hai gã hộ vệ vội vã vào. Lý Tiêu ngước mắt nhìn về phía hai gã hộ vệ, vội vã làm gì, không phải để cho hai người các ngươi đi trông coi phòng riêng cửa ư, chạy qua tới làm gì? Nhưng mà hai gã hộ vệ muốn nói lại thôi. Lý Tiêu nhất thời trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Xảy ra chuyện gì, nói mau. Lý Tiêu thúc giục. Một người trong đó hộ vệ tiến lên nói, thiếu gia, người kia sớm liền chạy. Ngươi nói cái gì? Lý Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Vậy các ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì, còn không mau cho ta đi bên ngoài tìm. Nếu như hôm nay để cho hắn chạy, ta các ngươi phải để mắt. Hai gã hộ vệ ngựa không ngừng vó câu liền hướng đấu giá sở ngoại chạy đi. Lý Tiêu bên này cũng đội vã vọt ra khỏi phòng đấu giá. Nhưng mà mới vừa chuẩn bị xuống lầu rời đi đấu giá sở, cửa phục vụ viên ngăn cản Lý Tiêu. Lý tiên sinh, thật xin lỗi, ngài còn có vẫn chưa xong cùng món đồ đấu giá tiếp nhận, không cách nào rời đi. Lý Tiêu sắc mặt tâm trầm, đừng cản ta, bây giờ ta có việc gấp. Phục vụ viên cũng không ngại lắc đầu, thật xin lỗi, Lý tiên sinh, xin ngài không nên làm khó chúng ta cũng là theo như quy củ làm việc. Ngài vừa mới chụp được chừng mấy cái món đồ đấu giá, chỉ có thanh toán mới có thể rời đi. Lý Tiêu hung hãn chừng mắt nhìn trước phục vụ viên liếc mắt, đang chuẩn bị làm khó dễ. Cơ Vân Đồng vừa vặn xuất hiện. Lý Tiêu, thế nào vội vội vàng vàng như thế? Phải rời khỏi ta đây kinh vân đấu giá sở, là dự định trực tiếp trốn đơn sao? Đường đường Lý gia thiếu gia, chụp đồ vật không nhận chứng, có phải hay không là không quá thích hợp? Lý Tiêu siết chặt quả đấm, nhưng không có phát tác, mà là cố nén bên trong tâm nộ hỏa nhìn về phía Cơ Vân Đồng. Ngươi và cái kia nam là một nhóm. Khóe miệng của Cơ Vân Đồng câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Lý Tiêu, ngươi tưởng tượng lực là càng ngày càng phong phú. Coi như ngươi muốn nêu xấu ta, cũng nên xuất ra một chút ra dáng chứng cứ. Ta Cơ Vân Đồng đi bưng làm chính, nếu ai dám loạn khua môi múa mép, ta cũng sẽ không khách khí. Ánh mắt của Lý Tiêu lóe lên, hắn chỉ là trong cơn tức giận nói như vậy thôi. Trên thực tế liên tưởng đến Diệp Phàm mới tam phẩm sơ kỳ cảnh giới, người như vậy làm sao có thể cùng Cơ Vân Đồng có đồng thời xuất hiện? Bây giờ ta còn có việc gấp, thả ta rời đi. Lý Tiêu trầm giọng nói. Cơ Vân Đồng cười nhạt, ta cũng không có ngăn ý ngươi, bất quá phải đi dù sao cũng phải đem tiền trước kết liêu không phải sao? Chúng ta Lý gia chẳng lẽ còn sẽ thiếu ngươi này đấu giá sợ tiền sao? Còn là nói ngươi cố ý ngăn ta, cho tiểu tử kia tranh thủ thời gian. Lý Tiêu vốn tưởng rằng nói như vậy, Cơ Vân Đồng có thể sẽ vì để tránh cho hiểu lầm mà tránh ra. Không nghĩ tới là, Cơ Vân Đồng sắc mặt trong lúc bất chợt lạnh xuống. Cơ Vân Đồng khí chất thoát tục, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ khi nào nghiêm túc, lại làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác bị áp bách. Lý Tiêu, ở ta đấu giá sở liền muốn nói ta quý củ. Ngươi là muốn cho ta nhấc ngươi trở về sao? Lý Tiêu theo bản năng rụt một cái đầu, mới kiên cường tức đứng lên, trong chớp mắt lại túng. Ta không phải cái ý này. Được rồi, nhanh lên một chút tính tiền. Lý Tiêu hiển nhiên cũng không muốn cùng Cơ Vân Đồng bùng nổ quá xung đột lớn. Về phần Lý Tiêu tại sao sợ hãi Cơ Vân Đồng? Đó là bởi vì lúc trước Lý Tiêu thượng vũ giáo thời điểm phản hồn, ba lần bốn lượt tới quấy rầy Cơ Vân Đồng. Kết quả bị Cơ Vân Đồng đánh một trận tơi bời, ở trong bệnh viện nằm hơn mấy tháng. Sau chuyện này mẫu thân mình lại hiếm thấy không có thay mình ra mặt, mà cha mình ngược lại còn hung hăng dạy dỗ hắn một hồi. Từ đó về sau, hắn liền đối Cơ Vân Đồng sinh ra bóng mờ. Cơ gia tam cái nữ nhi, không có một là dễ chơi. Bên kia, bây giờ Diệp Phàm đã cách xa kinh vân đấu giá sở. Hắn ở sóng người chật chội dược thảo thị trường đi lang thang. Thực ra vốn là luyện dược dụng cụ, hắn là có thể ở kinh vân lầu mua. Ở kinh vân lầu còn có thể bớt 20%, có thể tiết kiệm hạ thật là lớn nhất bút. Chỉ là hắn không nghĩ quá mức đưa tới vị kia Cơ gia đại tiểu thư chú ý. Trực giác nói cho hắn biết, Cơ gia đại tiểu thư thật không đơn giản. Bây giờ trong tay hắn chừng 14 tỷ 100 triệu 60 triệu dáng vẻ, căn bản không thiếu tiền. Dưới mắt không bằng liền khắp nơi đi dạo một chút. Ngược lại bây giờ hắn đối luyện dược dụng cụ phẩm chất phải cầu cũng không cao lắm. Diệp Phàm quanh đi còn lại, rất nhanh phát hiện ở một cái trong hiệu thuốc, không ít người chính vây quanh. Các ngươi nhìn, là Vương đan sư đồ đệ ở luyện đan. Nghe nói hôm nay mở lò luyện đan, luyện chế hay lại là tứ phẩm hoán xuân đan. Ta biết rõ đan dược này, nghe nói một viên ăn hết, cả người cũng có thể trẻ tuổi chừng mấy tuổi. Ngươi thấy bên kia những thứ kia đắt cực lớn ấy ư, toàn bộ cũng đang chờ đây. Này hoán xuân đan đan phương cực kỳ bí mật, đưa đến hoán xuân đan mỗi lần ra lò cũng có thể bán một cái giá tiền cao. Nhiều như vậy đắt thái thái, ta đều có chút không nghĩ cố gắng nữa rồi. Ngươi đi à, những thứ này đắt thái thái chơi được tiêu, cẩn thận đem mạng nhỏ mình cũng cho ném vào. Diệp Phàm chen vào trong đám người, vừa vặn nhìn thấy một tên tóc ngắn nữ tử đang ở đi toàn tâm chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt đan lô. Không ít người cũng đều đang thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá này Hoán Xuân Đan không phải từ trước đến giờ Vương đan sư đang luyện chế ấy ư, thế nào hôm nay để cho này tiểu đồ đệ tới? Chẳng lẽ là để cho này tiểu đồ đệ luyện tay một chút? Hoán Xuân Đan có thể đều là cho khách hàng lớn, nghe nói tài liệu đều là khách hàng lớn ra. Tuy tuy tiện tiện cứ như vậy giao cho một cái tiểu hải tử, này không nói được đi. Chẳng lẽ là Vương đan sư đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây suy đoán rối rít thời điểm, Diệp Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy luyện đan thiếu nữ gò má bên trên chậm rãi nhỏ xuống mồ hôi hột. Nhìn thân tình kia, không giống như là bị nhiệt, càng giống như là khẩn trương. Diệp Phàm nhìn thiếu nữ thủ pháp luyện đan, gần như thứ liếc mắt liền nhìn ra có vấn đề. Đỉnh cấp luyện dược trình độ khiến cho bây giờ hắn nhìn thiếu nữ trước mắt luyện đan trình độ, nhiều lắm là ngay tại cấp thấp lệch trung quanh quẩn. Như thế thì không cách nào luyện chế xong Hoán Xuân đan. Dù sao Hoán Xuân đan nói thế nào cũng là đan dược tứ phẩm. Diệp Phàm thấy thiếu nữ như thế khổ khổ chống đỡ dáng vẻ, dứt khoát chủ động đi tới. Không ít người cũng vẻ mặt nghi ngờ nhìn đột nhiên tiến lên Diệp Phàm. Không biết Bạch Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Phàm vẫn đứng ở thiếu nữ bên người. Thiếu nữ nhận ra được bên người nhiều một bóng người, quay đầu lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Phàm. Không nhìn thấy ta ở luyện đan đấy ư? Cút. Diệp Phàm không nghĩ tới này tiểu nha đầu tính khí như vậy hướng. Ta chính là cho ngươi để tỉnh, khác như vậy luyện, đan dược sắp bị ngươi luyện hỏng rồi. Thu hỏa ba phần, tu hỏa với đáy, hỏa tuyến lượn quanh đan thân, ổn cái 10 phút liền có thể. Chương 173, lòng tốt làm lòng lang dạ thú. Ta kêu ngươi cút, ngươi không có nghe thấy sao? Thiếu nữ căn bản không có để ý Diệp Phàm nhắc nhở. Giọng không khách khí chút nào. Diệp Phàm không lý do sửng sốt một chút. Tự mình nói được nhưng là một chút khuyết điểm cũng không có, nay tiểu nha đầu thế nào hỏa khí còn đi lên. Thôi thôi, lòng tốt làm lòng lang dạ thú, chính mình còn lười nhúng tay. Không ít người nhìn về phía ánh mắt của Diệp Phàm liền giống như đang nhìn một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Tiểu tử này làm được bản thân rất sẽ luyện đan như thế. Ta liền không có bái kiến này kinh thành có hắn như vậy nhân vật số má. Thật đúng là coi mình là luyện đan cao thủ. Nhân gia nhưng là vương đan sư đắc ý môn đồ, hắn lấy cái gì cùng nhân gia so với? Đúng vậy. Diệp Phàm bị thai không nghe những thứ kia xem náo nhiệt giễu cợt. Đi tới một bên mắt nhìn chính ở luyện đan thiếu nữ. Đúng như dự đoán, thiếu nữ như cũ cố chấp, không chút nào nghe Diệp Phàm đề nghị. Bây giờ thế lửa đã tại ăn mòn rèn luyện đi qua dược liệu dự tính. Bây giờ cho dù luyện chế thành công, Hoán Xuân đan dược tính đô sẽ giảm bất nhiều. Chỉ bất quá ở Diệp Phàm bổ tới, thiếu nữ liền căn bản là không có cách thành công. Vận khí không được, làm không tốt này trước mắt lọ sẽ đổ. Bởi vì thiếu nữ quá luống cuống. Sau 5 phút, không ít người cũng đều cảm giác được không ổn. Có không có cảm thấy bây giờ rất nóng? Ta cũng cảm thấy, vừa mới còn tưởng rằng là thân thể của mình hư đây. Kia đan lô thế nào biên giới nhìn hồng thông thông. Con bà nó sẽ không cần nổ lò đi. Vừa nói ra lời này, tại chỗ vây xem nhân toàn bộ đều kéo ra cùng thiếu nữ khoảng cách. Nổ lò có thể không phải chuyện nhỏ. Sơ ý một chút, đan sư khả năng cũng sẽ biến thành đống tạt bã. Thiếu nữ cũng ý thức được trước mắt đan lô dần dần thoát khỏi khống chế. Trong lò luyện đan thế lửa bộc phát không ổn định. Thiếu nữ lo lắng vận chuyển khống chế nguyên lực điều chỉnh, có thể chỉ càng ngày sẽ càng tệ hại. Lúc này, nàng theo bản năng nhớ lại Diệp Phàm. Vừa mới Diệp Phàm nói cái loại này phương pháp, có thể hay không thật là chính xác? Có thể mình là nghiêm khắc dựa theo sư phụ cho đan phương tới luyện chế, làm sao có thể bị lỗi? Nay là mình lần đầu tiên công khai luyện đan, nếu là thất bại, liền thật quá mất mặt. Nên làm cái gì? Ngay tại thiếu nữ bể đầu sức chắn lúc, một cái tay đột nhiên xuất hiện ở đan lô cạnh. Cũng đã nói với ngươi, chả thế nào phạm loại này sai. Diệp Phàm bình tĩnh đứng ở thiếu nữ bên người. Trong đám người có người ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Này không phải vừa mới khẩu xuất cùng ngôn tiểu tử kia sao? Mới vừa rồi hắn còn muốn dạy dỗ nhân gia tới. Có thể hay không hắn thật có chút tài năng? Ta chỉ biết rõ hắn lá gan thật lớn, nếu như đan lô nổ hắn thứ nhất mất mạng. Thiếu nữ chân mày theo bản năng nhíu lại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Phàm liếc mắt một cái thiếu nữ, tản đi ngươi nguyên lực, bây giờ đan lô để ta làm khống chế. Nếu như ngươi nghĩ này lò Hoán Xuân đan còn có thể cứu lời nói, liền biết điều nghe ta. Nếu không một phút đồng hồ sau, này đan lô không chỉ biết bạo nổ, hơn nữa đan dược nhất định sẽ phế. Diệp Phàm như thế chắc lời nói, thiếu nữ trong lòng hồi nào không biết rõ. Nhưng dưới mắt đột nhiên nô ra một người như thế ở chỗ này chỉ huy, thiếu nữ tâm ít nhiều chung có chút không tín nhiệm cùng khó chịu. Nhìn đan lô bên trên đỏ bừng phương càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, đúng như Diệp Phàm từng nói, đan lô sẽ nổ banh. Cân nhắc nhiều lần, thiếu nữ cuối cùng vẫn thu hồi nguyên lực. Hy vọng ngươi thật có thể nói được là làm được. Thiếu nữ đối với Diệp Phàm vẫn còn có chút không tin tưởng. Cảm thấy Diệp Phàm chẳng qua chỉ là bịa chuyện. Ai ngờ một giây kế tiếp, nàng đã nhìn thấy hai tay Diệp Phàm nguyên lực quán chú vào trong lò đan. Trong lò đan vốn là mãnh liệt mất khống chế ngọn lửa trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn đứng lên. Thiếu nữ trong lòng cả kinh, Diệp Phàm rốt cuộc là dùng biện pháp gì trong vòng thời gian ngắn như thế cấp tốc đem thế lửa hạ xuống. Loại thủ pháp này, có lẽ cũng liền chính mình sư phụ có thể làm được. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn cùng mình tuổi tác tương phản thiếu niên đã nắm giữ có thể cùng chính mình sư phụ như thế cao siêu đan thuật rồi hả? Không thể nào. Nhất định là trùng hợp. Thiếu nữ chỉ có thể trong lòng an ủi mình như vậy. Trước mắt đan lô thế lửa bị đẹp đẽ khống chế, vốn là thiếu chút nữa bị luyện phế đan dược ở Diệp Phàm hỏa hầu dưới sự khống chế khởi tự hồi sinh. 10 phút sau, hai tay Diệp Phàm vừa thu lại, trong lò luyện đan ngọn lửa đảo mắt tắt. Ken ken ken. Bên trong lò luyện đan truyền tới tiếng vang giòn giã. Bên trong lò luyện đan, nhàn nhạt đan dược thoang thoảng bay ra. Một bên vốn là lẩn tránh xa xa quý phụ tất cả đều nâng lên chóp mũi, cẩn thận nhận sau, con mắt cũng sáng lên. Là Hoán Xuân đan khí hơi thở. Người phẩm chất rất không tồi dáng vẻ. Nhanh, nhanh bán ta một viên. Đừng đoạt ta, thế nào được nói một chút tới trước tới sau đi. Ta cũng phải một cái. Các quý phụ. Trong nháy mắt chen chúc chung một chỗ. Không ít quý phụ thậm chí còn đối Diệp Phàm vứt lên rồi ánh mắt quyến rũ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy vô phúc tiêu thụ, có chút ánh mắt quyến rũ là thật có chút cay con mắt rồi. Thiếu nữ khó có thể tin tiến lên mở ra đan lô ra đan miệng, tổng cộng 10 viên Hoán Xuân đan, mỗi viên cũng sáng bóng êm dịu. Thiếu nữ biết rõ mình đương thời luyện chế đã tổn hại dự tính. Tại sao Diệp Phàm có thể một lần nữa để cho Hoán Xuân đan phẩm chất lấy được tăng lên? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Người sư phụ không có dạy qua ngươi, người khác giúp một chút hẳn lễ phép nói cảm ơn sao? Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ thấy vậy, hiển nhiên mặt mũi rất gây khó dễ, lầm bầm lầu bầu hay lại là nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Đang lúc này, một tên ở ba tông, không người lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả có chút tà đỉnh, nhìn trạng thái tinh thần cũng không phải rất tốt, mắt túi tương đối trọng, còn có một chút vành mắt đen. Trước mắt lão giả đó là nhà này dược phô ông chủ, thất phẩm đan sư Vương đan sư. Tố Tố, nhân gian nếu lòng tốt giúp ngươi một tay, cũng không thể xử tính khí. Lão giả vẻ mặt khiêm tốn địa đi về phía Diệp Phàm, tiểu hữu luyện đan tạo hóa chỉ sợ ta cũng chưa chắc có thể với tới, trong đó kỹ xảo thay đổi hóa huyền hay, lão phu thật sự bội phục. Đa tạ tiểu hữu vừa mới cho ta đồ hóa giải khó khăn, lão phu vô cùng cảm kích. Lão giả nói chuyện rất khách khí. Diệp Phàm lúc này còn lấy thi lễ, hắn dĩ nhiên không phải bạch xuất thủ. Vừa mới hắn đã nhìn thấy này trong hiệu thuốc có hắn yêu cầu một gốc độc thảo. Chỉ bất quá bội cây kia độc thảo bị đánh dấu thành hàng không bán. Nhưng là hắn muốn đem độc thảo bắt lại, biện pháp duy nhất chính là đến gần này dược phô ông chủ Vương đan sư. Tên là Tố Tố thiếu nữ nhẹ nhàng gồ lên hai gò má, "Sư phụ, ta nơi nào có đùa bỡn tinh khí, coi như không có hắn, ta cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì." Vương đan sư nơi nào sẽ tin chính mình đồ đệ này chuyện hoang đường, vừa mới toàn bộ quá trình luyện đan hắn đều âm thầm thay Tố Tố nhéo một cái mồ hôi lạnh. Vương đan sư tỏ ý Tố Tố đem 10 viên Hoán Xuân đan bán đi, ngay sau đó cho Diệp Phàm một cái ánh mắt. Trong lòng Diệp Phàm hội ý, lúc này đi theo Vương đan sư tiến vào trong hiệu thuốc. Trong hiệu thuốc nhìn lớn hơn, đứng thẳng chừng mấy xếp hàng tủ thuốc. Mỗi cái tủ bên trên cũng không nhiều không rõ tiểu vạch. Vương đan sư vừa đi vừa mở miệng hỏi, "Tiểu hữu không biết rõ sư thừa nơi nào? Con nhỏ tuổi liền có như thế đan đạo thành tựu." Diệp Phàm nghe Vương đan sư cảm khái, sắc mặt có chút cổ quái, nói cứng, "Hắn hẳn sư thừa hệ thống. Chỉ bất quá hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy." Dứt khoát cố làm cao thâm nói, "Gia sư nhiều năm trước quy ẩn, ta cũng là cơ duyên xảo hợp cùng hắn gặp nhau, được thừa một thân này đan thuật." Chương 174, Vương đan sư thỉnh cầu. Gia sư không thích tục danh lộ ra ngoài, xin Vương lão tha thứ. Diệp Phàm nói có lý có chứng cứ. Vương đan sư cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao có rất nhiều thế ngoại cao nhân, xác thực tính tình tương đối cổ quái. Tiểu hữu có thể có cơ duyên này, cũng không bình thường. Vương đan sư một bên cảm khái, một bên lại nhìn thêm mấy lần Diệp Phàm. Phảng phất trong lời nói có hàm ý. Đang khi nói chuyện, Vương đan sư đột nhiên ho khan kịch liệt. Nhìn tình huống thân thể rất không ổn. Vương lão thân thể ôm bệnh nhẹ. Diệp Phàm hỏi dò, "Vấn đề nhỏ." Vương đan sư thở dài một cái, "Đáng thương là Tố Tố đứa bé kia. Bây giờ ta thân thể xác thực càng ngày càng tệ, nhân luân sẽ có lao ngày này. Dù là cảnh giới đi đến cửu phẩm, cuối cùng là không cách nào thoát khỏi thiên địa pháp tắc gông cùng xiềng xích, khó khăn được vĩnh sinh. Sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đi về phía cuối, hóa thành bụi gỗ mục." Vương đan sư hiển nhiên nhìn rất mở, cũng không thèm để ý chính mình tuổi thọ đã đến cuối. "Thật không dám giấu giếm, mời tiểu hữu theo ta tiến vào, là lão phu có một chuyện muốn nhờ." Giờ phút này Vương đan sư sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Trong lòng Diệp Phàm muốn nói, "Thật là khéo, ta cũng là có một chuyện muốn nhờ." Bất quá hắn dự định trước nghe một chút Vương đan sư nói thế nào. "Lão phu ngày giờ không nhiều, Tố Tố đứa nhỏ này ta một mực không yên lòng. Mặc dù ta thu nàng làm đồ đệ, nhưng là như tiểu hữu thấy, đan đạo bên trên thành tựu như cũng còn kém xa." Diệp Phàm nghe Vương đan sư giọng điệu này, không khỏi sẽ nghĩ tới cái loại này cưỡng ép đem đồ đệ phó thác tới cảnh tượng. Chẳng lẽ là muốn cho hắn thu Tố Tố làm đồ đệ, hoặc là ở Vương đan sư sau khi đi hỗ trợ chiếu cố một chút Tố Tố. Nếu quả thật là như thế, Diệp Phàm quả quyết sẽ không đáp ứng. Chính hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nơi nào sẽ còn phân tâm ra tới chiếu cố người khác. Diệp Phàm lặng lẽ đợi Vương đan sư nói tiếp. Nội tâm đã làm xong cự tuyệt dự định, vì chính là một gốc độc thảo, không đến nổi hy sinh tới mức này. Ánh mắt của Vương đan sư Du Du lộ ra nhớ lại vẻ. "Ta thu Tố Tố làm đồ đệ thời điểm, nàng mới vẫn chỉ là trong tạ trẻ sơ sinh. Thiên hạ kia mưa lớn, ta vốn là đi ra thu thập một chút dược phương ngoại bằng hiệu, không tưởng môn dưới mái hiên để một đứa bé sơ sinh rõ. Đừng nói, Tố Tố khi còn bé lá gan còn thật không nhỏ, lúc ấy gió thật to, lại đánh lôi, nàng liền khóc đều không khóc xuống. Phản phất cũng không biết rõ, cha mẹ mình đã đem nàng vứt bỏ. Ta mới đầu chỉ là muốn trước chiếu cố một chút liền rời đưa cho đặc biệt cơ quan tiến hành thu dưỡng. Ai ngờ lúc ấy đứa nhỏ này liền thế nào cũng phải kéo ta, ta xác thực không cưỡng được nàng ta ánh mắt, vẫn là quyết định đưa nàng nhận lấy. Ta dưới gối không con vô tôn, thê tử năm xưa tại đối kháng yêu thú lúc cũng đã bỏ mình. Ta không quên được nàng, cũng không có tái giá, lúc ấy ta đã cảm thấy có lẽ Tố Tố là trời cao đưa cho tôn nữ của ta. Chỉ bất quá ta là lấy thu đồ đệ hình thức đưa nàng nhận nuôi. Hiện nay nàng là đan đạo trình độ cũng mau đi đến bốn phẩm, lần này công khai luyện đan chính là một tiểu trắc nghiệm, liền là hy vọng có thể chui luyện nàng tính tình." Diệp Phàm biết rõ Vương đan sư dùng khổ lương tâm, chỉ bất quá Vương đan sư nói nhiều như vậy, vẫn là không có nhắc bất cứ thỉnh cầu gì liên quan công việc. Vương đan sư cửa hàng càng lâu, Diệp Phàm liền càng phát giác có cái gì không đúng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có một tên kỳ quái khuyết điểm, dễ dàng ném hồn, thực ra chính là thất thần, nhưng thực tế là bởi vì nàng hồn thể cùng mình thân thể bản thân cũng không hòa hợp giám bảo. Diệp Phàm khẽ cau mày, Vương đan sư lời nói này có thể có điểm cổ quái. Người bình thường ai sẽ cùng mình thân thể không dám bảo, lại không phải đoạt xá trọng sinh. Nhưng khi Diệp Phàm suy đoán hướng Vương đan sư đầu qua ánh mắt lúc, Vương đan sư kia thâm thúy yên lặng con ngươi lại để cho Diệp Phàm không lý do lạnh cả tim. Tiểu Hữu xem ra tâm lý đã nhìn ra cái gì? Ta bản cũng không có tính toán giấu giếm, bởi vì ta bây giờ xác thực cần phải có nhân giúp ta giúp một tay. Giờ phút này Vương đan sư ánh mắt liền giống như một cái vòng xoáy, để cho người ta không dám lâu dài nhìn thẳng. Thực ra điều bí mật này, ta một mực chôn ở trong lòng, càng cho tới bây giờ không có cùng Tố Tố đề cập tới. Bất quá mời người hỗ trợ, dù sao cũng phải trước thông báo một chút tiền nhân hậu quả. Tiểu Hữu không cần thần trương, nếu như ngươi không đồng ý giúp đỡ, chuyện này ngươi giấu ở đáy lòng liền có thể, chớ truyền ra ngoài. Khóe miệng của Diệp Phàm nhẹ nhàng vừa kéo. Không muốn để cho ta truyền ra ngoài, vậy ngài đừng nói a. Hiện ở lập tức nói ra nói cho hắn biết, vậy không khác nào là cưỡng ép để cho hắn giúp một tay sao? Thực ra Tố Tố nàng đúng là đoạt xá mà sống. Ta không biết rõ cha mẹ của nàng là bởi vì tại sao đem hài tử lưu tồn ở chỗ này của ta. Nhưng khi đó ta liền phát giác có cái gì không đúng. Bởi vì Tố Tố đoạt xá quá trình hiển nhiên không phải rất thuận lợi. Chắc là nửa đường bị người ngăn cản, quá trình xuất hiện bất chắc. Đưa đến đoạt xá hoàn thành sau đó, Tố Tố không có thể hoàn mỹ hòa tan vào trong thân thể. Nguyên nhân cũng là như thế, nàng chân chính ý thức thực ra còn không có tỉnh lại. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, này Vương Đan sư thật là cái gì cũng dám nói. Đoạt xá thuật, ở bây giờ nguyên lực thời đại, có thể cũng coi là cấm kỵ. Dù sao đoạt xá làm trái thiên hòa, càng huống chi hay lại là cầm như vậy tiểu nhất đứa bé làm đồ đựng. Phòng trưng có thể nắm giữ như vậy cấm thuật người, Tố Tố cha mẹ chắc hẳn cũng không phải phiếm phiếm hạng người. Vương lão, ngươi chẳng lẽ là muốn để cho Tố Tố cô nương trong cơ thể chân chính ý thức tỉnh lại? Nếu như là như vậy, vậy bây giờ nàng lại là ai? Diệp Phàm theo bản năng cho là Vương Đan sư là muốn cho Tố Tố trong cơ thể linh hồn hoàn toàn giác tỉnh. Nhưng mà Vương Đan sư lại lắc đầu một cái. Tiểu Hữu khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta từ không có nói qua ta muốn để cho trong cơ thể nàng còn chưa đoạt xá thành công linh hồn tỉnh lại. Thật là bởi vì chân chính ý thức còn không giác tỉnh, cho nên Tố Tố này kỳ quái khuyết điểm chậm chạp không có chuyển biến tốt. Nàng là nàng, như nếu không có đoạt xá chuyện này, nàng vốn nên không buồn không lo địa sống tiếp. Ta từng ấy năm tới nay chuẩn bị luyện chế được đan dược, mục đích là đem Tố Tố trong cơ thể xa lạ kia ý thức đổi. Chỉ có như vậy, Tố Tố mới có thể hoàn toàn hồi phục. Thứ nay nàng chính là nàng, sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế. Vương Đan sư dụng tâm lương khổ nguyên lai là ở chỗ này. Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh, xem ra Vương Đan sư cũng không thèm để ý Tố Tố trong cơ thể rốt cuộc là ai tiến hành đoạt xá. Vương lão, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ làm như vậy hậu quả sao? Diệp Phàm hỏi dò. Vương Đan sư vẻ mặt tang thương, ta đều là nửa cái chân xuống mộ nhân, nơi nào vẫn còn ở ý hậu quả không hậu quả. Chỉ cần Tố Tố sau này có thể thật tốt, ta liền đủ hài lòng. Diệp Phàm đứng ở một bên, âm thầm liếc mắt. Vấn đề là ta còn không có nửa cái chân xuống mộ, vì một gốc độc thảo, giúp ngươi nhận xuống lớn như vậy một chuyện. Vạn nhất phía sau dính dấp ra một ít không cần thiết phiền toái, kia còn không phải cho hắn tới gánh. Vương Đan sư phảng phất cũng cảm giác được rồi Diệp Phàm băn khoăn. Tiểu Hữu không cần như thế băn khoăn, ta chỉ là nói lại. Thực ra ta cũng không có ôm cái gì hy vọng. Vương Đan sư dứt lời đưa cho Diệp Phàm một cái hộp gỗ, từ ngươi đi vào chỉ điểm Tố Tố thời điểm, ta liền thấy ngươi muốn cái gì rồi, cầm đi đi, coi như là vừa mới ngươi thay Tố Tố giải vây quả cảm ơn. Chương 175, thay mặt giáo huấn. Diệp Phàm mở ra hộp gỗ, rõ ràng là mình muốn bội cây kia độc thảo. Xem ra chính mình đã sớm bị Vương Đan sư bí mật quan sát, chỉ là không có nghĩ tới đây Vương Đan sư như thế khẳng khái. Hắn xác thực chỉ là giúp rồi một chuyện nhỏ, xa xa không chống đỡ được độc này thảo giá trị. Vốn muốn nếu như sẽ giúp Vương Đan sư một chuyện nhỏ lời nói, tự cầm đi độc thảo cũng coi như danh chính ngôn thuận. Có thể Vương Đan sư sảng khoái như vậy, cũng làm cho Diệp Phàm cảm giác mình phảng phất mới là cái kia thừa lúc vắng mà vào tham tiện nghi nhân. Chỉ bất quá chuyện này dính dấp rất sâu. Diệp Phàm có dự cảm, chính mình một khi gật đầu, có thể sẽ có thiên ti vạn lũ như vậy dây dưa phiền toái tìm tới cửa. Hy vọng trong tay hộp gỗ, Diệp Phàm nhìn bị yếu ớt ánh nến bao phủ Vương Đan sư còn lưng bóng lưng. Thật giống như hiện đang chống đỡ Vương Đan sư là để cho Tố Tố hoàn toàn thoát khỏi bị đoạt xá vận mệnh tín nhiệm. Diệp Phàm đang trầm mặc. Tố Tố đột nhiên đi vào. "Sư phụ, các ngươi thần thần bí bí ở chỗ này trò chuyện gì vậy?" Tố Tố bán xong Hoán Xuân đan sau, tâm tình khoái trá địa đi vào. Liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Vương Đan sư hai nhân khí phân có chút lạ quái. Tố Tố thấy Diệp Phàm là, mắt thần mã bên trên trở nên khó chịu. "Không có gì, chính là cùng tiểu Hữu chuyện trò một chút chuyện nhà." Tố Tố nghi ngờ đánh giá Diệp Phàm, ánh mắt đột nhiên phong tỏa lại Diệp Phàm trong tay gỗ. "Hảo nha, thì ra ngươi là dõi theo ta sư phụ diễn sinh hảo." Ta đang suy nghĩ, ai sẽ tốt vụng như vậy đột nhiên giúp đám này vậy, thì ra ngươi sớm có mưu đồ. Tố Tố sau một khắc liền giống như sủ lông lên miêu. Diệp Phàm chân mày hơi cao lại, ta không rõ ràng ngươi nói diễn sinh thảo là cái gì, trong tay của ta cái này cây thảo dược có thể không phải ngươi cho là tầm thường thảo dược. Cái này gọi là trầm biến thảo, là một loại hiếm độc thảo, có thể không phải ngươi nói cái gì diễn sinh thảo. Diệp Phàm nhưng là đặc biệt dùng hệ thống giám định qua, làm sao có thể bị lỗi. Trầm biến thảo là hắn đến tiếp sau này luyện chế loại thứ hai ăn mòn nguyên lực độc dược, độc hiệu xa xa nếu so với tán nguyên độc mấy nhiều. Vốn là dự định gần đây luyện chế được tốt tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Tố Tố sắc mặt nhất thời nghiêm, ngươi thật coi ta 3 tuổi tiểu hài nhi không được. Trong tay ngươi rõ ràng chính là diễn sinh thảo. Ta sư phụ thân thể và gân cốt càng ngày càng yếu, sẽ chờ cầm này diễn sinh thảo làm thuốc dẫn tiếp tục sống tiếp. Ngươi đây là đang muốn ta sư phụ mệnh. Ánh mắt của Tố Tố tràn đầy ý. Vương Đan sư sắc mặt nhưng là nghiêm, Tố Tố, không được vô lễ. Vừa mới nhân ra tiểu hữu giúp ngươi giải vây, ngươi một câu cảm ơn cũng còn không có nói, thế nào nói chuyện với khách nhân. Đối mặt Vương Đan sư khiển trách, trong mắt của Tố Tố như cũng nóng nảy. Sư phụ, ngươi xem một chút hắn, hắn đây là giúp ta ư, chính là lòng không tốt. Diệp Phàm nghi ngờ nhìn về phía Vương Đan sư, hiển nhiên muốn lấy được Vương Đan sư một cái giải thích. Vương Đan sư thở dài, thực ra tiểu hữu ngươi không có nói sai, này dược thảo nguyên danh đúng là trầm biến thảo, nhìn ra được tiểu hữu đối dược thảo kiến thức xem qua rất rộng, lao phu khâm phục. Sở dĩ cho này dược thảo đổi tên, thì không muốn đưa tới sóng gió. Năm đó độc sư tràn lan lúc, trầm biến thảo là bọn hắn thích nhất sử dụng thuốc dẫn một trong. Vì để tránh cho phiền toái, ta chỉ được sửa lại này dược thảo tên. Sau đó ta đang nghiên cứu này trầm biến thảo thời điểm, phát hiện kỳ nội bộ độc tố thực ra có khác diệu dụng, phối hợp ta mài chế dược phương, bao nhiêu có thể treo một chút mệnh. Diệp Phàm lần này biết rõ tại sao Vương Đan sư khí sắc kém như vậy, thì ra Vương Đan sư một mực ở dùng này cái gọi là diễn sinh thảo tới kéo dài tính mạng, liền vì nắm chặt giải quyết trên người Tố Tố vấn đề. Tiểu Hữu, ngươi nếu có hứng thú, ta có thể mang đan phương cho ngươi. Vương Đan sư đặc biệt thản nhiên nói, ngoài ra ta còn biết rõ một nơi, nơi đó trầm nguyên thảo không ít, chưa có nhân biết. Diệp Phàm lộ ra cười khổ, Vương lão, ngài đây cũng là cần gì phải, ngài sẽ không sợ ta là độc sư sao? Vương đan sư cười một tiếng, tiểu hữu, ta xem nhân rất chính xác, ngươi không phải loại người như vậy. Sư phụ, ngươi trả thế nào đem toa thuốc cho hắn? Tố Tố khó hiểu địa nhìn về phía Vương đan sư. Coi như hắn nói là đúng, hắn là như vậy mưu đồ gây rối. Xem ra Tố Tố là thực sự đối Diệp Phàm có ý kiến. Vương đan sư bị thai không nghe, tiểu hữu chờ chốc lát, ta đi đem đan phương chép một phần cho ngươi. Dứt lời Vương đan sư rời đi phòng khách, trong chiều phòng đi tới. Ánh mắt của Tố Tố bất thiện vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc từ cái gì mục đích tới tìm ta sư phụ? Diệp Phàm quay đầu đánh giá Tố Tố. Cứ như vậy nhìn, thật không nhìn ra Tố Tố là hồn thể không dán vào một cái trạng thái. Nhìn trạng thái tinh thần rất tốt dáng vẻ, không nên đem nhân cũng muốn được hư hỏng như vậy. Diệp Phàm nhún vai một cái nói, Tố Tố lạnh rên một tiếng, "Cắt, ngươi cho rằng là ngươi nói bậy nói bạ ta sẽ tin sao? Mấy năm nay, thường thường sẽ có một ít nhân tới thăm ta sư phụ, luôn là lòng không tốt." Diệp Phàm không khỏi hiếu kỳ Tố Tố rốt cuộc cũng nhìn thấy gì. "Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, cũng thế nào một cái lòng không tốt pháp?" Tố Tố trợn mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt, nói thì đã có sao, ta khuyên bây giờ ngươi mau rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Diệp Phàm ngược lại tìm một chỗ ngồi. Ngồi xuống, thật không đúng dịp, hôm nay ta còn liền có chút không muốn đi rồi. Ánh mắt của Tố Tố nhất thời trở nên sắc bén, tam phẩm trung kỳ nguyên lực ba động tản ra, thật giống như cảm giác mình so với Diệp Phàm mạnh hơn. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tố Tố, nếu như ta là ngươi lời nói, bây giờ đến lượt ngoan ngoãn thu hồi nguyên lực, mà không phải đi trêu chọc một cái chính mình hoàn toàn đánh bất quá đối thủ. Tố Tố mắt lạnh nhìn Diệp Phàm, chỉ bằng ngươi, tam phẩm sơ kỳ cảnh giới, ta còn không đến mức không bắt được. Ta cũng không muốn chốc lát nữa bị Vương lão nói khi dễ hắn đồ đệ. Diệp Phàm hiển nhiên không có cần cùng Tố Tố động thủ ý tứ. Ai khi dễ ai còn chưa nhất định. Tiếng nói vừa dứt, Tố Tố giơ tay lên một chảo mò về cổ Diệp Phàm. Con mắt của Diệp Phàm híp lại, tuổi không lớn lắm, xuất thủ ngược lại là hướng yếu hại đánh, xem ra Vương lão giáo dục đồ đệ hay lại là thiếu một ít hòa hợp. Ngay tại Tố Tố cho là mình làm được việc lúc, Diệp Phàm Thiên Nguyên Kính chiêu thứ nhất thi triển mà ra. Dễ dàng một quyền, thậm chí còn thu thêm vài phần lực, lại đem Tố Tố tay đánh ra. Bàn tay thuận thế bắt Tố Tố cổ tay, dùng sức hướng bên cạnh mình kéo một cái. Tố Tố căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ, thuận thế ngã vào Diệp Phàm trong ngực, nằm ở Diệp Phàm trên đầu gối. 3. Diệp Phàm vung tay chính là một cái tát. Tố Tố khuôn mặt đỏ lên, trên mông nóng bỏng cảm giác đau để cho nàng vô cùng xấu hổ. Ngươi thả ta xuống, ta muốn giết ngươi. Tố Tố liền muốn phát tác lúc, Diệp Phàm bị thai không nghe, liên tiếp đánh đến mấy lần. Tố Tố tiếng nói cuối cùng mang theo mấy phần nước nở. Đừng, đừng đánh. Tố Tố vẻ mặt ủy khuất nói. Diệp Phàm lúc này mới lòng ra Tố Tố, không nghĩ tới, Tố Tố hư hoảng một chiêu, đảo mắt liền muốn đánh lén. Hạ thủ thật tác động, hai ngón tay liền hướng Diệp Phàm hai tròng mắt đâm tới. Vừa đúng lúc này, một cái khăn lông đột nhiên quấn lấy Tố Tố cổ tay. Vương Đan sư sụ mặt dạy dỗ, Tố Tố, tại sao có thể như vậy đối khách nhân? Chương 176, kia là đệ đệ ta. Tố Tố lập tức ra vẻ bộ dáng ủy khuất, vội vàng hướng Vương Đan sư tố cáo. Sư phụ, người căn bản không biết rõ, vừa mới ngươi không ở, hắn đánh liền ta. Tố Tố nói xong lộ ra một bộ người bị hại bộ dáng. Vương Đan sư nhìn một cái Diệp Phàm, quay đầu nhìn về phía Tố Tố. Xem ra trong ngày thường cũng đem ngươi cho làm hư rồi, lập tức cho khách nhân nói xin lỗi. Tố Tố nhất thời bực bội tới. Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi, sư phụ ngươi không công bình. Rõ ràng chính là hắn sai, hắn vừa mới còn. Nghĩ đến chính mình cái mông bây giờ còn nóng bỏng, nhìn trong mắt của Diệp Phàm thêm mấy phần tức giận. Tóm lại sư phụ ngươi mau đem đuổi hắn ra ngoài. Diệp Phàm lúc này đứng dậy, ta vừa vặn cũng phải rời khỏi, không dùng người đuổi. Vương Đan sư vẻ mặt áy náy nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu hữu, Tố Tố trẻ tuổi, không hiểu chuyện lắm, ngươi đừng cùng nàng so đo. Đây là đan phương, ngươi thu đi, luôn có phát huy được tác dụng thời điểm, về phần thâm viên bãi cỏ điểm, ta đã viết cho ngươi rồi. Diệp Phàm nhìn Vương Đan sư đưa tới đan phương, giơ tay lên nhận lấy. Ta không phải cái loại này chiếm tiện nghi người khác nhân. Vương lão vừa mới nói sự tình, ta đã biết rõ. Ta ngày mai tới nữa tìm ngài, sẽ không làm phiền. Diệp Phàm vừa nói đi thẳng ra khỏi dược phô. Vương Đan sư trên mặt lộ ra vui mừng, đa tạ tiểu hữu, ngày mai nhất định sẽ bị thượng cấp tiến. Một bên Tố Tố nhìn tức bực dậm chân. Sư phụ, ngươi nhưng là một cái thất phẩm đan sư, khách khí với hắn cái gì? Trong ngày thường những thất phẩm đó, bát phẩm võ giả nhìn ngài đều là khách khí. Ngươi cần gì phải đối như vậy một tiểu nhân vật để ý? Vương Đan sư lại quay đầu nhìn về phía Tố Tố, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tố Tố, ngươi tâm càng ngày càng rộn ràng rồi. Ngày mai tiểu hữu tới, ngươi nhất định phải thật tốt nói xin lỗi, không phải là nhạt. Trong lòng Tố Tố tràn đầy khó hiểu, nàng thật sự không hiểu, chính mình sư phụ tại sao phải đối Diệp Phàm tốt như vậy. Rời đi dược phô Diệp Phàm ở trung tâm thành phố vòng vo một vòng, mua sắm tương đối không tệ luyện dược dụng cụ, quanh đi quẩn lại lại phân biệt ở rất nhiều cửa tiệm mua đi một tí độc thảo. Thường xuyên qua lại, tốn chừng 200 triệu. Đổi lại là trước, Diệp Phàm túi tiền phòng chừng cũng giống tuyết. Bây giờ không giống nhau. 200 triệu đoán cái gì? Bây giờ hắn trong tay còn lại đến hơn 10 tỷ. Chớ nói chi là phía sau chính mình những vật khác bị Kinh Vân đấu giá sở cầm đi đấu giá sau có thể kiếm bao nhiêu. Bây giờ thật là nhân ở trong nhà ngồi, tiền từ trên trời tới. Diệp Phàm lúc chạng vạng tối phân trở lại San Trúc Uyển, đi vào phòng ngủ, phát hiện Từ Lai bóng người cũng không nhìn thấy. Ngược lại là cánh tay thương thế còn chưa lành hoàn toàn Lý Thanh Phong chính ở phòng khách. Diệp huynh, hôm nay sáng sớm cũng chưa có nhìn thấy ngươi nhân, đi đâu vậy? Lý Thanh Phong tò mò hỏi. Diệp Phàm cười nhạt, đi ra ngoài chuyển động, mua ít đồ. Từ Lai đây? Diệp Phàm hỏi. Lý Thanh Phong cười khổ một tiếng, hắn nói hôm nay có muội tử hẹn hắn, buổi trưa thời điểm chỉ là chuẩn bị tiểu tóc liền xài hơn một tiếng, thiếu chút nữa tới trễ. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, xem ra Từ Lai này thích đứng ủng hộ cường. Thương thế vừa vặn, liền vội vã chạy đi cùng người khác ước hẹn. Lý huynh đâu rồi, tại sao không đi liên lạc nhân gia Lưu Hàm học tỷ? Diệp Phàm rất khách quan nói, lần trước Lý Thanh Phong đối kia Lưu Hàm thật giống như liền thật để ý. Lý Thanh Phong hiếm thấy sắc mặt có chút cục xúc. Lần trước ngươi không có ở phòng bệnh, nàng tới thăm mọi người, lúc ấy tạm thời trao đổi phương thức liên lạc. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, không hổ là Lý huynh, động tác không có chút nào chậm a. Lý Thanh Phong lung túng tằng hắng một cái, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta liền chỉ là đơn thuần thêm một phương thức liên lạc, thuận lợi sau này trao đổi. Tất cả mọi người là một cái phòng ngủ, Lý huynh cần gì phải khách khí như vậy? Diệp Phàm trêu nói. Lý Thanh Phong lời này dù sao nói có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ. Đột nhiên Diệp Phàm nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Lý huynh, cùng ngươi hỏi thăm một chuyện, ngươi biết Lý Tiêu sao? Lý Thanh Phong vốn là cục xúc vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này? Diệp Phàm lúc này mới ý thức được, Lý Thanh Phong hơn phân nửa là hiểu lầm hắn trong bóng tối điều tra Lý Thanh Phong phía sau sự tình. Lý huynh khác suy nghĩ nhiều, liền là hôm nay đi dạo buổi đấu giá thời điểm, gặp phải một cái hoàn khố thiếu gia. Người kia nghe nói là Lý gia tiểu thiếu gia, ta muốn Lý huynh có thể biết một chút cái gì. Lý Thanh Phong sắc mặt biến thành dừng lại hòa, thế nào? Ngươi và hắn xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm chột dạ sờ lỗ mũi một cái, sau chuyện này nghĩ đến, hắn cũng không biết rõ Lý Tiêu cùng Lý Thanh Phong giữa quan hệ thế nào. Vạn một nhân gia là thân thích, chính mình này có phải hay không là có chút không quá cho Lý Thanh Phong mặt mũi. Nếu như ta nói, ta đem hắn đánh một trận, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Phàm dò xét tính địa hỏi. Ai ngờ Lý Thanh Phong lại vô cùng ngạc nhiên địa nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi bắt hắn cho đánh. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, có thể nói như vậy. Lý Thanh Phong kinh ngạc đánh giá Diệp Phàm, ngươi sao? Sao đánh hắn, cặn kẽ cùng ta nói một chút. Diệp Phàm nhất thời buồn bực, nhìn Lý Thanh Phong phản ứng này, thật giống như cũng không tính là sinh khí, càng giống như là tò mò. Diệp Phàm dứt khoát đơn giản mà đem ở kinh vân đấu giá sở cùng Lý Tiêu bùng nổ mâu thuẫn sự tình nói xuống. Một giây kế tiếp, Lý Thanh Phong lại đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi có thế để cho hắn ăn quả đắng. Thật là làm trông rất đẹp. Diệp Phàm vẻ mặt mờ mịt, Lý huynh, ngươi còn không có cùng ta nói, này Lý Tiêu cùng ngươi giữa là quan hệ như thế nào? Lý Thanh Phong tâm tình thật tốt, mở miệng nói, hắn là đệ đệ ta. Khóe miệng của Diệp Phàm vừa kéo, ta đem đệ đệ của ngươi cho đánh một trận, ngươi này coi ca làm sao có thể vui vẻ như vậy? Chẳng nhẽ hai giữa huynh đệ có cái gì hiếm khích? Lý Thanh Phong thấy Diệp Phàm không hiểu, lúc này mới ngưng tiếng cười. Diệp huynh không cần lo lắng, đối với người em trai này, ta đã sớm muốn đánh hắn. Diệp huynh ngươi lúc đó đến lượt nhiều đánh mấy cái, tiểu tử này làm qua khốn kiếp chuyện cũng không ít. Trước ta thật giống như không có cùng Diệp huynh ngươi nói tới trong nhà của ta sự tình. Thực ra cũng không phải là cái gì bí mật. Diệp huynh coi như cái cố sự nghe đi, ta bản vô tình đem chuyện này dính líu trước bất kỳ ai. Lý Thanh Phong thở dài một cái, phủ đầy bùi ở tâm đấy chi bí mật bên trong rốt cuộc phải đàn lộ ra. Ta là thiên mệnh võ giả, từ khi ra đời lúc trước, thể chất liền siêu phàm. Bởi vì ta tinh thần lực đặc biệt vượt trội, còn không có thiên mệnh võ giả ở phương diện này có am hiểu. Điều này đưa đến, mẫu thân của ta ở ngực ta thời điểm, bị rất lớn trình độ ảnh hưởng. Ta sau khi sinh mẫu thân của ta trạng thái ngày càng sa sút, từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn. Ta 3 tuổi năm ấy, nàng cũng đã qua đời. Trong mắt của Lý Thanh Phong lộ ra đau buồn, ta còn nhớ ngày hôm đó, tóc của nàng hơi bạc, rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy, trên mặt lại tràn đầy tiểu tụy. Tay nàng nhẹ khẽ đặt ở trên đầu ta, để cho ta không cần để ý, thật vui vẻ sống tiếp. Ta còn chưa kịp đáp ứng, nàng liền đi trước một bước. Ở ta trong mắt phụ thân, ta phảng phất chính là một cái tội nhân. Chương 177, phủ đầy bùi đã qua. Lý Thanh Phong chậm rãi siết chặt quả đấm, trong mắt không nói ra bi thương. Ta lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, cha đối với ta phất lờ không để ý tới, một lần để cho ta rất không minh bạch. Ta 6 tuổi thời điểm, đối với chính mình nhớ lại bộc phát rõ ràng, trời sinh cường thịnh tinh thần lực để cho ta không cách nào quên những thứ kia làm ta khắc sâu ấn tượng nhớ lại. Ta biết rõ tại sao cha sẽ đối với ta lạnh nhạt như vậy. Lý Thanh Phong nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp huynh, cha mẹ ngươi đối với ngươi như thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt sững sờ, mình là chuyện kiếp tới, vốn là Diệp Phàm cha mẹ tại hắn đối trí nhớ tiêu hóa đến xem, là hai cái rất ôn nhu nhân. Phụ mẫu ta từ sớm. Diệp Phàm trực tiếp nói. Ánh mắt của Lý Thanh Phong hơi đổi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Phàm khoát tay một cái, không việc gì, ta cũng cho tới bây giờ không có nói với người khác quá chuyện của ta. Ánh mắt của Lý Thanh Phong ảm đạm, ta từ nhỏ cũng không cha không mẹ cô nhi thực ra cũng không có gì khác biệt. 6 tuổi năm ấy, ta chủ động tìm tới cha. Ta nói cho hắn biết, nếu như hắn căm ghét ta, vậy không bằng giết ta. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh. Khi đó Lý Thanh Phong mới 6 tuổi, tiểu hài tử tâm trí giống như này thành thục, hơi bị quá mức vượt quá bình thường. Chỉ bất quá hắn không phải thiên mệnh võ giả, không rõ ràng có phải hay không là thiên mệnh võ giả nguyên nhân mang cho Lý Thanh Phong vượt qua người thường giác ngộ năng lực, cho nên có thể so với bạn cùng lứa tuổi nhanh hơn cảm giác được tâm tình rất phức tạp cùng thành thục suy nghĩ. Kết quả hắn cũng không nói gì, cùng mẫu thân năm đó hạ táng lúc như thế. Ta vĩnh viễn không cách nào quên hắn nhìn ánh mắt của ta, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Lý Thanh Phong nói tiếp, một năm sau, hắn lập gia đình lại, cưới kinh thành một cái đoạn kết của trào lưu gia tộc đại tiểu thư. Đảo mắt một năm sau liền sinh hạ một đứa con trai, gọi là kêu Lý Tiêu. Lý gia phảng phất hết quên hết rồi có ta một người như thế. Nhìn bọn hắn một nhà ba người thường xuyên vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, ta ý thức được, khả năng mình mới là người ngoài kia. Không người để ý ta, cho nên ta rời đi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, ta kêu mẹ kế tâm tư dị thường ác độc. Khi biết ta mất tích tin tức sau, giả vờ phái người đi ra tìm kiếm, trên thực tế chính là sắp xếp người đem ta hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Phàm khó có thể tưởng tượng Lý Thanh Phong còn nhỏ tuổi lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Vạn hạnh là, ta lúc ấy vừa vặn gặp một cái lòng tốt lao ra ra. Hắn chặn lại truy sát ta nhân, đã cứu ta một mạng. Hắn không có hỏi thân phận ta, chỉ là hỏi ta có nguyện ý hay không theo hắn rời đi. Ta đáp ứng rồi hắn, cùng xuôi nam, đi tới Thanh Thành. Lý Thanh Phong nhìn một cái Diệp Phàm, ngươi có phải hay không là thật tò mò cái kia lão nhân là ai? Diệp Phàm gật đầu một cái, hắn xác thực thật tò mò. Nếu này bây giờ Lý gia phu nhân phải nổ cỏ tận gốc, phải đi ra ngoài nhân khẳng định không kém. Ai có thể xuất thủ cứu hay lại là ấu đồng Lý Thanh Phong xác thực để cho hắn thật tò mò. Lý Thanh Phong khẽ mỉm cười, thật giống như đi qua thống khổ đã qua cũng đã sớm quên đi. Thực ra ngươi nên đối với hắn có ấn tượng, Thanh Thành Vũ Đạo Hiệp hội phân hội hội trưởng. Diệp Phàm nghe một chút, ánh mắt kinh ngạc, là hắn. Diệp Phàm thế nào cũng không nghĩ đến, hội trưởng lại chính là cứu Lý Thanh Phong nhân. Nếu là Thanh Thành thành chủ biết rõ Lý Thanh Phong cùng hội trưởng chi gian quan hệ, khả năng sẽ hiểu thêm tại sao ở võ giả thi vào trường cao đẳng thời điểm, hội trưởng sẽ như thế ủng hộ Lý Thanh Phong nguyên nhân. Cho nên nói, ta đối cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ, không có nửa điểm cảm tình. Chẳng nói ký thác mẹ hắn mụ phúc, ta cũng muốn cùng ngươi đồng thời đánh hắn. Lý Thanh Phong nhìn như Phong Khinh Vân đạm nụ cười, trong mắt bao nhiêu lộ ra mấy phần phẫn nộ. Cho nên ngươi bây giờ tiến vào Kinh Bắc Đại học, mục đích là? Diệp Phàm rất khó không suy nghĩ nhiều, Lý Thanh Phong hoàn toàn có thể đi địa phương khác, tránh Lý gia đám người này. Có thể Lý Thanh Phong lựa chọn Kinh Bắc Đại học, lựa chọn trở lại kinh thành. Đương nhiên là muốn cho nữ nhân kia nhìn một chút, ban đầu nàng không có giết chết nhân, bây giờ chính sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt nàng. Một ngày nào đó, ta muốn để cho nàng vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Diệp Phàm không khỏi hỏi, vậy ngươi hận phụ thân ngươi sao? Lý Thanh Phong lắc đầu một cái, không có vấn đề có hận hay không, ta cùng hắn giữa cha con tình cảm đã sớm hữu danh vô thực, ta liền coi mình là đứa cô nhi. Cho nên nói phía sau có người moi ra ta đã qua, ta cũng không danh để ý. Ta cùng Lý gia giữa không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, chỉ bất quá đều là một cái họ thôi. Lý Thanh Phong cũng không có đem chính mình làm người Lý gia ý tứ. Để cho Diệp huynh nghe ta phát một đống lớn bức tức, thật ngại. Này vốn là ta chuyện mình, Diệp huynh không để ý. Ta cùng Lý gia giữa mâu thuẫn, cuối cùng sẽ có một ngày để ta làm tự mình chấm dứt. Diệp Phàm thấy vậy, khẽ mỉm cười, Lý huynh, tất cả mọi người là một cái phòng ngủ bằng hữu, cần gì phải sẽ khách khí như vậy. Chỉ cần là đánh Lý Tiêu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, một cú điện thoại sự tình. Lý Thanh Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ bất quá không có đem Diệp Phàm lời nói coi là thật, cũng không muốn coi là thật. Hắn có chính mình nguyên tắc, chuyện mình tuyệt sẽ không dính líu tới còn lại vô. Quan nhân, Diệp huynh, Lý Tiêu sau chuyện này nếu như dám tới tìm ngươi phiền toái, ngươi nói với ta, ta sẽ xử lý. Bao lâu không có lộ diện, không biết rõ ta kia mẹ kế biết rõ ta còn sống cho thật tốt sẽ làm biểu tình gì. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng, hai người tán gẫu chốc lát liền trở về phòng của mình tu luyện. Diệp Phàm chiều nay cũng không có trêu ghẹo luyện độc, mà là ngã đầu trực tiếp ngủ. Dù sao ngày thứ nhì còn muốn đi thấy Vương Đan sư. Chính mình đêm khuya luyện độc, ở này trong nhà trọ vẫn có nguy hiểm rất lớn. Muốn là xảy ra vấn đề, làm không tốt còn phải liên lụy Lý Thanh Phong cùng Từ Lai hai người. Từ Lai buổi tối hay là trở về tới, mặt mày hớn hở dáng vẻ, để cho người nhìn chứ cũng biết rõ, Từ Lai đây là rơi vào bể tình rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm thật sớm lên đường. Dược phô mới vừa khai môn, Tố Tố đã nhìn thấy đứng ngoài cửa một bóng người. Trong lòng đang nghi ngờ, ai lớn như vậy sáng sớm ở cửa tiệm thuốc chờ. Định thần nhìn lại, phát hiện là Diệp Phàm lúc, âm thầm nổ một bãi nước miếng. Sáng sớm đã nhìn thấy trướng mắt đồ vật, thật xui. Diệp Phàm trắng Tố Tố liếc mắt, Tố Tố, chú ý ngươi giọng nói, còn muốn kể bên rút ra thật sao? Tố Tố theo bản năng cảnh giác đưa tay thả ở sau lưng, liên tiếp lui về phía sau. Đừng gọi ta Tố Tố, ta tên là Tống Tố Huyên. Ngoại trừ sư phụ, ai dám gọi ta như vậy, ta liền. Lời còn chưa nói hết, Vương Đan sư liền chậm rãi từ trong nhà đi ra. Khí sắc nhìn so với hôm qua kém hơn rồi. Tống Tố Huyên sắc mặt lo âu tiến lên đỡ Vương Đan sư, sư phụ, thế nào không ngủ thêm chút nữa, ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe, dược phô có ta một người trông coi phải đó. Vương Đan sư hướng Diệp Phàm gật đầu cười một tiếng, khách nhân đều tới, chủ nhân nào có nằm trên giường đạo lý, Tố Tố, ra đi mua một ít bữa ăn sáng trở lại. Tống Tố Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng trừng mắt một cái Diệp Phàm, xoay người chạy ra dược phô. Vương Đan sư nhẹ nhàng ho khan hai cái, tiểu hữu giữ lời hứa, lão phu trong lòng vô cùng cảm kích. Chương 178, Cửu Linh Nguyên Đan. Diệp Phàm nhìn về phía Vương Đan sư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương lão, cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi luyện chế đan dược gì? Vương Đan sư cười thần bí, tiểu hữu không cần gấp gáp như vậy, chốc lát nữa ngươi liền biết. Bây giờ không bằng trước tốt ăn ngon một chút bữa ăn sáng, lót bụng. Phía sau luyện chế một khi bắt đầu, nhưng là rất tốn thời gian, chưa chắc có thể có ăn cơm cơ hội. Nghe Vương Đan sư ý này, xem ra lần này luyện chế đan dược sẽ là một cái công trình lớn. Còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tục danh. Vương Đan sư khách sáo nói. Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ mỉm cười nói. Vương Đan sư đánh giá Diệp Phàm, nhìn Diệp tiểu hữu tuổi tác, bây giờ chẳng lẽ vẫn còn đang học võ giáo? Diệp Phàm lắc đầu một cái, ta hiện năm mới vừa tốt nghiệp, mới vừa lên đại học. Vương Đan sư nhất thời bừng tỉnh, xem ra là lão phu mắt vụ về. Tố Tố đứa bé kia bây giờ mới vừa lên võ giáo năm thứ ba, năm sau cũng phải tham gia võ giả thi vào trường cao đẳng. Sau này xin Diệp tiểu hữu nếu như có rảnh rỗi lời nói, chỉ điểm Tố Tố một, hai. Vương Đan sư ngược lại hỏi dò, không biết Diệp tiểu hữu hôm nay là ở đâu thật sự võ giả đại học cao thủ? Kinh Bắc đại học. Diệp Phàm bình tĩnh hồi đáp. Vương Đan sư vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại lại cảm thấy rất là hợp lý. Lấy Diệp Phàm thiên phú, tiến vào Kinh Bắc đại học không phải chuyện ly kỳ gì. Có thể đi vào Kinh Bắc đại học, Diệp tiểu hữu tương lai bất khả hạn lượng. Tố Tố nàng mục tiêu chính là Kinh Bắc đại học. Nói không chừng sau này các ngươi còn có thể thành là sư huynh muội đây. Vương Đan sư cảm khái nói. Tống Tố Huyên tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền mua một bàn lớn ăn. Chắc là Vương Đan sư đặc biệt dặn dò qua. Sư phụ, các ngươi sáng sớm liền ăn nhiều như vậy sao? Tống Tố Huyên ngồi ở trước bàn cơm không hiểu hỏi. Vương Đan sư bình tĩnh ăn bữa ăn sáng, ta hôm nay tìm Diệp tiểu hữu tới, là hy vọng Diệp tiểu hữu giúp ta luyện chế một loại đan dược. Tống Tố Huyên nghe một chút, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Sư phụ, muốn luyện chế đan dược gì, ta cũng đến giúp đỡ. Vương đan sư lại lúc này lắc đầu, đan dược này quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, cộng thêm trước mắt thuốc dẫn có hạn, không cho phép sai lầm. Hôm qua ngươi luyện chế Hoán Xuân đan cũng không ra, có thể không có cách nào giúp chúng ta. Tống Tố Uyên không phục mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đó chính là một tiểu ngoài ý muốn, ta vốn là có thể để tránh cho. Hơn nữa, hắn mới cảnh giới gì, chẳng nhẽ sẽ có thể giúp sư phụ sao? Vương đan sư ý vị thâm trường nói với Tống Tố Uyên, Tố Tố, Diệp tiểu hữu luyện đan kỹ xảo, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể so với. Lui về phía sau ngươi nên nhiều hướng Lá tiểu hữu học tập, sẽ được ích lợi không nhỏ. Tống Tố Uyên bĩu môi, để cho nàng đi theo cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm Diệp Phàm học tập, kia nhiều mất mặt. Và lại nói, trong tiệm mặt dù sao cũng phải có người nhìn. Bất quá nhớ lấy, vô luận phát sinh cái gì, ở chúng ta còn chưa luyện đan hoàn thành, đều không được để cho người ta tới luyện đan phòng quấy rầy. Vương đan sư dặn dò. Tống Tố Uyên tâm tình vốn cũng không vui vẻ, nhẹ rên một tiếng đối phó sau liền xoay người rời đi. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào địa ăn bữa ăn sáng, từ cảnh giới bộc phát tăng trưởng, hắn đối thức ăn nhu cầu liền càng ngày càng lớn. Một bàn này bữa ăn sáng, phần lớn gần như cũng vào Diệp Phàm trong bụng. Vương đan sư thấy Diệp Phàm ăn không sai biệt lắm, Diệp tiểu hữu, đi theo ta đi. Vương đan sư đứng dậy mang theo Diệp Phàm trong chiều phòng đi tới. Tống Tố Uyên thì tại cửa tiệm quay liếc mắt nhìn đi vào hai người, lại nhẹ rên một tiếng. Hiển nhiên trong lòng vẫn không phục lắm. Diệp Phàm đi theo Vương đan sư đi tới trong phòng khách phòng. Nơi này là một cái thư phòng. Đèn điện mở một cái, thư phòng nhìn một cái không sót gì, nhìn cũng không tính rộng rãi. Như vậy địa phương nơi nào đến cái gì luyện đan phòng? Vương đan sư này thời thần bí địa đi tới bên trái bên trên, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trong một quyển sách phương, đem thư đi xuống nhấn một cái. Trước mắt tủ sách lùi lại phía sau, chậm rãi hướng một bên di động. Trước mắt xuất hiện một cái cửa lớn nhỏ cửa vào phía sau là chân vịn xuống phía dưới nấc thang. Diệp tiểu hữu, bên này. Vương đan sư thông báo một tiếng sau liền trước đi vào. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, xem ra này trong hiệu thuốc có khác cả khôn. Diệp Phàm theo nấc thang một đường đi xuống. Lúc đi vào sau khi, kia cửa ngầm liền tự động đóng bên trên, phòng ngừa bị ngoại giới phát hiện. Dưới đất không gian thậm chí nếu so với trên đất còn rộng rãi hơn. Tổng cộng chia làm lầu 3. Lầu 1 là đặc biệt chứa đựng dược thảo, lầu 1 là tồn phóng đủ loại cơ mật đan phương. Về phần phía dưới cùng lầu 1, chính là Vương đan sư luyện đan phòng. Luyện đan trong phòng đan lô nhìn có thể so với cửa tiệm ngoại đan lò lớn hơn nhiều lắm. Chừng 3 người bao bọc lớn như vậy, độ cao đều có 3 mét dáng vẻ. Vương đan sư hết sức quen thuộc mà đem bên trái một cái kéo xuống dưới cái đi lên nhắc tới. Kèm theo thanh thúy loảng xoảng âm thanh, trong lò đan một đám lửa tăng một chút thăng lên. Diệp tiểu hữu, vì có thể làm cho ngươi tốt hơn hiệp trợ ta, đây là đan phương, ngươi trước xem một chút đi. Vương đan sư không có dấu dếm, thập phần thản nhiên đem đan phương đưa cho Diệp Phàm. Muốn biết rõ, bất luận một loại nào phẩm cấp hơi cao đan phương đồng dạng cũng là giá cả không rẻ bà bối. Diệp Phàm nhận lấy đan phương. Tuy nói là đan phương, nhưng trên thực tế nhưng là một quyển sách nhỏ. Diệp Phàm mở ra trang thứ nhất, Vương đan sư tự mình cử bút viết lên tên thuốc. Cựu Linh Nguyên Đan. Diệp Phàm tiếp lấy mở ra tờ thứ hai, nhanh chóng quen thuộc lên trước mắt đan phương. Cho đến Diệp Phàm ngược lại một trang cuối cùng, Vương đan sư lúc này mới lên tiếng. Diệp tiểu hữu quen thuộc như thế nào đây? Có vấn đề sao? Vương đan sư vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi gật đầu, cụ thể bức ta đại khái cũng rõ ràng rồi, chỉ bất quá Vương lão, này Cựu Linh Nguyên Đan có tác dụng gì đây? Diệp Phàm nghe Vương đan sư trước đề cập tới, là vì đuổi Tố Tố trong cơ thể kia đoạt xá đi vào hồn thể. Chỉ bất quá hắn càng tò mò hơn nguyên lý bên trong. Vương đan sư cũng không giấu giếm, Diệp tiểu hữu quả thật là đan thuật không tầm thường, này đan phương vốn là ta ở một cái thiên cấp bí cảnh bên trong tìm được tàn phương. Cựu Linh Nguyên Đan tác dụng thực tế, chủ yếu là gia tốc trong cơ thể mình nguyên lực tốc độ vận chuyển. Cảnh giới càng cao, xuất thủ nhanh chậm cũng sẽ trở thành quyết định mấu chốt thắng bại. Cựu Linh Nguyên Đan đoán là một loại không tệ phụ trợ công kích đan dược. Chỉ bất quá đây là nó vốn là tác dụng. Bởi vì ta lúc ấy bắt được chỉ là tàn phương, cho nên cũng không cách nào đem này Cựu Linh Nguyên Đan vốn là tác dụng phát huy được. Ngược lại ý của ta ngoại phát hiện, trong đó không ít dược thảo cũng đối hồn thể có cực mạnh tác dụng bảo vệ. Ta liền dựa vào tàn phương phương hướng, chính mình tiến hành nhiều lần pha trộn cho cân đối cùng thí nghiệm. Cuối cùng xác định bây giờ này tân Cựu Linh Nguyên Đan dự tính. Bây giờ Cựu Linh Nguyên Đan đã không hề có chức tác dụng phụ trợ. Bất quá nó như cũ coi như là phụ trợ tính đan dược, có thể trong chiến đấu chống cự một ít cường đại tinh thần lực công kích. Vương đan sư mịt rộ phồn đan minh rồi, Diệp Phàm coi như là nghe rõ. Nói cách khác, dưới mắt này Cựu Linh Nguyên Đan thành đối phó nắm giữ cường đại tinh thần lực vũ khí võ giả tốt nhất vũ khí sắc bén. Xuất kỳ bất ý giữa, ngược lại có thể có đại tác dụng. Chương 179, đan thành. Vương đan sư giơ tay lên gian, một nhóm thảo dược xuất hiện ở trước lò luyện đan. Nhìn trước mắt phẩm tướng không tầm thường, niên đại lâu đời thảo dược, con mắt của Diệp Phàm đều đi theo sáng lên. Tùy tiện cầm một gốc nơi này thảo dược thả vào buổi đấu giá, khả năng cũng sẽ đưa tới động tĩnh không nhỏ. Đan sư thật đúng là không bao giờ thiếu tiền nghề. Vương đan sư nói tiếp, Diệp tiểu hữu, dưới mắt này tân Cựu Linh Nguyên Đan tuy nói hay lại là phụ trợ tính đan dược. Trong quá trình luyện chế ta sẽ tiến hành nhỏ xíu sửa đổi. Mới đan phương cho nên ta không có sửa đổi, là nghĩ đem này làm lần này tiểu hữu trợ giúp quả cảm ơn. Chỉ tiếc lão phu mới có thể có giới hạn, không có cách nào đem tối nguyên thủy Cựu Linh Nguyên Đan đan phương phục hồi như cũ. Cựu Linh Nguyên Đan tối nguyên thủy công hiệu thực ra mới là bá đạo nhất. Diệp Phàm than thầm Vương đan sư đại khí, liền trước mắt này đan phương, đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả từ nay cả đời lại vô ưu buồn. Không chỉ là cơm áo không lo, thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện đều là cái gì cần có đều có. Căn cứ tàn phương chế tân đan phương, Vương đan sư một khi phát biểu đi ra ngoài, vậy cũng là một món kinh thế hãi tục sự tình. Trong lòng Diệp Phàm đều có chút bội phục Vương đan sư tâm tính, vì có thể trợ giúp Tố Tố, thậm chí lựa chọn buông tha loại này vinh dự. Vương đan sư ngồi ở đan lô bên trái trên bồ đoàn, dốc lòng ngưng thần, đang ở điều chỉnh mình trạng thái. Diệp Phàm cũng tâm linh thần hội ngồi ở phía bên phải. Vương đan sư ở đan phương chúng đã đánh dấu được rồi, hắn yêu cầu hiệp trợ bước. Sau đó chính là nhìn Vương đan sư bên này động tác. Vương đan sư lắng đọng rồi mấy phút sau, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, ánh mắt trước đó chưa từng có địa nghiêm túc. Giơ tay lên gian, nguyên lực thúc dục, trong lò luyện đan ngọn lửa nhất thời trở nên mãnh liệt đứng lên. Luyện đan bước đầu tiên trận, chính là đem trước mắt những thứ này chất đống như núi thảo dược tiến hành rèn luyện, hoặc là tinh luyện thành chất lỏng, hoặc là tinh luyện thành phân trận. Tinh luyện hoàn thành sau đó mới có thể bước đầu bắt đầu chế tạo đan phôi. Một bước cuối cùng bước ổn thỏa dung nhập vào đủ loại thảo dược rèn luyện vật, cho đến đan dược đại thành. Nhìn trình tự cũng không phức tạp, nhưng trên thực tế phải hao phí tinh lực lại không nhỏ. Diệp Phàm nhìn xong đan phương thời điểm đều không khỏi cảm khái. Nếu không phải hắn tinh thần lực bây giờ đạt tới tứ phẩm sơ kỳ, còn chưa chắc có thể gánh nổi. Dù là hắn chỉ là từ cạnh hiệp trợ, sinh ra gánh vác có thể một chút không nhỏ. Theo Vương đan sư bắt đầu tinh luyện thảo dược, Diệp Phàm cũng cầm lên một ít chính mình yêu cầu tinh luyện thảo dược ném vào trong lò đan. Rèn luyện đối với hỏa lực khống chế yêu cầu đặc biệt cao. Đối thời gian nắm chặt càng là yêu cầu vô cùng chính xác. Hơi có bất chắc cũng không được. Vương đan sư vốn tưởng rằng Diệp Phàm bên này nói không chừng sẽ còn thất bại mấy lần, vì thế đối với Diệp Phàm yêu cầu rèn luyện thảo dược, hắn đều chuẩn bị thêm rồi chừng mấy phần, lấy phòng ngừa vạn nhất. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phàm đối với ngọn lửa kiểm soát cùng rèn luyện nắm giữ đều vô cùng thuần thục. Diệp Phàm ung dung rèn luyện trước mắt thảo dược, ổn định dáng vẻ giống như một cái đan đạo đại sư. Trong lòng Vương đan sư không khỏi cảm thán Diệp Phàm cường đại đan thuật cùng nội tâm. Muốn biết rõ lần này luyện chế có thể không phải bình thường đan dược, Vương đan sư rất sợ trong lòng Diệp Phàm có cái gì gánh nặng, từ đó cẩn thận quá mức xuất hiện sai lầm. Bây giờ nhìn lại, hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Vương đan sư cùng Diệp Phàm hai người cũng nắm chặt tự mình luyện chế. Vương đan sư vốn tưởng rằng yêu cầu 6 giờ mới có thể hoàn thành rèn luyện, kết quả vẹn vẹn liền xài 4 giờ liền quyết định được. Lạ thường cao hiệu để cho Vương đan sư đối Diệp Phàm bộ phát nhìn với con mắt khác. Hắn thật đánh giá thấp Diệp Phàm. Vốn là chất đống như núi thảo dược bây giờ tất cả đều bị rót vào đan lô cạnh đủ loại tiểu trong thùng. Cứ việc nhìn như cũ dày đặc, nhưng không khỏi có loại cảm giác thành tựu. Sau đó chính là trọng yếu nhất bước, chế tạo đan phôi. Vương đan sư vô cùng nghiêm túc bắt đầu nấu chảy luyện đan phôi, một phần phần rèn luyện vật bị nguyên lực dẫn dắt, kéo vào trong lò đan. Diệp tiểu hữu, xin giúp ta giúp một tay. Chế tạo đan phôi yêu cầu nhiều loại rèn luyện vật cùng luyện chế. Có thể Vương đan sư có thể đồng thời rèn luyện vật là có giới hạn. Thiếu một số ít thì cần muốn Diệp Phàm hỗ trợ. Diệp Phàm không chút do dự thúc giục chính mình tinh thần lực cùng nguyên lực. Vương đan sư sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ ủng có như thế cường đại tinh thần lực. Tứ phẩm sơ kỳ, người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy nghịch thiên à? Chế tạo đan phôi quá trình viễn xa nếu so với Vương đan sư nghĩ đến muốn thuận lợi. Có Diệp Phàm như thế cường đại tinh thần lực tiến hành phụ trợ, có lẽ tinh thần lực cường độ không bằng hắn, nhưng là đủ dùng. Trong nháy mắt, một viên lóe lên nhàn nhạt thải quang bán trong suốt đan phôi ở ngọn lửa khắp bồ điện trong lò có chút bồng bềnh. Nhìn khí tức thập phần không tầm thường. Diệp Phàm hiếu kỳ, đây nếu là luyện chế được, coi như là mấy phẩm đan dược. Thất phẩm. Cảm giác thậm chí không thôi. Sau đó chính là dung nhập vào đủ loại rèn luyện vật, đem bán trong suốt đan phôi hoàn toàn ngưng tụ. Diệp Phàm cùng Vương đan sư cùng hợp tác. Hai người như vậy ngồi xuống, vẫn ngồi vào trời tối. Phía trên dược phô đã sớm quan môn đóng cửa. Ngồi ở trong phòng khách chán đến chết ăn bữa ăn tối, Tống Tố Huyên thỉnh thoảng nhìn về phía mặt đất. Trong lòng cho dù có chút khó chịu, nhưng nàng sẽ không đi quấy rầy sư. Phu. Vào giờ phút này, Diệp Phàm cùng Vương đan sư đan dược luyện chế đã đạt đến tối một bước trọng yếu. Dưới mắt đan dược rất không ổn định. Ở thật thể cùng hư thể giữa qua lại chuyển đổi. Có thể hay không luyện chế thành công, hợp đan là thật vô cùng mấu chốt. Vương đan sư cùng Diệp Phàm hai trên mặt người đều khó khăn che vẻ mệt mỏi, có thể trên mặt không có nửa điểm lười biếng vẻ. Bởi vì với nhau cũng biết rõ, bây giờ mới là thời điểm mấu chốt nhất. Thành công hay không tất cả nhất cử ở chỗ này. Đan lô kèm theo Vương đan sư cùng Diệp Phàm hai người phát lực bắt đầu hơi rung nhẹ. Cương đại sức thuốc dần dần ở trong lò đan quyết tán. Loại thời điểm này, mùi lửa lực khống chế trở nên đặc biệt khó khăn. Lại được ổn định đan dược tình thế, lại được ổn định thế lửa. Vương đan sư không cần phải Diệp Phàm từ cạnh hiệp trợ. Theo đan lô đung đưa càng ngày càng kịch liệt. Trên người Diệp Phàm áo quần sớm bị mồ hôi làm ướt, này luyện đan nhiệt độ phòng độ cũng dần dần leo lên. Đầu đại Hãn Châu không ngừng theo gò má một bên chảy xuống. Hô hút vào không khí cũng trở nên nặng nề mà nóng bỏng. Kèm theo khuyết tán ở bên trong lò luyện đan tàn phá sức thuốc trợ thú liễm. Vương đan sư trong mắt tinh quang chợt lóe, ngay tại lúc này, cho ta hợp. Vương đan sư thúc dục toàn bộ nguyên lực, gia tốc đan dược hợp thành. 10 giây sau, kịch liệt đung đưa đan lô dần dần bình tĩnh lại. Vương đan sư một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra ngoài. Sắc mặt cùng thực ra trong nháy mắt hệ bại đi xuống. Cánh tay khổ chống tại cuộn tròn trên đầu gối, khoát tay, liền đem bên người một cái khác khống chế ngọn lửa kéo cần hướng xuống dưới kéo một cái. Cùng cụt. Trong lò luyện đan ngọn lửa đảo mắt bị nhanh chóng hấp thu, không còn gì không còn một ngống. Trong lò luyện đan phát ra tiếng vang giòn giã, đan dược thành hình. Diệp Phàm cũng là mệt mỏi mệt lạ, đại não một trận choáng váng. Thật là không chịu nổi. Chỉ là luyện chế như vậy một viên đan dược, cũng suýt chút nữa thì rồi hắn nửa cái mạng. Vương lão, ngươi không sao chớ? Diệp Phàm thấy Vương đan sư tình huống bên này càng thêm không ổn, lão đảo đứng dậy, chậm rãi đến gần Vương đan sư hỏi dò. Vương đan sư lau khóe miệng của đi máu tươi, lại ho khan mấy cái. Không sao, chỉ là thân thể không bằng từ trước thôi. Chương 180, nên gọi sư thúc. Vương đan sư vô tình khoát tay một cái, hơi chút khôi phục một chút nguyên lực sau liền chật vật đứng dậy. Diệp Phàm tiến lên đỡ một cái Vương đan sư. Trong lòng cảm giác đầu tiên chính là Vương đan sư thân thể rất nhẹ, thật giống như toàn thân tựa như cùng một bộ sắc không. Vương đan sư hốc mắt biến thành màu đen, mắt thần du cách, nhìn tình huống liền rất không ổn. Vương đan sư tựa hồ cũng ý thức được chính mình trạng thái không đúng, lúc này xuất ra một cái bình thuốc nguyên lành nuốt mấy viên thuốc. Trong nháy mắt, Vương Đan sư trên mặt sa sút tinh thần khí sắc có thêm vài phần chuyển biến tốt, ánh mắt dần dần tập trung. Để cho Diệp Tiểu Hữu lo lắng, Vương Đan sư cảm kích nói. Diệp Phàm này mới thu hồi tay. Vương Đan sư nhấc chân đi về phía đan lô. Đan lô nội bộ phía dưới xuất hiện một lỗ hổng. Vương Đan sư nhẹ nhàng kéo một cái, từ bên trong lặng lẽ rơi xuống một viên đan dược, Cựu Linh Nguyên Đan. Diệp Phàm nhìn Vương Đan sư cẩn thận từng ly từng tí ký thác ở trong tay đan dược, lớn chừng ngón cái, toàn thân lóe lên nhàn nhạt thải quang. Đan dược lấy ra trong nháy mắt, toàn bộ luyện đan trong phòng đều tràn đầy mùi thuốc nồng nặc. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, đều cảm giác mê man đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Vốn là tiêu hao hầu như không còn tinh thần lực đều được chút khôi phục. Diệp Phàm còn từ không bái kiến loại đan dược này, nhìn liền không đơn giản. Vương Đan sư vẻ mặt cũng không bị khống chế kích động. Thành công, thật thành công. Không nghĩ tới lão phu từ lúc sinh ra tới nay, thật luyện chế được bát phẩm đan dược. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, người tốt, này lại là một viên bát phẩm đan dược. Nếu như là lời như vậy, Vương Đan sư cho hắn cái kia đan phương hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện chế. Vốn còn muốn tự có cơ hội tìm kỹ thảo dược luyện chế mấy viên, lo trước khỏi họa. Bây giờ nghĩ lại nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Hắn luyện đan mặc dù kỹ xảo cao siêu, có thể trước mắt hắn tinh thần lực cùng cảnh giới cũng sắp xếp ở chỗ này. Muốn nhẹ nhàng như thường địa luyện chế được bát phẩm đan dược, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Diệp Tiểu Hữu, lần này thật may mà ngươi. Vương Đan sư từ trong thâm tâm cảm kích nói, như vậy lại ân, lão phu cả đời khó quên. Sau này nếu là yêu cầu giúp gì, cứ mở miệng. Vương Đan sư cam kết. Một cái thất phẩm đan sư hứa hẹn, nay ở kinh thành cũng coi là tương đương có phân lượng. Liền lấy Lý Tiêu mà nói, cho dù Lý Tiêu thật tìm tới hắn, phàm là đem Vương Đan sư rời ra ngoài, này Lý gia bao nhiêu cũng phải cho mấy phần mặt mỏng. Vì vậy vô luận như thế nào, Lý Tiêu muốn động đến hắn, đợi sau rồi hay nói. Giờ phút này Vương Đan sư chính mừng rỡ đánh giá trong tay Cựu Linh Nguyên Đan. Chúng ta đi lên trước đi, Tố Tố khẳng định nóng lòng chờ. Sớm một chút để cho nàng đem này Cựu Linh Nguyên Đan ăn vào, nàng cũng có thể sớm một chút thoát khỏi này tệ hại số mệnh. Bây giờ Vương Đan sư luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm, nghĩ đến đều là Tống Tố Viên có thể lập tức thoát khỏi đoạt xá ảnh hưởng. Vương Đan sư đặc biệt tìm một hình vuông gỗ, đem Cựu Linh Nguyên Đan bỏ vào sau, bước nhanh hướng nấc thang đi tới. Diệp Phàm theo sát phía sau. Hai người rất nhanh là đến trước thư phòng. Đoán chừng là nghe được động tĩnh, Tống Tố Viên vội vã vào vào. Sư phụ. Tống Tố Viên ở thư phòng dưới ánh đèn thấy Vương Đan sư như cũ có chút tiểu tụy khuôn mặt, sắc mặt kinh hãi. Ngươi đối với ta sư phụ làm cái gì? Tống Tố Viên vẻ mặt tức giận nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm xấu hổ. Cô nãi nãi, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy còn không phải là vì ngươi. Bằng không làm sao sẽ tiểu tụy thành như vậy? Ngươi không quan tâm ta thì coi như xong đi, lại còn chụp mũ lung tung. Tố Tố, không được vô lễ. Không lớn không nhỏ, từ hôm nay bắt đầu, Diệp Tiểu Hữu chính là ta bạn vong niên. Dựa theo bối phận, ngươi nên gọi hắn sư thúc. Vương Đan sư vừa nói nhẹ nhàng cụ một cái. Thấy Vương Đan sư bây giờ bộ dáng, Tống Tố Huyên cũng không có giống hơn nữa ngày thường như vậy so đo. Sư phụ ngươi chờ đó, bây giờ ta đi chuẩn bị ngay thủy cung ăn. Tống Tố Huyên dứt lời liền xoay người đi chuẩn bị. Vương Đan sư lại trước một bước kéo lại Tống Tố Huyên cổ tay. Tố Tố, đừng nội. Cơm lúc nào đều có thể ăn. Ngươi ngồi xuống trước. Tống Tố Huyên vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Đan sư, không hiểu Vương Đan sư phải làm gì. Diệp Phàm chính là ở thư phòng tìm tới cái ghế dựa vào. Dưới mắt thế nào đuổi đoạt xá hồn thể chính là Vương Đan sư chuyện. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp yêu toàn bối đông. Không tại chỗ ngủ mất cũng đoán không tệ. Bây giờ tựa vào cái ghế này bên trên, cũng coi như hơi chút có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Đan sư đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía Tống Tố Huyên, "Tố Tố, hôm nay ta cùng Diệp Tiểu Hữu luyện đan, cũng là vì ngươi. Thân thể của ngươi có chút bệnh tật, ta đây làm sư phụ vẫn không có nghĩ đến biện pháp giúp ngươi giải quyết. Bây giờ đan dược đã thành, ngươi lập tức không cần lại được này bệnh tật quấy nhiễu." Vương Đan sư nói rất mịt mờ, cuối cùng không có đem đoạt xá sự tình nói cho Tống Tố Huyên. Tống Tố Huyên vẻ mặt dấu hỏi, "Sư phụ, ta không quá hiểu ý ngươi, trên người của ta có bệnh tật. Thế nào ta chính mình không biết rõ?" Vương Đan sư không có giải thích nữa, ngươi nghe sư phụ lời nói, hiện ở lập tức đem viên đan dược này ăn vào. Vương Đan sư vừa nói đem hộp gỗ đặt ở Tống Tố Huyên trong tay. Tống Tố Huyên mở mịt mở hộp gỗ ra, bên trong nằm đan dược chính là Cựu Linh Nguyên Đan. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Tống Tố Huyên liền vẻ mặt khiếp sợ. Bát phẩm đan dược. Sư phụ, ngươi thật luyện chế được bát phẩm đan dược. Tống Tố Huyên một là khiếp sợ đan dược giá trị cao, hai là vì Vương Đan sư có thể thực hiện tự mình đột phá mà cảm thấy vui vẻ. Vương Đan sư trên mặt lộ ra nhỏ mỉm cười ý, cái này còn được may mà Diệp Tiểu Hữu, Tố Tố, ngươi phải nhớ kỹ, Diệp Tiểu Hữu là chúng ta ân nhân. Tống Tố Huyên theo bản năng nhìn một cái Diệp Phàm, không nghĩ tới Diệp Phàm lại sẽ lên như vậy mấu chốt tác dụng. Trong lòng về điểm kia không phục cũng tan theo mây khói. Có thể hiệp trợ chính mình sư phụ luyện chế bát phẩm đan dược, ít nhất chút bản lĩnh này nàng còn không có. Cảm ơn nhiều. Tống Tố Huyên hiếm thấy xoay người hướng Diệp Phàm nói một tiếng cảm ơn. Diệp Phàm sắc mặt sững sờ, chợt tức cười cười một tiếng, có thể nghe ngươi nói cảm ơn, thật là ly kỳ. Tống Tố Huyên thấy Diệp Phàm vẻ mặt không có vấn đề dáng vẻ, nhẹ rên một tiếng. Không cảm kích liền như vậy, vốn là cũng không có ý định cảm tạ ngươi. Tống Tố Huyên này tính khí ít nhiều có chút ngạo kiều. Ở Vương Đan sư dưới sự thúc dục, Tống Tố Huyên không có nửa điểm do dự. Sư phụ thì sẽ không hại nàng, Tống Tố Huyên vô cùng tin chắc. Lúc này đem đan dược nuốt xuống, Vương Đan sư vẻ mặt mong đợi nhìn Tống Tố Huyên. Vốn tưởng rằng lập tức Tống Tố Huyên trong cơ thể vẻ này đoạt xá hồn thể cũng sẽ bị bài xích ra ngoài thân thể. Đồng thời Cựu Linh Nguyên Đan có thể bảo vệ Tống Tố Huyên bản thân hồn thể không bị ảnh hưởng. Có thể kỳ quái là, Tống Tố Huyên ăn vào đan dược sau, trên người lại không có bất kỳ phản ứng. Vương Đan sư vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm không rõ ràng này Cựu Linh Nguyên Đan cụ thể thế nào phơi bày tác dụng, còn tưởng rằng dược liệu còn không có phát huy được. Mấy giây sau, bình tĩnh không khí đột nhiên đánh vỡ. Tống Tố Huyên vẻ mặt thống khổ ôm lấy đầu tê liệt ngã xuống đất. Thật là đau. Tống Tố Huyên che đầu, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phảng phất nhẫn nhịn được cái gì không giống người thống khổ. A. Tống Tố Huyên vẻ mặt vô cùng thống khổ, đại não này cổ đau nhói tới quá mức đột nhiên. Thật giống như đầu mình đều bị chia ra làm hai. Chương 181, không cách nào chia nhỏ. Vương Đan Sư nhìn thống khổ ngã xuống đất Tống Tố Huyên, ánh mắt không ngừng biến hóa. Diệp Phàm phát giác có cái gì không đúng, Vương lão, đây là ăn vào Cửu Linh Nguyên Đan chắc có phản ứng sao? Bây giờ Vương Đan Sư cũng là vẻ mặt ngộng. Không nên là như vậy. Cửu Linh Nguyên Đan có thể bảo vệ ăn vào đan dược bản thể hồn thể, bài xích bất kỳ ngoại giới hồn thể. Nàng hẳn sẽ không cảm giác được cái gì, cuối cùng tự động hôn mê, ngủ một giấc. Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Vương Đan Sư sắc mặt dần dần lo lắng, bởi vì Tống Tố Huyên tiếng kêu càng ngày càng thê thảm. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thống khổ mới có thể để cho Tống Tố Huyên cảm thấy như thế không thể chịu đựng. Diệp Phàm không khỏi đề nghị, có muốn hay không cho nàng dùng điểm tiêu trừ cảm giác đau đan dược. Vương Đan Sư cũng lập tức phản ứng lại, vội vàng xuất ra một cái bình thuốc, hướng Tống Tố Huyên trong miệng ngã chừng mấy viên tiểu đan dược. Tống Tố Huyên đau một trường đánh vào bình thuốc tiến lên. Đan dược tán lạc đầy đất, nhưng cũng may có mấy viên bị Tống Tố Huyên phục dụng rồi. Có thể vẫn không có thấy bất kỳ chuyển biến tốt. Tại sao có thể như vậy? Vương Đan Sư ngồi liệt trên đất, khó có thể tin nhìn vẫn ở chỗ cũ thống khổ dãy rủa Tống Tố Huyên. Nhược hóa cảm giác đau đan dược lại không có nửa điểm tác dụng. Đây là vì cái gì? Vương Đan Sư gấp trên trán nổi lên mồ hôi lấm tấm, đan dược rất thành công, Cựu Linh Nguyên đan dược liệu vốn nên bình thường phát huy mới đúng. Vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở đan dược thượng. Chẳng lẽ nói, kia đoạt xá hồn thể cùng Tố Tố bản thân hồn thể liên tiếp quá khẩn mật rồi hả? Này mới đưa đến chia lìa đối hồn thể sinh ra gánh nặng cực lớn. Tống Tố Huyên không ngừng thoáng qua cái đầu, "Sư phụ, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta thật là đau, ta đầu muốn hở ra. Sư phụ cứu ta." Nhìn Tống Tố Huyên thống khổ như vậy dáng vẻ, Vương Đan Sư lại chỉ có thể lo lắng xuông. Bởi vì ai cũng không biết rõ, dưới tình huống này cắt đứt quá trình này, sẽ không trực tiếp muốn Tống Tố Huyên mệnh. Coi như là Vương Đan Sư như vậy thất phẩm đan sư, hắn cũng không dám đánh cược. Có thể trơ mắt nhìn Tống Tố Huyên trải qua như vậy hành hạ, hắn thật sự không nhìn nổi. "Tố Tố, là sư phụ xin lỗi ngươi. Là sư phụ cân nhắc không chủ đáo, ngươi nhịn nữa một chút, nhiều hơn nữa nhẫn một chút liền có thể." Vương Đan Sư vô cùng áy náy địa thay Tống Tố Huyên lau mồ hôi trán. Diệp Phàm cứ như vậy nghe Tống Tố Huyên kêu 20 phút. Tống Tố Huyên cuống họng cũng cầm, nhân cũng hề vài dáng vẻ. Diệp Phàm cũng hoài nghi Tống Tố Huyên có thể hay không liền chết đi như vậy. Chỉ bất quá đối với tình huống trước mắt, hắn lại như vậy bó tay toàn tập. Hệ thống giám định có thể không có cách nào giám định thân thể con người tình trạng. Nếu không sự tình có thể sẽ đơn giản một ít. Ngay tại Vương Đan Sư ôm như cũ rên thống khổ Tống Tố Huyên, mặt đầy hãy nay túi đầu không ngừng nói nhỏ lúc, tiếng kêu hơi ngừng. Tiếng kêu thống khổ biến mất là như vậy đột nhiên. Để cho Vương Đan Sư cùng Diệp Phàm hai người cũng hơi kinh ngạc. Thành công. Vương Đan Sư thanh âm đều run rẩy. Tuổi rất cao, bây giờ lại trải qua loại chuyện này. Đổi lại tầm thường lão nhân, khả năng đã sớm không tiếp thụ nổi kích thích một con ngã xuống. Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy cái gì bị bài xích đi ra hồn thể. Đây coi là thành công sao? Vương Đan Sư thật giống như cũng chú ý tới một điểm này. Cựu Linh Nguyên đan dược liệu cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy phát huy được. Nếu như đoạt xá hồn thể không có bị bài xích đi ra, kia khởi không phải có nghĩa là đuổi thất bại. Ngay tại trong lòng Vương Đan Sư trầm xuống, dự định kiểm tra một chút trong ngực Tống Tố Huyên tình trạng lúc. Tống Tố Huyên hai tròng mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lộ ra thánh khiết kim sắc quang mang. Tống Tố Huyên toàn bộ nhân khí thế xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, nhất là trên người tản mát ra cảm giác bị áp bách. Diệp Phàm trong nháy mắt cảm thấy hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vương Đan Sư càng là khó có thể tin nhìn trước mắt Tống Tố Huyên. Ngươi không phải Tố Tố. Vương Đan Sư chật vật mở miệng nói. Tống Tố Huyên chậm rãi đứng dậy, thân tình lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, ánh mắt cuối cùng trở lại trên người Vương Đan Sư. Vương Hiền tòa án lao tiên sinh, ban đầu lần gặp gỡ, thân phận ta không cho tiết lộ, bất quá như ngươi suy đoán như vậy, ta chính là đoạt xá thân thể này hồn thể. Vương lão tiên sinh, từ ngươi mới vừa rồi những cử động này, ta phát hiện giữa chúng ta tồn tại một ít hiểu lầm. Ngài cho ta ăn vào đan dược khiến cho vốn là ngủ mê man hồn thể có tỉnh lại lực lượng, mặc dù có chút yếu kém, bất quá ta hay lại là hướng Vương lão tiên sinh ngài ngỏ ý cảm ơn. Vương Hiền tòa án vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt Tống Tố Huyên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cái gọi là đuổi, lại là giúp trước mắt hồn thể tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, ảo não hối hận tâm trạng tràn ngập Vương Hiền tòa án não hải. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đoạt xá thuật vốn là cấm kỵ. Mời ngươi lập tức rời đi Tố Tố thân thể. Nàng cũng không có làm gì sai, không nên chịu đựng thống khổ như vậy. Vương Hiền tòa án trọi cứng lên trước mắt Tống Tố Huyên kia cường đại cảm giác bị áp bách nghiêm nghị mắng. Tống Tố Huyên sắc mặt không thấy bất kỳ biến hóa nào. Vương lão tiên sinh, ta nói, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm. Ta biết rõ ý tưởng của ngài, có thể ngươi cũng không biết năm đó đoạt xá quá trình. Ngài phủ dưỡng cổ thân thể này hơn 10 năm, có một số việc ngươi cần muốn biết rõ. Vốn là cổ thân thể này ở sinh ra lúc, bên trong hồn thể liền đã chết. Tống Tố Huyên kia không có chút rung động nào thanh âm, lại nói ra càng để cho người kinh ngạc sự tình. Không thể nào. Vương Hiền tòa án quả nhiên không có tiếp nhận thuyết pháp này. Ngươi một bên nói bậy nói bạn, ngươi cảm thấy nói như vậy là có thể từ nay muốn làm gì thì làm địa chiếm cứ Tố Tố thân thể rồi không? Tống Tố Huyên như cũng vô cùng bình tĩnh. Vương lão tiên sinh, ta nói đều là sự thật. Năm đó đoạt xá cũng không phải là ta nguyện, có thể nếu lựa chọn đoạt xá thân thể, chúng ta cũng ở đây làm hết sức giảm bớt trên người mình tội nghiệp. Đứa nhỏ này ra đời trước chính là một cụ tử thai. Vương Hiền tòa án ánh mắt chấn động, như cũ không muốn tin tưởng, nhưng là Tố Tố cùng ngươi không giống nhau, nàng tồn tại ngươi lại giải thích như thế nào? Tống Tố Huyên tiếp tục đáp trả Vương Hiền tòa án nghi ngờ. Tống Tố Huyên bây giờ nhân cách, chẳng qua là ta ban đầu hồn thể bị thương nặng, ngủ ly bị lúc phân chia ra tới một đạo ý thức. Mục đích là vì rồi để cho cổ thân thể này có thể bình thường sống sót. Chỉ tiếc đoạt xá quá trình cũng không thuận lợi. Đang bị cửu gia sau khi phát hiện, bất đắc dĩ chỉ đành phải đem thân thể rời đi. Cuối cùng tìm được ngài. Tống Tố Huyên vẻ mặt lại không chi tiền nhân vạch như vậy ngây thơ tự do phóng khoáng, ngược lại đối với đợi Vương Hiển tòa án vô cùng khách khí. Không còn là cái kia mở miệng ngậm miệng cũng gọi đến sư phụ thiếu nữ thanh xuân. Nhìn liền giống như một cái nhìn xuống vạn vật một loại thần linh. Vương lão tiên sinh, ngài cho tới nay trợ giúp, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Nơi này có một cái đan vương, ngươi chỉ cần dựa theo luyện chế, đủ để cho ngươi sống thêm trên trăm năm. Tống Tố Huyên giơ tay lên giữa, trên bàn sách bút chính mình động. Trong nháy mắt liền hoàn thành một cái đan vương. Xin Vương lão tiên sinh nhận lấy, đồng thời hiểu chúng ta nỗi khổ. Về phần ta cùng Tống Tố Huyên, vốn là nhất thể, không cách nào chia nhỏ. Chương 182, đồ dạ pha nở ra tăng tốt. Đan vương giấy số không ít, đảo mắt liền tự động hợp thành một sấp. Diệp Phàm ánh mắt xéo qua mơ hồ nhìn thấy đan vương mặt bịa dòng chữ. Xích huyết hoán sinh đan. Nhìn này đan danh liền không tầm thường. Này đan vương phải là phẩm cấp gì? Tầm thường một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, phẩm cấp cao điểm lại chân quý đan vương, dù là chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cái 10 năm 20 năm cũng sẽ bị vô số nhân ủng hộ giành cướp. Vì mời một ít có thể luyện chế nên loại đan dược đan sư xuất thủ luyện chế. Không ít tuổi thọ sắp tới võ giả cao thủ hoặc là phú giáp một phương phú thương đều nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua. Mà trước mắt này xích huyết hoán sinh đan, luyện chế thành công lại có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, có thể được xưng là cực phẩm trung cực phẩm, giá trị không thể lường được. Nguyên bản Vương Hiền tòa án tự mình luyện chế ngắn ngủi tục mệnh đan dược cùng sự so sánh này, căn bản không coi là cái gì. Vương Hiền Đình nhìn bay tới trước mặt đan vương, không động dung chút nào. Giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt như cũng lộ ra khó tin. Cho tới nay hắn cũng cảm giác mình có thể mang Tố Tố cứu ra. Ai có thể nghĩ tới, Tố Tố lại sẽ là trước mắt này đoạt xá hồn thể một bộ phận. Như thế mà nói, nếu quả thật đem này đoạt xá hồn thể đuổi, kia Tố Tố mạng nhỏ cũng sẽ không sở hữu rồi. Vì sao lại lựa chọn ta? Giờ phút này Vương Hiền Đình giống như vừa già rồi mười mấy tuổi. Năm sắc buộc phát chi mộ. Tống Tố Huyên vô cùng tỉnh táo nói, khả năng đây chính là cái gọi là duyên phận. Chúng ta bên này thực ra cũng ôm nguy hiểm tương đối. Trong lúc tổ chức chúng ta nhân đã từng tới tra xét mấy lần, xác nhận ta bên này không có vấn đề rời đi, cũng không có tham gia, cũng không muốn bại lộ ta tồn tại. Vương Hiền Đình ngước mắt nhìn về phía trước mắt Tống Tố Huyên, cho nên các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức? Diệp Phàm cũng có chút muốn biết rõ, chỉ bất quá bây giờ hắn như cũ nhanh gánh không được rồi. Cái gì đó, có thể hay không trước tiên đem khí thế thu? Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tống Tố Huyên ý thức được cái gì, ánh mắt khẽ động. Vốn là phô thiên cái địa như bài sơn hải đảo như vậy khí thế dĩ nhiên không còn một ngống. Hô. Diệp Phàm cảm giác sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Vốn là luyện đan nhân liền mệt là hơn phân nửa. Nay Tống Tố Huyên đột nhiên đến như vậy một chút, hắn làm sao có thể chịu đựng được? Ta tổ chức bây giờ không thể tiết lộ. Biết rõ càng ít đối với các ngươi càng tốt. Tống Tố Huyên đối với mình thân phận lựa chọn bảo mật. Vương Hiền Đình nhìn về phía Tống Tố Huyên, vậy nếu như bây giờ ngươi tỉnh lại, Tố Tố hay lại là Tố Tố sao? Tống Tố Huyên lại có chút nghiêng đầu, Vương lão tiên sinh, ta không quá hiểu ý ngươi, ta chính là Tố Tố, Tố Tố chính là ta. Vương Hiền Đình lại lắc đầu một cái, ngươi không phải nàng, các ngươi liền không phải một tính cách nhân. Tống Tố Huyên trong mắt hiếm thấy lộ ra suy tư vẻ mặt. Ta bây giờ chỉ là ngắn ngủi tỉnh lại, lập tức lại sẽ lâm vào ngủ ly bì. Trừ phi nàng có thể thuận thuận lợi lợi đem cảnh giới tăng lên tới thất phẩm, ta mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ nàng tính cách chẳng qua chỉ là tâm tình ta chung một bộ phận. Chờ ta tỉnh lại, cùng nàng dung hợp lúc, ta sẽ tiếp nạp nàng, nàng cũng sẽ tiếp nạp ta. Huống chi, nàng thực ra sớm liền biết ta tồn tại. Tống Tố Huyên lời nói để cho ánh mắt của Vương Hiền Đình động một cái. Tố Tố biết rõ. Vương Hiền Đình một mực ở giấu giếm điều bí mật này. Hồn nhiên không nghĩ tới Tố Tố thực ra đã sớm lòng biết rõ. Không sai. Tống Tố Huyên lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nàng cũng không bài xích ta, ngược lại, ở nàng mỗi lần cảnh giới sau khi tăng lên, ta đều sẽ có thời gian ngắn ngủi đối với nàng tu luyện tiến hành chỉ điểm. Nàng và ta dung hợp không có nghĩa là bỏ qua tự mình, mà là biến thành càng thêm hết chính mình. Vương lão tiên sinh, xin ngài biết rõ một điểm này. Tống Tố Huyên lời nói mang theo khoảng cách cảm, rất khách khí, nhưng sẽ không nhân vì bản thân thực lực cường đại mà liền khinh thị Vương Hiền Đình. Vương Hiền Đình vẻ mặt vẫn như cũ lộ ra cô đơn. Giờ phút này Tống Tố Huyên ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng sửng sốt một chút, sẽ không phải là chính mình biết không nên biết rõ sự tình, này Tống Tố Huyên chuẩn bị giết người diệt khẩu đi. Tố Tố thật để ý ngươi. Không nghĩ tới là, Tống Tố Huyên mở miệng câu nói đầu tiên là cái này. Yên tâm, ta sẽ giết ngươi. Tống Tố Huyên thật giống như có thể nhìn thấu trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ. Dĩ nhiên, vốn là ta là dự định giết ngươi, bởi vì ngươi biết rõ quá nhiều. Diệp Phàm một con hát tuyến. Chỉ bất quá bởi vì Tố Tố, ta thay đổi dự định. Này Đan Phương, ngươi cũng có thể xem. Coi như là cho ngươi tiền ém miệng. Hôm nay ngươi không thấy gì cả, cũng không nghe được gì. Nếu để cho ta biết rõ ngươi ở bên ngoài khua môi múa mép, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Phàm đầu đầy hắc tuyến buộc phát lan tràn. Đây chính là trong truyền thuyết đổ dạ phản nợ gia tăng tốt à? Cho một điểm ngon ngọt gõ lại đánh xuống. Không cần ngươi nói, loại chuyện này ta cũng sẽ không khắp nơi đi nói. Ta không phải cái loại này ở không đi gây sự gây phiền toái cho mình. Diệp Phàm nói là sự thật, hắn là nhìn lúc trước Vương Hiển. Tòa án vô cùng thẳng thắn mặt mũi rút một cái. Có thể không có nghĩ qua muốn can thiệp đến này một cọc tử trong sự tình. Như vậy tốt nhất. Tống Tố Huyên lần nữa đưa mắt về phía Vương Hiền Đình. Vương lão tiên sinh. Chúng ta đến tận bây giờ hợp tác cũng phi thường vui vẻ. Chúng ta bên này cũng rất hy vọng ngài sau này có thể chăm sóc kỹ Tố Tố. Đến lúc đó nếu như ta có thể hoàn toàn tỉnh lại, người đem sẽ có được càng nhiều không tưởng được chỗ tốt. Ánh mắt của Vương Hiền Đình phức tạp nhìn về phía trước mắt Tống Tố Huyên. Ta đây đem tuổi tác, làm việc không đổ chỗ tốt gì, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện. Tống Tố Huyên gật đầu dứt khoát, Vương lão tiên sinh cứ nói đừng ngại. Vô luận sau này ngươi là có hay không hoàn toàn tỉnh lại, đều không thể xóa bỏ Tố Tố. Vương Hiền Đình có ý riêng, Tống Tố Huyên trầm mặc mấy giây, gật đầu đáp ứng. Vương lão tiên sinh ngươi có thể yên tâm, tổn thất Tố Tố này một bộ phận hồn thể, đối với ta bản thân cũng sẽ sinh ra không thể đảo ngược tổn thương. Ta so với bất luận kẻ nào đều nặng coi nàng. Có Tống Tố Huyên lần này hứa hẹn, Vương Hiền Đình thở dài một cái. Cứ như vậy đi. Vương Hiền Đình nhìn bộ phát thương lão. Tống Tố Huyên lúc này lại đột nhiên tiến lên, nhẹ tay nhẹ khoác lên Vương Hiền Đình đầu vai. Diệp Phàm đã nhìn thấy Vương Hiền Đình tóc không gió mà lên, trên người nhiều hơn một cổ huyền diệu sinh cơ. Vốn là tiểu tụy mặt mũi cùng tan giả ánh mắt dần dần chuyển biến tốt, so với ăn vào đan dược thời điểm trạng thái còn tốt hơn gấp mấy lần. Chuyện này, Vương Hiền Đình hiển nhiên cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Giờ phút này Tống Tố Huyên trên mặt lộ ra thập phần cười yếu ớt sắc mặt. Đây là ngài có được, chỉ bất quá trước mắt ta có thể cấp cho trợ giúp chỉ là cho ngươi mấy năm này có thể giữ rất tốt đẹp trạng thái. Này Đan Vương, xin ngài vô cùng coi trọng. Tố Tố yêu cầu ngài. Tống Tố Huyên lời nói để cho Vương Hiền Đình hốc mắt có chút phím hồng. Là ý ngươi, hay lại là Tố Tố ý tứ? Vương Hiền Đình thanh âm khẽ run địa hỏi. Ánh mắt của Tống Tố Huyên như có rồi kia kia biến hóa, là chúng ta chung nhau ý tứ. Giờ khắc này, không biết là Tố Tố đang nói chuyện, hay lại là cái kia đoạt xá hồn thể đang nói chuyện. Chương 183, đặc thù ước định. Tống Tố Huyên trợ giúp hết Vương Hiền Đình sau, nhìn về phía Diệp Phàm. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng gõ ở Diệp Phàm ngực. Diệp Phàm cũng cảm giác cả người mệt nhọc trong nháy mắt quét một cái sạch. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Diệp Phàm đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Này Tống Tố Huyên vốn là hồn thể rốt cuộc lai lịch gì, lại ủng có như thế cường đại năng lực, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Càng là như thế, nội tâm của Diệp Phàm càng cảm thấy muốn cách đây có chuyện xa một chút. Bây giờ có thể không phải khắp nơi gây phiền toái thời điểm. Lý Tiêu loại này hoàn khố thiếu gia hắn chưa chắc để trong lòng, nhưng này Tống Tố Huyên lai lịch, căn bản không phải Lý Tiêu có thể so với. Mượn một bước nói chuyện, Tống Tố Huyên vừa nói đi tới phòng khách. Diệp Phàm đi theo Tống Tố Huyên đi tới phòng khách. Ngươi không cần như vậy cảnh giác, ta nếu là muốn đối phó ngươi, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể rồi. Tống Tố Huyên dùng bình tĩnh nhất giọng vừa nói lời nói hung ác nhất. Diệp Phàm sẽ không chút nào hoài nghi Tống Tố Huyên ở nói mạnh miệng. Ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì? Diệp Phàm dừng bước lại hỏi. Tống Tố Huyên xoay người nhìn về phía Diệp Phàm. Ta yêu cầu ngươi và ta thành lập một cái ước định. Diệp Phàm khẽ cau mày, ta có thể cự tuyệt sao? Ánh mắt của Tống Tố Huyên nhất thời trở nên ý vị thâm trường. Ngươi nghĩ tốt muốn cự tuyệt sao? Khóe miệng của Diệp Phàm có chút vừa kéo. Ngươi mẹ nó đều nói như vậy, ta dám cự tuyệt à? Ở nơi này là làm ước định, chính là thuần thuần uy hiếp. Xem ra ta cũng không có lựa chọn. Diệp Phàm nhún vai một cái, nhận mệnh nói. Tống Tố Huyên nhẹ nhàng gật đầu, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Thực ra cái này không tính là phiền toái gì ước định. Tương lai nếu như ngươi và Tố Tố giữa có chút đồng thời xuất hiện, lúc cần thiết, ta yêu cầu ngươi bảo vệ nàng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một giả thiết. Nếu như Tố Tố cùng ngươi không cùng xuất hiện, ngươi cũng thì không cần thực hiện cái này ước định. Diệp Phàm đại khái hiểu trước mắt Tống Tố Huyên muốn biểu đạt ý tứ. Nói đúng là, không thể trơ mắt nhìn Tố Tố gặp phải nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn đúng không? Tống Tố Huyên gật đầu một cái, ngươi hiểu như vậy cũng không có vấn đề. Diệp Phàm nhìn về phía Tống Tố Huyên, mặc dù chỉ là một cái giả thiết, có thể điều này có nghĩa là ta có thể tương lai sẽ xuất thủ không chỉ một lần, còn sẽ được trêu chọc tới rất nhiều phiền toái. Ta lại có thể được cái gì? Nếu không cách nào cự tuyệt, vậy thì đi cạnh tranh một chút lợi ích lớn hơn. Ánh mắt của Tống Tố Huyên đánh giá Diệp Phàm, ngươi rất không bình thường. Ta ở trên thân thể của ngươi cảm nhận được rất không tầm thường khí tức, giống như là một loại nguyên rủa. Hơn nữa rất kỳ quái, trên người của ngươi có thái cổ vũ thể khí tức, bây giờ cái thời đại này, ngươi có thể thừa kế loại thể chất này, thật là hiếm thấy. Ta rất nguyện ý cùng như ngươi vậy có tiềm lực nhân tiến hành hợp tác. Bất quá bởi vì là giả thiết, bây giờ ta cũng sẽ không hứa hẹn ngươi cái gì. Sau đó ngươi mỗi xuất thủ một lần, ta cũng sẽ phát ra. Chờ ta sẽ ngắn ngủi tỉnh lại thời điểm, sẽ giao phó Tố Tố đem thủ lao chuyển giao cho ngươi. Tống Tố Huyên xem ra tính toán cũng đã có rất tinh, cũng không sẽ lập tức cho Diệp Phàm thứ tốt gì, mà là để cho Diệp Phàm yêu cầu dựa vào sau này hành động của mình đem đổi lấy. Diệp Phàm thấy bây giờ cầm đúng lúc không đùa, cũng đành thôi. Tống Tố Huyên yêu cầu rất hợp lý. Với thứ người như vậy hợp tác, theo gậy leo lên có thể chưa chắc là chuyện tốt. Hắn hiện tại cái gì đều không cầm, thực ra từ một phương diện khác đến xem, mình cũng đoán có chút đường sống. Đang cùng Tống Tố Huyên xác lập hạ này đặc thù ước định sau đó, Tống Tố Huyên chậm rãi nhắm lại con mắt. Kia Tố Tố liền nhớ các ngươi. Vừa dứt lời, Tống Tố Huyên thân thể lệch một cái. Cũng may Diệp Phàm phản ứng nhanh, cộng thêm bây giờ thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Bước nhanh về phía trước cần phải ngã xuống Tống Tố Huyên ôm. Giờ phút này Tống Tố Huyên da thịt lộ ra tia tia lạnh lẽo. Lông mi thật dài khẽ động. Ừm. Tống Tố Huyên nhẹ rên một tiếng, chân mày hơi cao lại. Mí mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mắt người thứ nhất, vừa vặn chính là ôm nàng Diệp Phàm. Tỉnh. Diệp Phàm như cũ ôm Tống Tố Huyên. Con mắt của Tống Tố Huyên dần dần trở to, cuối cùng hóa thành một tiếng thét chói tai. Diệp Phàm thấy Tống Tố Huyên khí thế hung hung một cái tát. Trong lòng cả kinh, vội vàng nâng lên cánh tay khác đón đỡ ở. Này nha đầu hạ thủ thật đúng là không có chút nào nương tay. Vành. Diệp Phàm ngăn trở sau, thuận thế buông lỏng Tống Tố Huyên. Tống Tố Huyên vẻ mặt kinh hoàng đưa tay bảo hộ ở rồi ngực, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta tại sao sẽ ở ngươi trong ngực? Sư phụ đây. Sư phụ đi đâu vậy? Diệp Phàm ý thức được, Tống Tố Huyên vốn là ý thức hồi phục lại. Ngươi cái gì cũng không nhớ? Diệp Phàm hỏi dò. Ánh mắt của Tống Tố Huyên bất thiện nhìn về phía Diệp Phàm, ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc xảy ra cái. Sao? Ta ăn vào đan dược té xỉu sau đó, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Diệp Phàm thấy Tống Tố Huyên này tốt có giống hay không nói là nói dối dáng vẻ, đang chuẩn bị tìm cái lý do gì lừa bị được. Vương Hiền Đình vừa tốt đi ra, Tố Tố, ngươi tỉnh rồi. Tống Tố Huyên thấy vậy, vội vàng chạy đến Vương Hiền Đình bên người. Sư phụ, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi không ở. Vừa mới tên kia đối với ta mưu đồ gây rối, tay máy tay chân. Tống Tố Huyên lập tức tố cáo. Vương Hiền Đình nhìn trước mắt Tống Tố Huyên, đem nội tâm tâm tình rất phức tạp yên lặng đặt ở đáy lòng. Tố Tố, nói hết rồi, sau này muốn kêu nhân gia Diệp sư thúc. Húng chi vừa mới ngươi đột nhiên té xỉu, ta để cho nhân gia Diệp sư thúc đem ngươi đỡ đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không là hiểu lầm người ta? Vương Hiền Đình thay Diệp Phàm cho chàng. Tống Tố Huyên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm, thật là thế này phải không? Kia ta làm sao sẽ té xỉu đây? Vương Hiền Đình lúc này mở miệng giải thích, là sư phụ sai, dùng dược thượng có chút vấn đề. Bất quá quá trình rất thuận lợi, chính là ngươi nhất thời gánh không được trước mắt đi. Hiện ở trên thân thể của ngươi bệnh tật đã loại trừ, không cần lo lắng nữa. Vương Hiền Đình an nguy để cho Tống Tố Huyên tâm tình mắt trần có thể thấy địa ổn định lại. Diệp tiểu hữu, hôm nay làm phiền ngươi. Vương Hiền Đình cảm kích hướng Diệp Phàm gật đầu một cái, hiển nhiên ẩn rất nhiều rồi tầng hàm nghĩa cảm tạ. Tố Tố, ngươi trước về ngủ đi. Mới vừa khôi phục như cũ, có thể được nghỉ ngơi cho khỏe. Tống Tố Huyên thấy Vương Hiền Đình khí sắc khôi phục so với ban đầu còn tốt hơn, nguyên trong lòng bản lo âu cũng biến mất theo. Vậy cũng tốt, sư phụ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Tố Huyên dứt lời quay đầu nhìn một cái Diệp Phàm, cũng không nói gì, ngược lại đi vào phòng ngủ mình. Trong phòng ngủ, Tống Tố Huyên mặt đẹp không bị khống chế dâng lên đỏ ửng. Người này, đỡ liền đỡ, làm gì ông ta? Giờ phút này Tống Tố Huyên phương lòng vừa loạn, nhẹ nhàng cơ đầu, ngược lại đem đầu chôn vào rồi trên gối đầu. Trong phòng khách, Vương Hiền Đình mang theo Diệp Phàm đi tới trong tiệm thuốc. Diệp tiểu hữu, đây là ta mới vừa thác ấn xích huyết hoán sinh đan, chuyện hôm nay, xin tiểu hữu hướng Tố Tố bảo mật. Có lẽ nàng biết được cái kia đoạt xá hồn thể tồn tại, nhưng là việc nhỏ không đáng kể, khẳng định cũng không rõ ràng. Ta thật sự không muốn để cho đứa nhỏ này vì những chuyện này lâm vào buồn ngủ não bên trong, kính nhờ. Chương 184, 185 từ lai bị đánh. Vương Hiền Đình giọng đặc biệt thành khẩn. Diệp Phàm không do dự, lúc này gật đầu đáp ứng Vương Hiền Đình. Vương lão không cần lo lắng, ta biết rõ. Diệp Phàm hướng Vương Hiền Đình đầu đi an tâm nhãn thần. Ta đây liền đi trước rồi. Diệp Phàm hướng Vương Hiền Đình nói lời từ biệt sau đó rời đi dự phô. Bây giờ sắc trời rất khuya, trên đường căn bản không có xe gì. Dọc theo đường đi không có gặp phải xe gì. Diệp Phàm dứt khoát liền trực tiếp đi bộ hành tẩu. Đường thượng nhân cũng không có cái gì nhân. Thi triển tùy phong ảnh, nửa giờ sau liền trở về Kinh Bắc Đại học. Tiến vào San Trúc huyện, Diệp Phàm quen việc dễ làm trở lại nhà trọ. Mới vừa đẩy ra cửa túc xá, chỉ nghe thấy bên trong nhà truyền tới mấy tiếng gào thét bi thương. Diệp Phàm nghi ngờ đi vào. Vừa vặn nhìn thấy Lý Thanh Phong đang ở cho sưng mặt sưng mũi từ lai bó thuốc mỡ. Này sao lại thế này? Diệp Phàm giống vậy vẻ mặt buồn bực đánh giá tình cảnh trước mắt. Từ Lai nhìn thấy trở lại Diệp Phàm, theo bản năng nghiêng đi đầu. Diệp huynh, chúng ta cũng nghĩ đến ngươi hôm nay không trở lại. Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn nói. Diệp Phàm nhìn về phía Từ Lai, ngươi thương thế kia làm sao tới được? Từ Lai còn chưa lên tiếng, Lý Thanh Phong mở miệng trước. Bị người đánh cho. Từ Lai còn chết vì sĩ diện, cái gì bị người đánh cho, chính là đi đường đêm không cẩn thận đạp cái hố, trường học này xây dựng thật nên tăng cường một chút. Diệp Phàm liếc một cái Từ Lai. Bị người đánh cứ việc nói thẳng, đều là một cái phòng ngủ. Ai đánh ngươi? Từ Lai sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Không việc gì, chuyện này là chính ta vấn đề. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong liếc nhau một cái. Ngươi muốn bắt chúng ta làm huynh đệ, bây giờ liền nói cho chúng ta biết. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào muốn đem vùng tìm trở về? Từ Lai nhất thời cứng rắn lên cổ, ta đương nhiên nghĩ, nhưng là Diệp Phàm ngồi ở bên cạnh Từ Lai. Trước tiên nói một chút về cụ thể xảy ra chuyện gì đi. Từ Lai do dự chốc lát, hay là đem buổi tối chuyện phát sinh nói liên tục. Khoảng thời gian này Từ Lai cùng Chu Tức Học Viện một tên tân sinh nữ sinh rất thân cận. Đối phương tên là Vương Lộ. Từ Lai cùng Vương Lộ mấy ngày nay thường thường ước hẹn. Giữa hai người cảm tình cũng đang nhanh chóng ấm lên. Từ Lai đã chuẩn bị xong, dự định tối nay liền cho Vương Lộ biểu lộ. Ai có thể nghĩ tới, lại có người trước hắn một bước cho Vương Lộ biểu lộ. Từ Lai dĩ nhiên sẽ không thật mặc cho đúng phương hướng chính mình ái mộ nữ sinh biểu lộ. Vì vậy mượn nhân ra bố trí sân lúc này cũng hướng Vương Lộ thâm tình tỏ tình. Hiển nhiên Vương Lộ đối Từ Lai rất có hảo cảm, gật đầu đáp ứng Từ Lai lui tới thỉnh cầu. Từ Lai tối nay vốn nên thật cao hứng, chỉ bất quá có người thành công đã có người thất bại. Bị cự tuyệt nam sinh sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên đối Từ Lai rất khó chịu. Mâu thuẫn rất nhanh kích thích. Mắt nhìn đối phương ở Mỹ, Từ Lai vì ở Vương Lộ trước mặt không rơi mặt mũi, lúc này cùng đối phương lẫn nhau đối mà bắt đầu. Đối phương tên là Tiền An, tên nghe liền biết rõ, là một cái phú nhị đại. Tiền gia ở kinh thành coi như có chút thế lực, không so được thập đại gia tộc. Có thể cùng không ít giữa gia tộc đều có thập phần mật thiết hợp tác. Bởi vì tầng quan hệ này, Tiền gắn ở đeo đuổi nữ sinh về phương diện này ít ỏi ăn quả đắng. Nhưng lúc này đây, hắn lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì Từ Lai. Tiền An đã năm thứ hai đại học, một thân cảnh giới đã sớm đạt tới tứ phẩm sơ kỳ. Đối phó Từ Lai dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiền An dẫn đầu xuất thủ, sau đó trả đòn hô bên người cùng theo nhân cùng tiến lên. Bất kể Vương Lộ như thế nào ngăn trở cũng không làm nên chuyện gì. Từ Lai làm sao có thể sẽ mặc cho bị đánh, cũng muốn phản kháng. Có thể cuối cùng Tiền An không có chuyện gì, hắn cũng đã sưng mặt sưng mũi ngã trên đất. Muốn không phải buổi tối tuần tra sân trường cảnh vệ đi ra ngăn cản, khả năng bây giờ Từ Lai đã vào bệnh viện. Từ Lai cuối cùng vẫn bị Vương Lộ đỡ trở lại. Từ Lai sau khi nói xong, dẫn đến vô một cái đầu gối. Năm thứ hai đại học có gì đặc biệt hơn người? Không phải là cảnh giới cao hơn ta một chút sao? Muốn không phải ta vãn đi vào một năm, liền hắn tứ phẩm sơ kỳ thực lực, ta còn ăn hiếp hắn. Từ Lai bây giờ còn có chút không phục. Không gần như chỉ ở Vương Lộ trước mặt mất mặt, còn bị nhân cho ác đánh một trận, ai có thể nuốt được khẩu khí này? Lý Thanh Phong sau khi nghe xong cau mày, tiền này An không khỏi khinh người quá đáng, ỷ vào mình là năm thứ hai đại học liền đối tân sinh bạo lực tương hướng. chuyện này đừng nói chúng ta đi tìm hắn, chỉ phải bẩm báo cho viện trưởng, hắn cũng có chịu không nổi. Thứ Lai hít sâu một hơi, ta không tính bẩm báo lên trên. Chuyện này không thể cứ như vậy giải quyết, để cho học viện nhân đến giúp đỡ, kia tên gì chuyện? Hắn đánh ta một trận, ta đây sớm muộn cũng phải đánh hắn một trận. Ánh mắt của Lý Thanh Phong lóe lên, hiển nhiên là đang suy tư phải làm thế nào giúp Từ Lai xả cơn giận này. Diệp Phàm không nói một lời dựa vào ở trên ghế salon. Lý Thanh Phong không khỏi đưa mắt tới, Diệp huynh, có cách gì sao? Diệp Phàm cười nhạt, Từ Lai vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn nếu không nói quy củ, chủ động đánh ngươi, vậy chúng ta liền đánh lại. Ngày mai ngươi đi cho hắn hạ chiến thư, ta đi đối phó hắn. Lý Thanh Phong cũng không đồng ý cái này đề án. Diệp huynh, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi kiếp nhưng là năm thứ 2 đại học, cảnh giới càng là ở tứ phẩm sơ kỳ. Lấy bây giờ chúng ta cảnh giới, rất dễ dàng thua thiệt. Lý Thanh Phong cũng không phải nghi ngờ Diệp Phàm thực lực, nhưng tứ phẩm cảnh giới cùng tam phẩm phải không cùng. Ai biết rõ tiền kia an cũng sẽ cái gì thủ đoạn. Bây giờ tìm đi lên, chỉ sợ không có cho Từ Lai báo thủ, chính mình ngược lại đập một thân đánh. Muốn biết rõ kỳ nghỉ sau khi kết thúc, bốn cái học viện sẽ an bài một trận tân sinh cuộc so tài. Mục đích là vì rồi để cho quân huấn đi qua bọn học sinh tiến hành một lần lôi đài cuộc so tài. Để cho mọi người tìm về quân huấn lúc trạng thái, tốt hơn vùi đầu vào sau này học tập bên trong. Đồng thời hàng năm tân sinh cuộc so tài đều sẽ có tưởng thưởng phong phú. Không ít người đều tại thừa dịp bây giờ kỳ nghỉ tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình. Chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, là có thể đạt được càng tốt thứ tự, bắt được tốt hơn khen thưởng. Diệp Phàm vạn nhất cùng Tiền An chiến đấu, thua chuyện nhỏ, vạn nhất bị thương, ảnh hưởng đến phía sau tân sinh cuộc so tài, kia vấn đề liền lớn. Đúng là như vậy, Lý Thanh Phong khuyên Diệp Phàm hay lại là thận trọng, chớ lỗ mãng. Từ Lai cũng cảm thấy trước mắt cũng không phải báo thủ thời cơ tốt nhất. Diệp huynh, ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. Có như ngươi vậy bằng hữu, ta Từ Lai tam sinh hữu hạnh. Chỉ bất quá Lý huynh nói không có sai, hiện ở nơi này giờ phút quan trọng, hay là chớ cùng cái loại này khốn kiếp phát sinh mâu thuẫn. Không bằng đợi tân sinh cuộc so tài vừa qua, chúng ta đang nghĩ biện pháp chỉnh hắn. Diệp Phàm nhưng là lắc đầu một cái. Hắn đánh ngươi, vậy hắn thì nhất định phải được lập tức xin lỗi ngươi. Ngươi ngày mai chỉ để ý đem hắn hẹn đi ra. Ta nếu nói như vậy, nhất định là có nắm chắc. Ngươi nếu là vào lúc này túng, chỉ sẽ để cho thứ người như vậy ở ngày sau đối với ngươi buộc phát cản rỡ. Coi như không phải là vì chính ngươi, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút vương lộ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn bạn gái mình sau đó còn bị như vậy trứng rùa quấy rời sao? Từ Lai nghe đến đó, quả đấm nắm chặt, lửa giận cấp trên. Ta đương nhiên không nghĩ, ta hận không được bây giờ liền rút ra tên kia hai bàn tay. Lý Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rất rõ ràng, hắn hiện tại căn bản không khuyên nổi hai người trước mắt. Chương 185, Nhất Phương Thiên Địa. Ba người cuối cùng thương lượng xong chủ ý, sau đó mỗi người trở về phòng. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ngồi tại chính mình trên giường nhỏ. Hắn hiện tại sự chú ý đều đặt ở một chỗ, đó chính là bí bảo đồ. Bởi vì yêu hồn kỳ động tĩnh không nhỏ, Diệp Phàm tạm thời không có cách nào lấy ra nghiên cứu. Bất quá này Tiên Nguyên Nhất Phương, ngay từ lúc hệ thống cho cật thưởng sau đó, Diệp Phàm liền hiểu như thế nào đem khởi động. Hiện trong mắt hắn nhao nhao muốn thử, tràn đầy mầm mong đợi. Bởi vì Tiên Nguyên Nhất Phương thập phần không đơn giản, nhìn chính là một quả đấm lớn nhỏ không biết hình dung thể. Trên thực tế tác dụng ở Diệp Phàm lấy được khen thưởng sau khi biết, vượt ra khỏi Diệp Phàm tưởng tượng. Có thể bị gọi là bí bảo, Tiên Nguyên Nhất Phương vốn là có không bình thường tác dụng. Mà đối với bí bảo bản thân, Diệp Phàm cũng hỏi tham qua liên quan tới bí bảo đồ lai lịch. Hệ thống biểu thị, đây là ngày xưa quý ngôn gom bảo vật, tổng cộng 20, từng cái đều vô cùng không tầm thường. Nếu có thể thu sạch tập, tương lập với vô địch nơi. Bây giờ Diệp Phàm góp nhặt 2 cái, còn kém 18 cái. Hơn nữa như hôm nay Nguyên Nhất Phương đã bị hệ thống tu bổ. Vốn là tổn thương trở thành tàn thứ phẩm Thiên Nguyên Nhất Phương bây giờ rực rỡ hẳn lên. Vốn là mặt ngoài vết nước toàn bộ biến mất. Thiên Nguyên Nhất Phương tản ra ngân quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trước người Diệp Phàm. Diệp Phàm dựa theo hệ thống cho hướng dẫn sử dụng, bước đầu tiên chính là trước cùng Thiên Nguyên Nhất Phương thành lập huyết mạch liên lạc. Diệp Phàm đề luyện ra một giọt tâm máu, từ trong miệng chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay trên. Diệp Phàm giơ ngón tay lên, quán chú nguyên lực, không chút do dự ở Thiên Nguyên Nhất Phương mặt ngoài vẽ nào đó cổ lão đồ văn. Toàn bộ quá trình đại ước nửa giờ, Diệp Phàm đều cảm thấy thần kỳ, vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết, lại có thể vẽ thời gian dài như vậy. Nhìn trước mắt phức tạp huyết sắc đồ văn không có vào Thiên Nguyên Nhất Phương bên trong, Diệp Phàm có thể cảm giác tâm thần mình có thể cảm ứng được Thiên Nguyên Nhất Phương tồn tại. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Thu, vẹn vẹn chỉ là mở miệng vừa nói như thế, Thiên Nguyên Nhất Phương thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng xuyên thấu nghiên cứu mu bàn tay, gần gần lưu lại một cái nhàn nhạt ngân điểm. Ngân điểm trong nháy mắt quang mang ảm đạm, gần như cùng màu da không khác, nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Da. Diệp Phàm tâm niệm lần nữa động một cái, trên mu bàn tay ngân điểm có chút sáng lên. Thiên Nguyên Nhất Phương đảo mắt bay ra, gọi ra, thu hồi, vô cùng thuận lợi, chính là một cái ý nghĩ sự tình. Đã biết coi như là hoàn toàn nắm giữ trước mắt bí bảo. Hắn hiện tại đem thử bắt đầu sử dụng Thiên Nguyên Nhất Phương chân chính chức năng. Vốn là lấy trước mắt hắn nguyên lực số lượng dự trữ, liền tam phẩm sơ kỳ cảnh giới mà nói, là không đủ để khởi động Thiên Nguyên Nhất Phương. Coi như mỗi ngày cũng hướng Thiên Nguyên Nhất Phương bên trong quán trú lượng nhất định nguyên lực, một tháng mới không sai biệt lắm có thể bắt đầu sử dụng một lần. Chỉ bất quá như hôm nay Nguyên Nhất Phương vốn là lúc trước bị giám định thời điểm, liền hấp thu khá nhiều nguyên lực. Cộng thêm hệ thống đã xem Thiên Nguyên Nhất Phương hoàn toàn tu bổ, chứa được nhiều như vậy nguyên lực đủ Diệp Phàm sử dụng 3 lần. Thiên Nguyên Nhất Phương, mở. Diệp Phàm đầu tiên là thấp giọng nhỉ non một ít tối tăm cổ phong ngữ, nói không sai biệt làm sao, tâm niệm vừa động. Trước mắt Thiên Nguyên Nhất Phương tản mát ra đầm ánh mắt mang. Một giây kế tiếp, Thiên Nguyên Nhất Phương hình vuông thể đột nhiên sụp đổ, hóa thành 4 cái tiểu phương thể, ở trước mặt Diệp Phàm hợp thành một cái hình vuông cửa vào. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, này đó là Thiên Nguyên Nhất Phương tác dụng, tự thành một mảnh động tiên. Thiên Nguyên Nhất Phương, là một cái vô cùng cường đại không gian đạo cụ. Muốn biết rõ, chữ vật khí bình thường chỉ có thể tồn chữ vật chết, mà trước mắt Thiên Nguyên Nhất Phương là có thể thu nạp vật còn sống, không chỉ có thể để cho yêu sủng nội chú, vẫn có thể ở bên trong động thiên bên trong bồi dưỡng thảo dược. Thiên Nguyên Nhất Phương coi như là ngày xưa Quý Ngôn tự tay chế tạo một cái bà bối, mới đầu thuần túy chính là vì thỏa mãn một chút tự thân điển viên động. Muốn biết rõ, đây là rất thuần khiết túy cá nhân không gian. Bây giờ cái gọi là bí cảnh, nguy cơ từ phía, cho dù nói Ly Gia hợp tác với Vũ Đạo Hiệp hội thành lập bí cảnh điểm tập hợp, có thể nhân tố không ổn định như cũng rất nhiều, hoàn toàn không cách nào đem địa cấp bí cảnh trở lên, loại này không gian độc lập làm là mình cá nhân không gian. Chớ nói chi là tùy tiện chiêu chi gần hiện, có thể Thiên Nguyên một mới có thể làm được một điểm này. Dõi mắt bây giờ nguyên lực thời đại, Thiên Nguyên Nhất Phương không thể nghi ngờ là đỉnh cấp chí bảo. Nếu là Kinh Vân đấu giá sở biết rõ bọn họ trên thực tế lấy giá thấp bán cho Diệp Phàm như thế trang được bà bối, đoán chừng giận đến hối hận phát điên. Diệp Phàm không chút do dự đi vào trước mắt hình vuông cửa vào. Toàn bộ hành trình không có cảm đến bất kỳ khó chịu nào. Bước ra một bước, trong chớp mắt cảnh tượng trước mắt biến đổi. Tinh thần phục hồi lại lúc, Diệp Phàm cảm giác chính mình dậm ở vô cùng thực tế trên bãi cỏ. Quay đầu nhìn, hình vuông họa mặt đối mặt, là mình giường nhỏ. Diệp Phàm tay nhẹ nhàng điểm một cái, hình vuông cửa vào nhất thời biến mất. Nhà trọ trong phòng ngủ, Thiên Nguyên Nhất Phương trong nháy mắt co rút lại, trực tiếp biến mất. Diệp Phàm vừa quay đầu, đã nhìn thấy Thiên Nguyên Nhất Phương liền trôi lơ lửng ở chính mình nghiêng phía trên, liền tựa như một cái hướng đạo. Diệp Phàm còn phát hiện, dù là ở nơi này loại độc lập động thiên không gian, chính mình như cũ có thể sử dụng chữ vật khí. Trừ lần đó ra, Diệp Phàm phát hiện Thiên Nguyên Nhất Phương lại có thể ngăn cách thiên đạo. Không chỉ có như thế, nơi này nguyên lực đậm đà để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hệ thống, trong này rốt cuộc chôn nhiều thiếu nguyên tinh quá mạch. Diệp Phàm nhớ tới ban đầu ở Thanh Thành Huyền cấp bí cảnh, ban đầu cùng Tô Dĩnh Âm sai Dương Thác đi tới một cái dưới đất không gian nhỏ, lúc ấy kia phía dưới chính là một cái nguyên tinh quặng mỏ. Cũng không bây giờ biết rõ có hay không bị người phát hiện đảo. Chủ nhân, hoan nên về nhà. Đang lúc này, một cái bất đồng vu bình nhật hệ thống cơ giới như vậy thanh âm cô gái vang vọng mà ra. Diệp Phàm sửng sốt một chút, đảo mắt trước mắt nổi lơ lửng Thiên Nguyên Nhất Phương huyền hóa thành một tên mặc mùa hè siêu quần salon, buộc tóc đuôi ngựa thiếu nữ thanh xuân. Người tốt nha, ta tân chủ nhân. Thiếu nữ thanh xuân nhìn nguyên khí tràn đầy, phi thường nhiệt tình hướng Diệp Phàm gợi lên thê. Trả lời chủ nhân mới vừa rồi vấn đề, trước mắt Thiên Nguyên một thế giới cộng chôn nguyên tinh quặng mỏ 108 cái. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, như thế này mà nhiều. Lúc trước Quý Ngôn sợ không phải đem một miếng đất lớn mang nguyên tinh quặng mỏ cũng cho giờ trống. Ngươi là Thiên Nguyên Nhất Phương. Diệp Phàm kinh ngạc hơn ở trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử. Tay theo bản năng đụng một cái nữ tử gò má, lại phát hiện tay có thể dễ dàng xuyên thấu đối phương. Trước mắt nữ tử liền tựa như một cái hình chiếu. Coi là vậy đi. Ta là trước chủ nhân thiết kế ở Thiên Nguyên Nhất Phương bên trong hướng đạo. Chủ nhân có thể gọi ta Tiểu Thiên. Ta từ sinh ra tới nay, liền không có bái kiến chủ nhân mấy lần, không biết bên ngoài đi qua thời gian bao lâu, cuối cùng thấy một người sống rồi. Hiển nhiên tiểu bây giờ thiên tâm tình rất kích động. Trong lòng Diệp Phàm than thầm, này Thiên Nguyên Nhất Phương là một bí bảo, không chỉ có thể tự thành nhất phương thiên địa, còn có chí năng hướng đạo. Kia yêu hồn kỳ khởi không phải có thể lợi hại. Hắn không khỏi đối còn lại 18 cái bí bảo sinh ra mong đợi. Chủ nhân, ta đã đem nguyên bản ra lần nữa trùng tu qua một lần. Bất quá đây là may mà Lâm tỷ tỷ, nếu không ta khả năng bây giờ còn rơi vào trạng thái ngủ say. Nơi này ở chủ nhân sau khi rời đi bị thương nặng, vốn là hư mất tương đối nghiêm trọng. Chương 186, ta liền biết rõ ngươi giả bộ. Chờ một chút. Diệp Phàm cảm giác mình trong nháy mắt phát hiện điểm mù. Tiểu Thiên lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, chủ nhân thế nào? Diệp Phàm buồn bực nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi vừa mới nói Lâm tỷ tỷ. Tiểu Thiên gật đầu một cái, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Diệp Phàm không hiểu nói, cái gì Lâm tỷ tỷ, nơi này còn có người khác. Tiểu Thiên vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần không hiểu. Chủ nhân, ngươi có phải hay không là đang cùng Tiểu Thiên đùa? Ngươi sẽ không biết rõ Lâm tỷ tỷ. Điều này sao có thể? Diệp Phàm lắc đầu phủ nhận, nếu như ta biết rõ cũng sẽ không hỏi ngươi, ngươi nói Lâm tỷ tỷ là này Thiên Nguyên Nhất Phương một cái khác hướng đạo. Tiểu Thiên thấy Diệp Phàm thật giống như không giống nói đùa dáng vẻ. Xem ra chủ nhân còn thật không có bái kiến Lâm tỷ tỷ. Ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng, dù sao chủ nhân lại nhưng đã tiếp xúc hệ thống, hẳn đã sớm cùng Lâm tỷ tỷ đánh đối mặt mới đúng. Diệp Phàm trong lòng xông ra một cái phỏng đoán. Cho tới nay, trong lòng của hắn cũng thường xuyên sẽ hiện ra một nỗi nghi hoặc. Đó chính là hệ thống trí năng tính. Nếu như hệ thống có thể như thế trí năng hóa, làm sao có thể sẽ như thế cơ giới? Huống chi Quý Ngôn giống như hắn đều là xuyên việt giả. Coi như thật muốn thiết kế một cái hệ thống, cũng quả quyết sẽ không thiết kế một cái lạnh băng băng hệ thống. Trong miệng ngươi Lâm tỷ tỷ, không phải là hệ thống chứ? Diệp Phàm đem chính mình đoán muốn nói ra. Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt thần sắc lại lộ ra chút hốt hoảng. Xong rồi, Lâm tỷ tỷ không có nói cho chủ nhân nhất định là có tự cân nhắc. Bây giờ ta thừa nhận, có thể hay không để cho Lâm tỷ tỷ mất hứng. Trong lòng Diệp Phàm thầm nói quả nhiên, ta liền biết rõ, này hệ thống tiên lạnh băng băng thái độ của cơ giới chính là giả bộ. Hắn còn vẫn cho là hệ thống chỉ có thể cơ giới đáp lại một ít cố định trình tự sự tình. Nếu quả thật như vậy nhân tính hóa, tại sao mỗi lần còn chết như vậy bản? Từ lần trước ở Triều Trạch Nguyên thời điểm, gặp phải chân chính nguy cơ, hệ thống luôn là sẽ cho thấy một số người tính hóa địa phương. Vô luận là nhắc nhở hay lại là nhổ nước bọn, liền không giống như là cái chỉ có thể tuân theo chỉ làm người ta công việc trí năng. Chủ nhân, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho Lâm tỷ tỷ là ta cho ngươi biết. Tiểu Thiên gấp vội mở miệng, muốn cho Diệp Phàm thay nàng bảo thủ bí mật. Diệp Phàm đôi mắt vừa nhấc, trong mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Bây giờ khả năng có chút đã quá muộn. Diệp Phàm trong tầm mắt, bên trái thảo nguyên cao điểm bên trên, đứng thẳng một cánh trang sức rất khác biệt môn. Vẹn vẹn chỉ là một cánh cửa, kèm theo chuông cửa tiếng vang giòn giã. Tiểu Thiên theo bản năng trốn Diệp Phàm sau lưng. Xong rồi, là Lâm tỷ tỷ tới. đúng như dự đoán, cửa bị đẩy ra. Không cách nào nhìn thấy sau cửa là dạng gì cảnh tượng. Một tên mặc bạch y quần dài cao gầy nữ tử từ trong chậm rãi đi ra. Nữ tử giữ lại một con như thác nước OH tóc dài. Sợi tóc nhẹ nhàng tùy phong bay lên, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền mỹ để cho người ta cảm thấy không chân thực. Nhất là nữ tử cặp kia cạn con ngươi màu bạc, giống như không có đủ bất kỳ tình cảm. Kia vô cùng bình tĩnh chấn định tầm mắt, để cho Diệp Phàm trong nháy mắt nghĩ tới ban đầu Tống Tố Huyên trong cơ thể đoạt xá hồn thể giác tỉnh thời điểm. Thật giống như vạn sự vạn vật đều đã nhìn thấu. Lâm tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi dự định vẫn luôn như vậy ẩn nút ta. Diệp Phàm chủ động đi lên phía trước, mở miệng trêu nói. Còn là nói, ta hẳn gọi ngươi ngược lại thiên đạo hệ thống. Ánh mắt của nữ tử không có nửa điểm biến hóa. Ngươi cũng đoán sai rồi. Ta cũng không phải hệ thống biến thành, càng không có một mực ở ẩn nút ngươi. Nếu không phải thiên nguyên nhất phương thu hồi, bây giờ ngươi còn không có năng lực nhìn thấy ta. Nữ tử lời này nghe lại chân thực lại trong tâm. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, cho nên ngươi rốt cuộc là cái gì? Ký chủ, ngươi phảng phất quên, ngược lại thiên đạo hệ thống trên thực tế là dựa vào với thứ gì trên? Nữ tử trả lời để cho Diệp Phàm không khỏi nghĩ tới. Phạt Thiên Châu, viên kia màu xanh thừa tái hệ thống hạt châu. Lúc đó Diệp Phàm liền từng nghi ngờ, Phạt Thiên Châu rốt cuộc tính là gì? Cảm giác không cách nào cùng vũ cụ, phòng cụ liên quan. Bây giờ xem ra, Diệp Phàm lập tức lại liên tưởng đến bí bảo. Chỉ bất quá bí bảo đồ bên trên cũng không có bất kỳ có thể dung nạp xuống Phạt Thiên Châu lỗ hổng. Ngươi là Phạt Thiên Châu? Diệp Phàm chỉ có thể thử trinh thám nói. Nữ tử nhưng là hướng Tiểu Thiên đầu đi một cái ánh mắt. Tiểu Thiên phản ứng cực nhanh, khoát tay, trước mắt một tòa đỉnh từ Diệp Phàm cùng nữ tử dưới chân nô lên. Đỉnh ngóc từ bên trên hạ xuống, làm liên một mạch, cải thiên hóa địa, dễ dàng hoàn thành. Nữ tử thuận thế ngồi ở trong đỉnh trên ghế dựa. Xem ra ký chủ ý tưởng vẫn còn tương đối kỳ lạ. Diệp Phàm một con hát tuyến. Thịnh Tình Hương, ký chủ ý tưởng rất kỳ lạ. Thấp Tình Hương, cũng nói đến chỗ này phân thượng ngươi còn không đoán được, không có cái nào không thành làng ốc. Bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao. Thiên Nguyên Nhất Phương mở ra, ta muốn chúng ta cũng xác thực nên gặp mặt. Chính thức ta tự giới thiệu mình một chút. Phạt Thiên Châu khí linh, quý ngôn chủ nhân ban tên cho, Lâm Du. Lâm Du từ đầu chí cuối đều mang một cổ ưu nhã ung dung khí chất. Bưng lên trước mặt nước trà nhẹ nhàng một uống. Nói tiếp, bí bảo Thiên Nguyên Nhất Phương, tự thành Nhất Phương Thiên Địa. Quý ngôn chủ nhân ban tên cho, Thiên Nguyên Giới. Thiên Nguyên Giới có thể nạp vật vật, coi như là một cái khác dạng chứa đựng không gian. Không giống chữ vật khí, ném cũng đã thành người khác. Chỉ bất quá lấy bây giờ ngươi cảnh giới, còn không cách nào tùy ý tiến vào Thiên Nguyên Giới. Loại trừ lần này đi vào cơ hội, ngươi còn có hai lần cơ hội. Nhất định phải cẩn thận sử dụng. Muốn ở Thiên Nguyên Giới chung tới lui tự nhiên, ngươi ít nhất phải đi đến lục phẩm cảnh giới. Diệp Phàm nghe Lâm Du lời nói, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn tâm lý đối với trước mắt tình trạng cũng có chút phổ. Cho nên ngươi đột nhiên xuất hiện, liền vì nói cho ta biết những thứ này. Diệp Phàm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lâm Du nhìn về phía Diệp Phàm, kia trong veo hai tròng mắt, như mặt gương như vậy hồ, tản ra ngân quang nhàn nhạt. Thứ nhất, ta là muốn chính thức cùng túc chủ kiến một mặt, cũng coi như chào hỏi. Thứ hai, dĩ nhiên là vì yêu hồn kỳ mà tới. Xin túc chủ tướng yêu hồn kỳ lấy ra. Diệp Phàm lại không có lập tức làm theo, mà là ngồi ở Lâm Du bên cạnh, ánh mắt đánh giá Lâm Du. Ngươi nếu là một cái linh thể, ngươi tướng mạo là thế nào lớn lên như vậy? Lâm Du như cũ bình tĩnh, khí linh dung mạo tùy ý thành hình, chẳng qua là cảm thấy phiền toái, tự lấy này hiện thân. Diệp Phàm âm thầm chép miệng, ngươi trong nơi này tùy tiện, liền này nhan giá trị, một khi xuất hiện ở thế giới hiện thật, mỹ nữ cũng phải đấm phát chết luôn một đại sóng. Lại nói nếu như ngươi nếu là một cái linh thể, vậy tại sao mỗi lần cũng không cùng ta nói thêm mấy câu, có lúc một người rất bí bách. Huống chi có lúc ngươi còn cố ý không để ý tới ta. Lâm Du ý vị thâm trường nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi liền không có nghĩ qua, hệ thống cho ngươi trả lời thực ra không phải ta. Diệp Phàm vẻ mặt dấu hỏi, này lại là ý gì? Lâm Du chậm rãi nói, hệ thống tự có cơ sở ai tiến hành chỉ thị thao tác, chỉ có đến một ít nguy cấp tình huống, ta làm người trông coi mới có thể tham gia. Chương 187, tu bổ giá. Diệp Phàm nghe được Lâm Du giải thích, liên tưởng đến bây giờ Lâm Du đột nhiên hiện thân, cho nên nói, bây giờ cũng là xuất hiện ngươi yêu cầu tham gia tình huống. Lâm Du nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ký chủ đầu góc coi như không tệ, chính là cái ý này. Diệp Phàm luôn cảm thấy Lâm Du này thật giống như cũng không phải đang khen ý hắn. Ký chủ trước lấy ra yêu hồn kỳ, về phần sẽ phát sinh cái gì ngươi lập tức liền biết. Diệp Phàm thấy vậy, không có do dự nữa. Trong đầu không chút do dự chọn chúng bí bảo trong bản vẽ yêu hồn kỳ. Ông. Diệp Phàm trong tay, ban đầu đỏ như màu máu cờ xí đột nhiên xuất hiện. Hô. Giờ khắc này, sắc trời lại biến. Vốn là quang đãng không trung đột nhiên trở nên trời u ám. Tiểu này đều mang theo mấy phần cảnh giác, lặng lẽ đi tới Lâm Du bên người. Diệp Phàm nắm tay trung yêu hồn kỳ. Náo hải giờ khắc này lâm vào hỗn loạn. Vô số tâm tình tiêu cực toàn bộ tràn ngập ở hắn trong đầu. Không cam lòng, phẫn nộ, sát ý, thị huyết, sát khí. Diệp Phàm cặp mắt dần dần tràn ngập tia máu. Trên người khí thế chợt biến đổi. Trong phút chốc, giống như hóa thân làm một đại ma đầu. Mượn yêu hồn kỳ bản thân lực lượng, Diệp Phàm cảm giác mình giơ tay lên gian thật giống như liền có thể đem này nhất phương thiên địa quậy đến phiên thiên phúc địa. Như thế bảng bạc hôn tạm tâm tình để cho Diệp Phàm cảm giác đầu tùy thời có thể nổ lên. Yêu hồn kỳ chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu hoán niệm? Trong bầu trời tiếng sấm vang rền. Giờ phút này Lâm Du đứng dậy, sắc mặt trở nên so với trước kia còn phải nghiêm túc mấy phần. Chớ bị nó khống chế. Lâm Du thanh âm rõ ràng ở Diệp Phàm trong đầu vang vọng. Diệp Phàm cố gắng không để ý tới những thứ này tâm tình tiêu cực. Bên hai vốn là huyên náo tiếng giống giận dần dần dừng lại. Diệp Phàm bản thân ý thức dần dần thanh tỉnh. Hô. Diệp Phàm nhìn trước mắt đỏ như màu máu lá cờ, nhẹ buông tay mở, yêu hồn kỳ lại tự bản thân bay về phía ban không. Vô số oán niệm thả ra. Mảnh thiên địa này, yêu hồn kỳ giống như trở thành chỗ thể. Lâm Du vẻ mặt không thấy vẻ bối rối, "Tiểu Thiên, bao lại sở hữu oán niệm. Tiểu Thiên phản ứng rất nhanh, ngọc thủ khẽ giơ lên. Rõ ràng cùng này đầy trời oán niệm vừa so sánh với, Tiểu Thiên bóng người lộ ra vô cùng nhỏ bé. Có thể Tiểu Thiên chính là chỗ này Thiên Nguyên Nhất Phương hướng đạo, theo một ý nghĩa nào đó, ngoại trừ Diệp Phàm, này Thiên Nguyên Nhất Phương chủ nhân đó là Tiểu Thiên. Chỉ thấy tiểu hai tay thiên hướng lên trên trống không xuất hiện. Trong bầu trời, một đôi lóe lên bạch quang bàn tay xuyên thấu nồng đậm mây đen. Hai bàn tay to ầm ầm khép lại, đem yêu hồn kỳ nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Vành. Trong lúc nhất thời, sóng gió nổi lên bốn phía. Một cổ càng thêm cường đại khí thế đẩy ra, xua tan đẩy trời mây đen. Trong ngay mắt, âm trầm sắc trời gạt mây đi vụ, ấm áp ánh mặt trời lần nữa vai hướng đại địa. Lâm Du nói lẩm bẩm, trong tay một mực đang tại so sánh cái gì, giống như là ở cách không vẽ bừa. Màu bạc quang văn trong nháy mắt khắc ở hai cái bạch quang bàn tay khổng lồ trên lưng. Đùng. Bạch quang bàn tay khổng lồ đột nhiên rung một cái. Yêu hồn kỳ đang ở thử tránh thoát. Tiểu Thiên nhưng ở chật vật duy trì, không để cho yêu hồn kỳ thoát khốn. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Du, này yêu hồn kỳ không phải bí bảo ư, thế nào các ngươi không cách nào khống chế? Yêu hồn kỳ bản liền rơi mất nhiều năm. Ký chủ cũng không phải là quý ngôn chủ nhân, cùng yêu hồn kỳ không có liên lạc. Bây giờ lại hấp thu nhiều năm như vậy oán niệm, đã sớm xưa không bằng nay. Bây giờ yêu hồn kỳ không còn đã từng, đã hoàn toàn biến thành trí tà vật. Lâm Du một bên giải thích, một bên cố gắng hỗ trợ ổn định bạch quang bàn tay. Vậy làm sao bây giờ? Là cần ta lại dùng tinh huyết cùng nó thành lập liên là sao? Diệp Phàm cảm thấy Lâm Du khả năng chính là ôm ý định này mới hiện thân. Bây giờ còn không phải lúc. Lâm Du quả quyết lắc đầu, nếu như bây giờ ngươi cùng yêu hồn kỳ thành lập liên lạc, ngươi đem sẽ hoàn toàn bị lạc tự mình. Thân thể của ngươi sẽ bị những thứ này vô số ác niệm xâm chiếm. Vận khí tốt, ngươi còn có thể nhặt cái mạng, vận khí không được, có thể nhỏ khó bảo toàn tính mạng. Bây giờ để cho ký chủ xuất ra yêu hồn kỳ, là bởi vì phải nhất định đối yêu hồn kỳ tiến hành tu bổ. Ít nhất phải khiến nó khôi phục từ trước. Bất quá ta được chuyện trước nói rõ ràng, tu bổ là có giá. Một khi tu bổ, yêu hồn trên lá cờ sở hữu oán niệm cùng yêu hồn đều đưa toàn bộ thanh trừ. Không có những thứ này yêu hồn kỳ cứ việc coi như là bí bảo, nhưng tác dụng hoàn toàn không có. Tương lai chỉ có thể dựa vào ký chủ ngươi tới lần nữa góp nhặt yêu hồn. Chỉ cần yêu hồn kỳ ở không có chút nào oán niệm dưới tình huống bị ký chủ nhận lấy, lui về phía sau cho dù oán niệm nhiều hơn nữa, ngươi cũng có thể khống chế. Diệp Phàm đại khái hiểu Lâm Du ý tứ, toàn bộ thanh trừ liền toàn bộ thanh trừ, làm lại từ đầu lại không có gì. Lâm Du theo bản năng nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi chắc chắn chứ? Yêu hồn kỳ bây giờ trạng thái, thả ở bên ngoài, gọi là bây giờ cao cấp nhất bảo bối. Ngươi nắm giữ nó, thậm chí có thể đi cùng tám cựu phẩm võ giả gọi nhịp. Diệp Phàm dứt khoát hạ quyết định. Cầm nguy hiểm như vậy đồ vật gọi nhịp, ngươi cảm thấy ta là cái gì cũng lo lắng người sao? Lâm Du nuốt xuống vốn là tiếp tục phải nói. Vừa mới Diệp Phàm đã thể nghiệm đến khống chế yêu hồn kỳ phương pháp. Thực ra nàng xác thực có biện pháp có thể làm cho Diệp Phàm dưới tình huống này cưỡng ép đem yêu hồn kỳ thu phục. Diệp Phàm đạt được như thế chí bảo, định đem đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chỉ bất quá trong đó nguy hiểm quá lớn, vì ngược lại thiên đạo kế hoạch thành công áp dụng, nàng lựa chọn không nói cho Diệp Phàm. Vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ có do dự. Thấy Diệp Phàm như thế quả quyết, Lâm Du trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Xem ra quý ngôn chủ nhân không có chọn lầm người. Được, bây giờ lập tức đối yêu hồn kỳ tiến hành tu bổ. Lâm Du nhấc tay khẽ vẫy, một tấm thật dài họa quyển đột nhiên xuất hiện ở bàn không. Diệp Phàm đối này họa quyển không thể quen thuộc hơn được, là bí bảo đồ. Tỉ mỉ nghĩ lại, ở bí bảo trong bản vẽ, yêu hồn kỳ cũng sẽ không như thế không có kiêng kỵ gì cả. Chẳng lẽ bí bảo đồ có thể chế trụ yêu hồn kỳ? Quả nhiên, yêu hồn kỳ đang bị bí bảo đồ bọc lại lúc, dãy rùa động tĩnh càng ngày càng yếu ớt. Con mắt của Lâm Du sáng lên, tu bổ chức năng khởi động. Diệp Phàm nghe sững sờ, tu bổ chức năng là có thể tu bổ bất kỳ vật gì sao? Tại sao bây giờ ta còn chưa mở ra chức năng này? Giờ phút này Phạt Thiên Châu xuất hiện ở bí bảo đồ phía trên, vô số thải quang tràn vào bí bảo mưu tính trung. Diệp Phàm có thể nghe được vô số tiếng kêu rên truyền ra. Trong lúc mơ hồ, như có phạm âm ở bên tai mình vang vọng. Đây là gắng gượng đem yêu hồn bên trong số lớn oán hồn cho siêu độ không được. Lâm Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tu bổ chức năng trước mắt chỉ có ta có thể điều động. Ngược lại thiên đạo hệ thống trước mắt cũng không đối ký chủ mở ra chức năng này. Diệp Phàm buồn bực, tại sao? Cảnh giới không có đi đến. Lâm Du lời nói để cho Diệp Phàm nhất thời không nói gì. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm cũng ý thức được, ngược lại thiên đạo hệ thống chủ yếu mục đích thực ra chính là thúc giục hắn tăng nhanh tăng lên cảnh giới. Đại đa số thứ tốt thường thường cũng không phải phân phát nhiệm vụ lúc đạt được, mà là cảnh giới sau khi đột phá phát thưởng cho. Tỷ như bây giờ hắn đạt được phệ hồn chi phối thuật, còn có yêu ngữ. Những thứ này thứ tốt, khả năng người khác cuối cùng cả đời không ngừng tìm tòi cũng chưa chắc có thể lấy được. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Phạt Thiên Châu đang không ngừng đối yêu hồn kỳ tiến hành tịnh hóa. Lâm Du cùng Tiểu Thiên từ cạnh phụ trợ, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm kéo dài hơn 2 giờ. Bí bảo đồ bọc lại yêu hồn kỳ tản mát ra tiếng kêu rên đã vô cùng yếu ớt. Chương 188, tốc độ thời gian trôi qua. Lâm Du ngược lại là vô cùng dễ dàng thu tay lại ngồi xuống, bình tĩnh tiếp tục uống nước trà. Nay bình trà gốm nhìn tướng mạo xấu xí, không nghĩ tới còn có thể như thế giữ ấm. Tiểu Thiên trên mặt lộ ra chút mệt mỏi thái độ. Không được, ta phải đi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thiên chào hỏi một tiếng sau đó, chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Diệp Phàm rất là tò mò, Tiểu Thiên đây là chạy đi đâu? Phạt Thiên Châu sau khi biến mất, bí bảo đồ cũng chậm rãi mở ra. Yêu hồn kỳ vẫn là đỏ như màu máu. Diệp Phàm ở yêu hồn kỳ lúc rơi xuống đem yêu hồn kỳ bắt. Lúc trước kia cổ cường đại mãnh liệt tác dụng phụ đã tiêu tan. Xem đi, bây giờ yêu hồn kỳ đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Đồng thời nó cũng không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Diệp Phàm dựa theo trước luyện hóa thiên nguyên nhất phương pháp, rất nhanh liền đem yêu hồn kỳ cũng luyện hóa xong thành. Giơ tay lên gian, yêu hồn kỳ liền trở về bí bảo đồ bên trên, vô cùng thuận lợi. Kỳ diệu là, này Thiên Nguyên Nhất Phương cũng sẽ không trở lại bí bảo đồ, mà là khắc tại hắn mu bàn tay bên trong. Cho nên lúc ban đầu cái kia hổ yêu vì sao lại như thế lệ thuộc vào yêu hồn kỳ? Yêu hồn kỳ thật có thể trợ giúp nó trở nên mạnh mẽ. Diệp Phàm nhớ lại ở Triệu Trạch Nguyên điên cuồng đuổi giết hắn hổ yêu. Lâm Du gật đầu một cái kia hổ yêu thật có điểm đặc biệt, nó sở dĩ như vậy cường đại, là bởi vì nó hùng có không gì sánh nổi cường đại tinh thần lực. Chỉ bất quá yêu hồn kỳ cho nó mang đến loại này tinh thần lực tăng lên mặc dù có dùng, nhưng cũng trong bất chi bất giác ảnh hưởng nó thần trí. Nhìn như là nó đang nắm trong tay yêu hồn kỳ, trên thực tế trong lúc bất chi bất giác, nó đã thành yêu hồn kỳ nô lệ. Bất quá loại tình huống này sẽ không phát sinh ở ký chủ trên người, nếu ký chủ bây giờ luyện hóa yêu hồn kỳ, sau này yêu hồn bên trong nếu là có không nghe lời yêu hồn, trực tiếp xóa bỏ đó là. Lâm Du thu hồi bí bảo đồ, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm. Ký chủ hiếm thấy đi vào một chuyến, còn có cái gì muốn hỏi ta chăng? Diệp Phàm một lần nữa ngồi ở Lâm Du bên người. Nếu như ta muốn hỏi lời nói của ngươi, trực tiếp xuyên thấu qua hệ thống cùng ngươi trao đổi không được sao? Lâm Du lắc đầu một cái, trừ phi nguy cấp dưới tình huống ta tham gia có thể cùng ký chủ tiến hành trao đổi. Thường ngày dưới tình huống, lấy trước mắt ký chủ cảnh giới, cũng không thể nào. Ta cũng là bởi vì hệ thống bản thân hạn chế, cho nên mới chỉ có thể mượn Thiên Nguyên Nhất Phương nơi này nơi hiện thân. Lâm Du thấy Diệp Phàm thật giống như không có gì đặc biệt muốn hỏi, dứt khoát chủ động mở miệng. Nếu ký chủ không có gì đặc biệt muốn hỏi, ta đây liền cho ký chủ để tỉnh. Thiên Nguyên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không giống nhau. Diệp Phàm nghe một chút, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói Thiên Nguyên giới một giờ, ngoại giới liền đi qua một ngày loại? Chính mình còn phải giúp Từ Lai đòi lại vùng, sẽ không chỉ hoan đi. Lâm Du tiếp tục nói, Thiên Nguyên giới 10 ngày, ngoại giới 1 ngày. Diệp Phàm vẻ mặt sững sờ, nói cách khác, bây giờ ta đợi ở chỗ này mặt thời gian, vẹn vẹn chỉ là ngoại giới thời gian trôi qua 10. Chính mình lúc đi vào sau khi mới 10 điểm dáng vẻ. Nói cách khác, khoảng cách buổi sáng 8 giờ còn có 10 giờ. Đổi thành Thiên Nguyên giới thời gian, Thiên Nguyên giới chung ít nhất có thể đợi 100 giờ, không sai biệt lắm 4 ngày dáng vẻ. Nói đến thế thôi, ký chủ thật tốt nắm chặt ở chỗ này thời gian, dù sao lần này đi ra ngoài, cũng chỉ còn giữ lại 2 lần đi vào cơ hội. Lâm Du dứt lời, đứng dậy lúc, thân hình lại xuất hiện ở không xa độc môn trước. Lâm Du trôi dạt bóng người ở môn lúc mở lúc đóng gian biến mất. Diệp Phàm đột nhiên đảo mắt nhìn bốn phía, ý thức được cái gì? Ta nên đi chỗ nào? Thiên Nguyên giới bao lớn, Diệp Phàm không có khái niệm. Lâm Du đi quá đột ngột. Trước mắt Diệp Phàm chỉ thấy lên xuống thảo nguyên Tiểu Khâu cùng với chính mình ngồi lương đỉnh. Tiểu Thiên. Diệp Phàm thử kêu Tiểu Thiên, có thể không có bất kỳ đáp lại, Tiểu Thiên đại khái là đi nghỉ. Diệp Phàm mấy lần kêu không có kết quả, dứt khoát đi tới lương đỉnh ngoại tại chỗ ngồi xuống. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Tiểu Thiên nghỉ ngơi tỉnh lại mới có thể liên lạc. Chính là không biết rõ Tiểu Thiên này một cảm giác sẽ ngủ thời gian bao lâu. Diệp Phàm từ trữ vật khí trung tướng luyện dược công cụ lấy ra. Bây giờ chủ yếu thâm viên thảo mình đã lấy được. Trừ lần đó ra, lần trước ở Triệu Trạch Nguyên hổ yêu trong huyệt động cũng lấy được rồi dùng để luyện chế trăm vòng tấu cốt độc huyết lân hoa. Cộng thêm hắn ở Triệu Trạch Nguyên trung hái được rồi số lớn độc thảo, cộng thêm hôm qua điên cuồng mua sắm. Bây giờ hắn có thể luyện chế 2 loại độc. Một loại là trăm vòng tấu cốt độc, nói không chừng có thể làm cho chính mình khí huyết thực lực có cơ hội chạy nước rút đến tứ phẩm sơ kỳ. Vốn là loại chuyện này, Diệp Phàm cũng không kỳ vọng trong một đêm có thể thành. Có thể dưới mắt hắn có ước chừng 4 ngày. Huống chi ở Thiên Nguyên Nhất Phương bên trong luyện độc, căn bản không yêu cầu để ý ngoại giới có thể hay không cảm giác được. Nếu không phải thực lực không đủ, vốn có thể mỗi lần luyện độc lúc cũng đi vào liền có thể. Bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể dành thời gian, có thể luyện chế nhiều nhất phân là 1 phần. Phía sau trung quy có thể dùng đến. Trừ lần đó ra, hắn hiện tại cũng sắp luyện chế luyện độc điện vệ nguyên thiên loại thứ 2 độc, Hàn Nguyên độc. Hàn Nguyên độc châm đối nguyên lực, chúng độc sau sẽ trong nháy mắt để cho nguyên lực tốc độ vận chuyển trở nên thật chậm. Đồng thời sẽ để cho nguyên lực không ngừng chạy mất tốc độ so với tán nguyên độc còn phải mạnh nhiều. Bây giờ Thâm Nguyên thảo chỉ cần một gốc, có thể luyện chế Hàn Nguyên độc cũng không nhiều. Nếu là có thể dựa theo Vương Hiền Đình cho hắn bản đồ tìm đến lượng lớn Thâm Nguyên thảo, chỉ cần có đầy đủ thuốc chủ yếu dẫn, đang đột phá tứ phẩm trước, cũng không lo không có Hàn Nguyên độc dùng. Diệp Phàm trong đầu nhớ lại một chút Hàn Nguyên độc cùng trăm vòng thấu cốt độc phương pháp luyện chế. Nói làm liền làm, rất nhanh thì bắt đầu thực tế thao tác. Có đỉnh cấp luyện dược kỹ xảo chống đỡ, quá trình luyện chế vô cùng thuận lợi. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền luyện chế 5 bình hồng sắc trăm vòng thấu cốt độc cùng với 4 bình Hàn Nguyên độc. Huyết Lân Hoa cùng Thâm Nguyên thảo cũng tiêu hao một quang. Diệp Phàm duy nhất đem Thâm Nguyên thảo cùng Huyết Lân Hoa căn lưu lại. Này Thiên Nguyên giới như thế trong tụ, có lẽ có thể bắt được trồng trọt. Không chừng sẽ có cái gì dược điện loại. Ít nhất dược thảo tốc độ sinh trưởng là gấp 10 lần bên ngoài. Một năm sau có lẽ có thể mọc ra. Diệp Phàm luyện đan tốn suốt một ngày một đêm. Lúc này Tiểu Thiên ngáp đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân buổi sáng khỏe. Tiểu Thiên như không có chuyện gì xảy ra rỗi cái đại đại vương người. Trong lúc bất chợt Tiểu Thiên chân mày nhíu lên, nắm được mũi, mùi vị gì, thật là khó ngửi. Tiểu Thiên vung tay lên, lưu lại ở trong không khí độc tố toàn bộ xua tan. Bây giờ Diệp Phàm cũng là buồn ngủ không nổi, Tiểu Thiên, có cái gì không nghỉ ngơi địa phương? Tiểu Thiên này mới phản ứng được, vỗ trán một cái, nhìn ta đều đem chuyện này quên, khó trách chủ nhân vẫn còn ở nơi này, ta cho là Lâm tỷ tỷ sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi dinh thự bên kia. Chủ nhân mới bắt được tay của ta. Diệp Phàm thấy vậy, thu hồi luyện dược dụng cụ cùng thảo dược, bắt Tiểu Thiên tay thời điểm, phát hiện mình lại có thể cảm giác được Tiểu Thiên tay kia lạnh như băng lạnh nhiệt độ. Này Thiên Nguyên giới còn thật thần kỳ, liền liền một cái thiết kế ra được hướng đạo cũng có chân thực nhiệt độ cơ thể. Chương 189, trăm tốc độ dự điện. Cầm Tiểu Thiên tay trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác trước mặt không gian trong chớp mắt bị ném đến sau. Thật giống như một bước tốc vô giữa, có thể trực tiếp vượt qua vạn dặm nơi. Trước mắt vô số cảnh tượng đột nhiên hoa một cái. Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu một vựng. Chưa bao giờ có di động với tốc độ cao để cho hắn hơi có chút không khỏe. Tinh thần phục hồi lại lúc, hắn đã đứng ở liên miên cao vút sơn phong sơn dưới chân. trong suốt con sông từ khe núi chảy nhỏ giọt chảy xuống, một đường xuyên qua bãi sông bên, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn trạch viện ở chỗ này. Tu cũng không phải cái loại này biệt thự nhà lầu, hay lại là thời cổ trạch viện. Mái cong ô miếng ngói, dựa lưng vào cao phòng, hơi có mấy phần giang nam chi cảnh. Dinh thự ngoại trên tấm bảng bất ngờ có khắc hai chữ: Diệp Trạch. Chắc là Tiểu Thiên trùng tu thời điểm lần nữa thêm vào đi. Những thứ này là ngươi thiết kế? Diệp Phàm hỏi. Tiểu Thiên tự hào gật gật đầu, cũng không hoàn toàn đúng, chẳng qua là dựa theo chính mình trí nhớ Trung Cổ Phong Quốc lúc ấy một ít trạch để nguyên hình tiến hành phục hồi như cũ. Nơi này tuy không bằng lúc ấy hoàng cung, có thể đồ vật đầy đủ mọi thứ. Luyện đan phòng, chế tạo phòng, thảo dược khố vân vân đều có. Vạn hạnh là dược điền trận pháp không có hư hại, bên trong không ít thảo dược cũng cực tốt giữ lại. Diệp Phàm nghe đến đó trong lòng cả kinh. Cổ Phong Quốc thời đại nhưng là trên vạn năm lúc trước, kia khởi không phải nói bây giờ trong ruộng thuốc tất cả đều là vạn năm phần thảo dược. Ở nguyên lực còn chưa hồi phục trước, vạn năm phần thảo dược căn bản khó có thể tưởng tượng. Theo bí cảnh không ngừng bị thanh toán thăm dò, vạn năm phần thảo dược cũng như cũ không thường gặp. Phần lớn thảo dược đều không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy liền tự nhiên héo tàn. Chỉ bất quá vạn năm phần thảo dược hay lại là thường xuyên sẽ bị tìm được. Chỉ bất quá giới hạn với một vạn năm phần. 50.000 niên đại thảo dược cho dù đặt ở hiện tại cũng sẽ bị xào trời cao giá cả. Chớ nói chi là 10 vạn năm phần, cơ hồ là cực phẩm chất bảo, ngàn vàng khó mua. Diệp Phàm suy nghĩ, nói không chừng Quý Ngôn lưu ở Thiên Nguyên nhất phương bên trong thảo dược niên đại khẳng định không thấp. Phàm là có mấy cái 50.000 niên đại thảo dược, vô luận là tự cầm tới dùng hay lại là bán đi cũng rất không tồi. Như thế xem ra, gom bí bảo có thể mang đến chỗ tốt cũng không ít. Mang ta đi dược điển xem một chút đi. Diệp Phàm tỏ ý nói. Tiểu Thiên nở nụ cười hớn hở, được. Dứt lời Tiểu Thiên bắt Diệp Phàm tay. Diệp Phàm hơi biến sắc mặt, lại tới. Chỉ bất quá lần này di động khoảng cách rất ngắn, ngay tại đại trạch viện phía sau đỉnh núi sau núi. Dược điển bên còn có một cái phòng trúc, hẳn là đặc biệt xây dựng. Tiểu Thiên mang Diệp Phàm đi tới phòng trúc bên. Dòng suối sẽ từ dược điển chảy qua, đối dược điển tiến hành tưới. Trong ruộng thuốc thảo dược từng cái nhìn cũng sinh cơ lấp lánh. Diệp Phàm tiến lên đánh giá một gốc treo mấy viên tiểu hồng quả thảo dược. Chủ nhân, đây là viên nguyên quả, nếu như chủ nhân khi đạt tới ngũ phẩm cảnh giới sau đó, giác tỉnh ngọn lửa thuộc tính nguyên lực, đây đối với chủ nhân có thể có tác dụng lớn. Tiểu ở một bên thiên giải thích. Diệp Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, này viên nguyên quả số lượng cũng không ít, hơn nữa không chỉ có hỏa thuộc tính, còn lại thuộc tính thảo dược cũng nơi nơi. Tản ra màu sắc bất đồng huy hoàng. Diệp Phàm ngồi xuống đến gần thảo dược, nhẹ nhàng khẽ ngửi, dược lực này, luôn cảm thấy không bình thường. Hắn cũng không phải là không có bái kiến vạn năm phần thảo dược, sức thuốc không nên đi đến loại trình độ này mới đúng. Tiểu Thiên, những quả này dược cũng là bao nhiêu niên đại? Diệp Phàm không nhịn được hỏi. 100 vạn năm phần, thế nào? Tiểu Thiên nghi ngờ nói. 100 vạn năm. Diệp Phàm khó có thể tin nhìn trước mắt dược điển, chuyện này làm sao có thể sẽ là 100 vạn năm phần? Tiểu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ nhân liền thích ngạc nhiên, này dược điển so với ngoại giới có gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Gấp 100 lần. Diệp Phàm theo bản năng quan sát một chút bốn phía, kia nếu như tự mình đợi ở chỗ này mặt, có phải hay không là thời gian sẽ càng chậm? Tiểu Thiên thật giống như phát hiện Diệp Phàm tâm tư, chủ động giải thích. Chủ nhân, ban đầu Thiên Nguyên Nhất Phương chế tạo ra tới sau, dược điển phần đấy là thiết kế đặc thù trận văn, chuyên dụng với bồi dưỡng thảo dược. Đối với chúng ta là không có tác dụng. Diệp Phàm nghe xong có chút tiếc nuối gật đầu một cái. Trước mắt hắn còn lại 2 ngày, nếu là có thể gia tăng gấp 100 lần, ít nhất có thể ở bên trong đợi hơn phân nửa năm. Nói không chừng trong một đêm, hắn sáng sớm lúc xuất hiện cảnh giới khả năng cũng đi đến tứ phẩm. Tốc độ này, nếu như truyền đi, đoán chừng hủ chết cá nhân. Diệp Phàm nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi sẽ trồng thảo dược sao? Tiểu Thiên gật đầu một cái, dĩ nhiên, mấy năm nay nơi này dược điển đều là ta ở chiếu cố. Như vậy 2 cây thảo dược liền giao cho ngươi, ngươi tìm một chỗ gieo xuống đi. Diệp Phàm đem Thâm Viên thảo cùng Huyết Lân hoa rễ cây giao cho Tiểu Thiên. Thiên Nguyên Nhất Phương làm bí bảo, thật là vượt quá hắn dự chủ. Nếu như là gấp 100 lần tốc độ giờ, như vậy chỉ cần 3 tháng, Thâm Viên thảo cùng Huyết Lân hoa cơ bản là có thể thành thục. Diệp Phàm đối với Thâm Viên thảo cũng không thiếu, dù sao dựa theo Vương Hiền đỉnh bản đồ, chính mình mới có thể tìm đến lượng lớn Thâm Viên thảo. Có thể Huyết Lân hoa thật sự thưa thớt, cho nên bây giờ nhiều loại không hề có một chút nào cái gì, sau này còn có thể dùng đến. Biết rõ. Tiểu Thiên nhận lấy Thâm Viên thảo cùng Huyết Lân hoa rễ cây, lập tức cầm lên trong nhà trúc công cụ chạy hướng dược điển chống chỗ vị trí. Diệp Phàm là một người ở trong ruộng thuốc tiếp tục quanh đi còn lại, nhìn một chút cũng có thứ tốt gì. Đáng tiếc không có cách nào một mực đợi ở Thiên Nguyên giới bên trong. Diệp Phàm vòng vo một vòng, phát hiện đại đa số thảo dược hắn thậm chí cũng không nhận ra. Chớ nói chi là đem ra luyện chế, cũng không có thích hợp đan phương. Tiểu Thiên loại được rồi Thâm Viên thảo cùng Huyết Lân hoa lúc trở về, Diệp Phàm lúc này hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, dinh thự bên trong ngươi biết có không có để cái gì đan phương hoặc là có liên quan những cỏ này dược điển tịch sao? Thấy tiểu ánh mắt của Thiên có phản ứng, trong lòng Diệp Phàm vui mừng. Xem ra có triển vọng. Có là có, ban đầu Quý Ngôn chủ nhân ở Thiên Nguyên nhất phương để lại không ít chân quý đan phương. Tiểu Thiên nói. Diệp Phàm kích động gật đầu, rất tốt, bây giờ liền mang ta đi nhìn một chút. Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt vẻ khó xử, chỉ bất quá sở hữu liên quan điện tịch cùng đan phương đều bị Lâm Tỷ Tỷ lấy đi. Tại sao? Diệp Phàm cảm giác mình tâm tình thoáng cái từ đám mây rơi xuống xuống, lên xuống cực lớn. Lâm Tỷ Tỷ nói bây giờ chủ nhân còn chưa dùng tới, chờ thời cơ thích hợp, nàng sẽ giao cho ngươi. Còn dặn dò ta, ngàn vạn lần không nên cho chủ nhân ngươi nói có liên quan đan phương sự tình. Diệp Phàm nghe Tiểu Thiên giải thích, trong lòng không khỏi nghĩ tới Lâm Du kia từ đầu đến cuối thần thần bí bí dáng vẻ. Xem ra tại chính mình không có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, Lâm Du thì sẽ không chân chính nghe lệnh cho hắn. Diệp Phàm xoa xoa mi tâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu Thiên, nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ, thực ra ngươi biết rõ đan phương. Tiểu Thiên sợ hết hồn, vội vàng ngậm miệng. Ta cũng không nói gì, ta cái gì cũng không biết rõ. Diệp Phàm thấy vậy, tức cười cười một tiếng, nhìn Tiểu Thiên khẩn trương như vậy dáng vẻ, hắn cũng mất tìm Tiểu Thiên muốn đan phương tâm tư. Thôi, hay lại là mang ta đi phòng tu luyện đi. Bây giờ Diệp Phàm chỉ muốn trước thật tốt ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tu luyện. Chương 190, đôi đột phá. Diệp Phàm ở Tiểu Thiên dưới sự hướng dẫn chuyển mà trở lại rồi dinh tự bên trong. Ở dinh tự cánh đông, có một gian vô cùng rộng rãi phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện để một cái bồ đoàn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đồ xài trong nhà bằng gỗ. Nhà bác bộ trên đài còn để một cái lư hương, không biết rõ đốt phải là cái gì hương, nhẹ nhàng khẽ ngửi, tâm thần không tự chủ liền an tĩnh lại. Tiểu Thiên đi tới lư hương bên lần nữa thêm một chút hương. Chủ nhân, cái này gọi là tĩnh tâm hương, lúc thời điểm tu luyện dùng hiệu quả thật tốt. Nếu như chủ nhân yêu cầu, ta có thể chuẩn bị một chút để cho chủ nhân mang đi ra ngoài dùng. Diệp Phàm ôn nhu cười một tiếng, không thể không nói, Tiểu Thiên thật rất thân thiết. Có như vậy hoạt bát thanh xuân thiếu nữ khả ái tới giúp mình, không thể không nói, quý ngôn thật rất hiểu nam nhân. Ta đây liền cáo từ trước, không quấy rầy chủ nhân. Tiểu Thiên hướng Diệp Phàm khẽ gật đầu, xoay người cài cửa lại rời đi tu luyện rồi phòng. Diệp Phàm nhìn về phía bên trái nấc thang, trên đài để một cái giường gỗ, giường gỗ phía trước còn cố ý đặt một cái lùn cái bàn gỗ, trên bàn gỗ giấy ngọn bút nghiền mực đều đủ. Diệp Phàm một cái xoay mình, trực tiếp nằm ở trên giường. Cuối cùng có thể ngủ một giấc rồi.